Chương 169, Long tượng bản nhược thần công. Huyền Vũ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ, vừa rồi hắn nhất dương chỉ thế mà không có phong bế Hoàng Thiếu Kiệt huyệt đạo. Mà một trưởng kia vậy mà mảy may không chém nổi Hoàng Thiếu Kiệt cổ. Tiểu tử này, đến tuột cùng tu luyện cái gì tuyệt thế hộ thể thần công? Tiêu Thu Nguyệt giờ phút này treo lấy một viên phương tâm cuối cùng là rơi xuống, liền nói đi, nàng nam nhân làm sao có thể dễ dàng như thế bị người chế phục. Hoàng Thiếu Kiệt nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, trong nháy mắt nhớ tới hôm đó vây quét đượng cùng thương hội lúc, trong mưa to bị một cái cao thủ thần bí một trường đánh bay, lúc ấy hắn lờ mờ giống như nhìn thấy vị này cao thủ thần bí trên mặt đeo một cái mặt nạ. Chẳng lẽ nói, tối nay người mang mặt nạ này liền là hôm đó trong mưa to một trường đem hắn đánh bay người đeo mặt nạ. Người nào dám xông hoàng phủ? Dưới bóng đêm, Lục Trường không bay vút mà đến, quát lớn. Vừa rồi hắn chính trong phòng tu hành Cửu Dương thần công, nghe được sư nương tiếng kêu gào, trong lòng hoảng hốt, nắm lên trường kiếm liền trực tiếp phá cửa sổ bay vút mà đến. Giờ phút này nhìn thấy sư phụ ở lại lầu các sụp đổ, phế tích trung lập lấy một tên áo đen người đeo mặt nạ, Lục Trường không vận đủ Cửu Dương thần công, một trường đánh về phía người đeo mặt nạ. Trường không cẩn thận. Hoàng Thiếu Kiệt gấp giọng quát bảo ngưng lại, hắn biết, Lục Trường không cũng không phải người mang mặt nạ này đối thủ. Đồng thời hàng long trưởng vận chuyển cực hạn, đánh về phía người đeo mặt nạ. Ngang một đầu hư ảo thần long nhào về phía hướng Huyền Vũ. Cái này một cái hàng long thần trưởng tại Cửu Dương thần công gia trì phía dưới, uy lực càng là kinh người. Hoàng Thiếu Kiệt cũng không hy vọng xa về một trưởng này có thể đánh bại người đeo mặt nạ, chủ yếu là chia sẻ Lục Trường không áp lực. Lục Trường không Cửu Dương thần công đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, khiến cho tu vi của hắn cũng tổng thất phẩm hậu kỳ đạt đến thất phẩm đỉnh phong tông sư. Chân khí trong cơ thể hắn cũng tinh thuần không thiếu. Hiện tại hắn như đối địch Huyền Minh lão quái, có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Đối mặt hai đại đỉnh tiêm cao thủ giáp công, Huyền Vũ vị nhưng bất động, song trưởng tả hữu đánh ra, phân biệt đón lấy Hoàng Thiếu Kiệt cùng Lục Trường không. Ầm ầm. Ba đạo cực kỳ cường hãn trưởng lực tấn công, phát ra như sấm rền tiếng vang, lệ phương viên trong vòng 10 trượng không gian đều chấn động kịch liệt. Lục Trường không thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, bay ra xa mười mấy trượng, vụt từ từ liền lùi mấy bước, lúc này mới cầm cái cọc đứng vững. Người đeo mặt nạ vàng bạc trưởng lực lệnh bộ ngực hắn khó chịu, nếu không phải có Cửu Dương thần công hộ thể, chỉ sợ giờ phút này sớm đã phun ra một ngụm máu tươi. Lục Trường không trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới mình bây giờ thực lực đại trướng, lại bị người đeo mặt nạ tùy ý một trường đánh bay. Thất phẩm tông sư cùng cựu phẩm tông sư trên lệnh thủy chung quá lớn. Tuy nói Lục Trường không người mang Cửu Dương thần công, nhưng vẫn chỉ là tiểu thành cảnh. Mà Huyền Vũ Long Tượng Bàn Nhược Công đã tu luyện đến 11 tầng, một trường này chi lực đâu chỉ trăm vạn cân lực đạo. Long Tượng Bàn Nhược Công tổng cộng có tầng 13. Tầng thứ nhất chỉ có ngàn cân chi lực, nhưng mỗi đột phá một tầng, lực lượng liền gia tăng gấp đôi. Đạt tới tầng thứ 10 lúc, có thể đạt tới mấy trăm ngàn cân lực lượng. Nhưng Long Tượng thần công càng đi về phía sau càng khó tu luyện thành, nhất là tầng thứ 10 về sau. Tu luyện đạt tới tầng thứ 11, có lực lượng của một con rồng. Lực lượng của một con rồng, đâu chỉ trăm vạn cân. Đạt tới tầng thứ 12, có thể đạt tới 10 long chi lực. Long Tượng Bàn Nhược thần công tu luyện đạt tới tầng thứ 13, có thể đạt tới trăm long chi lực, có thể tùy tiện một quyền đánh nát một tòa núi lớn. Huyền Vũ Long Tượng Bàn Nhược công đạt đến 11 tầng tiểu thành cảnh, người mang mấy triệu cân lực lượng. Cái này mới là hắn chân chính ẩn tàng thực lực. Mặc dù hắn chỉ là cựu phẩm sơ kỳ tông sư, tại Cẩm Y Liễu vệ tứ đại thiên vương bên trong bài danh cuối cùng, nhưng chân chính năng lực thực chiến, hắn cũng không thua Thanh Long. Hoàng Thiếu Kiệt cũng bị Huyền Vũ kinh khủng trưởng lực kích bay mấy trượng xa, trên không trung mấy cái bốc lên đi phần lớn lực đạo, lạc xuống mặt đất cầm cái cọc đứng vững. Lúc này không giống ngày xưa, lần kia tại trong mưa cùng Huyền Vũ đối trường lúc, Hoàng Thiếu Kiệt tu vi bất quá là nhị phẩm tông sư, mà bây giờ, Hoàng Thiếu Kiệt tu vi đạt đến tứ phẩm tông sư đại thành cảnh. Lại người mang Cửu Dương thần công, đạt tới cảnh giới viên mãn. Mà Huyền Vũ lại là đồng thời xuất trưởng ứng đối hai vị tuyệt hạng cao thủ, sáu thành trưởng lực đánh về phía Hoàng Thiếu Kiệt, bốn thành trưởng lực đánh về phía Lục Trường Không. Cho nên, cái này một đôi trưởng, Hoàng Thiếu Kiệt chỉ là hơi ở vào hạ phong. Lục Trường Không cũng bởi vì Hoàng Thiếu Kiệt xuất trưởng, chia hết Huyền Vũ sáu thành trưởng lực, cho nên hắn mới không có thụ thương. Nếu không, Huyền Vũ như lấy toàn bộ trưởng lực đánh về phía Lục Trường Không, dù là Lục Trường Không có Cửu Dương thần công hộ thể, cũng tất nhiên sẽ trọng thương ngã xuống đất. Mà giờ khắc này Huyền Vũ trong lòng càng là kinh hãi. Giờ phút này, Huyền Vũ thân thể một trận lay động, có thể thấy được nhận Cửu Dương thần công phản lực lớn. Hắn đánh về phía Hoàng Thiếu Kiệt cùng Lục Trường Không lực đạo, có gần 3 thành bắn ngược chấn động tới hắn. Cũng may Huyền Vũ trong cơ thể cố có mấy trăm vạn cân lực lượng, cho nên tao ngộ hơn triệu cân phản lực, cũng không đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Với lại bắn ngược là chính hắn Long Tượng Bàn Nhược công chi lực, lại càng dễ hấp thu hóa giải. Ngược lại là Hoàng Thiếu Kiệt bàng bạc trưởng lực, để Huyền Vũ cảm thấy kinh dị. Mới bất quá 10 ngày, kẻ này công lực thế mà đột nhiên tăng mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Huyền Vũ cũng phát hiện một cái khác cùng hắn đối trưởng nam nhân lại là Lục Phiến Môn Nguyên Kim Y Bất Thần Lục Trường Không. "Sư phụ, sư nương, các ngươi không có sao chứ?" Lục Trường Không hút qua tới, ngăn tại Tiêu Thu Nguyệt trước mặt, quan tâm hỏi. "Chúng ta không có việc gì." Tiêu Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên người đeo mặt nạ, "Trường Không, người này võ công cực cao, ngươi cùng sư phụ ngươi phải cẩn thận ứng đối." Nàng mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng rất rõ ràng mình căn bản là không xen tay vào được, ngược lại sẽ cho Hoàng Thiếu Kiệt thêm phiền. Không nên trách nàng luôn luôn tài nghệ không bằng người, mà là Hoàng Thiếu Kiệt đối thủ đều quá cứng hãn. Kỳ thật lấy Tiêu Thu Nguyệt thực lực bây giờ, đã không tại Tô Châu Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Ngưu Nhân phía dưới. Tại cái này không đến thời gian một năm bên trong, nàng tốc độ phát triển so bất cứ lúc nào đều nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn là theo không kịp Hoàng Thiếu Kiệt tu vi. "Sư nương yên tâm, ta cùng sư phụ liên thủ, nhất định có thể bắt lấy hắn." Lục Trường Không rút ra trường kiếm bên hông, chỉ hướng người đeo mặt nạ. Hoàng Thiếu Kiệt vừa tung người mà tới, hắn lườm Lục Trường Không một chút, nói ra, "Trường Không, ngươi bảo hộ sư nương là được, người này để vi sư một người tới đối phó." Tâm hắn biết Lục Trường Không cùng người đeo mặt nạ thực lực chênh lệch rất lớn, không thể giúp nhiều thiếu bận điệu, làm không tốt ngược lại sẽ bị người đeo mặt nạ giết chết. Cho nên, chẳng hắn một người tới nên chiến người đeo mặt nạ. Hoàng Thiếu Kiệt không dám đoán chắc mình có phải là hay không người đeo mặt nạ đối thủ, nhưng hắn thân hoài kim vừa không hỏng thần công đệ nhị trọng cùng cửu dương thần công đại viên mãn, có hai loại thần công gia trì phía dưới, liền có thể làm hắn đứng ở thế bất bại. Là, sư phụ. Lục Trường Không không có cậy mạnh, vừa rồi cái này một đôi trưởng hắn cũng biết rõ mình cùng người đeo mặt nạ thực lực sai biệt quá lớn, xác thực không thể giúp sư phụ bao lớn chiếu cố. Với lại, bảo hộ sư nương cũng là một kiện nhiệm vụ trọng yếu. Sư nương tu vi mặc dù đạt đến nhị phẩm tông sư, lại học xong phong thần thối ba thức đầu, nhưng gặp được ngũ phẩm trở lên tông sư vẫn là khó có thể đối phó. Chương 170, công chúa đã biến thành hắn hình dáng. Huyền Vũ nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng không khỏi càng là kinh ngạc không thôi. Cái gì? Lục Trường Không thế mà gọi Hoàng Thiếu Kiệt tiểu tử này sư phụ? Lục Trường Không thế nhưng là lục phiến môn thứ nhất bắt thần, lúc nào bái Hoàng Thiếu Kiệt cái này cái mao đầu tiểu tử vi sư? Còn gọi tiểu công chủ vì sư nương, tiểu công chủ với lại tựa hồ rất được lợi, khó trách Hoàng Thiếu Kiệt đã cùng tiểu công chủ có vợ chồng chi thực. Đáng chết Hoàng Thiếu Kiệt, thế mà trà đạp công chúa phượng thể. Nếu là công chúa ngày sau đăng cơ làm đế, lại mang thai Hoàng Thiếu Kiệt hải tử, phải làm sao mới ở đây? Không được, kẻ này một khắc cũng không thể lưu. Huyền Vũ trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới những vấn đề này. Mà lúc này, Hoàng Thiếu Kiệt cũng đã xuất thủ. Không đúng, phải nói là ra chân. Hắn hai chân như buôn lôi đá hướng Huyền Vũ. Phong thần thối thức thứ tư, lôi lệ phong hành. Lấy hắn hiện tại tứ phẩm tông sư tu vi, lại thêm cửu dương thần công phụ trợ phía dưới, phong thần thối uy lực hơn xa lúc trước. Hai chân huyền hóa ra vô số đạo thối ảnh, giống như lôi thần chi truy đánh về phía Huyền Vũ, mỗi một chân đều lực đạo nặng hơn trăm vạn cân. Bành bành bành. Huyền Vũ song trưởng giao thoa đánh ra, đánh vào như vậy bạo đá mà đến thối ảnh phía trên. Hắn long tượng bản nhược thần công đạt đến tầng 11 cảnh giới, trong cơ thể có mấy trăm vạn cân lực lượng, mỗi một trưởng tùy ý đánh ra đều có ngàn tấn chi lực. Cuồng mãnh oanh kích lực giống như sấm mùa xuân không ngừng nổ vang, bốn phía cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, tràn diện cực kỳ rung động. Hoàng Thiếu Kiệt thân thể trên không trung hướng về sau bước lên, Huyền Vũ lực lượng kinh khủng làm hắn cũng không chịu được nổi, mỗi một chân cùng Huyền Vũ trưởng lực tấn công đều bị đánh bay, hai chân đều hơi có chút run lên. Thân hình của hắn ở trong trời đêm xoay tròn cấp tốc, ngự đi Huyền Vũ lực đạo. Phía dưới quan chiến Tiêu Thu Nguyệt cùng Lục Trường Không đều trong lòng kinh hãi không thôi. Tại bọn hắn hai người trong lòng, Hoàng Thiếu Kiệt võ công thâm bất khả chắc, có một loại gặp mạnh càng mạnh cảm giác. Tiêu Thu Nguyệt càng nhớ kỹ, năm ngoái tại Tô Châu lúc, Hoàng Thiếu Kiệt mới vào Cẩm Y Liệp Vệ, cùng nàng cùng nhau đi bắt hái hoa tặc, thời điểm đó Hoàng Thiếu Kiệt mặc dù một cước đem phá vỡ hoa công tử từ nóc nhà bên trên đá xuống dưới, nhưng cho cảm giác của nàng võ công cùng nàng không sai biệt lắm. Về sau vây bắt Ngũ Hồ hội lúc, Hoàng Thiếu Kiệt thế mà một chân đá lui một tên nhất phẩm tông sư. Lại về sau, Hoàng Thiếu Kiệt võ công tựa hồ theo tao ngộ địch nhân mà nhanh chóng lên cao. Địch nhân càng mạnh, Hoàng Thiếu Kiệt võ công liền trở nên càng lợi hại, các loại tuyệt thế võ học cũng là tầng tầng lớp lớp. Có thể buổi tối hôm nay, Hoàng Thiếu Kiệt đối chiến tên này người đeo mặt nạ, không chút nào không chiếm được nửa điểm thượng phong. Nếu không phải có Kim Cương Bất Phôi thần công hộ thể, Tiêu Thu Nguyệt đoán chừng Hoàng Thiếu Kiệt sớm đã bị người đeo mặt nạ giết. Vậy mà lúc này, người đeo mặt nạ lại đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyễn ảnh chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn? Hoàng Thiếu Kiệt quát lạnh một tiếng, bộ phong chóc ảnh tuyệt thế thi triển khinh công đến cực hạn, hướng người đeo mặt nạ nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Thu Nguyệt cùng Lục Trường Không có đi truy, bọn hắn cũng đuổi không kịp. Trong đêm tối, truyền đến hai đạo âm bạo. Tốc độ của hai người trong nháy mắt này đều đột phá vận tốc cấm thanh. Lấy Hoàng Thiếu Kiệt trước đó khinh công, nhanh nhất cũng bất quá là mỗi giây bất quá hơn 10 trượng mà thôi. Hiện tại đạt đến tứ phẩm tông sư đại thành cảnh, cùng Cửu Dương thần công gia trì phía dưới, khinh công của hắn tăng gấp bội, đã có thể đột phá tốc độ âm thanh. Khinh công của ta thế mà đã đột phá vận tốc cấm thanh. Hoàng Thiếu Kiệt cảm nhận được sau lưng truyền đến âm bạo, cũng không khỏi âm thầm kinh hỉ. Quả nhiên, phong thần thối không hổ là cao võ tuyệt học, tu vi càng cao liền càng có thể phát huy ra phong thần thối uy lực chân chính. Bất quá, mặc dù tốc độ của hắn đã đột phá vận tốc cấm thanh, có thể lại như cũ đuổi không kịp người đeo mặt nạ kia. Huyền Vũ hướng phía ngoài thành bay vút mà đi, khinh công của hắn vẫn là muốn hơi thắng Hoàng Thiếu Kiệt một bậc. Huyền Vũ khinh công là kim bằng lực ảnh, mặc dù cũng là tuyệt thế khinh công, nhưng so sánh với phong thần tối bộ phong chóc ảnh lại phải kém hơn một chút. Kim bằng lực ảnh lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng linh mẫn không đủ. Mà bộ phong chóc ảnh không chỉ có thân như huyễn ảnh mau lẹ vô cùng, lại lơ lửng không cố định, không thể nào nắm lấy. Chỉ bất quá, Huyền Vũ long tượng bản nhược thần công đạt tới 11 tầng, trong cơ thể có mấy trăm vạn cân công lực, đủ để thôi động hắn kim bằng lực ảnh đạt đến cực hạn, cho nên tốc độ càng hơn Hoàng Thiếu Kiệt. Huyền Vũ sở dĩ trốn, dĩ nhiên không phải bởi vì đánh không lại Hoàng Thiếu Kiệt, mà là muốn dẫn hắn ra khỏi thành lại thu thập. Huyền Vũ kế hoạch lúc trước là cho là mình có thể miểu sát Hoàng Thiếu Kiệt, lại thần không biết quỷ không hay trở về phủ đệ mình. Thật không nghĩ đến, Hoàng Thiếu Kiệt võ công xa ra Huyền Vũ đoán trước, nhất là hắn hộ thể thần công, đơn giản đao thương bất nhập. Huyền Vũ khiếp sợ không thôi, trong lòng biết mình muốn nhanh chóng giải quyết Hoàng Thiếu Kiệt gần như không có khả năng. Nhưng hắn cùng Hoàng Thiếu Kiệt giao chiến động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới Cẩm Y Liễu vệ hoặc Ngự Giám cung cao thủ đến đây. Người khác tới Huyền Vũ cũng không sợ, nếu là Cẩm Y Liễu vệ cái khác ba vị trấn phủ sứ đến đây, vậy thì phiền toái. Nếu như Lăng Khiếu Thiên vị chỉ huy này làm đích thân tới, vậy hắn Huyền Vũ chắp cánh khó thoát. Cho nên, Huyền Vũ chỉ có thể đem Hoàng Thiếu Kiệt dẫn xuất ngoài thành, đến ngoại ô chỗ hẻo lánh sẽ chậm chậm giải quyết hắn. Huyền Vũ vốn đang lo lắng Hoàng Thiếu Kiệt không dám đuổi theo tới, còn tốt Hoàng Thiếu Kiệt bị lừa rồi, vậy mà thật đuổi đi theo. "Tiểu tử, dám đuổi tới ngươi liền chết chắc." Huyền Vũ trong lòng cười lạnh không thôi, hắn không có đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mà là cùng Hoàng Thiếu Kiệt từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 trượng khoảng cách. Xiêu xiêu trong bầu trời đêm, hai đạo nhân ảnh lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị hướng ngoài thành bay vút đi. Trên tường thành, từng đội thủ thành binh sĩ giơ cao bó đuốc, tại bốn phía dò xét. Một đạo kình phong thổi tới, bó đuốc vụ sáng mấy lần, sau đó hết thảy khôi phục bình thường. đêm nay phong có chút kỳ quái a. Một tên bách phu trưởng ngẩng đầu trương nhìn một cái bầu trời đêm, lại cái gì cũng không có phát hiện. Người này đến tột cùng muốn đem ta dẫn tới nơi nào đi? Gặp người đeo mặt nạ hướng ngoài thành bay vút mà đi, Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán người đeo mặt nạ dụng ý từ người đeo mặt nạ đào tẩu. Hoàng Thiếu Kiệt liền biết người đeo mặt nạ là muốn dẫn hắn tới, nếu không lấy người đeo mặt nạ võ công vì sao muốn trốn? Mặc dù biết rõ người đeo mặt nạ là muốn dẫn hắn quá khứ, nhưng Hoàng Thiếu Kiệt lại như cũ không chút do dự đổi tới. Hắn cũng muốn biết người mang mặt nạ này đến cùng là ai. Dù sao hắn Kim Cương Bất Phôi Thần Công cùng Cửu Dương Thần Công hộ thể, đã đứng ở thế bất bại, đuổi theo cũng không sợ hãi. Trừ phi có đại tông sư xuất hiện. Nhưng nếu quả thật có đại tông sư, cũng không cần đến người đeo mặt nạ xuất thủ, đại tông sư trực tiếp tới giết hắn càng bất việc. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh một trước một sau ra ngoại thành, đi vào Trường An phía tây một chỗ sơn lĩnh. Nơi đây trong khoảng cách thành chừng hơn trăm dặm, dù là đánh cho trời lật địa phúc, cũng sẽ không khiến cho kinh thành cao thủ chú ý. Huyền Vũ thân hình từ trong bầu trời đêm nhảy lên mà xuống, đứng ở sơn lĩnh một khối đột thạch phía trên. Hoàng Thiếu Kiệt cũng từ giữa không trung thả người mà xuống, rơi vào người đeo mặt nạ sau lưng mười chỗ. Huyền Vũ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, trên mặt tấm kia thằng hề mặt nạ ở trong màn đêm lộ ra cực kỳ quỷ dị mà bật cười. Khinh công của ngươi vượt quá dự liệu của ta chuyện tốt, thế mà có thể đuổi theo ta. Huyền Vũ mở miệng nói ra, thanh âm có chút giọng mũi, hiển nhiên là cố ý cải biến, để phòng bị Hoàng Thiếu Kiệt nghe được. Chương 171, Phong Thần Thối VS Long Tượng Bàn Được Công. Mặc dù Hoàng Thiếu Kiệt kỳ thật đối Huyền Vũ thanh âm cũng chưa quen thuộc, nhưng cẩn thận một chút chung quy là chuyện tốt. Huyền Vũ vừa rồi khinh công đã nâng lên tám thành, nhưng mà Hoàng Thiếu Kiệt lại như cũ có thể bảo đảm hơn 10 trượng khoảng cách theo tới. Quá khen. Hoàng Thiếu Kiệt từ tốn nói, so với tốc độ của ngươi, ta vẫn là kém một chút như vậy. Hoàng Thiếu Kiệt đương nhiên biết người mang mặt nạ này cũng không thi triển toàn bộ khinh công, mà trên thực tế, Hoàng Thiếu Kiệt cũng bảo lưu lại một thành thực lực. Đã người đeo mặt nạ là cố ý dẫn hắn tới, vậy hắn cần gì phải thi triển toàn bộ công lực đuổi theo đâu? Xem ra, ngươi kỳ thật biết ta là cố ý dẫn ngươi qua đây. Huyền Vũ nói, ta lại không phải là đồ ngốc, võ công của ngươi rõ ràng cao hơn ta, vì sao muốn trốn? Không phải liền là muốn tìm cái nơi hẻo lánh tốt đem ta giải quyết, để tránh dẫn tới kinh thành tuyệt đỉnh cao thủ. Hoàng Thiếu Kiệt cười lạnh nói, ngươi đã minh bạch, vì sao còn muốn theo tới? Huyền Vũ thanh âm mang theo vài phần hiếu kỳ. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Hoàng Thiếu Kiệt bĩu môi khinh thường, hai tay của hắn đặt sau lưng, một bộ lam sam tại trong gió đêm có chút phiêu động, rất có một bộ cao nhân phong phạm. Xem ra, ngươi rất tự tin. Huyền Vũ cười cười, nói ra, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin liền sẽ hại ngươi. Đừng nói nhảm, có tuyệt học gì xử hết ra a? Hoàng Thiếu Kiệt hơi không kiên nhẫn đánh gãy Huyền Vũ lời nói. Đừng nóng nổi, tại giết trước ngươi, bản tọa có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Huyền Vũ sau mặt nạ hai con ngươi nhìn thẳng Hoàng Thiếu Kiệt, hỏi, ngươi cùng Tiêu Thu Nguyệt có hay không phát sinh quan hệ? Hoàng Thiếu Kiệt sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người đeo mặt nạ thế mà hỏi ra một cái vấn đề như vậy, kém chút đều chuẩn hắn eo. Bản công tử cùng Thu Nguyệt có hay không phát sinh quan hệ, liên quan gì đến ngươi? Người mang mặt nạ này sẽ không cũng ưa thích Thu Nguyệt à? Cái này cũng không kỳ quái, lấy Tiêu Thu Nguyệt tuyệt sắc dung nhan, người thích nàng nhất định không ít, chỉ bất quá nàng là Ninh Vương nữ nhi, lại là Cẩm Y Liễu vệ bách hộ, người bình thường cũng không dám truy nàng. Bất quá, lấy người đeo mặt nạ này võ công, ở kinh thành nhất định thân phận cực cao, hắn đến cùng là ai? Hoàng Thiếu Kiệt trong đầu trong nháy mắt hiện lên những ý niệm này. Hắn nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Huyền Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hoàng Thiếu Kiệt khỏe miệng có chút giơ lên, ta cùng Thu Nguyệt nên phát sinh quan hệ đều phát sinh qua, nàng đối ta phi thường hài lòng. Nên phát sinh quan hệ đều phát sinh. Đáng chết, công chúa Phượng Thể quả nhiên biến thành tiểu tử này hình dáng. Huyền Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, đây là hắn nhất không muốn biết kết quả. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Hoàng Thiếu Kiệt, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập Tây Thủ, bản tọa không những không giết ngươi, còn có thể bảo đảm ngươi ngày sau phong hầu, địa vị cực cao. Bây giờ công chúa Phượng Thể đã bị Hoàng Thiếu Kiệt nhiễm, thậm chí có khả năng mang bầu Hoàng Thiếu Kiệt hải tử. Cho nên, giờ phút này Huyền Vũ tạm thời bỏ đi giết chết Hoàng Thiếu Kiệt kế hoạch. Chỉ cần Hoàng Thiếu Kiệt chịu gia nhập Tây Thục, đây đối với Tây Thục tới nói không thể nghi ngờ là sự tình tốt, tăng lên như thế một cái ngút trời kỳ tài, đối Tây Thục phục quốc đại nghiệp sắp nổi đến trợ giúp thật lớn. Về sau Tiêu Thu Nguyệt đăng cơ xưng đế, Hoàng Thiếu Kiệt tự nhiên càng biết khăng khăng một mực phụ tá nàng. Hoàng Thiếu Kiệt nghe Huyền Vũ lời nói, không khỏi cười ha ha, ngươi thế mà khuyên ta gia nhập Tây Thục phản tặc. Thật sự là thật là tức cười. Hắn hiện tại bất quá mới 21 tuổi, cũng đã là đại sở Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ, có thể nói là tiền đồ như gấm, đầu óc quặt mới có thể đi tham gia tạo phản sự nghiệp. Hoàng Thiếu Kiệt phản ứng tại Huyền Vũ trong dự liệu. Dù sao, ai sẽ vô duyên vô cớ gia nhập phản tặc trận doanh? Trừ phi, Hoàng Thiếu Kiệt biết được Tiêu Thu Nguyệt là Tây Thục cố đô công chúa, có lẽ hắn sẽ giúp lấy Tiêu Thu Nguyệt phục quốc. Nhưng Huyền Vũ không dám mạo hiểm như vậy đem thân phận của Tiêu Thu Nguyệt nói cho Hoàng Thiếu Kiệt, cái này dù sao dính đến công chúa an nguy. Bây giờ triều đình mục nát, tuyên đức đế cái này hôn quân mỗi ngày trầm mê ở cùng cái kia yêu nữ giảng hòa, loạn trong giặc ngoài, đại sở khí số đã hết, ngươi vì sao không khắc ném minh chủ, lập xuống khai quốc bất thế chi công? Huyền Vũ hướng dẫn từng bước khuyên bảo Hoàng Thiếu Kiệt. Hoàng Thiếu Kiệt cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng người đeo mặt nạ, vừa rồi ta đã trả lời vấn đề của ngươi, hiện tại giờ đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là ai? Huyền Vũ nói, bản tọa là Tây Thục cửu thần, hoàng hậu nương nương gần tùy tùng. Hoàng Thiếu Kiệt cười ha ha, nguyên lai là tên thái giám. Thái giám lại như thế nào? Huyền Vũ nhưng cũng không có nửa điểm tự ti, hắn lạnh nhạt nói, chỉ cần tâm là quan minh, thân thể không trọn vẹn thì thế nào? Hoàng Thiếu Kiệt lại không phản bắt được, hắn đối người đeo mặt nạ sinh ra một vẻ kính nể chi tình. Một cái Tây Thục tiền triều thái giám, là phục quốc đại nghiệp xả thân vong ngã, tiềm phục tại đại sở kinh thành, vẹn vẹn phần này trung nghĩa đã làm cho nhân tôn kính. người mang mặt nạ này không phải là ngự giám cung 13 thái bảo thứ nhất ta. Ta có thể cân nhắc gia nhập Tây Thục, bất quá, ta nhất định phải biết ngươi ở kinh thành thân phận chân chính là ai." Hoàng Thiếu Kiệt đối người đeo mặt nạ nói ra. Huyền Vũ cười ha ha một tiếng, "Ngươi ít tại cái này lừa gạt bản tọa, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao?" Đi qua vừa rồi nói chuyện với nhau, Huyền Vũ biết Hoàng Thiếu Kiệt không thể lại gia nhập Tây Thục, nhưng mới rồi lại đột nhiên còn nói có thể cân nhắc, đằng sau lại thêm cái yêu cầu, rất hiển nhiên bất quá là muốn biết hắn bên ngoài thân phận mà thôi. Hoàng Thiếu Kiệt gặp Âm Nhu bị nhìn đấu, lập tức cũng không giả. Thân hình hắn xoay tròn mà lên, giống như một đạo long quyển phong đem bốn phía thô to cây cối đều tận gốc mang theo. Gió xoáy lầu nát. Hoàng Thiếu Kiệt hét lớn một tiếng, hai chân như gió lốc đá hướng người đeo mặt nạ. "Tốt thôi pháp." Huyền Vũ khen một tiếng, hắn không lùi mà tiến tới, vận chuyển long tượng bản nhược thần công, ngạnh sinh sinh tiến đụng vào cái kia đạo trong gió lốc. Bành bành bành. Mông lung dưới ánh trăng, trên dãy núi không, hai đạo nhân ảnh tại vòi rồng bên trong kịch liệt công kích, năng lượng kinh khủng giống như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, lệnh phương viên vài chục trượng bên trong cây đổ thạch phi, không có một mảng cỏ. Trong nháy mắt, hai người đã giao kích hơn trăm hạ. Đông nhiên, vòi rồng đống nhiên biến mất, Hoàng Thiếu Kiệt thân hình hướng một bên ngọn núi nhỏ bay ngược mà đi. Mặc dù mới thi triển phong thần thối thức thứ năm, có thể Hoàng Thiếu Kiệt lại như cũng bị Huyền Vũ kinh khủng trường lực đánh bay. Huyền Vũ thân hình lóe lên, truy kích mà đi, một quyền oanh kích mà ra. Một cái chân khí ngưng tụ mà thành tối năm đấm vàng, tại long tượng bản nhược công ra chỉ dưới, đánh về phía Hoàng Thiếu Kiệt. Kim Cang Quyền. Kim Cang Quyền cũng không phải là tuyệt thế võ học, nhiều nhất chỉ có thể coi là đỉnh tiêm võ học. Nhưng Huyền Vũ long tượng bản nhược thần công đạt tới tầng thứ 11, Kim Cang Quyền uy lực đạt đến cực hạn. Hoàng Thiếu Kiệt hai chân tại ngọn núi nhỏ bên trên một điểm, hóa thành một đạo huyễn ảnh lướt về phía một bên. Oanh. Huyền Vũ một quyền đánh vào ngọn núi nhỏ trên đỉnh, đem nhỏ trên ngọn núi một đoạn hình cái vỡ nát, cự thạch phi tung tóe, ầm ầm lăn xuống vách núi, cả kinh chim thú chạy trốn. Hoàng Thiếu Kiệt thấy tê cả da đầu, ngọn núi nhỏ này phong mặc dù không lớn, nhưng đỉnh núi cũng chừng một ngôi lầu phòng lớn, thế mà cứ như vậy bị Huyền Vũ một quyền đánh không có. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Huyền Vũ một quyền đánh nổ ngọn núi nhỏ, thân hình ở giữa không trung giảm 10% lại đấm một quyền hướng Hoàng Thiếu Kiệt oanh kích mà đến. Hoàng Không Kiệt lần này không có trốn tránh, mà là hóa thành một đạo như sét đánh đá hướng Huyền Vũ. Cuồng phong gào thét, giống như phong thần đang gào thét. Phong thần thối trung cực đại chiêu, thần phong nộ hảo. Chương 172, thần đao chạm phá kim cang quyền. Huyền Vũ trong con mắt hiện lên vẻ hưng phấn, kim cang quyền đánh về phía cái kia như sét đánh bạo đá mà đến hai chân. Thần phong nộ hảo tại Cửu Dương thần công gia trì phía dưới, đạt tới kinh khủng mấy ngàn tấn chi lực, đủ để đá bể một toàn núi nhỏ. Huyền Vũ cái này một cái kim cang quyền cũng đem long tượng bàn nhược thần công tăng lên tới cực hạn, so với vừa nãy một quyền này, lực đạo càng thêm uy mãnh kinh khủng. Oanh! Quyền chân chưa tấn công, song phương khỏa mang theo cực kỳ cường hãn chân khí liền đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng kinh khủng hướng bốn phía kích bắn đi, lệnh không gian chung quanh đều tựa hồ bóp méo. Hoàng Thiếu Kiệt như gặp phải lôi đình đánh kích, cả thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hướng về sau bay đi. Trọn vẹn bay vụt ra xa mấy chục trượng, không biết đụng gãy nhiều thiếu cái cây, lúc này mới một cái lật ngược lạc tại mặt đất, đem cứng rắn vùng núi giẫm ra hai cái hố sâu. Toàn thân hắn khí huyết cuộn cuộn, Cửu Dương thần công chân khí tại thể nội va chạm, mấy tức sau lúc này mới trở nên bằng phẳng. Huyền Vũ một quyền này lực lượng thực sự quá kinh khủng, Hoàng Thiếu Kiệt lấy Cửu Dương thần công phối hợp phong thần thối trung cực đại chiêu thế mà đều không có chiếm được thượng phong. Bất quá, Hoàng Thiếu Kiệt thân thể cũng chưa nhận nửa điểm thương tổn. Kim Cương Bất Phôi thần công thêm Cửu Dương thần công song trọng hộ thể, cho dù là đứng đấy bất động mặc cho từ Huyền Vũ một quyền đánh vào ngực, Hoàng Thiếu Kiệt cũng sẽ không thụ thương. Huyền Vũ thân hình cũng hướng về sau bay ngược vài chục trượng. Thần phong nộ hào cũng không phải đùa giỡn. Mặc dù Hoàng Thiếu Kiệt chẳng qua là tứ phẩm tông sư, nhưng hắn từ trước đến nay là vượt cấp giết địch. Huống chi phong thần thối tại Cửu Dương thần công gia trì phía dưới, uy lực càng tăng lên gấp bội. Huyền Vũ kinh hãi không thôi. Mới hắn long tượng bàn nhược công vận chuyển tới cực hạn, cái này một cái kim cang quyền có mấy triệu cân lực lượng, đủ để đánh nát một đỉnh núi nhỏ. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này tuy bị đánh bay hơn trăm trượng, có thể lại như cũ bình yên vô sự, mà chính hắn lại cũng bị Hoàng Thiếu Kiệt cái kia cuồng bạo một chân đẩy lui vài chục trượng. Kẻ này quả nhiên là càng đánh càng hăng, công lực thâm bất khả trắc. Nếu không thể làm việc cho ta, nhất định phải sớm ngày trừ chi. Mặc dù mới một quyền này không có thương tổn đến Hoàng Thiếu Kiệt, nhưng chí ít đem Hoàng Thiếu Kiệt đánh bay hơn 10 trượng, hắn Huyền Vũ vẫn là hơi chiếm thượng phong. Huyền Vũ tin tưởng, lâu tiếp tục đánh, Hoàng Thiếu Kiệt nội lực chống đỡ hết nổi, thua không nghi ngờ. Hắn cũng không tin, một cái tứ phẩm tông sư, chân khí trong cơ thể còn có thể chống đỡ bao lâu? Mà hắn Huyền Vũ thế nhưng là cựu phẩm tông sư, lại long tượng bản nhược công đạt đến tầng thứ 11, chân khí trong cơ thể mênh mông vô cùng, giống như giang hà thao thao bất tuyệt. Cả hai so sánh, Hoàng Thiếu Kiệt như thế nào hắn Huyền Vũ đối thủ? Chỉ là Huyền Vũ lại không biết, Hoàng Thiếu Kiệt người mang Cửu Dương thần công, lại đạt đến cảnh giới viên mãn. Cửu Dương thần công đặc điểm lớn nhất liền là nội lực liên miên bất tuyệt, sinh sôi không ngừng. Huyền Vũ muốn hao hết Hoàng Thiếu Kiệt chân khí trong cơ thể, chỉ sợ là tính lầm. Giờ phút này Huyền Vũ nhún người nhảy lên, trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt đã tới, một trưởng vô đánh về phía Hoàng Thiếu Kiệt. Trong đêm tối, chân khí ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu trắng đánh về phía Hoàng Thiếu Kiệt. Bạch Hồng Trưởng. Hoàng Thiếu Kiệt lại không tránh không né mặc cho từ cái kia bàn tay lớn màu trắng đánh về phía hắn. Chỉ bất quá, trong tay của hắn lại đột nhiên nhiều một thanh loan đao. Ngay tại cái kia bàn tay lớn màu trắng đánh vào Hoàng Thiếu Kiệt một lúc, Hoàng Thiếu Kiệt trong tay loan đao phách trả mà ra. Một đạo hào quang rực rỡ vạch phá bầu trời đêm, lấy như thiểm điện chém về phía Huyền Vũ. Đây hết thảy kỳ thật đều chỉ trong nháy mắt phát sinh. Huyền Vũ hoảng hốt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Thiếu Kiệt thế mà dùng loại này không muốn mạng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Huyền Vũ sai, Hoàng Thiếu Kiệt căn bản cũng không phải là cái gì lưỡng bại câu thương đấu pháp, hắn có kim cương bất phôi thần công, vốn cũng không sợ Huyền Vũ một trường này. Chẳng cứng rắn chống cự Huyền Vũ một trường, đổi lấy bổ hắn một đao. Huyền Vũ đều không thấy rõ Hoàng Thiếu Kiệt trong tay chuôi này loan đao là lúc nào rút ra, thật giống như đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sự thật cũng quả thật là như thế. Loan đao của hắn là một cái ý niệm từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Hoàng Thiếu Kiệt nếu là sớm xuất đao, liền sẽ bị Huyền Vũ cái kia Bạch Hồng Trưởng đẩy ra, cho nên hắn các loại Huyền Vũ Bạch Hồng Trưởng đánh vào bộ ngực hắn lúc, nắm lấy thời cơ xuất đao. Thần đao chạm bá đạo vô cùng, nhanh như thiểm điện. Lại là tại Huyền Vũ một trường sau đột nhiên tập kích, lệnh Huyền Vũ căn bản đến không kịp trốn tránh. Không kịp né tránh, chỉ có thể chọi cứng. Nếu là phổ thông đao kiếm, sát thực khó mà phá Huyền Vũ hộ thể chân khí. Nhưng đây là ma đao, Huyền Vũ biết rõ đao này hẳn là thần binh. Hắn tay phải đã đánh ra, không cách nào lại tự cứu. Huyền Vũ cơ hồ không lưỡng lự, tay phải một quyền đánh về phía cái kia đạo phách chạm mà đến đao mang. Một cái to lớn tối năm đấm vàng đánh về phía cái kia đạo đao mang. Cái này một cái kim cang quyền mặc dù là vội vàng phía dưới đánh ra, nhưng chí ít cũng có ngàn tấn chi lực. 3. Đao mang đem chân khí ngưng tụ mà thành kim cang quyền chém thành hai khúc, nhưng quang mang cũng theo đó ảm đạm 7-8 phần. Dư thế giảm xuống, phách chạm tại Huyền Vũ trên thân. Huyền Vũ tuy có chân khí hộ thể, nhưng như cũng bị thần đao chạm dư thế phá vỡ phòng ngự, đao mang chém vào Huyền Vũ trong cơ thể. Máu tươi vẩy ra mà ra. Bất quá, thần đao chạm bị kim cang quyền phá đi 7-8 phần uy lực, lại bị Huyền Vũ hộ thể chân khí ngăn cản một điểm có thừa, cho nên chân chính chém vào Huyền Vũ thân thể đao mang chỉ có 1 phần 10. Nhưng, dù là chỉ có 1 phần 10 đao mang, thần đao chạm uy lực cũng không thể khinh thường. Huyền Vũ từ ngực đến phần bụng bị đao mang chém ra một đạo sâu đạt hơn một tấc vết đao, sâu đủ thấy xương. Hoàng Thiếu Kiệt một đao bổ ra, thân thể của hắn cũng bị Huyền Vũ một trường vỗ bay trăm trượng xa, đục gãy mấy trăm cây cây cối, cuối cùng đem vùng núi ném ra một cái hình người hố to. Đáng giận. Huyền Vũ giận quát một tiếng, tay hướng trong ngực tìm đòi, một thanh sắc bén đoạn đao nơi tay, hắn hướng Hoàng Thiếu Kiệt tung bắn đi, đoạn đao xẹt qua một đạo hữu lãnh hàn quang chém mà đi. Đường đường cựu phẩm tông sư, cẩm y liễu vệ tứ đại thiên vương thứ nhất, đêm nay thế mà bị một cái tu vi tứ phẩm tông sư mao đầu tiểu tử cho bị thương chật vật như thế, cái này khiến Huyền Vũ thẹn quá hóa giận, thề phải đem Hoàng Thiếu Kiệt tháo thành tám khối để tiết mối hận trong lòng. Hoàng Thiếu Kiệt từ trong hố sâu bắn lên, mới hắn cứng rắn chống cự Huyền Vũ cái này nặng đến ngàn tấn một quyền, mặc dù cảm thấy bộ ngực đau đớn vô cùng, nhưng cũng không có thụ nửa điểm thương. Cái này lệnh Hoàng Thiếu Kiệt lòng tin tăng nhiều. Đã Huyền Vũ không cách nào làm bị thương hắn, vậy hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, trực tiếp cùng Huyền Vũ liều mạng. Giờ phút này gặp Huyền Vũ trong tay đoạn đao tản mát ra u lãnh quang mang chém hướng cổ họng của hắn, Hoàng Thiếu Kiệt cũng không dám chống đỡ được. Huyền Vũ cái này thanh đoạn đao tuyệt không phải phổ thông binh khí. Trên thực tế, đạt tới hắn loại tu vi này người, như còn cần binh khí, như vậy thanh binh khí này nhất định không là phàm phẩm. Hoàng Thiếu Kiệt kim cương bất phôi thần công mặc dù cường hãn, nhưng nếu gặp được tông sư cấp cao thủ cầm trong tay thần binh lợi khí, cũng sẽ phá phòng. Coi như Huyền Vũ trong tay đoạn đao không phải thần binh lợi khí, chỉ cần là bảo đao, tại Huyền Vũ công lực chăm chú phía dưới, cũng tất nhiên có thể phá Hoàng Thiếu Kiệt kim cương bất phôi thần công. Hoàng Thiếu Kiệt gấp thi triển bộ phong chóc ảnh thân pháp, giống như một đạo huyễn ảnh vọt đến một bên. Đồng thời, trong tay hắn viên nguyệt loan đao hướng Huyền Vũ phách chạm mà ra. Hào quang rực rỡ, vạch phá đêm đen như mực không. Vẫn là thần đao chạm. Thần đao chạm cũng chỉ có một thức. Ai nếu có thể phá được một thức này thần đao chạm, hắn chính là cao thủ tuyệt thế. Chương 173, tốc độ siêu âm truy đuổi. Nhưng một thức này thần đao chạm như thế nào tốt như vậy ngăn cản. Huyền Vũ vội vàng vung động trong tay đoạn đao, phách chạm hướng cái kia bá đạo vô cùng một đao. Ken đoạn đao cùng loan đao phách chạm đi ra đao mang tấn công, phát ra lưới mát thanh âm, tinh mang bắn ra bốn phía. Nhưng mà, thần đao chạm uy lực như thế nào như thế? Huyền Vũ mặc dù khó khăn lắm chặn lại viên nguyệt loan đao phách chạm đi ra chủ yếu đao mang, nhưng vẫn có bộ phận đao mang xuyên thấu mà đến, phách chạm tại Huyền Vũ trên thân. Huyền Vũ trên thân lại nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Huyền Vũ vừa sợ vừa giận, liên tiếp hai lần bên trong đao, mặc dù thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng lại vũ nhục tính cực mạnh. Bất quá, Huyền Vũ cũng đã nhìn ra, Hoàng Thiếu Kiệt đao pháp mặc dù lăng lệ bá đạo, nhưng cái này hai đao cũng không có nhiều thiếu biến hóa, nói cách khác bổ hắn cái này hai đao đều là cùng một chiêu thức. Bá Hoàng Thiếu Kiệt huy động loan đao, sáng chói đao mang lần nữa hướng Huyền Vũ phách chạm mà đến. Giờ phút này Huyền Vũ đã có phòng bị, với lại có trước hai đao kinh nghiệm đối địch, lần này Huyền Vũ thân hình nhanh chóng lóe lên, đồng thời trong tay đoạn đao xẹt qua một đạo hình cung đao mang. Huyền Vũ không hổ là cựu phẩm tông sư, tại Long Tượng bản nhược thần công thôi động phía dưới, thân pháp của hắn nhanh như thiểm điện. Tại không một giây liền vọt đến một trượng có hơn. Thần đao chạm đao mang dư uy y nguyên phách chạm mà đến, nhưng cũng đã nỏ mạnh hết đà, đều bị Huyền Vũ đoạn đao xẹt qua hổ mang chỗ ngăn trở. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng cảm thấy kinh dị, người đeo mặt nạ này quả thật là cao thủ tuyệt thế, ba lần về sau, thế mà đã có thể ngăn cản hắn thần đao chém. Hoàng Thiếu Kiệt không chút do dự, hai chân bắn ra, để khí hướng Hoàng Thành Phương hướng bay vút mà đi. Thần đao chạm chỉ có một thức, người đeo mặt nạ hiện tại đã có thể ngăn cản thần đao chém, tiếp tục đánh xuống đã mất thủ thắng khả năng. Mà người đeo mặt nạ trong tay còn có một thanh bảo đao, tăng thêm võ công của hắn cao tuyệt, Hoàng Thiếu Kiệt không dám cùng hắn liều mạng. Lúc này, tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Bất quá, Hoàng Thiếu Kiệt cũng trong lòng biết khinh công của mình hơi thua tại người đeo mặt nạ, nhưng cũng vừa đánh vừa trốn. Dù sao người đeo mặt nạ muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần trở lại kinh thành, mặt nạ cũng tất nhiên không còn dám đối với hắn triển khai truy sát. Huyền Vũ vốn cho rằng Hoàng Thiếu Kiệt sẽ còn tiếp tục xuất đao, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Kiệt thế mà không nói hai lời, nâng mông trực tiếp chạy trốn. Không phải, thụ thương chính là bản tọa, tiểu tử ngươi chạy cái gì? Huyền Vũ sửng sốt một giây, sau đó thi triển kim bằng lược ảnh khinh công hướng Hoàng Thiếu Kiệt nhanh chóng đuổi theo. Liền kéo dài cái này một giây, Hoàng Thiếu Kiệt đã bay vút ra trăm trượng có hơn. Huyền Vũ nhanh chóng đuổi theo. Mười mấy hơi thở về sau, Huyền Vũ đã truy đến Hoàng Thiếu Kiệt sau lưng, vỗ tới một trượng. Hoàng Thiếu Kiệt cảm nhận được phía sau chân khí kích xạ mà tới, trong lòng biết Huyền Vũ một trượng đánh tới. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không làm bất kỳ ngăn cản mặc cho từ Huyền Vũ một trường này kích ở sau lưng của hắn. Bành! Huyền Vũ một trường kích sau lưng Hoàng Thiếu Kiệt, Hoàng Thiếu Kiệt vốn là thi triển nhẹ nhõm phi nước đại, phía sau thụ Huyền Vũ cái này nặng đến ngàn tấn một trường, lập tức còn như hỏa tiễn gia tốc, thân thể hướng về phía trước bắn mạnh tới. Chí ít hai mạch trở lên tốc độ. Trong nháy mắt, Hoàng Thiếu Kiệt cùng Huyền Vũ khoảng cách lại kéo dài đến hơn 100 trượng xa. Huyền Vũ lúc này mới chợt tỉnh ngộ, tiểu tử này là đánh bất tử tiểu cường, một trường này không những không thể đánh thương hắn, ngược lại trợ hắn gia tốc. Huyền Vũ lần nữa đem kim bằng lược ảnh thi triển đến cực hạn, hướng Hoàng Thiếu Kiệt nhanh chóng đuổi theo. Lại là mười mấy hơi thở về sau, Huyền Vũ đã đuổi tới Hoàng Thiếu Kiệt sau lưng không đủ 3 trượng xa. Lần này Huyền Vũ không có xuất trưởng, cũng không có đánh ra kim căn quyền. Hắn tăng thêm tốc độ, trong tay đoạn đao đâm về Hoàng Thiếu Kiệt phía sau lưng. Hoàng Thiếu Kiệt dù chưa quay đầu, lại có thể cảm thụ được phía sau đao khí lạnh lẽo âm u, hắn không có dừng lại, tròn đao loan đao trở tay bổ ra. Ken loan đao phách chạm tại ngắn trên đao, tinh hỏa bắn ra bốn phía. Huyền Vũ lực lượng kinh khủng lệnh Hoàng Thiếu Kiệt cảm thấy tay cánh tay run lên, trong tay loan đao đều có chút nắm bất ổn. Huyền Vũ đoạn đao cũng bị Hoàng Thiếu Kiệt tròn đao loan đao bổ đến chấn qua một bên, thân hình cũng là thứ nhất trệ. Hoàng Thiếu Kiệt thừa dịp cái này cực kỳ nguy cấp khe hở, bàn tay trái chụp về phía sau lưng Huyền Vũ. Huyền Vũ giờ phút này tay phải đoạn đao bị chấn khai, đã không kịp phách chạm Hoàng Thiếu Kiệt kích đến một trường. Hắn không cần nghĩ ngợi, bàn tay trái hướng về phía trước đánh ra, chặn đứng Hoàng Thiếu Kiệt hướng về sau đánh tới một trường. Bành! Hai trường tấn công, Hoàng Thiếu Kiệt một trường này kỳ thật chỉ là hư chiêu. Hắn mượn Huyền Vũ một trường này chi lực, lại đẩy ngược trợ lực, thân hình lại lần nữa ra tốc hướng về phía trước bay đi. Trong nháy mắt, giữa hai người lại kéo dài đến trăm trượng có hơn khoảng cách. Kẻ này cực kỳ giàu hoạt. Huyền Vũ thầm mắng một tiếng, lại lần nữa đề khí, điên cuồng đuổi theo. Lại là mười mấy hơi thở về sau, Huyền Vũ lại lần nữa đuổi kịp Hoàng Thiếu Kiệt. Chỉ bất quá, lúc này hai người đã tiến nhập nội thành. Khoảng cách trăm dặm tại hai người bọn họ tốc độ siêu âm chạy vội phía dưới, cũng bất quá là mấy chục hơi thở liền có thể đến. Dù bọn hắn hai người đều người mang tuyệt thế thần công, giờ phút này trong cơ thể cũng là cảm thấy chân khí có chút thiếu thốn khó kế. Kinh công là vậy hao tổn nội lực, nhất là bọn hắn tốc độ siêu âm chạy vội phía dưới, gặp được không khí lực cản cực lớn, thì càng là cực kỳ hao tổn nội lực. Nếu bọn hắn lấy mỗi giây 100m tốc độ chạy vội, có lẽ liên tục chạy vội một canh giờ đều có thể chịu đựng được. Nhưng nếu lấy tốc độ siêu âm chạy vội, 3 phút đều khó mà kiên trì. Nếu không phải Huyền Vũ Long Tượng Bàn Nhược Thần Công đạt tới tầng 11, Hoàng Thiếu Kiệt Cửu Dương Thần Công đại viên mãn, hai người bọn họ chỉ sợ ngay cả một phút đều không kiên trì được. Lúc này, hai người đều thành nỏ mạnh hết đà, tốc độ giảm nhanh. Hoàng Thiếu Kiệt cảm nhận được người đeo mặt nạ đã tới gần 10 trượng trong vòng, hắn bỗng nhiên trở tay một đao bổ ra. Lần này, hắn muốn đảo khách thành chủ, đoạt tại người đeo mặt nạ xuất đao trước đó công kích trước người đeo mặt nạ. Huyền Vũ đoạn đao ít nhất phải tới gần Hoàng Thiếu Kiệt trong vòng 3 trượng mới thích hợp phát động công kích. Bởi vì hai người đang đối chủ, cách xa nhau 3 trượng bên ngoài, đoạn đao căn bản là không có cách đối Hoàng Thiếu Kiệt tạo thành tổn thương. Mà Hoàng Thiếu Kiệt thần đao chạm uy lực to lớn, 10 trượng trong vòng đều là tại đao mang bao phủ phía dưới. Với lại, Huyền Vũ lại là tại bay về phía trước chạy, càng là vào đầu nên đao. Huyền Vũ gặp cái kia đạo quen thuộc đao mang phách chạm mà đến, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, đồng thời trong tay đoạn đao xẹt qua một đạo hình cung quang mang đón đỡ thần đao chạm đao khí dư mang. Hoàng Thiếu Kiệt không có làm bất kỳ dừng lại, thân hình hướng về phía trước bay đi, lại đem Huyền Vũ kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách. Hắn không có hướng phủ đệ mình bỏ chạy, mà là đến chạy về phía Thanh Long phủ đệ. Trốn hướng phủ đệ của mình không có cái gì chứng dụng, Tiêu Thu Nguyệt cùng Lục Trường Không cũng đều không giúp đỡ được cái gì. Làm không tốt, hai người bọn họ còn biết bị người đeo mặt nạ gây thương tích. Cho nên, Hoàng Thiếu Kiệt sớm có kế hoạch, liền là dẫn người đeo mặt nạ đến Thanh Long phủ đệ. Chỉ cần người đeo mặt nạ dám theo tới, không cần hắn hô, Thanh Long nghe đến động tĩnh bên ngoài tất nhiên sẽ đi ra. Lấy Thanh Long võ công, cũng không tại người đeo mặt nạ phía dưới a. Chớ nói chi là, còn có hắn cái này đánh bất tử tiểu cường ở bên cạnh trợ công. Huyền Vũ đuổi theo Hoàng Thiếu Kiệt tới, lúc này đột nhiên phát giác, hắn lại bị Hoàng Thiếu Kiệt dẫn tới Thanh Long phủ đệ phương hướng. Lập tức Huyền Vũ không lưỡng lự, thân hình giảm 10% phía bên trái bay nhanh mà đi. Hoàng Thiếu Kiệt mắt thấy nhanh đến Thanh Long phủ đệ, lại phát hiện người đeo mặt nạ đột nhiên chạy trốn. Người mang mặt nạ này ngược lại là rất giàu hoạt. Hoàng Thiếu Kiệt có chút bất đắc dĩ tự nói một tiếng, hắn đang do dự muốn hay không hướng Thanh Long bẩm báo đêm nay sự tình. Lúc này, dưới bóng đêm, một đạo nhân ảnh từ Thanh Long trong phủ bay vút mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt. Chương 174, người này là thái giám. Người đến chính là Thanh Long. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay hướng Thanh Long bái chào, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Hoàng Thiếu Kiệt, là ngươi? Thanh Long phát hiện là Hoàng Thiếu Kiệt, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt nói, thuộc hạ đêm nay bị một tên cao thủ tuyệt thế truy sát, cho nên mà chạy trốn tới nơi đây, muốn dẫn đại nhân ra tới đối phó cái này cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế? Thanh Long hai đạo nghiêng lông mày vặn một cái, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiếu Kiệt đem người đeo mặt nạ đến trong phủ tập kích, lại dẫn hắn đến vùng ngoại ô trong sơn cốc đánh nhau một trận, sau đó lại dẫn người đeo mặt nạ trốn hướng nơi này sự tình, đại khái giảng thuật một lần. Chỉ bất quá, người đeo mặt nạ hỏi thăm hắn cùng Tiêu Thu Nguyệt quan hệ trong đó, cùng dụ hàng hắn ở giữa đối thoại, Hoàng Thiếu Kiệt cũng không có nói ra đến, miễn cho gây nên không cần thiết nghi kỵ. Như thế nói đến, người mang mặt nạ này liền là hôm đó cứu đi đựng cùng thương hội hội trưởng người kia. Thanh Long khẽ vướt phiêu giật màu đen râu dài, hai con ngươi trong đêm tối lóe ra lạnh lẽo quằn mang, xem ra người này nhất định là Tây Thục Dư Nghiệt tiềm phục tại kinh thành thủ lĩnh nhân vật, hắn đến tuột cùng sẽ là ai? Hoàng Thiếu Kiệt nói ra, đúng, người này có thể là tên thái giám. Thái giám? Thanh Long không khỏi ngạc nhiên, hỏi, ngươi là làm thế nào nhìn ra được hắn là thái giám? Hoàng Thiếu Kiệt thuận miệng nói bậy nói, ta đá hắn dưới hông một cước, vậy mà phát hiện hắn dưới hông không có có cái gì. Nếu là đem người đeo mặt nạ ở giữa đối thoại nói ra, như vậy Thanh Long tất nhiên sẽ truy vấn, như vậy những cái kia thật cũng không muốn nói ra lời nói nhất định phải nói ra, dạng này ngược lại phiền phức. Quá trình không trọng yếu, chỉ cần trần thuật kết quả là chân thực là được. Người đeo mặt nạ mình đều thừa nhận là thái giám, đây là xác nhận thân phận của hắn một cái mấu chốt tin tức. Dưới hông không có gì, như thế xem ra, hắn thật đúng là tên thái giám. Thanh Long đối Hoàng Thiếu Kiệt lời nói không có hoài nghi, hắn không khỏi âm thầm ngạc nhiên, người này là tên thái giám, hẳn là hắn là ngự giám cung 13 thái bảo thứ nhất. Võ công tại Hoàng Thiếu Kiệt phía trên, nếu như là ngự giám cung người, như vậy tất nhiên là 13 thái bảo trong đó người. Sau đó lại hỏi tiếp, người này dáng người bề ngoài như thế nào? Hoàng Thiếu Kiệt khoa tay dưới, đại khái so ta thấp nửa cái đầu, dáng người hơi mập, mang theo thẳng hề mặt nạ. Thanh Long suy tư nói, ngự giám cung 10 thái bảo Cao Phi Tuấn ngược lại là cùng ngươi miêu tả người đeo mặt nạ dáng người không kém nhiều, lại cũng là thái giám. Chẳng lẽ nói, người mang mặt nạ này là 10 thái bảo Cao Phi Tuấn? Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi hỏi, đại nhân, cái này Cao Phi Tuấn tu vi gì? Thanh Long nói, lục phẩm tông sư. Hoàng Thiếu Kiệt lắc đầu nói, vậy thì không phải là hắn. Thuộc hạ mặc dù bất tài, nhưng đối phó với một tên lục phẩm tông sư vẫn là dư xài. Người đeo mặt nạ kia võ công hẳn là chí ít đạt đến bát phẩm tông sư trở lên. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là hoài nghi người đeo mặt nạ võ công hẳn là đạt đến cửu phẩm tông sư cảnh, bất quá lại không có nói ra, miễn cho Thanh Long cảm thấy hắn là đang khen đại suy đoán. Người đeo mặt nạ nếu là cửu phẩm tông sư, ngươi Hoàng Thiếu Kiệt một cái tứ phẩm tông sư há có thể còn có mệnh tại. Vậy ta Thanh Long có phải hay không cũng chưa chắc có thể đánh được ngươi. Cho nên Hoàng Thiếu Kiệt cứ việc nói bảo thủ điểm, chỉ nói người đeo mặt nạ khả năng tại bát phẩm tông sư trở lên. Bát phẩm tông sư? Thanh Long khẽ lắc đầu, người đeo mặt nạ nếu là một tên bát phẩm tông sư, chỉ sợ ngươi đêm nay không có cơ hội sống sót. Đây cũng không phải Thanh Long xem thường Hoàng Thiếu Kiệt, mà là bát phẩm tông sư cùng tứ phẩm tông sư chênh lệch quá lớn. Mặc dù Hoàng Thiếu Kiệt người mang thần công, nhưng Thanh Long lại không cho rằng Hoàng Thiếu Kiệt có thể đối phó bát phẩm tông sư. Phải biết, có thể đạt tới bát phẩm tông sư người, há lại sẽ không có thần công mang theo. Quả nhiên, may mắn ta chưa hề nói người đeo mặt nạ có lẽ là cựu phẩm tông sư, nếu không Thanh Long càng sẽ cho rằng ta quá tự đại. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng tự giễu một câu. Hắn chắp tay nói, đại nhân, như không có việc gì, thuộc hạ liền trở về phủ. Thanh Long phất phất tay, đi thôi, người đeo mặt nạ là ai ta sẽ âm thầm điều tra. Hoàng Thiếu Kiệt trở lại về phủ đệ, bọn hạ nhân đều đã thức dậy, đang bận thu thập gian kia sụp đổ lầu cát. Thiếu Kiệt, ngươi không sao chứ? Tiêu Thu Nguyệt nhìn thấy Hoàng Thiếu Kiệt trở về, treo lấy Phương Tâm lúc này mới để xuống, tiến lên kéo một cái tay của hắn, một đôi mắt đẹp lo lắng nhìn từ trên xuống dưới. Ta không sao. Hoàng Thiếu Kiệt đập vỗ tay của nàng an ủi. Sư phụ, người đeo mặt nạ kia thế nhưng là chạy trốn. Lục Trường không một mực canh giữ ở sư nương phụ cận, nhìn thấy sư phụ trở về, liền qua tới hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt khẽ gật đầu, đối Lục Trường không nói, đêm nay không có việc gì, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Lục Trường không vái chào mà đi. Thiếu Kiệt, ta để tỷ nữ mặt khác thu thập một gian phòng, chúng ta tạm thời ở Tây Dương phòng a. Tiêu Thu Nguyệt đối Hoàng Thiếu Kiệt nói. Hoàng Thiếu Kiệt nhẹ gật đầu, ở chỗ nào đều như thế, tòa này chiếm diện tích mấy chục mẫu hào hoa phủ đệ, có là phòng trên. Tốt, các ngươi đều trở về phòng đi ngủ đi thôi, ngày mai lại tới thu thập a. Hoàng Thiếu Kiệt đối thanh lý lầu các phế tích một đám hạ nhân nói ra. Thanh lý tòa này lầu các phế tích không phải nhất thời bán hội sự tình, hiện tại đã đêm khuya, cũng đừng để trong phủ bọn hạ nhân thức đêm dọn dẹp, dù sao ban ngày có nhiều thời gian. Một đám hạ nhân nghe cũng đều sinh lòng cảm động, công tử như thế thương cảm bọn hắn những này hạ nhân, thật sự là một cái tốt đông gia. Hòa thơm lâu, bà canh qua đi, một người mặc cẩm ý trung niên nam nhân đi tới Thúy Nhi gian phòng. Nam nhân tướng ngũ đoạn, xúc lấy râu ngắn, tướng mạo có chút hèn mọn. Hai người tiến vào mật thất, nam nhân liền ôm Thúy Nhi, một đôi thô ngắn tay dùng sức bóp xoa nàng. Ai nha, Trung Đạo Quân, người quá thô lỗ. Hạ Mỹ đau đến đẩy ra Trung Đạo, đôi mắt tràn đầy chán ghét chi sắc, thấp giọng nói ra. Cái này Trung Đạo cực kỳ biến thái, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn đi qua tra tấn nàng một canh giờ, cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Ba cạ, ngu ngốc. Trung Đạo thẹn quá hóa giận, đưa tay quạt Hạ Mỹ một bàn tay, quát mắng. Hạ Mỹ tuyết trắng xinh đẹp trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng dấu năm ngón tay, nàng bưng bít lấy nóng bỏng mặt, cũng không dám phát tác, không người nói, có lỗi với đại nhân. Nàng chỉ là một cái thất phẩm nhân viên tình báo, mà Trung Đạo là chính tứ phẩm quan võ, không thể không nhượng bộ Trung Đạo dâm uy. Trung Đạo một thanh nắm chặt Hạ Mỹ tóc cấn xuống, một mặt giữ tận nói, quỳ xuống. Hạ Mỹ hai đầu gối bịch quỳ dạp xuống Trung Đạo dưới chân, đầu cũng bị Trung Đạo cưỡng ép đè xuống. Một lát, Hạ Mỹ nằm dạp trên mặt đất nôn mửa bắt đầu. Trung Đạo hứng thú thẻ nhạt ngồi vào trên ghế, tự lo rót một chén rượu. Bò qua đến, hắn đối Hạ Mỹ quát lạnh nói, giúp ta hảo hảo nắm chặt một cái. Hạ Mỹ chịu đựng quất đục, vớt một cái bờ môi, leo đến Trung Đạo dưới chân, đưa tay vì hắn bóp vò bắt đầu. Mặt sở xì Tạ Quân đêm nay có cũng không đến. Trung Đạo hài lòng uống một chén rượu, hỏi. Hạ Mỹ thấp giọng nói, mặt sở xì Tạ đại nhân bị người của Cẩm Ý vệ để mắt tới, hắn phái thuộc hạ tới đưa tin cho đại nhân ngài. Chương 175, quá đẹp trai cũng không là một chuyện tốt. Cái gì? Cẩm Ý vệ để mắt tới mặt sở xì Tạ Quân? Trung Đạo trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó hỏi, mặt sở xì Tạ Quân phái thuộc hạ chuyển đến tin tức gì? Hạ Mỹ nói, mặt sở xì Tạ đại nhân nước ngài ở ngoài thành chỗ cũ gặp nhau. Hắn có trọng yếu tình báo muốn chuyển cáo cho ngươi, đồng thời hy vọng đại nhân ngài hiệp trợ hắn giết cái kia theo dõi hắn Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ. Một cái Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ, mặt sở xì Tạ quân mình hẳn là có thể đối phó được không? Trung Đạo có chút mảnh lạnh hừ một tiếng, hắn nhưng là sơ cấp thiên nhẫn, có thể so với thất phẩm tông sư, thủ hạ còn có mấy tên ngũ phẩm tông sư. Hạ Mỹ nói, đại hùng nói, mặt sở xì Tạ đại nhân để cho ổn thỏa, đem cái kia Cẩm Ý Liễu vệ thiên hộ dẫn tới ngoài thành sơn lĩnh, lại có Trung Đạo đại nhân hiệp trợ, việc này mới có thể làm đến sạch sẽ. Mặt sở xì Tạ đại nhân còn có quan hệ với Cẩm Ý Liễu vệ trọng yếu tình báo cùng đại nhân người chia sẻ. Uy quốc người đoàn đội tinh thần từ trước đến nay là hợp tác rất tốt, mà Long quốc người lại ưa thích đấu tranh nội bộ. Không có cách, Long quốc người nếu là nhất trí đối ngoại, vậy liền không có quốc gia khác chuyện. Trung đảo cơ hồ đều không do dự, liền quyết định ngày mai đi giúp Mạt Sở Sĩ Tạ diệt trừ tên kia cẩm y hệ vệ thiên hộ. Huống chi, Mạt Sở Sĩ Tạ còn có trọng yếu tình báo muốn cùng hắn chia sẻ. Ngươi mới vừa nói cái này đại hùng xác định là Mạt Sở Sĩ Tạ thuộc hạ sao? Trung đảo trong lòng đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, một thanh nắm chặt Hạ Mỹ tóc, quát hỏi. Hạ Mỹ nhịn đau nói, đại hùng nói là địa đạo uy ngữ, cũng sẽ chấp đầu ám hiệu, còn biết tên của ta, không có sai. Trung đảo nghi ngờ trong lòng lập tức đánh tan. Bất quá nhưng lại một mặt giữ tợn níu lấy Hạ Mỹ tóc nói, đại hùng làm cho thân thiết như vậy, ngươi có phải hay không rất ưa thích hắn? Không có, chúng ta cũng không có làm gì. Hạ Mỹ tóc đều sắp bị Trung đảo nắm chặt chóc ra, đau đến nàng thẳng chảy nước mắt. Chúng ta huy quốc nam nhân đều rất háo sắc biến thái, cái này đại hùng làm sao lại không động vào ngươi? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Trung đảo một cước đem Hạ Mỹ đạp ngã xuống đất, từ trên thân lấy ra mấy thứ đồ đến, một mặt nhe răng cười. Không cần. Trung đảo quân, van cầu ngươi. Hạ Mỹ nhìn thấy Trung đảo trong tay cái kia mấy thứ đồ, dọa đến sủi lơ trên mặt đất, hoa dung thất sắc. Hôm sau, Hoàng Thiếu Kiệt tại Đông Trấn phủ ti mang lên hai tên phó thiên hộ, bốn tên bách hộ dễ chứa ra khỏi thành, thật sớm liền đi tới ngoài thành Tây Hoa Lĩnh. Tại một chỗ chân núi một gốc đại dông thụ hạ đứng vững. Nơi này chính là Mạt Sở Sĩ Tạ cùng Trung đảo bí mật gặp gỡ địa phương. Không thể không nói, hai cái này uy quốc nam nhân thật đúng là biết chọn chỗ. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, làm chuyện gì đều không người biết. Hoàng đại nhân, chúng ta tới nơi đây làm gì? Trúc Phó Thiên Hộ không khỏi hiếu kỳ hỏi Hoàng Thiếu Kiệt. Mặc dù mọi người đều là Phó Thiên Hộ, nhưng Thanh Long có lệnh, Thiên Hộ trở xuống, đều phải nghe theo Hoàng Thiếu Kiệt điều lệnh. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, ta cùng Uy Quốc Gian Tế hẹn gặp tại này gặp mặt, mọi người đều tự tìm địa phương ẩn tàng tốt, đợi cái kia uy cho tới, lại đem bọn hắn cầm xuống. Đám người toàn đều lĩnh mệnh tản ra, đều tự tìm tốt chỗ bí mật nấp kỹ. Hoàng Thiếu Kiệt thì thả người nhảy đến đại doanh thụ rậm rạp cành lá bên trong. Hắn mặc trên người quần áo cùng Mạt Sở Sĩ Tạ Dĩ Vãng mặc quần áo có chút tương tự, mà Mạt Sở Sĩ Tạ Dĩ Vãng cùng Trung Đảo gặp mặt lúc, ai tới trước đều sẽ trốn ở đại dông thụ trên cảnh. Đợi hơn một canh giờ, đợi cho buổi trưa qua đi, ba đạo nhân ảnh hướng phía đại dông thụ phương hướng bay vút mà đến. Người cầm đầu chính là Trung Đảo, cùng sau lưng hắn hai người là hắn hai tên cấp dưới, một tên là lục phẩm tông sư, một tên khác là cao giai địa nhẫn. Trung Đảo đi vào đại dông thụ dưới, ngẩng đầu nhìn về phía đại dông thụ rậm rạp cảnh lá bên trong một đạo nhân ảnh, Mạt Sở Sĩ Tạ quân, xuống đây đi. Hoàng Thiếu Kiệt từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía Trung Đảo. Lại là một vị thất phẩm định phong tông sư. Trung đảo gặp cây bên trên xuống tới người lại không phải Mạt Sở Sĩ Tạ, không khỏi biến sắc, quát hỏi, ngươi là ai? Khác hai tên thuộc hạ cũng đều sắc mặt đại biến, hai người đều rút ra trên người đòn đao. Không cần khẩn trương, Trung đảo quân, ta là Mạt Sở Sĩ Tạ đại nhân thuộc hạ, ta gọi Đại Hùng. Hoàng Thiếu Kiệt một mặt mỉm cười nói ra. Đại Hùng. Trung đảo hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này cao đại anh tuấn thanh niên, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi không phải Mạt Sở Sĩ Tạ người, Mạt Sở Sĩ Tạ bên người không có ngươi người như vậy, chúng ta Uy Quốc cũng không có dáng dấp như thế anh tuấn nam nhân, ngươi là đại sở cẩm y liễu vệ. Hoàng Thiếu Kiệt hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, thông minh. Ai, xem ra quá đẹp trai cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Trung đảo một đôi mắt tam giác giống như độc xà nhìn chằm chằm Hoàng Thiếu Kiệt, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là theo dõi Mạt Sở Sĩ Tạ cái kia cẩm y liễu vệ thiên hộ. Mạt Sở Sĩ Tạ hắn ở đâu? Hoàng Thiếu Kiệt đưa tay gõ gõ trên quần áo một mảnh lá cây, thản nhiên nói, hắn đã bị giam nhập cẩm y liễu vệ chiếu ngục chúng, các ngươi cũng lập tức sẽ quá khứ cùng hắn. Trung đảo một trận cùng thiếu, rút ra một thanh kiếm nhật chỉ hướng Hoàng Thiếu Kiệt, bất quá là một tên tứ phẩm tông sư mà thôi, cũng dám ở bản tướng quân trước mặt phát ngôn bừa bãi. A, ta đã biết, các ngươi còn mai phục mấy người tại bốn phía đúng không? Mới Trung đảo vừa tiến vào nơi đây, liền đã nhận ra bốn phía có người mai phục, chỉ bất quá, hắn tưởng rằng Mạt Sở Sĩ Tạ mang tới người. Mặc dù bây giờ biết là người của cẩm y vệ mai phục tại đây, có thể Trung đảo lại cũng không bối rối. Trước mắt vị này cẩm y diệ vệ thiên hộ cũng bất quá là một tên tứ phẩm tông sư mà thôi, hắn mang tới thủ hạ lại có thể mạnh đến mức nào? Hắn Trung đảo thế nhưng là một tên thất phẩm định phong tông sư, coi như dưới tay hắn một tên lục phẩm tông sư cùng một tên cao giai địa nhẫn, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết mấy cái này cẩm y diệ vệ. Giết hắn! Trung đảo trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lập tức lại đổi giọng, không, phế bỏ võ công của hắn, lưu lại người sống. Hắn muốn thẩm vấn Hoàng Thiếu Kiệt liên quan tới Mạt Sở Sĩ Tạ tình huống. Tên kia lục phẩm tông sư thân hình lóe lên, trong tay đoạn đao trong nháy mắt bổ ra bảy đạo đao mang, trong đó bốn đạo đao mang chém về phía Hoàng Thiếu Kiệt thượng trung hạ ba đường, hai đạo đao mang phong bế Hoàng Thiếu Kiệt tả hữu phương hướng, còn có một đạo đao mang bổ về phía Hoàng Thiếu Kiệt trên đỉnh đầu, chặn lại hắn trên không. Bảy đạo đao mang gần như đồng thời chém ra, khoảng cách không đến 0.1m, Hoàng Thiếu Kiệt tựa hồ căn bản là không có cách trốn tránh. Hoàng Thiếu Kiệt không tránh không né, một trường đánh ra. Một đạo chân khí ngưng tụ mà thành hư ảo thần long oanh kích mà đến. Thiên kia lục phẩm tông sư quá sợ hãi. Hắn vốn cho rằng Hoàng Thiếu Kiệt sẽ trốn tránh hoặc chống đỡ, có thể không nghĩ tới tiểu tử này thế mà dùng loại này không muốn mạng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn cái này bốn đạo đao mang mặc dù có thể đem Hoàng Thiếu Kiệt chém thành mấy khối, nhưng hắn cũng tất nhiên sẽ bị Hoàng Thiếu Kiệt đánh ra cái kia kinh khủng trường lực đánh cho trọng thương. Có thể đem chân khí ngưng tụ thành Đông Phương thần long, có thể nghĩ cái này nhất định là một môn Đông Phương võ học thần công. Tay phải hắn đao đã chiêu thức dùng hết, không kịp biến chiêu ngăn cản. Tên này lục phẩm tông sư không cần nghĩ ngợi, quyền trái oanh mà ra. Bành! Tên này lục phẩm tông sư cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Cả người hắn cũng hướng về sau bay đi, ở giữa không trung phun ra một đạo huyết tiễn, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây cối, rơi lập tại vài chục trượng xa, ngũ tạng đều nát, bị mất mạng tại chỗ. Chương 176, cái này Trung đảo quá biến thái. Mà cái kia bốn đạo đao mang phách chạm tại Hoàng Thiếu Kiệt trên thân, phát ra ken ken tiếng vang, tinh hỏa văng khắp nơi. Mai phục tại bốn phía hai tên phó thiên hộ, bốn tên bách hộ từ trong rừng trô bí mật một nhảy ra, đem Trung đảo cùng một tên khác thủ hạ tứ phía vây quanh. Thê Trung Đạo sắc mặt kỳ biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Lục phẩm tông sư thế mà bị tứ phẩm tông sư cho miểu sát, cái này đặc biệt nương tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu tử này thế mà có được hai loại thần công, khó trách như thế cuồng. Hai tên phó thiên hộ cùng bốn tên bách hộ cũng đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn mặc dù đều biết vị này Cẩm Y Diệp vệ trẻ tuổi nhất phó thiên hộ võ công cao tuyệt, thế nhưng không nghĩ tới Hoàng Thiếu Kiệt lại đã đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới. Trước giải quyết tiểu tử này, Trung Đạo hét lớn một tiếng, trong tay kiếm nhật nhanh chóng phách chạm mà ra, một đạo mét chữ đao mang giống như lưu tinh chém về phía Hoàng Thiếu Kiệt. Mét chữ lưu tinh chạm. Người nhị dạ kia cũng trong nháy mắt này đồng thời động. Hắn vung giơ tay lên, một đạo xương đỏ vung hướng Hoàng Thiếu Kiệt, cùng lúc đó, tên kia cao giai địa nhẫn nhảy lên một cái, lăng không chém về phía Hoàng Thiếu Kiệt. Hai người phối hợp ăn ý, tại 0.1s thời gian hoàn thành toàn bộ động tác. Bốn phía hai tên phó thiên hộ, bốn tên bách hộ sắc mặt đại biến, lại căn bản không kịp xuất thủ cứu rút. Trên thực tế, bọn hắn mặc dù tới kịp, cũng căn bản ngăn không được Trung Đạo cùng tên kia địa nhẫn sát chiêu. Hai tên phó thiên hộ đều là ngũ phẩm tông sư, bốn tên bách hộ đều 2-3 phẩm tông sư, tại Trung Đạo vị này thất phẩm tông sư trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, chớ nói chi là còn có một vị cao giai địa nhẫn, đó là ngũ phẩm tông sư đều khó có thể đối phó. Xương đỏ không chỉ có độc, với lại có thể ảnh hưởng tầm mắt của người. Nhưng mà những này đối với có được kim cương bất phôi thần công cùng động sát thuật Hoàng Thiếu Kiệt tới nói đều không dùng được. Hoàng Thiếu Kiệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện luôn đao, một đao hướng về phía trước phách chạm mà ra. Sáng chói đao mang cùng mét chữ đao mang đụng vào nhau, mét chữ đao mang dễ dàng sụp đổ, giống như mảnh kiếng bể vương vãi xuống. Loan đao đao mang khí thế không giảm, chém về phía Trung Đạo. Trung Đạo hoảng hốt, thân hình phía bên phải tránh gấp, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, đao mang từ vai trái của hắn phách chạm mà xuống, đem hắn toàn bộ cánh tay trái đều chém xuống đến. Đây là Hoàng Thiếu Kiệt cố ý lệch hướng bên trái, nếu không, một đao kia thần đao chạm đã đem Trung Đạo chém thành hai khúc. Hắn muốn lưu Trung Đạo người sống, tiến hành siêu hồn. Tại Hoàng Thiếu Kiệt loan đao bổ ra thời điểm, người nhị dạ kia đao từ Hoàng Thiếu Kiệt đỉnh đầu phách chạm xuống. Keng, kiếm nhật chém vào tại Hoàng Thiếu Kiệt trên đỉnh đầu, như là bổ vào đồng sắt phía trên, phát ra kim thạch tiếng va chạm vang lên, tinh quang ứa ra. Hoàng Thiếu Kiệt một quyền hướng lên đánh ra. Không phải Hoàng Thiếu Kiệt khinh thường, lấy hắn hiện tại kim cương bất phôi thần công thêm cựu dương thần công, trừ phi thần đao lợi khí, hoặc đại tông sư có thể tổn thương được hắn. Chôi này kiếm nhật hiển nhiên không phải thần binh lợi khí. Binh khí có được hay không, lấy Hoàng Thiếu Kiệt động sát thuật một chút liền có thể nhìn ra. Huyền Vũ trong tay đoàn đao là bảo đao, nhưng cũng không gọi được là thần binh. Hoàng Thiếu Kiệt chôi này viên nguyệt loan đao miễn cưỡng xem như thần binh lợi khí. Người nhị dạ kia chấn động đến cánh tay run lên, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Mặc dù vừa rồi tên kia lục phẩm tông sư bốn đạo đao mang chạm tại Hoàng Thiếu Kiệt trên thân bình yên vô sự, nhưng này dù sao chỉ là đao mang, mà vừa rồi tên kia cao giai địa nhẫn đều là trực tiếp dùng lưỡi đao chém vào tại Hoàng Thiếu Kiệt đỉnh đầu. Chôi này kiếm nhật mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng hơn xa đồng dạng đao kiếm. Nhưng vách chạm tại Hoàng Thiếu Kiệt trên đầu, lại ngay cả da đầu đều không chạm phá một kia, chôi này kiếm nhật lại kém chút đập ra khe. Người nhị dạ kia chỉ kinh dị 0.1s, liền bị Hoàng Thiếu Kiệt một quyền đánh kích bay lên trời. Hoàng Thiếu Kiệt mặc dù không có quyền pháp, nhưng một thân cửu dương thần công đạt tới viên mãn, cái này ngạnh sinh sinh một quyền, chừng trăm vạn cân lực lượng. Người nhị dạ kia thân thể bị đánh bay cao mấy chục trượng, thân thể ở giữa không trung bạo vỡ đi ra, khắp thiên huyết thịt vương vãi xuống. Từ Trung Đạo cùng người nhị dạ kia đối Hoàng Thiếu Kiệt phát động tập kích, đến thời khắc này kỳ thật cũng chỉ là thời gian không tới một giây. Trung Đạo bị chém tới một đầu cánh tay trái, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Lúc này, hắn mới biết được người trẻ tuổi này có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cơ hồ không lưỡng lự, hai chân bắn ra, người như rời dây cung mũi tên nhọn hướng sơn lâm bên ngoài bay đi. Trốn chỗ nào? Hai tên phó thiên hộ để khí bay vút đuổi theo. Bốn tên bách hộ cũng ở phía sau chạy vội đuổi theo. Một đạo âm bạo truyền đến, Hoàng Thiếu Kiệt hóa thành một đạo huyết ảnh, lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị điện xạ truy hướng Trung Đạo. Trong nháy mắt, Hoàng Thiếu Kiệt liền đuổi kịp Trung Đạo, một cái phong thần thối đem Trung Đạo đá bay xa mấy chục trượng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Trung Đạo sắc mặt trắng bệch, tại chỗ đã hôn mê. Đan điền của hắn bị Hoàng Thiếu Kiệt cái kia một chân đá bể, võ công tận phế. Hoàng Thiếu Kiệt thả người mà rơi, rồi ngón điểm Trung Đạo huyệt đạo. Thẳng đến lúc này, hai tên phó thiên hộ cùng bốn tên bách hộ lúc này mới lần lượt chạy như bay đến, đem hắn ném vào trong ba bố. Hoàng Thiếu Kiệt đối bọn hắn ra lệnh, mang mấy người bọn họ tới, cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể giúp đỡ được gì, liền là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Quả nhiên, bọn hắn ngay cả đánh xì dầu cơ hội đều không có. Lúc này, cái kia hai tên phó thiên hộ, bốn tên bách hộ nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Trước đó liền truyền văn Hoàng Thiếu Kiệt võ công cao tuyệt, bọn hắn bản còn có chút không tin. Một cái mới chừng 20 thanh niên, võ công lại cao hơn, lại có thể cao đi nơi nào? Nhưng vừa rồi, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến đến Hoàng Thiếu Kiệt nhiều loại tuyệt thế thần công. Đao thương bất nhập, một trường oanh ra hư ảo thần long, một quyền đem một tên cao giai địa nhẫn đánh nổ, một đao giải quyết một tên thất phẩm tông sư, khinh công nhanh đến sinh ra ma pháp hiệu quả. Bọn hắn không biết đây là đột phá vận tốc âm thanh sinh ra âm bạo, còn tưởng rằng đây là ma pháp hiệu quả. Một tên bách hộ xuất ra mang tới bao tải, đem điểm huyệt đạo Trung Đạo đặt đi vào. Đại nhân thật sự là thần công cái thế. Chúc phó thiên hộ chắp tay hướng Hoàng Thiếu Kiệt vái chào, cung kính đập một cái mông ngựa. Một tên khác phó thiên hộ cùng bốn tên bách hộ cũng đều nhao nhao đập lên Hoàng Thiếu Kiệt mông ngựa. Tất cả mọi người là quan trường kẻ ra đời, dùng cái mông nghị cũng biết Hoàng Thiếu Kiệt sớm muộn là muốn thăng nhiệm chính thiên hộ, thậm chí về sau có khả năng tiếp nhận chấn phủ sứ trước. Lúc này không nuốt mông ngựa chờ đến khi nào? Đối với đám người lấy lòng, Hoàng Thiếu Kiệt đã tập mãi thành thói quen. Về Đông Trấn Phủ Thi, trở lại Đông Trấn Phủ Thi, Hoàng Thiếu Kiệt không có đem Trung Đạo áp vào địa lao, mà là trước đưa đến mình giá trị trong phòng tiến hành siêu hồn. Đem dưới tay người đều chi tiêu giá trị sau phòng, Hoàng Thiếu Kiệt tay cầm đặt tại Trung Đạo đỉnh đầu, bắt đầu siêu hồn. Lập tức, một đoạn hình tượng xuất hiện tại Hoàng Thiếu Kiệt trong đầu. Hoa Thơm lâu trong một gian phòng, Trung Đạo dùng các loại công cụ giày vò lấy Hạ Mỹ, miệng bên trong phát ra biến thái cười to. Hạ Mỹ thân thể không ngừng vặn vẹo run rẩy, phát ra trận trận kêu rên, mấy lần bất tỉnh đi. Cái này Trung Đạo thế mà biến thái như vậy. Hoàng Thiếu Kiệt thấy thẳng lắc đầu, lọc qua đoạn này hình tượng, tìm kiếm tin tức có giá trị. Một chén trà về sau, Hoàng Thiếu Kiệt kết thúc đối Trung Đạo siêu hồn, đạt được hai cái tin tức hữu dụng. Thứ nhất, cùng Trung Đạo một vị khác liên lạc gián điệp tên là Tiểu Lâm đi ngoài, cũng uy quốc tiềm phục tại đại sở kinh thành bảy vị đầu mục thứ nhất. Liên lạc địa điểm là tại một nhà tên là Trở Về Khách Sạn. Trở Về Khách Sạn trưởng quỹ chính là Tiểu Lâm đi ngoài, bên trong có một gian mật thất là chuyên môn dùng để bí mật chắp đầu liên lạc. Đầu thứ hai tin tức, Trung Đạo nơi ở tại hồi dân phường Bắc đường phố, mở một nhà trắng thóc gạo đi, bên trong còn có 7 cái tiểu nhị đều là Trung Đạo thủ hạ. Chương 177, một bàn tay phiến bề đầu. Trung Đạo tại đi ra trước phải bàn giao, nếu là trước khi trời tối ba người bọn họ còn không có về bưng gạo, để cái này 7 cái tiểu nhị lập tức quan bế bưng gạo, chuyển di địa phương tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Xem ra, trước phải giải quyết trắng thóc gạo làm được Trung Đạo thủ hạ, sau đó lại đi trở về khách sạn giải quyết Tiểu Lâm đi ngoài. Cậu thả, cái này uy quốc người lấy tên thật đúng là kỳ hoa, thế mà kêu lên cùng, hẳn là hắn lão mụ là tại đi ngoài lúc mang thai hắn. Hoàng Thiếu Kiệt âm thầm lắc đầu, ngẫm lại đều cảm thấy uy quốc người khẩu vị thực sự quá nặng đi. Lúc này Trung Đạo đã hai mắt ngốc trệ, biến thành ngu ngốc rồi. Hoàng Thiếu Kiệt lệnh thị vệ đem Trung Đạo áp đến địa lao cùng mạt sở xỉ tạ giam giữ cùng một chỗ. Lần này siêu hồn thời gian ngắn, cho nên Hoàng Thiếu Kiệt cũng không có cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Lập tức kêu lên vừa rồi cái kia hai tên phó thiên hộ, bốn tên bách hộ ra đông trấn phụ ti, hướng hồi dân phường Bắc đường phố mà đi. Một lát sau, đi vào Bắc đường phố trắng thóc gạo đi. Hoàng Thiếu Kiệt lệnh bốn tên bách hộ canh giữ ở buôn gạo bốn phương tám hướng, hắn mang theo hai tên phó thiên hộ đi trắng thóc gạo đi. Buôn gạo sân khấu ngồi một vị tính sổ sách tiên sinh, còn có một tên tiểu nhị đang tại hướng một người trung niên phụ nữ giới thiệu các loại gạo giá cả. Nhìn thấy ba cái khí thế bất phàm nam nhân sải bước đi tiến đến, tiểu nhị ánh mắt nhìn về phía tính sổ sách tiên sinh. Hai người này đều là Trung Đạo thuộc hạ, tính sổ sách tiên sinh là một tên nhị phẩm tông sư, tên kia tiểu nhị cũng là một tên tiên thiên định phong võ giả. Tính sổ sách tiên sinh đánh giá Hoàng Thiếu Kiệt ba người bọn họ, hai mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Trung Đạo đại nhân mang theo hai vị tướng tài đắc lực đi gặp mặt sở sĩ tại trưởng quan, đến hiện tại vẫn chưa về, cái này khiến tính sổ sách tiên sinh sinh lòng bất an cảm giác. Lúc này lại đột nhiên tới ba cái khí thế bất phàm nam nhân, còn cha không dò ra tu vi của bọn hắn đến. Bất quá, tính sổ sách tiên sinh trên mặt lại chất đầy tiểu dung, từ sau quầy đi ra, chắp tay nói, mấy vị đại gia, muốn mua gạo sao? Hoàng Thiếu Kiệt phất tay một bàn tay vỗ qua. Bành! Một tát này lực đạo sao mà chi lớn, tính sổ sách tiên sinh đầu giống như dưa hấu bị phiến phát nổ, đỏ trắng chi vật văng đầy đất đều là, nhưng không có một hạt nhiễm đến Hoàng Thiếu Kiệt trên thân. Cố kia thi thể không đầu cũng bịch ngã xuống. Phụ nữ trung niên dọa đến rít gào lên một tiếng, ôm đầu vọt ra bưng gạo. Thiên kia tiểu nhị trong lòng hoảng hốt. Tính sổ sách tiên sinh thế nhưng là nhị phẩm tông sư, thế mà bị tiểu tử này một bàn tay liền đem đầu cho phiến phát nổ, tiểu tử này võ công không khỏi cũng thật là đáng sợ. Mấy người này rốt cuộc là ai? Cẩm Y Thị vệ, vẫn là Ngự Giáng Cung. Các ngươi là ai? Tiểu nhị cố gắng chấn định, chỉ vào Hoàng Thiếu Kiệt run giọng hỏi, giờ phút này muốn chạy đã là không thể nào. Trúc Phó Thiên Hộ lóe lên mà tới, một quyền đánh nát đan điền của hắn, đưa tay điểm tên kia tiểu nhị huyệt đạo. Một tên khác Phó Thiên Hộ thì xông vào hậu viện. Hậu viện có mấy tòa mét kho, là chất đống gạo địa phương. Mấy vị mặc tiểu nhị bộ dáng uy quốc nam nhân gặp có người xông tới, đều biến sắc, rút đao nhào về phía tên kia Phó Thiên Hộ. Mấy tên tiên thiên cảnh võ giả làm sao là Cẩm Ý Liễu vệ Phó Thiên Hộ đối thủ? Trong nháy mắt, cái này năm tên uy quốc võ giả liền bị Phó Thiên Hộ phế bỏ võ công, điểm huyệt đạo. Hoàng đại nhân, ở chỗ này thẩm bọn hắn, vẫn là đem những này uy quốc gian tế mang về trấn phủ thi. Trúc Phó Thiên Hộ hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt suy tư nói, mang đi quá rêu rao, vạn nhất gây nên cái khác uy quốc gian tế chú ý sẽ đả thảo kinh xả. Như vậy đi, trước tiên đem mấy cái này gian tế nhốt vào trong phòng, cô thi thể kia xử lý một chút. Đối với Hoàng Thiếu Kiệt an bài, hai tên Phó Thiên Hộ không dám có bất kỳ dị nghị gì, làm theo là được. Hai vị Phó Thiên Hộ đem 6 tên bị điểm huyệt đạo uy quốc gian tế nhốt vào hậu viện một gian kho tủi bên trong, khóa lại môn. Mấy cái này uy quốc gian tế võ công tất thế, lại bị điểm huyệt đạo, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Đối với những tiểu lâu la này, Hoàng Thiếu Kiệt cũng không cần thiết đối bọn hắn tiến hành siêu hồn. Hoàng Thiếu Kiệt để hai tên bách hộ lưu thủ tại Mỹ đi, buôn gạo tạm thời quan bế. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo 4 người khác về tới Đông Trấn Phụ Ti. Lúc này, đã nhanh đến tán đáng giá canh giờ. Hoàng Thiếu Kiệt đến đại sảnh, hướng ngồi ở vị trí đầu Thanh Long chắp tay vái chào, tham kiến Trấn Phụ Sứ đại nhân. Thanh Long thả ra trong tay hồ sơ vụ án, nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, hôm nay bắt hành động như thế nào? Có hay không mới tiến triển? Hoàng Thiếu Kiệt nói, bẩm đại nhân, uy quốc ở kinh thành hết thảy có 7 cái phân bộ, thuộc hạ đã phá hủy 2 cái phân bộ, còn có 5 cái phân bộ, thuộc hạ sẽ mau chóng đem toàn bộ phá hủy bắt. Làm tốt. Thanh Long một mặt tán thưởng vô bản, người tới, đi khố phòng lấy 1 vạn lượng ngân phiếu đến, thưởng cho Hoàng Phó Thiên Hộ. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, một lát sau mang tới 1 vạn lượng ngân phiếu, đưa cho Hoàng Thiếu Kiệt. Hoàng Thiếu Kiệt đem ngân phiếu cất kỹ, chắp tay hướng Thanh Long vái chào, tạ đại nhân khen thưởng. Thanh Long nuốt dâu lại cười nói, chờ ngươi đem kinh thành uy quốc gián điệp lưới toàn bộ phá hủy, ta sẽ hướng Lăng Chỉ Huy làm vì người xin công, để bạt ngươi là thiên hộ. Lấy Hoàng Thiếu Kiệt thực lực bây giờ, kỳ thật đã là Thanh Long chi hạ người thứ nhất. Tăng thêm lại liên tiếp lập công, hạ tại Đông Trấn phủ sứ thực tế lực ảnh hưởng đã thắng qua thiên hộ. Tăng lên Hoàng Thiếu Kiệt là thiên hộ, đã là nước chảy thành sông sự tình. Như không phải là bởi vì hắn một đường thăng quan quá nhanh, Lăng Khiếu Thiên đã sớm để bạt hắn là thiên hộ. Rốt cục muốn thăng làm thiên hộ, bộ này thiên hộ đều làm 1 tháng, ta dễ dàng sao? Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng có chút nhỏ kích động, âm thầm cảm thán. Hắn một mặt bình tĩnh chắp tay nói, "Tạ Thanh Long đại nhân để bạn." Từ đại đường đi ra, trở lại mình giá trị phòng. trong đầu truyền đến hệ thống ban thưởng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ giải quyết tiềm phục tại buôn gạo Huy Quốc gian tế, ban thưởng trong vòng 30 năm công, lập tức, 30 năm nội công rót vào Hoàng Thiếu Kiệt trong cơ thể. Oeng. Trong cơ thể một đạo huyền quan bị xung phá, Hoàng Thiếu Kiệt trong nháy mắt đột phá đến ngũ phẩm tông sư, thực lực tăng mạnh. Rốt cục đạt tới ngũ phẩm tông sư, thật sự là không dễ dàng a. Hoàng Thiếu Kiệt cảm thán một tiếng, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Không thể không nói, kinh thành mặc dù tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng lệnh thực lực của hắn tăng lên cực nhanh. Đến kinh thành không đến 2 tháng, hắn liền từ nhị phẩm tông sư đột phá đến ngũ phẩm tông sư. Phải biết, nhị phẩm tông sư đến ngũ phẩm tông sư cần trong vòng 300 năm công, mỗi ngày đánh dấu trong 1 năm công, cũng muốn thời gian 10 tháng. Nếu là một mực ở tại Tô Châu, hiện tại tối đa cũng liền là tam phẩm tông sư. Cho nên, kỳ ngộ cùng phong hiểm từ trước đến nay là cùng tồn tại. Chuyến trúc, sông, hai vị phó thiên hộ, cùng 5 vị bách hộ tới. Hoàng Thiếu Kiệt đối thân biên thị vệ nói ra. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát, hai tên phó thiên hộ, 5 tên bách hộ đi vào Hoàng Thiếu Kiệt giá trị phòng. Tiêu Thu Nguyệt cũng tại cái này 5 tên bách hộ bên trong, có thể là thị vệ này biết nàng cùng Hoàng Thiếu Kiệt quan hệ, cố ý kêu đến. Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thiên Hộ. Mấy người hướng Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay hành lễ. Chúc Phó Thiên Hộ hỏi, Hoàng đại nhân gọi ta chờ tiền đến, phải chăng đêm nay có hành động? Đi theo Hoàng Thiếu Kiệt hôm nay nhẹ nhõm giải quyết một cái uy quốc gián điệp phân bộ, cái này khiến đám người đều tin tâm tăng nhiều, tuy nói chủ yếu công lao là Hoàng Thiếu Kiệt, nhưng bọn hắn cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng, nhớ cái nhỏ công không phải. Trước đó Cẩm Ý Diệp vệ có thể chưa bao giờ như thế nhẹ nhõm liền phá hủy uy quốc gián điệp tổ chức. Hoàng Thiếu Kiệt từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía đám người, nói ra, đêm nay mục tiêu trở về khách sạn. Chúng người mừng rỡ, chắp tay đồng nói, tuân lệnh. Chương 178, dám nhìn nữ nhân ta, đem tròng mắt móc ra. Tán giá trị về sau, đám người lưu tại trấn phủ Ti ăn xong cơm tối. Đợi đến sau khi trời tối, Hoàng Thiếu Kiệt dẫn đầu một đoàn người lấy thường phục ra Đông trấn phủ Ti, tiến về trở về khách sạn. Quy về khách sạn bên ngoài thành. Sau nửa canh giờ, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo một chúng cẩm y liễu vệ đi tới trở về khách sạn phụ cận. Hoàng Thiếu Kiệt dừng lại, đối đám người phát ra mệnh lệnh. Ta cùng Tiêu Bách hộ trước vào khách sạn, chúc Phó Thiên hộ mang hai tên bách hộ chén trà nhỏ người chậm tiến đến. Song Phó Thiên hộ mang những người khác vây quanh khách sạn bốn phía, nếu có uy quốc gian tế chạy ra, tại chỗ giết chết. Nhớ kỹ, không cần bại lộ chúng ta thân phận của Cẩm Y Liễu vệ. Là, đại nhân. Đám người lĩnh mệnh, Song Phó Thiên hộ mang theo 3 tên bách hộ, 10 tên tổng kỳ tứ tán ra, tiềm phục tại trở về khách sạn bốn phía. Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt thì nhanh chân đi tiến trở về trong khách sạn. Khách sạn không lớn, chỉ có 7-8 chiếc bàn, bên trong chỉ ngồi mấy cái khách nhân, lộ ra có chút vắng vẻ. Lúc đầu, nơi này mở khách sạn liền chú định sinh ý sẽ không tốt. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không cần sinh ý quá tốt, dạng này ngược lại sẽ ảnh hưởng liên lạc chắc đầu. Một tên mặc tơ lụa trường sang ngập lùn trưởng quỹ ngồi tại sau quầy, đang đại liếc nhìn hôm nay sổ sách. Cái này béo trưởng quỹ chính là Tiểu Lâm đi ngoài. Một tên xấu xí tiểu nhị không có việc gì, ngồi tại một trường không có có khách bên cạnh bàn, cầm một bản tranh minh họa tiểu hoàng thúc thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Nghe được màn cửa động tĩnh, Tiểu Lâm đi ngoài ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi tuấn tú thanh niên nam nữ đi vào khách sạn đến. Nam nhân một bộ nguyệt bạch quần áo, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Nữ nhân một bộ màu hồng quần áo, mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Lâm ánh mắt tại Tiêu Thu Nguyệt trên thân dừng lại 2 giây, tối nuốt nước miếng, vội vàng đứng dậy hô, hai vị khách quan, mời vào bên trong. Sau đó đối cái kia một lòng nhìn xem tiểu hoàng thúc tiểu nhị khiển trách nói, hầu tử, khách tới rồi, còn không tranh thủ thời gian bắt đầu chiêu đãi. Bị gọi là hầu tử tiểu nhị mang tương tiểu hoàng thúc cất vào trong ngực, đứng dậy, nhìn về phía đi tới cái kia đôi nam nữ. Khi thấy vị kia một bộ màu hồng quần áo tuyệt sắc mỹ nữ lúc, hầu tử hai mắt đều thẳng. Lúc đầu vừa rồi liền nhìn xem tiểu hoàng thúc liền đã có chút đói khát, giờ phút này nhìn thấy như thế xinh đẹp khêu gợi Tiêu Thu Nguyệt, hầu tử lập tức lên kịch liệt phản ứng. Thế mà chi lăng đi lên. Cỏ, cái này uy cho thật sự là sắc đảm bao thiên. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng cười lạnh, tính toán đợi sẽ như thế nào để hầu tử từng tận cực hình. Tiêu Thu Nguyệt cũng phát hiện hầu tử dị thường, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, mắt lộ sắc cơ, cùng Hoàng Thiếu Kiệt đi đến một trường không người bên cạnh bàn ngồi xuống. Hai vị khách quan, muốn ăn chút gì? Muốn ở khách sao? Hầu tử đi tới, túi đầu không lưng dò hỏi. Hắn đôi mắt nhỏ tại Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt trên thân tìm kiếm một lần, không có phát hiện bất kỳ võ đạo khí tức, chỉ là hai người bình thường mà thôi. Hầu tử hai mắt không khỏi lộ ra một tia mừng thầm, trong lòng âm thầm đánh lên ý nghĩ xấu. Nếu là đôi nam nữ này đêm nay ở tại khách sạn, vậy hắn liền có cơ hội đối cái này tuyệt sắc mỹ nữ hạ thủ. Đến lúc đó lại để bên trên Tiểu Lâm trưởng quan cùng các huynh đệ cùng một chỗ mở một chút ăn mặt, đem tiểu tử này trói ở một bên làm nhìn xem. Hầu tử trong đầu tưởng tượng lấy tiểu hoàng thúc đoạn ngắn, lập tức cảm thấy tốt kích thích. Ngươi mẹ nó con mắt xem cái gì đó? Hoàng Thiếu Kiệt quát lạnh một tiếng, phất tay một bàn tay phiến tại hầu tử phía bên trên. Hầu tử bị tát đến tại chỗ vòng vo 3 cái vòng, vốn là trương xấu xí mặt, nhưng giờ phút này một bên khác lại sưng trở thành đầu heo. Vì không làm cho cái khác uy quốc gian tế cảnh giác, đêm nay bắt hành động không lấy thân phận của Cẩm Y Liễu vệ mắt sáng bắt, mà là lấy người trong giang hồ xuất hiện, lại mượn cơ hội nháo sự trừ bỏ cái này khách sạn uy quốc gian tế. Không có nghĩ đến cái này, hầu tử vừa lên đến liền sắc mị mị nhìn chằm chằm Tiêu Thu Nguyệt nhìn, còn chi lăng đi lên. Cái này vừa vặn cho Hoàng Thiếu Kiệt một cái gây chuyện lấy cớ. Lúc đầu lấy Hoàng Thiếu Kiệt bạo tính tình là trực tiếp một bàn tay phiến bạo hầu tử đầu, có thể tưởng tượng một bàn tay phiến bạo đầu của hắn quá tiện nghi cái này uy chó, giữ lại cuối cùng chậm rãi thu thập. Ngươi! Hầu tử vừa kinh vừa sợ. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này thanh niên thế mà như thế cuồng, đi lên liền cho hắn một cái miệng rộng tử. Ba. Hầu tử mới nói ra một chữ, Hoàng Thiếu Kiệt lại một cái tát phiến tại má bên kia của hắn, hầu tử phương hướng ngược lại vòng vo 3 vòng. Hiện tại hắn hai bên mặt đều từ khỉ má xương thành đầu heo, nhìn lên đến ngược lại là đối xứng nhiều. Hầu tử đầy miệng răng cũng không biết quạt bay nhiều thiếu khỏa, miệng đầy tất cả đều là máu tươi, biểu lộ kinh sợ và phẫn. Hắn dù sao cũng là tiên thiên bắt trọng võ giả, thế mà bị tiểu tử này quạt hai cái bạt thai ngay cả nửa điểm cơ hội phản ứng đều không có. Giờ phút này hầu tử mới biết được, người thanh niên này là cố ý thu liễm nội tức, để hắn cha không dò ra tu vi đến. Hầu tử biết mình còn lâu mới là đối thủ của Hoàng Thiếu Kiệt, bưng bít lấy xương đỏ mặt nhìn về phía sau quầy tiểu lâm đi ngoài. Trong khách sạn mấy tên thực khách thấy cảnh này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không cảm thấy tiểu nhị này có cái gì quá phận chỗ, nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tổng tránh không được nhìn nhiều vài lần, cái này cho người ta hai cái to mồm đây cũng quá ngang ngược. Ngồi tại sau quầy tiểu lâm đi ngoài cũng bị một màn này sắc mặt tái xanh. Hắn mới cũng không nhìn ra Hoàng Thiếu Kiệt tu vi, vốn cho rằng chỉ là cái phổ thông công tử ca nhi, không nghĩ tới đúng là một tên thâm tàng bất lộ cao thủ. Có thể tắt đến hầu tử hào không hoàn thủ cơ hội, xem ra tiểu tử này đạt đến tông sư cảnh. Mới 20 tuổi liền đạt tới nhất phẩm tông sư cảnh, cũng khó trách công tử này như thế cuồng. Bất quá, tại hắn tiểu lâm trước mặt, đừng nói là nhất phẩm tông sư, liền là ngũ phẩm tông sư cũng không đáng chú ý, nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu lâm cũng không muốn bại lộ võ công của mình, để tránh gây nên cẩm y liễu vệ chú ý, tiểu lâm cố nén nộ khí, đứng dậy từ sau quầy đi ra, chắp tay đối Hoàng Thiếu Kiệt vai chào, vị công tử này bất giận, mới tiểu nhị xác thực có chỗ thất lễ, hiện tại công tử cũng đánh hắn xả giận, còn xin công tử như vậy tha thứ. Hầu tử nghe, trong lòng rất là nuốt không trôi một hơi này, dùng mật tâm đối tiểu lâm nói, đại nhân, chẳng lẽ ngài cứ như vậy buông tha hôn đàn này? Hắn đánh thuộc hạ mặt, chẳng khác nào là tại đánh chúng ta đại uy đế quốc mặt. Tiểu lâm dùng mật tâm mà nói, đều là ngươi cái này háo sắc ngu xuẩn gây sự tình, muốn giết hắn cũng không thể hiện tại động thủ, chờ hắn rời đi khách sạn về sau, ta sẽ giả mạo mổ tổ đi giải quyết hắn. Hoàng Thiếu Kiệt tự nhiên nghe không được hai cái này uy quốc người mật tâm nói chuyện với nhau, hắn lạnh hừ một tiếng, muốn bản công tử tha thứ hắn cũng được, chỉ cần hắn đem cái kia hai cái chó trong mắt móc ra là có thể. Hầu tử nghe xong đột nhiên biến sắc, cắn răng tức giận nói, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trong khách sạn người nghe cũng đều thầm nghĩ cái này công tử ca đúng là quá phết lối, người ta tiểu nhị chẳng qua là nhìn nhiều hắn nữ nhân vài lần, vậy mà liền muốn đào ra người ta trong mắt. Hoàng Thiếu Kiệt cầm bước lên trên bàn hai chiếc đũa hất lên. Phốc, hai chiếc đũa giống như mũi tên cắm vào hầu tử trong đôi mắt. À, hầu tử bưng bít lấy cắm đũa hai mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi từ hai mắt thẳng chảy xuống. Chương 179, ban thưởng dịch dung thuật. Mấy tên thực khách đều không phải là người trong giang hồ, nơi nào thấy qua máu tanh như thế chẳng diện, lập tức đều sợ ngây người. Mới bọn hắn còn tưởng rằng cái này công tử ca chỉ là xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, không nghĩ tới thế mà lại thật đem tiểu nhị hai mắt cho cắm mù. Tiêu Thu Nguyệt lúc này tâm tình rất là sảng khoái, khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười. Tiểu Lâm đi ngoài trong lòng tức giận không thôi. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này công tử áo trắng vậy mà ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp dùng đũa cắm mù hầu tử hai mắt. Hiện tại, Tiểu Lâm không cách nào lại nhịn. Hắn hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoàng Thiếu Kiệt, "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Vành Tiểu Lâm còn chưa có nói xong, Hoàng Thiếu Kiệt nhanh như thiểm điện một quyền đánh vào Tiểu Lâm đan điền, đem hắn đánh bay va chạm ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi, đan điền vỡ vụn. "Ngươi không nói võ đức." Tiểu Lâm nhào đầu, ngất đi tại chỗ. Hầu tử kinh ngộ. Hắn mặc dù hai mắt không nhìn thấy, có thể nghe thanh âm cũng biết Tiểu Lâm trưởng quan bị Hoàng Thiếu Kiệt đánh bay. "Cái này sao có thể? Tiểu Lâm đi ngoài là một vị lục phẩm tông sư, thế mà bị tiểu tử này một chiêu liền giết." Hoàng Thiếu Kiệt nhấc chân một cước đá vào hầu tử hạ thể, phát ra một tiếng vỡ vang lên. Hầu tử lần nữa kêu thảm một tiếng, sủi lơ trên mặt đất, bưng bít lấy hạ thể thẳng lăn lộn. Mấy tên thực khách dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn đều không biết làm sao. Ăn cơm ăn thật ngon lành, thế mà khách sạn trưởng quỹ bị người giết. Vậy bọn hắn còn muốn hay không trả tiền? Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Mấy tên thực khách toàn đều đứng dậy, phần phật toàn ra bên ngoài chạy. Đúng lúc Trúc Phó Thiên Hộ mang theo hai tên bách hộ tiền đến, hắn cũng không biết những này là không phải ủy quốc gian tế, thấy thế liền ngăn lại đám người đường đi. "Huynh đệ, chớ đi vào, trưởng quỹ đều bị giết." Một người trung niên hoảng sợ chỉ vào góc tường đối Trúc Phó Thiên Hộ nói. Trúc Phó Thiên Hộ nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, Hoàng Thiếu Kiệt làm cái thả người thủ thế. Trúc Phó Thiên Hộ lúc này mới cùng hai tên bách hộ đứng ra một bên, thả cái này mấy người khách ra ngoài. Lúc này, mấy tên uy quốc gian tế nghe được động tĩnh, cầm đao từ sau chủ vào ra. Hoàng Thiếu Kiệt một trường vỗ ra. "Oanh!" Cái này mấy tên uy quốc gian tế tất cả đều bị đánh bay, xuyên tường mà qua, đụng vào hậu chủ. Có ngã qua chảo dầu phía trên, có ném tới trong lò lửa. Bất quá, bọn hắn cũng không có kêu thảm, bởi vì bọn hắn sớm đã bị Hoàng Thiếu Kiệt một trường này đánh nát ngũ tạng bị mất mạng tại chỗ. Trúc Phó Thiên Hộ có chút ngộng. "Khá lắm, chúng ta đều không có cơ hội xuất thủ, Hoàng đại nhân liền đem tất cả uy quốc gian tế đều giải quyết. Đi lục soát một cái, nhìn xem còn có không có cái khác uy quốc gian tế." Hoàng Thiếu Kiệt khua tay nói. Trúc Phó Thiên Hộ mang theo hai tên bách hộ lĩnh mệnh xông qua trong khách sạn các cái gian phòng, tìm một lần, ngoại trừ một đôi đang tại gian phòng kịch chiến nam nữ, không còn có phát hiện những người khác. Đôi nam nữ này trần truồng lóa thể được mang đi ra, hai người đều dọa đến run lẩy bẩy, quỳ xuống đất cầu khẩn. Đi qua một phen thẩm vấn, mới biết được là một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ. Nam có lao bà, nữ có lao công. "Giết!" Hoàng Thiếu Kiệt làm một cái cắt thủ thế. Đối với loại người này không cần thiết để lại người sống. Một tên bách hộ đưa tay trực tiếp bóp nát đôi nam nữ này cổ. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt lưu lại một tên bách hộ mang theo ba tên tổng kỳ xử lý khách sạn, hắn thì cùng những người khác mang theo hôn mê Tiểu Lâm đi ngoài cùng hầu tử rời đi khách sạn, trở về Đông Trấn Phủ Ti. Trở lại Đông Trấn Phủ Ti về sau, Hoàng Thiếu Kiệt để cho người ta đem hầu tử nhốt vào chiếu ngục đi, cũng giao phó 18 cực hình toàn để hầu tử từng một lần, cắt nữa hạ hầu tử đồ chơi kia, để hầu tử ăn hết. Mấy người ép hầu tử đến địa lao đi, Hoàng Thiếu Kiệt đem Tiểu Lâm đưa đến mình giá trị phòng, bắt đầu đối Tiểu Lâm tiến hành siêu hồn. Đi qua một chén trà siêu hồn, Hoàng Thiếu Kiệt đạt được muốn manh mối. một vị khác cùng Tiểu Lâm đi ngoài chắp đầu uy quốc gián điệp là một đôi vợ chồng. Nam nhân gọi Cương Vị Hạ Hùng Bay, nữ nhân gọi Dệt Ruộng Lại Huệ. Hai cái này gián điệp ở tại Hợp Thành Phường, đóng vai một đôi vợ chồng, ngày bình thường thường xuyên tới cho trở về khách sạn đưa thịt cá, dùng cái này cùng Tiểu Lâm chắp đầu liên hệ. Đem cái này uy quốc gian tế giam giữ đến chiếu ngục đi. Lục soát xong hồn về sau, Hoàng Thiếu Kiệt để một tên bách hộ đem Tiểu Lâm áp đi. Lúc này, Hoàng Thiếu Kiệt trong đầu truyền đến hệ thống ban thưởng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ bắt được trở về khách sạn uy quốc gián điệp, ban thưởng giang hồ thất truyền đổi mặt dịch dung thuật, lập tức, đổi mặt dịch dung thuật kỹ năng toàn bộ rót vào Hoàng Thiếu Kiệt trong đầu. Cái gọi là đổi mặt dịch dung thuật cũng không phải là chỉ thật đổi mặt, mà là chỉ dịch dung kỹ thuật cơ hồ đạt tới đổi mặt hiệu quả. Bất quá, khuôn mặt chênh lệch quá cực kỳ không cách nào cải biến. Tỷ như một chương bánh nướng mặt, ngươi cho dù tốt dịch dung thuật cũng không thể nào đem tấm này bánh nướng mặt dịch dung thành một chương mặt trái xoan. Mặt khác, dáng người bên trên chênh lệch cũng vô pháp cải biến. Ngươi không thể đem một cái 8 thước người dịch dung thành 7 thước người. Dù sao, đây là dịch dung thuật, không phải pháp thuật. Nhưng bất kể như thế nào, đối với thân hình gương mặt không kém nhiều người, ngược lại là có thể dịch dung giả mạo, cho dù là người thần cận nhất cũng khó có thể bị bạch. Mặt khác, cũng có thể tùy tiện cải biến bề ngoài ra đi làm việc, hoặc là trốn tránh người khác truy tung. Đổi mặt dịch dung thuật cũng không tệ lắm, có dùng được thời điểm. Hoàng Thiếu Kiệt âm thầm nghĩ đến. Sau đó, hắn ra ra trị phòng, gọi tới Tiêu Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, đêm nay chúng ta lại đi một chuyến Hợp Thành Phường. Đi Hợp Thành Phường. Tiêu Thu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức tựa hồ minh bạch, hỏi, hẳn là ngươi Thẩm gia biên tắc tới, nơi đó còn có uy quốc gian tế. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười gật đầu. Nếu như đã từ Tiểu Lâm trong đại nao đạt được tin tức, vậy liền nhất cổ tác khí, tối nay liền đi đem Hùng Bay cùng Lại Huệ hai cái này uy quốc gian tế bắt tới. Lúc đầu suy nghĩ nhiều mang mấy người quá khứ, có thể tưởng tượng không cần đến. Từ Tiểu Lâm siêu hồn chỗ lấy được tin tức, Hùng Bay là một tên ngũ phẩm tông sư, Lại Huệ là một tên cao giai địa nhẫn. Hoàng Thiếu Kiệt một người đều có thể nhẹ nhõm giải quyết đây đối với uy quốc nam nữ, mang lên Tiêu Thu Nguyệt hơi nhìn xem lấy phòng ngựa vào nhất. Quá tốt rồi. Tiêu Thu Nguyệt một mặt mừng rỡ, sau đó hỏi, liền hai người chúng ta sao? Hoàng Thiếu Kiệt nói, liền hai cái uy quốc gian tế, hai chúng ta đầy đủ. Sau đó, hai người ra Đông Trấn Phủ thi triển khinh công hướng Hợp Thành Phường bay vút mà đi. Chén trà nhỏ không đến, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo Tiêu Thu Nguyệt đi tới Hợp Thành Phường, mò tới một chỗ dân trạch. Đây là ở giữa tiến sân nhỏ tiểu dân chỗ ở, ba gian căn phòng, phòng bếp, phòng ngủ. Hai cái này uy quốc gian tế liền ở lại đây. Hoàng Thiếu Kiệt dùng mật âm đối Tiêu Thu Nguyệt nói, chúng ta đi vào. Dứt lời, Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt lặng yên không tiếng động nhảy vào trong viện. Lúc này đã là canh hai, phòng ngủ vẫn sáng ánh đến, bên trong truyền đến quất thanh âm. Cỏ, uy chó lại chơi hoa chiêu gì? Hoàng Thiếu Kiệt thầm nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Thu Nguyệt dùng mật âm hiếu kỳ hỏi Hoàng Thiếu Kiệt. Nhìn xem liền biết. Hoàng Thiếu Kiệt dùng mật âm trả lời. Hai người nhẹ như con báo, ngừng thở đi vào ngoài cửa sổ, thăm dò nhìn lại. Nhưng gặp trong phòng ngủ, một tên dáng người tráng kiện nam nhân chỉ mặc một cái quần lót, cổ cùng tay chân đều mang theo xích sắt trên mặt đất bò lấy. Một tên dáng người nhu mỹ xinh đẹp tay nữ nhân nắm trường tiên chính hung hăng quật trên mặt đất bò nam nhân. Chương 180, phóng đại uy quốc nữ gián điệp. Nam nhân như chó trên mặt đất bò, bị nữ nhân hung hăng dùng roi quất đánh vào người, từng đạo nóng bỏng dấu đỏ. Có thể nam nhân cũng không có nửa điểm bất mãn vẻ thống khổ, ngược lại rất là hưởng thụ chó sủa bắt đầu. Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Tiêu Thu Nguyệt nơi nào thấy qua loại chuyện này, dùng mật âm hiếu kỳ hỏi Hoàng Thiếu Kiệt. Uy quốc người biến thái chúng ta làm sao biết? Hoàng Thiếu Kiệt câu này không dùng mật âm, trực tiếp cười nói. Ai? Nữ nhân một tiếng khét đều, nắm lên một cây chùy thủ từ cửa sổ một nhảy ra. Dưới ánh trăng, thân thể nữ nhân sạch sẽ trắng đoán, lồi lõm tinh tế, rất là nở nang gợi cảm. Uy, người nữ nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy, quần áo đều không mặc liền đi ra. Tiêu Thu Nguyệt nhíu mày nhìn xem cái này không mảnh vải che thân uy quốc nữ nhân, tức giận quát tháo. Nàng nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, thế mà phát hiện hắn còn đang nhìn nữ nhân này. Đẹp không? Tiêu Thu Nguyệt chua chua mà hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều, ta là phòng ngừa nàng đánh lén. Hoàng Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm Emmy hai cái như dưa hấu lại tử, hùng hồn nói ra. Tốt một cái tuấn tú lang quân. Emmy một đôi mị nhãn nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Thiếu Kiệt, cố ý sờ lên mình đại tử, mỹ nam, có muốn hay không cùng tỷ tỷ chơi gần nhà? Emmy trong lòng biết đôi nam nữ này kẻ đến không thiện, có thể thần không biết quỷ không hay trốn ở ngoài cửa sổ nhìn lén, điều này nói rõ võ công của bọn hắn không tại nàng và Hùng Bay phía dưới. Bất quá, nam nhân đều là háo sắc, mà nàng Emmy dáng người tốt như vậy, vậy liền sắc dụ một đợt. Chỉ muốn cái này tuấn tú nam nhân bị sắc đẹp của nàng dụ hoặc, liền có thể thừa cơ chế phục hắn, đến lúc đó muốn làm sao chơi hắn còn không phải theo nàng. Về phần mỹ nữ kia, Emmy cũng không để trong lòng. Đến lúc đó liền để Hùng Bay đi tra tấn nàng a. Lúc này, trong phòng Hùng Bay giải khai trên người dây xích, xách đao từ trong phòng bỏ ra. Các ngươi là ai? Vì sao nửa đêm tới nghe tưởng? Hùng Phi đao chỉ hai người, thẹn quá thành giận quát hỏi. Vừa mới làm chó bị người quất một màn này thế mà bị người đánh cắp nhìn, Hùng Bay cảm giác mình đã xa chết. Cho nên, nhất định phải giết đây đối với nam nhân. Nhưng khi thấy Tiêu Thu Nguyệt như vậy dung mạo tuyệt lệ, Hùng Bay có mới ý nghĩ. Thiếu Kiệt, ngươi đối phó người nam kia, ta đối phó nữ nhân kia. Tiêu Thu Nguyệt cũng không muốn Hoàng Thiếu Kiệt cùng cái này trần truồng lóa thể uy quốc nữ nhân đánh nhau, liền vượt lên trước công hướng Emmy. Nàng chân ngọc một điểm, thân thể mềm mại bắn lên, một đôi thon dài rắn chắc đôi chân dài giống như trận bao đá hướng Emmy. Phong thần thối thức thứ ba, mưa to gió lớn. Emmy là cao giai địa nhẫn, thực lực cực mạnh, có thể so với lục phẩm tông sư. Bất quá, nhìn thấy đầy trời thối ảnh bạo đá mà đến, Emmy cũng là trong lòng kinh hãi. Giờ phút này nàng nếu là huy động truy thủ, chưa hẳn có thể đâm trúng chân chính cái kia đạo thối ảnh, mà nàng nhất định cũng sẽ bị vô số đạo thối ảnh đá trúng. Emmy không lưỡng lự, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời truy thủ trong tay quét ngang mà ra. Bành! Chỉ bất quá, dù là nàng lui đến cực nhanh, vẫn là bị Tiêu Thu Nguyệt một đạo thối ảnh đá trúng bộ ngực, trần trùng trục thân thể ngã ra xa ba, bốn trượng, đổ vào góc tường phía dưới. Mưa to gió lớn lấy tốc độ tăng trưởng, lực đạo hơi kém. Lại thêm Tiêu Thu Nguyệt công lực hơi yếu, mà Ệ Mỹ lại lui đến cực nhanh, cho nên cái này một chân cũng đá thương nàng. Chỉ bất quá, chính là tử quả thật bị đá đau nhức. Một bên khác, Hùng Bay hét lớn một tiếng, vung đao bổ về phía Hoàng Thiếu Kiệt. Đao chưa đến, lang lệ đao khí kích xạ mà đến. Không hổ là lục phẩm tông sư. Hoàng Thiếu Kiệt thầm khen một tiếng, đồng thời một trưởng vô ra. Oeng. Cửu Dương Thần Công chí cương đến dương trưởng lực anh kích mà đi, đem cái kia đạo phách chạm mà đến đao khí bị kích cái vỡ nát. Hùng Bay như gặp phải lôi đình anh kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay ngược mà đi, đụng xuyên vách tường ngã vào trong phòng ngủ, ngất đi tại chỗ. A, công lực của ta tựa hồ tăng trưởng rất lớn. Hoàng Thiếu Kiệt cũng hơi kinh ngạc, lục phẩm tông sư cứ như vậy bị hắn một trưởng nhẹ nhõm giải quyết. Phải biết, vừa rồi hắn cũng không thi triển hàng long trường pháp, chỉ là đơn thuần dựa vào Cửu Dương Thần Công thúc phát ra trường lực. Xem ra, hẳn là bởi vì đột phá đến ngũ phẩm tông sư nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Tiêu Thu Nguyệt bên này. Ệ Mỹ bị Tiêu Thu Nguyệt một chân đá bay tại góc tường, thân hình lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắc Dạ Độn Hình Thuật. Đây là nhị dạ một loại ẩn thân thuật, chỉ có tại hắc ám địa phương mới có thể phát huy tác dụng, lại duy trì thời gian rất ngắn. Tiêu Thu Nguyệt rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, phía sau của nàng đột nhiên hiện ra một vệt ánh sáng linh lợi nữ nhân thân hình, một đạo hàn quang đâm về Tiêu Thu Nguyệt phía sau. Tiêu Thu Nguyệt lập tức phát giác, vội vàng lên mình, đồng thời một kiếm hướng về sau phách chạm mà đi. Nhưng mà, phản ứng vẫn là hơi chậm. Nàng mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng này cây chủy thủ đã gần sát phần eo của nàng, bổ tới kiếm cũng bị Ệ Mỹ một trường chấn khai. Đêm tối là nhị dạ phát huy ám sát thời cơ tốt nhất, cho dù là lục phẩm tông sư, cũng khó có thể tại đêm tối phòng bị Ệ Mỹ loại này cao giai địa nhận ám sát. Tiêu Thu Nguyệt chẳng qua là nhị phẩm tông sư, tuy có phong thần thối, nhưng thực lực cũng nhiều nhất ngũ phẩm tông sư. Ngay tại Ệ Mỹ chủy thủ sắp đâm vào Tiêu Thu Nguyệt bên hông lúc, Hoàng Thiếu Kiệt hóa thành một đạo huyễn ảnh lóe lên mà tới, cầm một cái chế trụ Ệ Mỹ tay cầm đao cổ tay vận công vặn một cái. Răng rắc một trận xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, Ệ Mỹ cả cánh tay giống như trúc tiết sụp đổ. Ệ Mỹ phát ra một tiếng thống khổ kêu to, Hoàng Thiếu Kiệt nhấc chân một cước đá vào hạ thể của nàng, Ệ Mỹ lại là một tiếng hét thảm, cả người bị đá bay cao mấy trượng. Không đợi Ệ Mỹ rơi xuống, Hoàng Thiếu Kiệt nhảy lên một cái, rồi ngón tại Ệ Mỹ trên thân liền chút mấy cái, phong bế nàng mấy chỗ đại huyệt. Giải quyết. Hoàng Thiếu Kiệt vỗ tay một cái, nhìn về phía Tiêu Thu Nguyệt, ngươi không có bị thương chứ? Tiêu Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, không có, còn tốt ngươi kịp thời cứu giúp. Nàng cười khổ nói, ta giống như luôn luôn không thể giúp ngươi gấp cái gì, ta có phải hay không quá vô dụng? Hoàng Thiếu Kiệt kéo tay của nàng, nói ra, không phải ngươi vô dụng, mà là đi cùng với ta đối mặt đều cường địch. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể đảm đương tọa trấn một phương Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ. Hắn lời này cũng không có tán dương nâng nàng. Lấy Tiêu Thu Nguyệt thực lực bây giờ có thể so với ngũ phẩm tông sư, cũng không so như nhân kém. Dùng võ công tới nói, tới chỗ bên trên làm một cái Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ xác thực có thể đảm nhiệm. Tiêu Thu Nguyệt hé miệng cười nói, tốt, đừng ủng hộ, đem hai cái này uy quốc gian tế mang về trấn phủ ti a. Hoàng Thiếu Kiệt nói, đừng nóng nội, trước ở chỗ này thẩm xong lại mang về trấn phủ ti. Dứt lời, nắm chặt lên Emmy tóc đem nàng kéo tới trong phòng. Trong phòng ngủ, Hùng Bay ngã trên mặt đất còn chưa từ trong hôn mê tỉnh lại. Hoàng Thiếu Kiệt đi vào Hùng Bay trước mặt, bắt đầu đối với hắn sử dụng siêu hồn thuật. 10 phút sau, kết thúc đối Hùng Bay siêu hồn, thu hoạch được kế tiếp cùng hai người bọn họ liên hệ uy quốc gian tế tin tức. Người này tên là Tiểu Nguyên, dùng tên giả Trần Đại Phu, tại dân thuận phường mở một nhà y quán, thủ hạ có hai cái tiểu nhị, đều là Tiểu Nguyên cấp dưới. Thiếu Kiệt, ngươi vừa mới đây là đang làm cái gì? Tiêu Thu Nguyệt nhìn thấy Hoàng Thiếu Kiệt vừa rồi tay cầm đặt tại Hùng Bay đỉnh đầu chén trà nhỏ thời gian, trong lòng rất là hiếu kỳ, giờ phút này không khỏi hỏi. Nếu là cái khác cấp trên, nàng tự nhiên là không sẽ như thế lộ mang đến hỏi. Có thể Hoàng Thiếu Kiệt là nàng tương lai phu quân, tự nhiên không có trên dưới thuộc ở giữa quy củ cùng kiêng kỵ. Chương 181, ban thưởng đại hoàn đan. Đây là siêu hồn thuật, thông qua linh thức thăm dò đối phương linh hồn, hiểu rõ hắn qua lại sự tình. Hoàng Thiếu Kiệt chi tiết nói cho Tiêu Thu Nguyệt, đối với mình lao bà tự nhiên là không cần giấu giếm cái gì. Siêu hồn thuật. Tiêu Thu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, đối với loại này trong truyền thuyết đạo gia bí thuật nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói, chỉ là không nghĩ tới Hoàng Thiếu Kiệt thế mà lại loại này trong truyền thuyết đạo gia bí thuật. Bất quá, vừa nghĩ tới Hoàng Thiếu Kiệt người mang nhiều loại tuyệt thế thần công, nhiều một loại siêu hồn thuật tựa hồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Khó trách ngươi mỗi lần thẩm vấn những này uy quốc gian tế đều có thể thu được manh mối trọng yếu, nguyên lai ngươi là bọn hắn tiến hành siêu hồn. Tiêu Thu Nguyệt lúc này mới hiểu được hai ngày này Hoàng Thiếu Kiệt truy tra uy quốc gian tế một án, tiến triển như thế thần tốc, một cái tiếp một cái phá hủy những này uy quốc gián điệp tổ chức. Nàng không khỏi sinh lòng may mắn, còn tốt Hoàng Thiếu Kiệt là nàng nam nhân, nếu là cái khác tà ác người nắm giữ siêu hồn thuật, ngẫm lại đều đáng sợ. Hoàng Thiếu Kiệt nói ra, ta sẽ siêu hồn thuật sự tình, ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào. Tiêu Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu, ta đương nhiên biết. Yên tâm đi, trên người ngươi tất cả bí mật ta đều sẽ vì ngươi bảo thủ. Sau đó chỉ trên mặt đất hấp hối Emmy, hỏi Hoàng Thiếu Kiệt, ngươi có muốn hay không đối nàng tiến hành siêu hồn? Lục soát một cái ổn thỏa chút. Dứt lời, Hoàng Thiếu Kiệt lại đối Emmy tiến hành siêu hồn. Một lát sau kết thúc siêu hồn, không có thu hoạch được càng nhiều có giá trị manh mối. Cho nàng mặc xong quần áo, mang về Đông Trấn phủ thi. Hoàng Thiếu Kiệt đối Tiêu Thu Nguyệt nói, cầm lên Hùng Bay ra phòng. Tiêu Thu Nguyệt nhặt lên trên mặt đất Emmy quần áo cho nàng mặc vào, sau đó dẫn theo Emmy cùng Hoàng Thiếu Kiệt thi triển khinh công trở về Đông Trấn phủ thi. Trở lại Đông Trấn phủ ti đã là bà canh qua đi. Lệnh bọn thủ hạ đem Emmy cùng Hùng Phi quan đến địa lao bên trong. Tiêu Thu Nguyệt hỏi Hoàng Thiếu Kiệt, đêm nay còn có hành động sao? Hoàng Thiếu Kiệt nói, hôm nay thu hoạch đã không tệ, chúng ta về nhà đi ngủ đi, ngày mai rồi nói sau. Hai người ra Đông Trấn phủ ti, cưỡi ngựa trở lại trong phủ. trong đầu truyền đến hệ thống ban thưởng thanh âm nhắc nhở, chúc mừng ký chủ bắt hai tên trọng yếu uy quốc gian tế, ban thưởng đại hoàn đan một viên. Chú, đại hoàn đan có khởi tử hồi sinh công hiệu. Cải tử hồi sinh hiệu quả, ân, thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo mệnh. Hoàng Thiếu Kiệt một cái ý niệm, đem đại hoàn đan thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, hai người ngâm một cái tắm, vận động dữ dội một lúc lâu sau, Hoàng Thiếu Kiệt ôm tiểu diễm như hoa toàn thân sủi lơ Tiêu Thu Nguyệt trở lại phòng ngủ, đã nhanh canh buổi sáng. Ngủ hai canh giờ không đến, cũng đã là giờ mão trời đã sáng. Tiêu Thu Nguyệt giúp vào Hoàng Thiếu Kiệt trước ngực, còn đang ngủ say. Chủ yếu là đêm qua chơi đến quá muộn, mà Hoàng Thiếu Kiệt kim cương bất phôi thần công lại quá mức dũng mãnh phi thường. Rời giường, nhỏ heo mập. Hoàng Thiếu Kiệt một bàn tay đập vào Tiêu Thu Nguyệt cái mông bên trên. A, Tiêu Thu Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng. Hoàng Thiếu Kiệt bỗng chốc bị trêu chọc bắt đầu, ôm nàng bắt đầu làm thể dục buổi sáng. Một tên tướng mạo luôn vui vẻ nha hoàn bưng một chậu rửa mặt nước đi vào ngoài cửa phòng, đang chuẩn bị gõ cửa, có thể nghe được bên trong kịch liệt động tĩnh, còn truyền đến Tiêu Thu Nguyệt truyền thanh âm. Nha hoàn gương mặt xinh đẹp lập tức nóng bỏng đỏ bừng. Nàng muốn gõ cửa lại sợ quấy rầy công tử cùng thiếu phu nhân nha hứng. Cứ như vậy đứng tại ngoài cửa phòng nghe lén một nén nhang lâu, động tĩnh bên trong lại vẫn không có ý dừng lại. Nha hoàn không có cách, đành phải mắc cỡ đỏ mặt gõ cửa kêu lên, "Công tử, thiếu phu nhân, bắt đầu dùng đồ ăn sáng, đều nhanh giờ thịnh." "Ngoa tạo, giờ thịnh." Hoàng Thiếu Kiệt vội vàng kết thúc thể dục buổi sáng vận động, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng. Nha hoàn bưng rửa mặt nước tiến đến, liếc một cái vừa mới mặc quần áo tử tế, trên mặt còn mang theo đỏ mặt thiếu phu nhân, trong lòng không ngừng hâm mộ. Đem chứa đầy nước chậu đồng cất kỹ tại buồn trên kệ, nha hoàn hai con ngươi chứa xuân nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, tràn đầy vẻ sùng bái. "Công tử thật là lợi hại. Nếu có thể trở thành công tử thị tẩm nha hoàn liền tốt." Xinh đẹp nha hoàn khẽ cắn môi, một mặt ngượng ngùng tưởng tượng lấy. Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt không có chú ý tới nha hoàn phát xuân biểu lộ, hai người rửa mặt xong, ra tiểu viện, đi vào thiện sảnh dùng đồ ăn sáng. Nếm qua đồ ăn sáng về sau, cưỡi ngựa ra phủ đệ, một đường phi nhanh đi vào Đông Trấn phủ thi. Mặc dù đã sớm qua điểm danh thời gian, nhưng Hoàng Thiếu Kiệt vẫn là thu được hệ thống một năm tu vi ban thưởng. Hai người là trong Cẩm Ý vệ cao tầng quan viên, đến muộn cũng vô vị. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt mang lên mấy tên bách hộ, thay đổi y phục hàng ngày, phóng ngựa ra Đông Trấn phủ thi, một đường hướng dân thuận phường mà đi. Một lát sau, đi vào tiểu nguyên mở nhà kia y quán. Hoàng Thiếu Kiệt khoát tay chặn lại, bốn tên bách hộ canh giữ ở y quán bên ngoài bốn phương tám hướng. Hoàng Thiếu Kiệt mang theo Tiêu Thu Nguyệt nhanh chân đi tiến y quán. Y quán bên trong, một tên thân mặc trường sam, giữ lại râu dê gầy còm lão giả đang tại làm một tên bệnh nhân cho toa thuốc, y quán bên trong còn có mấy cái bệnh nhân đang chờ đợi xem bệnh. Một tên tiểu nhị tại sau quầy cầm đơn thuốc, là bệnh nhân bốc thuốc. Hậu viện còn có một tên tiểu nhị tại sát thuốc tài. Cái này gầy còm lão giả liền là y quán Trần Đại Phu, thân phận chân thật là uy quốc ở kinh thành bảy gián điệp lớn đầu mục thứ nhất, Tiểu Nguyên Thái Lang. Cái kia hai tên tiểu nhị thì là Tiểu Nguyên Thái Lang thuộc hạ. Xem ra, vô luận cái nào thời đại, xem bệnh bốc thuốc người luôn luôn rất nhiều. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ đến, nhanh chân đi đến gầy còm trước mặt lão giả. Xem bệnh trước xếp hàng. Tiểu Nguyên Thái Lang mở ra phương thuốc, ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiếu Kiệt một chút, từ tốn nói: "Vành." Hoàng Thiếu Kiệt đập bàn một cái, chỉ vào Tiểu Nguyên Thái Lang nổi giận mắng: "Ngươi cái này lang băm, ta đại di mụ lần trước tại ngươi cái này lấy thuốc không những không chữa khỏi bệnh nhân, phản mà bây giờ nằm trên giường không dậy nổi, phun không ngừng." Tiểu Nguyên Thái Lang một mặt ngộp bức: "Ngươi đại di mụ là ai? Nàng lúc nào tại ta chỗ này nhìn qua bệnh, thứ gì phun không ngừng?" Một bên Tiêu Thu Nguyệt nghe đều kém chút nhịn không được muốn cười, Thiếu Kiệt cái miệng này thật đúng là có thể tin miệng nói bậy, đại di mụ đó là cái quỷ gì bệnh? Bốc thuốc tiểu nhị nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, nói ra: "Chúng ta Trần đại phu y thuật cao minh, cho người ta xem bệnh chưa từng có đi ra vấn đề, có phải hay không là ngươi đại di mụ ăn sai đồ vật?" Hoàng Thiếu Kiệt một bàn tay vỗ hướng Tiểu Nguyên Thái Lang. Ba. Tiểu Nguyên Thái Lang muốn né tránh, lại căn bản không kịp, trực tiếp bị Hoàng Thiếu Kiệt một bàn tay đập bay, đụng ngã ở chính giữa tủ thuốc bên trên, đem thuốc đông y tủ đụng cái vỡ nát, các loại dược liệu toàn đều rơi đầy đất. Tiểu Nguyên Thái Lang đầu ông trực hưởng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn mặc dù không là dùng võ công tăng trưởng, nhưng dầu gì cũng là tam phẩm tông sư, thế mà bị người một bàn tay quạt bay, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Y quán bên trong mấy cái bệnh nhân gặp này tình huống, toàn đều giọa động, đều lăn ra ngoài. Tiêu Thu Nguyệt đối cái kia mấy bệnh nhân lạnh giọng quát: "Mấy cái bệnh nhân chưa từng gặp như vậy hung thần ác sát người, nhao nhao chạy ra y quán. Các ngươi là ai?" Tên kia tiểu nhị đem Tiểu Nguyên Thái Lang từ dưới đất đỡ lên, cố nén muốn rút đao xúc động, chỉ là tức giận hỏi. Có thể đem Tiểu Nguyên Thái Lang một bàn tay là bay, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó được người. Tiểu Nguyên Thái Lang lau một cái khóe miệng máu tươi, nguyên bản nhìn lên đến Từ Thiện hai mắt trở nên âm tàn bắt đầu. Hắn không rõ ràng đây đối với đột nhiên xông vào nam nữ rốt cuộc là ai, nhưng có thể khẳng định cũng không phải cái gì thân nhân bệnh nhân đến náo sự, nhất định là cố ý trước đến gây chuyện. Chương 184, Thanh Long Chân Kinh. Hoàng Thiếu Kiệt ngồi trở lại bàn sau trên ghế, hai tay ngón cái vuốt vuốt đầu huyệt thái dương, xem ra uy quốc gian điệp nhân vật số 2 là cái cực là nhân vật trọng yếu, cho nên ngay cả Hỡi Dạ Na Ổ Kỷ cũng không biết hắn cụ thể là cái nào thái bảo. Tiêu Thu Nguyệt đi đến hắn phía sau lưng, duỗi ra tuyết trắng tay trắng, vì hắn bóp xoa bả vai, vậy có hay không tìm ra cái gì khác manh mối. Hoàng Thiếu Kiệt dựa vào ghế, thưởng thụ lấy Tiêu Thu Nguyệt bóp vỏ, nói ra: "Thu hoạch vẫn phải có, Thái Hòa Thương hội cũng là uy quốc 7 đại cứ điểm tình báo thứ nhất. Thương hội bên trong vài trăm người đều là uy quốc gian tế. Thái Hòa Thương hội cũng là uy quốc cứ điểm tình báo." Tiêu Thu Nguyệt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, bóp vào cặp kia ngọc thủ cũng không khỏi ngừng lại. Thái Hòa Thương hội là kinh thành 10 đại thương hội trong đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, tài lực hùng hậu. Hội trưởng cổ Thái Hòa, tốt kết giao kinh thành quan lại quyền quý. Không nghĩ tới lại là uy quốc gian tế 7 đại đầu mục thứ nhất. Thương hội không chỉ có thể là uy quốc gian tế cung cấp tài chính hoạt động, hơn nữa còn có thể cùng đại sở quan viên thành lập quan hệ hợp tác, từ đó thám thính đến triều đình một chút tin tức trọng yếu. Hoàng Thiếu Kiệt khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, mặc cho những này uy chó ẩn tàng đến cho dù tốt, cuối cùng vẫn là muốn bị chúng ta một mẹ hốt gọn. Hiện tại uy quốc ở kinh thành bảy đại tình báo theo cuối cùng hai cái ổ điểm chúng ta cũng có thể tiến hành vây quét. Tiêu Thu Nguyệt âm thầm tính toán một cái. Vu Hãm binh bộ thượng thư Mạt Sở Xí Tạ, buôn gạo trung đảo, trở về khách sạn Tiểu Lâm đi ngoài, ra vẻ vợ chồng Hùng Bay cùng Emmy, tiềm phục tại Lục Phiến môn hội dạn nạ ổ kỳ. Hiện tại còn Thái Hòa Thương hội cái này cứ điểm. Không đúng, tính cả Thái Hòa Thương hội hết thảy mới 6 nơi cứ điểm, còn có một chỗ đâu? Tiêu Thu Nguyệt tính toán một lần phát hiện còn thiếu một chỗ, không khỏi tại nhíu mày hỏi Hoàng Thiếu Kiệt. Ngươi quên, còn có Hương Hoa lâu. Hoàng Thiếu Kiệt nhắc nhở nàng nói. Đúng thế, ta ngược lại thật ra đem Hương Hoa lâu đem quên đi. Tiêu Thu Nguyệt vỗ trán một cái, nơi này ta không có đi qua, tất cả nhất thời quên. Hoàng Thiếu Kiệt đứng dậy, chúng ta về trước phủ, ngày mai hướng Thanh Long đại nhân bẩm báo. Tiêu Thu Nguyệt lập tức kêu hai tên giáo úy, để bọn hắn đem nửa chết nửa sống hời dạ nạ ổ kỳ giam giữ đến chiếu ngục trong địa lao. Hai người cưỡi ngựa ra trấn phủ ti hướng hoàng phủ mà đi. Sắc trời đã tối, đèn hoa mới lên. Hôm sau, Hoàng Thiếu Kiệt đến đại sảnh, chắp tay hướng ngồi ở vị trí đầu Thanh Long vái chào, tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Thanh Long thả ra trong tay văn thư, nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, Hoàng Thiên Hộ có chuyện gì phải bẩm báo? Hoàng Thiếu Kiệt nói, bẩm đại nhân, uy quốc ở kinh thành bảy chỗ cứ điểm tình báo, thuộc hạ đã phá hủy năm nơi, đánh giết tất cả uy quốc gian tế, cái này năm nơi uy quốc gian tế thủ lĩnh đều bắt được chiếu trong ngục, bây giờ còn lại cuối cùng hai nơi. A, ngươi đã phá hủy năm nơi uy quốc cứ điểm tình báo? Thanh Long mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đơn giản có chút không thể tin được. Ba ngày trước Hoàng Thiếu Kiệt bởi vì theo dõi binh bộ thượng thư đỉnh cao, từ đó bắt được mấy cái uy quốc gian tế, đi qua thẩm vấn biết được kinh thành tổng cộng có 7 chỗ uy quốc cứ điểm tình báo. Những này uy quốc gian tế tại đại sở không biết ẩn nút bao nhiêu năm, cẩm y hệ vệ cùng ngự giám cung đều không có phát giác được. Có thể Hoàng Thiếu Kiệt chỉ dùng 3 ngày, thế mà liền tra ra 5 nơi uy quốc cứ điểm tình báo, lại đem cái này 5 nơi cứ điểm tình báo toàn đều phá hủy, không còn một mống toàn giải quyết, cái này cũng không tránh khỏi qua quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này tại thường ngày, nếu có thể phá hủy một cái uy quốc gian tế tổ chức, vậy cũng là cực lớn công lao. Cái này Hoàng Thiếu Kiệt thật là một cái yêu nghiệt. Thanh Long cái gì kỳ mới quái thai chưa thấy qua. Có thể giờ phút này, hắn cũng không khỏi bị khiếp sợ đến, kẻ này quả nhiên là bất thế gia tuyệt thế thiên tài. Vương gia quả nhiên là mắt sáng như đuốc, chỉ gặp Hoàng Thiếu Kiệt một lần, liền nhìn ra người này là ngút trời kỳ tài. Thanh Long hít sâu một cái, bình phục tâm tình kích động, vuốt râu gật đầu, "Tốt. Uy quốc ở kinh thành cuối cùng hai nơi cứ điểm tình báo ngươi cũng phải bắt gấp điều tra, tranh thủ sớm ngày toàn bộ phá hủy." Bẩm đại nhân, sau cùng hai nơi cứ điểm tình báo thuộc hạ cũng đã tra ra đến. Hoàng Thiếu Kiệt ung dung không đội nói, "Ngươi nói cái gì? Cuối cùng hai nơi uy quốc cứ điểm tình báo cũng tra ra được?" Thanh Long trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, dưới hàm năm lạc dâu đen cũng không khỏi bởi vì kích động mà run rẩy bắt đầu, mau nói, cái kia hai nơi cứ điểm tình báo ở nơi nào? Vốn cho rằng ba ngày tra ra năm nơi uy quốc cứ điểm tình báo đã là bất khả tư nghị, không nghĩ tới Hoàng Thiếu Kiệt thế mà đem cái này bảy chỗ cứ điểm tình báo toàn tra ra được. Hoàng Thiếu Kiệt chậm rãi nói, Hương Hoa lâu, Thái Hòa Thương hội. Thái Hòa Thương hội, Hương Hoa lâu. Thanh Long hai mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển tất cả bách hộ lấy thượng quan viên toàn bộ đến đại sảnh tập hợp. Mấy tên thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, đông trấn phủ ti bách hộ lấy thượng quan viên đều lần lượt đến đại sảnh, chỉ có số ít mấy người ra ngoài giải quyết việc công. Tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Đám người cùng nhau hướng Thanh Long chắp tay vái chào, cao giọng nói. Thanh Long hai con ngươi quét mắt đám người một chút, đứng dậy, chắp tay đi xuống đại đường. Uy quốc tại ta đại sở kinh thành nhận nút đại lượng gian tế, tổng cộng có 7 chỗ cứ điểm tình báo, hiện tại đã bị Hoàng Thiếu Kiệt toàn đều truy tra ra đến, đồng thời đã phá hủy 5 nơi, còn lại cuối cùng 2 nơi. Đám người nghe, không khỏi đều kinh ngạc và phần, hai mặt nhìn nhau, đều là thần sắc không dám tin. Ngoại trừ Trúc, lưu hai vị phó thiên hộ, cùng cái kia mấy tên tham dự bắt hành động bách hộ bên ngoài, những người còn lại cũng không biết hai ngày này Hoàng Thiếu Kiệt thế mà một ngụm phá hủy 5 vị uy quốc cứ điểm tình báo. Bọn hắn không phải không thể tin được kinh thành nhận nút đại lượng uy quốc gian tế, mà là không thể tin được Hoàng Thiếu Kiệt mấy ngày ngắn ngủi liền phá hủy 5 nơi uy quốc tình chỗ cứ điểm. Tất cả mọi người là cẩm y liễu vệ bên trong cao tầng quan viên, biết rõ tìm ra bắt uy quốc gian tế có bao nhiêu khó. Như ai có thể phá hủy một cái uy quốc cứ điểm tình báo, đây đều là đáng giá thổi cả cuộc đời trước vinh dự. Có thể Hoàng Thiếu Kiệt thế mà một hơi phá hủy 5 cái uy quốc cứ điểm tình báo, đơn giản so tào hoàng, càn quét tệ nạn, bắt bài đều nhanh. Thanh Long nói tiếp, uy quốc ở kinh thành cuối cùng còn có 2 cái tình báo cũng đã bị Hoàng Thiếu Kiệt truy tra ra được, một cái là Hương Hoa lâu, một cái khác chính là Thái Hòa Thương hội. Đám người sau khi nghe xong, càng là một trận kinh ngạc. Hương Hoa lâu lại là uy quốc gian tế cứ điểm tình báo, nhà này Thanh lâu ngay trong bọn họ có không thiếu đồng liêu thậm chí đều đi qua, bên trong cô nương cũng không tệ, nhất là kỹ nghệ phương càng là không thể chê. Thái Hòa Thương hội làm kinh thành thứ 3 đại thương hội, vậy mà cũng là uy quốc cứ điểm tình báo, đây thật là làm cho người chấn kinh. Thanh Long bắt đầu tuyên bố hành động mệnh lệnh. Hoàng Thiếu Kiệt, ngươi mang lên 2 tên phó thiên hộ, 5 tên bách hộ, 500 cẩm y liễu vệ nhanh đi vây quét Hương Hoa lâu, trừ mấy tên thủ lĩnh đầu mục, những người còn lại toàn bộ tại chỗ giết chết. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay vai chào, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt kêu lên chúc, lưu 2 vị phó thiên hộ, bao quát Tiêu Thu Nguyệt ở bên trong 5 tên bách hộ, mấy tên thử bách hộ, hơn 10 người tổng kỳ, mấy chục tên tiểu kỳ, 500 giáo úy ra đông trấn phủ ti, phóng ngựa phi nhanh hướng Hương Hoa lâu đi. Hoàng Thiếu Kiệt sau khi đi không bao lâu, Thanh Long liền tự mình mang theo 2 tên chính thiên hộ, mấy chục tên cẩm y liễu vệ đại tiểu quan viên, 800 giáo úy, 200 lực sĩ, trùng trùng điệp điệp ra đông trấn phủ ti, chia ra 4 đường, hướng Thái Hòa Thương hội bọc đánh mà đi. Chương 185, vây công Hương Hoa lâu. Hoàng Thiếu Kiệt mang theo 500 cẩm y liễu vệ đi vào Hương Hoa lâu. Đem Hương Hoa lâu đều cho ta vây bắt đầu. Hoàng Thiếu Kiệt lệnh giọng quát. 500 cẩm y diệp vệ lập tức đem Hương Hoa lâu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lúc này giờ thìn vừa qua khỏi, Hương Hoa lâu còn chưa tới khai môn buôn bán canh giờ. Các cô nương đi qua một đêm mệt nhọc, giờ phút này chính là đang ngủ say thời điểm. Bất quá, Hương Hoa lâu mấy tên cảnh giới uy quốc võ sĩ nhìn thấy số lớn cẩm y diệp vệ tới, không khỏi toàn đều sắc mặt đại biến. Một tên uy quốc võ sĩ chạy vội hướng Tuyết Nương xương phòng bẩm báo. Trong xương phòng, Tuyết Nương đang cùng Hương Hoa lâu hộ vệ tổng quản, một tên hơn 50 tuổi uy quốc hói đầu nam nhân chính đang kịch liệt đại chiến. Tuyết Nương thả âm thanh rên rỉ từ cửa sổ truyền ra. Tên này võ sĩ giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, trên thực tế, hắn cũng xác thực muốn nhân cơ hội quan chiến. Uy quốc võ sĩ đá bay ra ngoài cửa phòng. Bà cạ, ngủ ngốc. Inu dừng lại động tác, hướng phía tên kia võ sĩ nổi giận nói, ai bảo ngươi tiến đến. Tên kia uy quốc võ sĩ hai mắt tại Tuyết Nương tuyết trắng nở nang trên thân thể dừng lại mấy giây, không thể không nói, hơn 30 tuổi Tuyết Nương chính là nữ nhân màu mỡ nhiều chất lòng thời điểm. Uy quốc võ sĩ nuốt dưới nước bọt, không người nói, bẩm đại nhân, người của Cẩm Ý vệ đem Hương Hoa lâu bao vây. Cái gì? Cẩm Ý liễu vệ đem Hương Hoa lâu cho bao vây? Inu kinh đến biến sắc, bước ra mà lên, cấp tốc mặc quần áo, Cẩm Ý liễu vệ bọn này cho dại bọn hắn làm sao tra được ta Hương Hoa lâu tới? Tuyết Nương cũng không khỏi hoa dung thất sắc, từ trên giường nhảy xuống. Bành! Một tên uy quốc võ sĩ bị Hoàng Thiếu Kiệt một trường đánh bay, xuyên qua sư phòng, trực tiếp đâm vào Tuyết Nương trên thân thể. Cũng may Tuyết Nương cũng là một tên tam phẩm tông sư, nàng đưa tay một thanh đỡ lấy tên kia đánh bay uy quốc võ sĩ, lại phát hiện sớm đã là ngũ tạng đều nát, bị mất mạng tại chỗ. Ngay tại vừa rồi, Hoàng Thiếu Kiệt cùng hai tên phó thiên hộ mang theo trên trăm cẩm y liễu vệ giết vào Hương Hoa lâu. Cái kia mấy tên cảnh giới uy quốc võ sĩ bất quá đều là tiên tiên cảnh võ giả mà thôi, như thế nào chống đỡ được cẩm y liễu vệ xông vào, bị Hoàng Thiếu Kiệt một cái hàng long trưởng liền toàn bộ đánh bay. Oanh! Hoàng Thiếu Kiệt lại là một trưởng, trực tiếp đem Tuyết Nương xương phòng mình cái vỡ nát, tên kia báo tin võ sĩ cũng bị đánh bay xa mười mấy trượng, tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Tuyết Nương cũng bị đánh trúng ngã ra xa ba, bốn trượng, tuyết trắng tử hình cốc trùng điệp ngã ngồi chung một chỗ bén nhọn trên tảng đá, đâm xuyên mà vào. A Tuyết Nương phát ra một tiếng đau nhức nhập nội tâm kêu thảm, xinh đẹp mặt đều vặn vẹo bắt đầu. Nàng vừa rồi liền y phục cũng không kịp mặc, giờ phút này bị Hoàng Thiếu Kiệt một trường đánh bay mấy trượng, vừa vặn tích cốc ngồi chung một chỗ bén nhọn trên tảng đá, không lệ không rời. Loại này sảng khoái cảm giác chỉ có Tuyết Nương chính mình mới có thể cũng tìm được. Y Nù cũng bị Hoàng Thiếu Kiệt một trường này đẩy lui 7-8 bước, nhưng lại cũng không té ngã. Hắn dù sao cũng là lục phẩm tông sư, lại cách khá xa. Hoàng Thiếu Kiệt một trưởng này kích sập phòng ốc đã đi hơn phân nửa uy lực, cho nên đối Ý Nù cũng không tạo thành bất kỳ thương thế. Ý Nù hoảng hốt, hắn biết Cẩm Ý Liễu vệ tới cao thủ, hoàn toàn không phải hắn có khả năng ngăn cản. Ý Nù cơ hồ không cần nghĩ ngợi, mặc một đầu quần lót thả người hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Thủ tại cái hướng kia Lưu Phó Thiên Hộ vung đao đối diện bổ tới. Bành! Ý Nù một trưởng chấn khai Lưu Phó Thiên Hộ bổ tới một đao kia, thân hình ở giữa không trung vặn một cái, một cước quét về phía Lưu Phó Thiên Hộ. Lưu Phó Thiên Hộ không ngờ tới cái này uy quốc người võ công cư nhiên như thế cao thâm, hắn vội vàng đánh chân đá ra. Cùng Ý Nụ đánh quét mà đến chân đụng vào nhau. Bình. Lưu Phó Thiên Hộ bị chấn động đến bay ngược xa 4-5 trượng, cái chân kia kém chút bị Ý Nụ trực tiếp quét gãy. Đây chính là thực lực chênh lệch. Lưu Phó Thiên Hộ bất quá là ngũ phẩm sơ kỳ tông sư, mà Ý Nụ lại là lục phẩm đại thành tông sư. Cả hai không tại một cái trên cấp bậc. Ý Nụ một chân đem Lưu Phó Thiên Hộ quét bay, hắn không dám dừng lại nửa giây, hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng mà, một đạo nhân ảnh lại nhanh như thiểm điện từ phía sau hắn đuổi sát mà qua, phi cước đá hướng Ý Nụ mặt. Cái này một thối khoái, nhanh chân như gió táp, nhanh chóng như lôi đỉnh. Phong thần thối thức thứ hai, trong gió cỏ cứng. Người đến chính là Hoàng Thiếu Kiệt. Đối phó Ý Nụ không cần đến ra tuyệt sát, còn muốn để lại người sống. Ý Nụ hoảng hốt. Người này võ công độ cao đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ý Nụ vận đủ suốt đời công lực, một chân đá hướng Hoàng Thiếu Kiệt. Bành! Ý Nụ toàn phong thối cùng Hoàng Thiếu Kiệt phong thần thối đụng vào nhau. Răng rắc Ý Nụ chân giống như cành khô vỡ nát, huyết dịch, xương vỡ, thịt nát từ giữa không trung vương vãi xuống. À, Ý Nụ phát ra một tiếng kêu rên, đan điền bị Hoàng Thiếu Kiệt lại là một chân đá bể, từ giữa không trung ngã xuống. Hoàng Thiếu Kiệt thả người mà rơi. Rồi ngón điểm Ý Nụ huyệt đạo. Mấy tên cẩm y liễu vệ cùng nhau tiến lên, đem Ý Nụ từ dưới đất cầm lên. Tuyết Nương bưng bít lấy mông lớn từ đá nhọn bên trên gian nan đứng dậy, đau đến nghe răng niết miệng, phía dưới máu thịt bé bét. Đá nhọn bên trên ngoại trừ mảng lớn đỏ thâm máu tươi, còn có một bãi tanh tưởi nước đọng. Nàng chính muốn chạy trốn, Hoàng Thiếu Kiệt bay vụt mà đến, một trưởng vỗ tại hoa nương ngực. Tuyết Nương há mồm phun ra một đạo máu tươi, bay ra xa mười mấy trượng, ngã vào trong một vùng phế tích, ngất đi tại chỗ. Một tên bách hộ nhảy lên tới, đưa tay điểm Tuyết Nương huyệt đạo, lệnh mấy tên giáo úy đem Tuyết Nương để bắt đầu. Một bên khác, Tiêu Thu Nguyệt cùng với những cái khác cẩm y liễu vệ tại Hương Hoa lâu đại khai sát giới. Từng đôi cởi trùng nam nữ từ lầu cắt trong xương phòng bỏ ra, kinh hoàng mà chạy. Nhưng đều bị người của cẩm y vệ toàn bộ giết chết, mặc kệ là khách làng chơi, vẫn là Hương Hoa lâu cô nương, toàn đều một tên cũng không để lại, giết chết bất luận tội. Đây là Thanh Long giao phó. Cẩm y liễu vệ tha giết lầm 1000, cũng tuyệt không để cho chạy một cái. Ai cũng không dám cam đoan, những này khách làng chơi ở trong có hay không uy quốc gia tế, các cô nương có hay không cái nào là trong sạch. Dù sao toàn đều giải quyết nhất là thỏa làm. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Hương Hoa lâu người đã bị cẩm y liễu vệ toàn bộ giải quyết. Chỉ có Ý Nụ, Tuyết Nương, Hạ Mị các loại 5-6 tên Hương Hoa lâu chủ yếu đầu mục bị phế đi võ công bắt sống. Hoàng Thiếu Kiệt lệnh một tên bách hộ mang theo 200 cẩm y liễu vệ cẩn thận điều tra Hương Hoa lâu, chép không có tất cả tài vật. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo những người khác gáp lấy Ý Nụ, Tuyết Nương các loại uy quốc gian tế đầu mục, hướng Đông trấn phủ ti mà đi. Thái Hòa Thương hội tổng bộ tại Thái Viết Vương, chiếm diện tích mấy chục mẫu, hàng hóa đầy kho, căn phòng trăm ở giữa, có thể thấy được tài lực sự hùng hậu. Một lát sau, Thanh Long mang theo cẩm y liễu vệ hơn 1000 người, đem Thái Hòa Thương hội bao bọc vây quanh. Thương hội trước cổng chính mấy tên tiểu nhị ăn mặc tiểu uy quốc võ sĩ thấy thế, sắc mặt đại biến, quay người quay đầu, muốn trở về thông báo. Thanh Long một trưởng vô ra. Oeng! Một đạo kinh khủng trưởng lực đánh kích mà ra, đem cái kia mấy tên uy quốc võ sĩ toàn đều đã bị đánh thít nát, bay ra xa mười mấy trượng. Thái Hòa Thương hội hùng vĩ đại môn, liên đồng môn miệng hai cái nặng đến mấy ngàn cân thạch sư, cũng đều bị Thanh Long một trưởng này toàn đều đánh nát, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Chương 186, thăng nhiệm thứ 1000 hộ. Thái Hòa Thương hội trong đại sảnh, hội trưởng Cổ Thái Hòa đang cùng thủ hạ mấy tên thương hội trưởng lão nghị sự, đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang, đám người không khỏi biến sắc. Hội trưởng, việc lớn không tốt, Cẩm Y Liễu vệ giết tiến đến. Một tên thương hội thành viên chạy vội đi vào, thất kinh bẩm báo. Trong đại sảnh uy quốc gián điệp toàn đều trong lòng chấn động mãnh liệt, mặt xám như tro. Bà cạ, ngu ngốc. Hiện tại chỉ có liều mạng với bọn hắn. Cổ Thái Hòa vô bàn, lạnh giọng hét lớn. Vành. Đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài một trưởng đánh nát, Nam Lạc Dâu dài Thanh Long nhanh chân đi tiến đại sảnh, hắn một đôi mắt vượng quét mắt đại sảnh đám người một chút, lạnh giọng quát, tự phế võ công, có thể lưu các ngươi toàn thây. Thanh âm ba khí băng lãnh, như cùng đi từ địa phủ phán quan. Cổ Thái Hòa cùng mấy tên trưởng lão lướt nhau, đồng nhiên đồng thời nhào về phía Thanh Long. Thanh Long một trưởng vô ra, ngang một đầu chân khí ngưng tụ mà thành Thanh Long oanh kích mà đi. Uy Long thần trưởng không kém chút nào Hàng Long thập bát trưởng, huống chi Thanh Long còn là một vị cựu phẩm đỉnh phong tông sư. Oanh! Đại sảnh chịu không được Thanh Long kinh khủng trưởng lực, hướng bốn phía ầm vang nổ tung sụp đổ. Cổ Thái Hòa cùng cái kia mấy tên trưởng lão tất cả đều bị đánh bay xa mười mấy trượng, xuyên thấu mấy đạo vết tường, trừ Cổ Thái Hòa bên ngoài, cái khác người toàn đều ngũ tạng đều nát, bị mất mạng tại chỗ. Cổ Thái Hòa dù chưa mất mạng, nhưng cũng cùng thổ máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Thanh Long lóe lên mà tới, bắn ra mấy đạo chân khí, phong Cổ Thái Hòa huyệt đạo. Lúc này, hai tên thiên hộ mang theo mấy trăm Cẩm Y Liễu vệ xông vào thương hội trong, như là hổ nhập ổ sói, thực lực nghiền ép. Không đến thời gian một chén trà, Thái Hòa Thương hội bên trong hơn 100 uy quốc gian tế liền bị toàn bộ giải quyết, chỉ để lại số ít mấy người sống. Cao Bách Hộ, người dẫn đầu 200 lực sĩ đem Thái Hòa Thương hội tất cả tài sản toàn bộ chắc không, điều tra tất cả văn bản tài liệu tin tức. Thanh Long truyền lệnh nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Cao Bách Hộ vái chào, sau đó mang theo 200 lực sĩ bắt đầu làm việc. Thanh Long mang theo 800 Cẩm Y Liễu vệ áp lấy giả hội trưởng cùng mấy tên thương hội nòng cốt, hướng đông trấn phủ Ti mà đi. Giá trị trong phòng, Hoàng Thiếu Kiệt phân biệt đối Y Nụ, Tuyết Nương, Hạ Mị ba người tiến hành siêu hồn. Một phen siêu hồn về sau, cũng không có thu hoạch được nhiều thiếu đầu mối hữu dụng. Có thể khẳng định là, uy quốc tiềm phục tại đại sở kinh thành bảy đại cứ điểm tình báo đều đã bị phá hủy, trừ Thái Hòa Thương hội có số ít cá lọt lưới bên ngoài, còn lại uy quốc gian tế cơ bản đều bị quét sạch. Chỉ bất quá, phản bên trên cái này nhân vật số 2, đến tột cùng là Ngự Giám Cung 13 Thái Bảo ở trong vị nào, lại không một người biết. Thanh Long áp lấy giả hội trưởng cùng mấy tên thương hội nòng cốt trở lại Đông Trấn Phụ Thi, nhốt vào chiếu ngục trong địa lao, bắt đầu 18 loại đại hình hầu hạ. Trải qua gần 2 canh giờ đại hình, giả hội trưởng cùng cái kia mấy tên thương hội nòng cốt mặc dù đều công khai, có thể đều là liên quan tới cái này bảy đại cứ điểm tình báo phiến diện tin tức. Trên thực tế, bọn hắn đối đường cứ điểm tình báo biết tin tức cũng là có hạn. Về phần phản bên trên đến tột cùng là ai, bọn hắn cũng đều công khai là Ngự Giám Cung 13 Thái Bảo thứ nhất, lại đều cũng không biết cụ thể là ai. Thẩm xong sau, Thanh Long lập tức mang theo thị vệ ra Đông Trấn Phụ Ti, đi tổng nha hướng Lăng Khiếu Thiên báo cáo chiến quả đi. Cẩm Y Liễu vệ tổng nha đại đường. Lăng Khiếu Thiên nghe xong Thanh Long báo cáo về sau, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hoàng Thiếu Kiệt quả nhiên là ngút trời kỳ tài, 3 ngày thời gian càng đem uy quốc tiềm phục tại kinh thành bảy chỗ cứ điểm tình báo toàn bộ điều tra rõ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thanh Long chắp tay nói, lần này Hoàng Thiếu Kiệt nhất cử phá hủy uy quốc bảy chỗ cứ điểm tình báo, lập xuống cự đại công lao, thuộc hạ muốn đem hắn đề bạt làm thiên hộ, mời chỉ huy sứ đại nhân phê chuẩn. Tứ đại trấn phủ sứ bổ nhiệm nhất quyền lực lớn là phó thiên hộ còn cần đi qua Lăng Khiếu Thiên phê chuẩn. Lăng Khiếu Thiên khẽ gật đầu, lấy Hoàng Thiếu Kiệt mới có thể cùng công lao, đề bạt làm thiên hộ đương nhiên, mặt khác lại thưởng hắn 50.000 lượng bạc. Dứt lời, lệnh thị vệ đi khố phòng mang tới 50.000 lượng ngân phiếu, cùng thiên hộ bổ nhiệm văn thư, thiên hộ lệnh bài, phi ngư phục các loại cùng nhau giao cho Thanh Long. Thanh Long tiếp nhận ngân phiếu các loại vật phẩm, sau đó mang theo mấy tên thị vệ rời đi. Lăng Khiếu Thiên cũng sau đó ra Cẩm Y Liễu vệ tổng nha, mang theo mấy tên tùy tùng cưỡi ngựa hướng hoàng cung mà đi. Nhất cử phá hủy tiềm phục tại kinh thành uy quốc gian tế cứ điểm, hắn cái này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ cũng nên hướng hoàng thượng bẩm báo. Đây là một phần đại công lao. Mặc dù hắn Lăng Khiếu Thiên không có khả năng lại lên chức, nhưng chí ít sẽ để cho Tuyên Đức Đế càng thêm tín nhiệm cùng coi trọng hắn. Đương nhiên, Lăng Khiếu Thiên cũng sẽ đem Hoàng Thiếu Kiệt công lao chi tiết hướng Tuyên Đức Đế bẩm báo. Thanh Long trở lại Đông Trấn Phụ Ti, sau đó làm cho người truyền Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt tới. Một lát, Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt đến đại sảnh. Tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Hai người chắp tay hướng phía Thanh Long bái chào. Thanh Long mặt mỉm cười nhìn về phía bọn hắn, nói ra, Hoàng Thiếu Kiệt, Tiêu Thu Nguyệt, hai người các ngươi lần này nhất cử phá hủy uy quốc tiềm phục tại kinh thành bảy đại gian tế tổ chức, công lao to lớn, bên ta mới đã hướng chỉ huy sứ đại nhân là hai người các ngươi thành công. Hoàng Thiếu Kiệt, ngươi bây giờ thăng lên làm Đông Trấn Phủ Ti thứ 1000 hộ, thưởng bạc 50.000 lượng. Thanh Long dứt lời, vẫy vẫy tay, một tên thị vệ tiến lên tiếp nhận Thanh Long đưa tới 50.000 lượng ngân phiếu, đi vào Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt, hai tay cùng kính đưa cho hắn. Một tên thị vệ khác thì hai tay dâng một cái khay, bên trong có một bộ màu đỏ tím phi ngư phục, đai lưng ngọc, thiên hộ lệnh bài. Tạ Thanh Long đại nhân đệ bạn, tạ chỉ huy làm đại nhân vung trồng. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay vái chào, mừng thầm trong lòng, rốt cục nhịn đến thiên hộ. Với lại, Thanh Long trực tiếp tăng lên hắn là Đông Trấn Phủ Ti thứ 1000 hộ, nói cách khác, cái khác ba vị thiên hộ thấy hắn cũng muốn thấp nửa cái đầu, thậm chí muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn. Hắn hiện tại đã trở thành Đông Trấn Phủ Ti nhân vật số 2, nếu Thanh Long ngày nào không cẩn thận treo. Át xì hơi. Ngồi ở vị trí đầu Thanh Long đột nhiên không khỏi hắt hơi một cái. Thanh Long không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ ai đang chủ yếu bản trấn phủ sứ? Hoàng Thiếu Kiệt bận bịu ngừng cái kia thất đức ý nghĩ, hai tay tiếp nhận ngân phiếu cùng vật phẩm khác. Thanh Long không có độc tâm thuật, đương nhiên không biết tiểu tử này vừa rồi xuất hiện ý nghĩ, nếu không không phải tức giận đến tát qua một cái không thể. Tiêu Thu Nguyệt gặp tự mình nam nhân thăng lên thiên hộ, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, về sau Hoàng Thiếu Kiệt đi vương phủ cầu hôn, nàng cũng càng có mặt mũi. Thanh Long nhìn về phía Tiêu Thu Nguyệt nói, "Tiêu Thu Nguyệt, ngươi hiệp trợ Hoàng Thiếu Kiệt lập xuống đại công, bản trấn phủ sứ thăng nhiệm ngươi làm phó thiên hộ." Thanh Long sau đó lệnh thị vệ cho Tiêu Thu Nguyệt trình lên phó thiên hộ lệnh bài cùng quan phục. Tiêu Thu Nguyệt sững sờ, nàng vạn không nghĩ tới, Thanh Long thế mà đưa nàng cũng để bạt làm phó thiên hộ. Nói thật, vụ án này nàng đi theo Hoàng Thiếu Kiệt liền là đánh xì dầu, chỗ nào dựng lên cái gì đại công. Thanh Long đại nhân không phải là nhìn thấy nghĩa phụ ta trên mặt mũi, cố ý để bạt ta. Tiêu Thu Nguyệt trong đầu lóe lên ý nghĩ này, chắp tay vái chào nói, tạ đại nhân để bạt. Chương 187, ban thưởng tuyệt thế võ học thiên sư quyền. Tán giá trị về sau, Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt trở lại trong phủ. Ăn xong cơm tối, trở lại hậu viện lúc, hệ thống ban thưởng nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Chúc mừng ký chủ phá được tiềm phục tại kinh thành Uy Quốc gian điệp tổ chức, ban thưởng tuyệt thế võ học Thiên Sương Quyền. Oanh! Thiên Sương Quyền nội công tâm pháp, cùng tất cả chiêu thức toàn đều chăm chú nhập Hoàng Thiếu Kiệt trong đầu. Thiên Sương Quyền chung 12 thức, theo thứ tự là: Thức thứ nhất, Sương Khí Phát Diện thức thứ hai, Sương Hàn Báo Nguyệt thức thứ ba, Sương Kết Trung Tiêu thức thứ tư, Sương Tuyết Phân Phi thức thứ năm, Sương Lãnh Trường Hà thức thứ sáu, Sương Ngân Ly Ly thức thứ bảy, Sương Ngưng Kiến Tuyết thức thứ tám, Phi Sương Bạt Lộ thức thứ 9, Sương Tuyết Băng Sơn thức thứ 10, Ngạo Tuyết Lăng Sương thức thứ 11, Sương Hà Đảo Ảnh thức thứ 12, Sương Tuyệt Thiên Hạ. Thiên Sương Quyền cùng Phong Thần Thối đều là cao võ tuyệt học, chỗ khác biệt chính là Thiên Sương Quyền bổ sung đóng băng hiệu quả. Người thi triển công lực càng thâm hậu, Thiên Sương Quyền đóng băng uy lực thì càng cường đại hơn. Thức thứ nhất là nhập môn, cơ hồ không có bao nhiêu uy lực, so với bình thường võ học cũng không mạnh hơn thiếu. Nhưng càng về sau chiêu thức, uy lực thì hiện lên bội số gia tăng. Đến thức thứ 11 Sương Hà Đảo Ảnh, đấm ra một quyền, có thể đem giang hà đóng băng. Mà một thức sau cùng Sương Tuyệt Thiên Hạ càng là so vô cùng kinh khủng, cơ hồ có thể đồng cứng thiên quân vạn mã. Chỉ bất quá, không có đạt tới đại tông sư cảnh giới, không cách nào thi triển ra một thức sau cùng uy lực chân chính. Thiên Sương Quyền, quá tốt rồi. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng âm thầm kinh hỉ, không khỏi bóp bóp nắm tay, hùng bá tam tuyệt liền thừa bài vấn trưởng. Hắn hiện tại hận không thể lập tức thi triển một cái Thiên Sương Quyền, nhìn xem uy lực như thế nào. Thiếu Kiệt, ngươi làm sao rồi? Cảm nhận được Hoàng Thiếu Kiệt rõ ràng có chút không giống, Tiêu Thu Nguyệt không khỏi quay đầu nhìn xem hắn, tò mò hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, vừa rồi ta lại ngộ ra một loại tuyệt thế võ học. Tiêu Thu Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, tuyệt thế võ học ngươi tùy tiện liền ngộ ra tới. Nhanh thi triển một chút cho ta xem một chút. Hoàng Thiếu Kiệt cũng quả thật có chút ngứa nghề khó nhịn, liền gật gật đầu. Hắn vận chuyển Thiên Sương Quyền nội công tâm pháp, một quyền đánh về phía mấy trượng xa một tòa nhỏ giả sơn. Một cái băng xương cự quyền oanh kích mà ra, nương theo lấy một đạo cực hàn khí tức mãnh liệt phun ra, lệnh bốn phía nhiệt độ chợt hạ mấy chục độ. Liền ngay cả Tiêu Thu Nguyệt vị này nhị phẩm tông sư, lại đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thiên Sương Quyền thức thứ 6, Sương Ngân Ly Ly. Oanh! Băng xương cự quyền đánh vào tòa kia nhỏ trên núi giả, trong nháy mắt đem cái kia ngọn núi giả biến thành băng sơn. Tiêu Thu Nguyệt há to mồm, một mặt vẻ kinh dị. Nhưng mà, một giây sau càng làm cho nàng kinh ngạc và phẫn. Nhưng gặp tòa kia băng phong giả sơn đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đống vụ băng. Hoa, Thiếu Kiệt, ngươi đây là cái gì tuyệt thế thần công? Tiêu Thu Nguyệt vừa mừng vừa sợ, kéo lại Hoàng Thiếu Kiệt cánh tay hỏi. Cái này ta còn chưa nghĩ ra danh tự. Hoàng Thiếu Kiệt làm bộ suy tư một chút, nói ra, không bằng liền gọi Thiên Sương Quyền a. Thiên Sương Quyền. Tiêu Thu Nguyệt ngẹo đầu nhai nuốt lấy cái này quyền tên, sau đó gật đầu khen, không sai, danh tự này nghe vào liền rất phụ họa quyền pháp này uy lực. Thiếu Kiệt, ta muốn học Thiên Sương Quyền, cực giỏi. Nàng hai tay ôm Hoàng Thiếu Kiệt cánh tay, vuốt éo cái mông, nũng nịu giống như nói. Hoàng Thiếu Kiệt xuề bàn tay ra dùng sức đập nàng đầy đặn cái mông một bàn tay, khẽ cười nói, chờ ngươi học xong phong thần thối rồi nói sau. Hai ngày này ta đem phong thần thối cuối cùng hai thức truyền cho ngươi. Ân. Tiêu Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt bắt đầu truyền thụ Tiêu Thu Nguyệt phong thần thối thức thứ 5, gió xoáy lẩu nát. Một thức này uy lực to lớn, ít nhất phải tông sư cấp trở lên tu vi mới có thể thi triển ra. Bất quá Tiêu Thu Nguyệt đã là nhị phẩm tông sư tiểu thành cảnh. Tiêu Thu Nguyệt quả nhiên là thiên phú cực cao, tăng thêm Hoàng Thiếu Kiệt người sư phụ này truyền thụ dụng tâm, chưa tới một canh giờ, Tiêu Thu Nguyệt đã nắm giữ cơ bản phong quyền lẩu nát tinh túy. Ta ra một thân mồ hôi, chúng ta đi tắm a. Tiêu Thu Nguyệt lôi kéo Hoàng Thiếu Kiệt tay nói, đừng nóng đội, ngươi trước ăn vào viên đan dược kia, luyện hóa sau lại nói. Hoàng Thiếu Kiệt nói xong, từ chiếc nhẫn trong không gian lấy ra viên kia huyền giai thối thể đan, đưa cho Tiêu Thu Nguyệt. Đây là cái gì đan dược? Tiêu Thu Nguyệt nhìn xem trong lòng bàn tay viên kia như chân châu đen đan dược, mùi thuốc xông vào mũi, nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt nói, đây là thối thể đan, sau khi phục dụng có thể cải tạo gân cốt nhục thể, bách bệnh không sinh, đau thương khó nhập. Cái này thối thể đan công hiệu thần kỳ như vậy. Tiêu Thu Nguyệt kinh dị không thôi, thối thể đan nàng tự nhiên là nghe nói qua, một chút tông môn giáo phái liền biết luyện chế loại đan dược này cho đệ tử phục dụng, bất quá hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Đây là huyền giai thối thể đan, hiệu quả đương nhiên muốn tốt. Hoàng Thiếu Kiệt nói ra. Đan dược phẩm chất chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, phàm, năm phẩm giai. Đồng dạng tông môn giáo phái chỉ có thể luyện chế ra phàm giai đan dược đến, dù là như võ đan loại này am hiểu luyện đan đại môn phái, luyện chế ra tới tốt nhất đan dược cũng chỉ là hoàng giai phẩm chất. Huyền giai trở lên đan dược, chỉ có trong truyền thuyết linh giới tu tiên môn phái mới có thể luyện chế ra đến. Ngươi vì sao không giữ cho mình ăn? Tiêu Thu Nguyệt hai con ngươi ẩn tình nhìn xem hắn, trong lòng rất là cảm động. Lần trước cho nàng phục dụng một viên ngàn năm thánh nữ quả, lần này lại cho nàng huyền giai thối thể đan. Ta có kim cương bất phôi thần công, không cần đến phục dụng thối thể đan. Hoàng Thiếu Kiệt ôm nàng eo thon, mặt chứa ý cười, nhanh ăn vào a. Tiêu Thu Nguyệt từ một tiếng, đem viên kia thối thể đan ném vào miệng bên trong, nuốt xuống. Sau đó, nàng tìm khối đá xanh ngồi xếp bằng ở phía trên, bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp, thôi hóa thối thể đan. Lập tức, Tiêu Thu Nguyệt cảm thấy trong cơ thể một cỗ liệt diễm đang thiêu đốt, làm nàng cảm thấy nóng bỏng thống khổ vạn phần. Đây chính là thối thể đan dược hiệu thôi phát, đang tại rèn luyện gân cốt của nàng thể phách. Thu Nguyệt, chịu đựng, càng là thống khổ nói rõ thối thể đan dược hiệu càng mạnh, thể chất của ngươi sẽ cải tạo đến càng thêm cường đại. Nhìn thấy Tiêu Thu Nguyệt sắc mặt giống như dáng chiều đỏ bừng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, Hoàng Thiếu Kiệt ở một bên vì nàng an ủi cổ vũ. Tiêu Thu Nguyệt khẽ gật đầu, trên thực tế không cần Hoàng Thiếu Kiệt an ủi, nàng cũng có thể kiên trì chịu đựng thối thể đan nung thể phách thống khổ. Rất nhanh, Tiêu Thu Nguyệt lỗ chân lông bài xuất các loại màu xám, màu hồng các loại vật sền sệt đi ra. Đây đều là rèn luyện gân cốt của nàng nhục thể lúc luyện hóa đi ra tạp chất. Thẳng đến gần sau nửa canh giờ, Tiêu Thu Nguyệt lỗ chân lông không còn bài xuất những tạp chất này, trong cơ thể nàng liệt hỏa cũng đang dần dần biến mất. Thối thể đan dược hiệu đã hoàn toàn luyện hóa. Tiêu Thu Nguyệt chậm rãi thu công, từ trên tảng đá đứng lên. Da thịt của nàng trở nên càng là trong suốt tuyết trắng, như là phấn điêu ngọc chắc băng thành ngọc khiết. Thu Nguyệt, ngươi cảm giác thế nào? Hoàng Thiếu Kiệt nhìn xem nàng chứa cười hỏi. Ta cảm giác nhục thân biến cường đại hơn nhiều, tựa hồ có vô tận lực lượng, thân thể lại trở nên nhẹ nhàng bén nhạy. Tiêu Thu Nguyệt nắm chặt lại quyền, miêu tả mình thời khắc này nhục thân tình huống, rèn luyện thể phách về sau, dung nhan của nàng càng thêm tuyệt mỹ thoát trần, huyền như hạ phàm tiên tử. Cái kia để cho ta đánh ngươi một quyền thử nhìn một chút. Hoàng Thiếu Kiệt cười nói với nàng. Thôi ta. Tiêu Thu Nguyệt hết bộ ngực cao vút, hé miệng cười một tiếng, đừng thương hương tiếc ngọc, dùng thêm chút sức đánh. Đây chính là ngươi nói a? Hoàng Thiếu Kiệt cười hắc hắc, bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay rung động đùng đùng. Chương 188, phục dụng thối thể đan. Một quyền này, Hoàng Thiếu Kiệt dùng 1% công lực, nhiều không dám, sợ vạn nhất đem phu nhân cho đánh nổ. Nhưng dù là hắn chỉ thả ra 1% công lực, vậy cũng chừng mấy chục ngàn cân lực lượng. Bành! Hoàng Thiếu Kiệt nắm đấm đánh vào tòa kia ngọn núi cao vút bên trên, bị gậy trở về. Tiêu Thu Nguyệt thân hình không nhúc nhích tí nào. Dùng sức a! Nàng vừa cười vừa nói, cái này chút khí lực tựa như là gãi ngứa ngứa, chưa đủ nghiền. Thôi ta, chịu đựng. Hoàng Thiếu Kiệt dứt lời, một quyền đánh về phía một ngọn núi khác. Lần này, Hoàng Thiếu Kiệt dùng 1/10 công lực, chừng mấy trăm ngàn cân lực lượng. Bành! Tiêu Thu Nguyệt thân thể hướng về sau kích lui vài chục bước, đem kiên cố địa gạch toàn đều dâm nát, mới đứng vững thân hình. Tòa kia ngọn núi cao vút còn tại có chút rung động. Hoàng Thiếu Kiệt nắm đấm cảm nhận được càng lớn phản lực. Hắn hơi nghiêng người đi vào Tiêu Thu Nguyệt trước mặt, duỗi tay vướt ve lấy nàng, ân cần hỏi han, thế nào, không có sao chứ? Tiêu Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, hơi có chút đau mà thôi, không có chuyện gì. Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất là chấn kinh. Một quyền này của hắn chừng mấy trăm ngàn cân lực lượng, một quyền có thể đánh chết một tên ngũ phẩm tông sư, có thể đánh vào Tiêu Thu Nguyệt trên thân, nàng thế mà chỉ là hơi có chút đau đớn mà thôi. Chiếu nhìn như vậy đến, nàng chí ít có thể lấy tiếp nhận trăm vạn cân lực lượng mà không bị trọng thương. Viên này thối thể đan công hiệu quả nhiên phi thường tốt, Tiêu Thu Nguyệt nhục thân đã rèn luyện đến cường hãn vô cùng trình độ. Thiếu Kiệt, chúng ta đi tắm rửa a. Tiêu Thu Nguyệt lôi kéo Hoàng Thiếu Kiệt tay hướng phòng tắm mà đi. Bởi vì thân thể bài xuất tạp chất rất nhiều, Tiêu Thu Nguyệt đầu tiên là đơn độc đem mình cọ rửa một lần, lại cùng Hoàng Thiếu Kiệt cua được trong thùng tắm, vì hắn ôn nhu lấm lưng, thanh tẩy toàn thân. Hoàng Thiếu Kiệt thoải mái nằm tại trong thùng tắm, nhắm mắt hưởng thụ. Hai tên nha hoàn bưng lấy Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiêu Thu Nguyệt muốn tẩy đổi có quần áo, chờ đợi tại phòng tắm rèm vải bên ngoài. Nghe rèm vải bên kia truyền đến trận trận bọt nước va chạm thanh âm, hai tên nha hoàn sắc mặt đỏ bừng, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Hôm sau, Hoàng Thiếu Kiệt đi vào mình mới thiên hộ trị đường. Thăng nhâm thiên hộ về sau, không chỉ có tư mật nghỉ ngơi giá trị phòng, còn có rộng rãi xa hoa thiên hộ làm việc đại đường, cũng trang bị hơn 10 người võ công cao cường tiếp thân thị vệ. Những thị vệ này là có thể an bài trong phủ, mạo xưng làm hộ viện, bảo hộ trong phủ gia quyến an toàn. Mặc một thân màu đỏ tím phi ngư cầm phục, Hoàng Thiếu Kiệt hài lòng ngồi tại trên đại sảnh thủ chỗ nhánh trên ghế bành. Lên làm chính thiên hộ cảm giác liền là không giống nhau. Mặc dù chức quan chỉ là chính ngũ phẩm mà thôi, nhưng cho dù là nhị phẩm thượng thư đại nhân thấy hắn cái này cầm y lễ vệ thiên hộ cũng phải khách khí, không dám bày nửa điểm thượng thư giá đỡ. Một tên thị vệ bưng lên một bình vừa pha tốt bích loa xuân, một loại trà xanh, trà cung kính phóng tới trên bàn, là Hoàng Thiếu Kiệt rót một ly trà. Hoàng Thiếu Kiệt nâng chung trà lên thổi thổi nhiệt khí, khẽ nhấm một hớp. Sau đó, đặt chén trà xuống, cầm lấy trên bàn công văn, văn thư lật xem bắt đầu. Chức quan càng lớn, quản sự tình cũng tự nhiên càng nhiều. Lúc này, Thanh Long thủ hạ một tên thị vệ từ bên ngoài đi vào, chắp tay hướng Hoàng Thiếu Kiệt vái chào, bẩm Hoàng Thiên Hộ, Lăng Chỉ Huy làm truyền đại nhân ngài tiến đến tổng nha. Lăng Khiếu Thiên gọi ta tới, sẽ không lại là có vụ án gì phân công cho ta a? Dựa vào, ta lúc này mới vừa lên làm thiên hộ, cái mông đều ngồi chưa nóng, liền cấp hống hống đem ta gọi đi làm án, đội sản xuất con lượt đều không có ngươi như thế sai sự. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn một câu, nhưng vẫn là thản nhiên nói, biết. Sau đó, mang theo hai tên thị vệ ra đại đường, cưỡi lên tuấn mã ra Đông Trấn phủ ti, hướng Cẩm Ý Liễu vệ tổng nha mà đi. Đi vào Cẩm Ý Liễu vệ tổng nha đại điện. Hoàng Thiếu Kiệt hướng phía ngồi cao tại trên đại điện thủ Lăng Khiếu Thiên vái chào nói, thuộc hạ tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Miễn lễ. Lăng Khiếu Thiên có chút đưa tay, nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, nói ra, hôm qua ta tiến cung diện thánh, hướng bệ hạ bẩm báo ngươi điều tra uy quốc gian tế một án lập đại công, bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng, đối ngươi đại thêm tán thưởng, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng. Dứt lời, Lăng Khiếu Thiên vung tay lên, một tên thị vệ bưng một cái đại hộp gấm đi vào Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt, đưa hiện lên cho hắn. Hoàng Thiếu Kiệt tiếp nhận đổ đầy hoàng kim hộp gấm, thầm nghĩ trong lòng hoàng đế lao nhi cũng quá hẹp hòi a. Cũng không phong cái lớn một chút con nhi, liền thưởng 1000 lượng hoàng kim. 1000 lượng hoàng kim đối với phổ thông tới nói, đúng là một khoản tiền lớn, có thể đối với Hoàng Thiếu Kiệt tới nói, cái này chỉ có thể coi là tiền lẻ. Đương nhiên, hoàng đế ban thưởng ý nghĩa trọng đại, cái này không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Tạ bệ hạ long ân, tạ chỉ huy làm đại nhân hậu ái. Hoàng Thiếu Kiệt bưng lấy hộp gấm, cung kính nói ra. Lăng Khiếu Thiên đứng dậy, chắp tay dạo bước nói, uy quốc gian tế cứ điểm mặc dù đều thành trừ, nhưng còn có hai cái gian tế đầu lĩnh còn chưa tìm đến. Hiện tại chúng ta đã biết ngự giám cung 13 thái bảo ở trong có một người là uy quốc gian tế, lại không biết cụ thể là ai. Ta đã phái Chu Tức tiến hành âm thầm điều tra truy tung, bất quá nàng tạm thời còn chưa phát hiện bất kỳ manh mối. Quả nhiên, gọi ta tới hẳn là điều tra 13 thái bảo bên trong cái kia uy quốc gian tế. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Lăng Khiếu Thiên tiếp lấy nói ra, Chu Tước là trấn phủ sứ, sự vụ bận rộn, cái khác trấn phủ sứ cũng đồng dạng công vụ bệ bộn, mà cái khác thiên hộ võ công cũng không bằng ngươi, cho nên vẫn là ngươi đi hiệp trợ Chu Tước đi điều tra cái kia uy quốc gian tế. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay vai chào, thuộc hạ lĩnh mệnh. Ra cẩm y liễu vệ tổng nha, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo hai tên thị vệ trở lại Đông trấn phủ ti. Tự giam mình ở giá trị trong phòng, Hoàng Thiếu Kiệt bắt đầu suy tư như thế nào điều tra 13 thái bảo ở trong cái kia uy quốc gian tế. Căn cứ siêu hồn biết được, cái này uy quốc gian tế gọi phản bên trên, là kinh thành uy quốc gian tế ở trong nhân vật số 2. Mà nhân vật số 3 thì là lục phiến môn nguyên kim ý bộ đầu Phạm Kiếm. Phạm Kiếm không chỉ có là một tên thất phẩm võ đạo tông sư, hơn nữa còn là một tên sơ giai thiên nhẫn, chiến lực tương đương với một tên bát phẩm võ đạo tông sư. Dù là như thế, Phạm Kiếm lại như cũng không biết vị kia nhân vật số 2 cụ thể thân phận. Bởi vậy có thể thấy được, vị này nhân vật số 2 so với thân phận của Phạm Kiếm cao hơn ra rất nhiều. Như thế suy tính, vị này nhân vật số 2 võ công nhất định thâm bất khả trắc, khả năng đạt tới cựu phẩm cảnh giới tông sư. Ngự giám cung 13 thái bảo bên trong, đạt tới cựu phẩm tông sư cảnh chỉ có 3 vị trước thái bảo. Đại thái bảo Tư Đồ Vô Tội, hai thái bảo Huyết Tăng Vọng Tâm, ba thái bảo Ngọc La Sắt Lạnh Băng Băng. Đương nhiên, có lẽ phản bên trên che giấu tu vi, là cái khác thái bảo cũng rất khó nói. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt mà nói, ba vị trước thái bảo hiểm nghi lớn nhất. Đêm nay trước hết đêm tối thăm dò một cái Huyết Tăng Vọng Tâm trong phủ a. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng làm ra quyết định. Chương 189, tiểu công chủ lại nhận giặc làm cha. Tây thủ, Vu Thần Giáo đại điện. Huyền Vô Cực Băng cột đầu giữ tận mặt nạ ngồi ở vị trí đầu, đại điện hai bên đứng đấy mười mấy tên trưởng lão, đường chủ, giáo chủ. Cẩm Y Liễu vệ đã tra ra chúng ta Tây Thục Phục Quốc Liên Minh tổ chức, chúng ta là không phải nên sớm tiến hành khởi sự. Một tên thân mặc hắc bảo tròm râu dài đường chủ ra khỏi hàng chắp tay hướng ngồi cao thượng thủ Huyền Vô Cực nói: "Đừng nội." Huyền Vô Cực nhàn nhạt mở miệng, giữ tận dưới mặt nạ không nhìn thấy hắn bất kỳ biểu lộ gì, nhưng thanh âm mang theo khàn khàn mà thâm trầm, cho đến trước mắt, Cẩm Y Liễu vệ chỉ là kê biên tài sản chúng ta ở kinh thành một cái thương hội mà thôi, địa phương khác các bang phái tổ chức đều không bại lộ. Một tên áo bào xám trưởng lão bước ra khỏi hàng nói: "Giáo chủ, chúng ta đã âm thầm ẩn nút gần 20 năm, phát triển hơn 300 cái đại tiểu bang hội. Tổng số người đạt tới hơn 30 vạn, đã có đánh với đại sở một trận thực lực." Trong dâu dài đường chủ lòng tin 10 phần phụ hòa nói, đại sở tuy có 1 triệu đại quân, có thể trừ bỏ trấn thủ Tây Bắc biên quan, Đông Nam duyên hải, các châu quận phòng giữ binh mã, bọn hắn chân chính có thể điều động quân đội sẽ không vượt qua 500.000. Với lại, chúng ta cái này hơn 30 vạn bang hội đệ tử, từng cái đều là võ giả, nếu khởi sự, nhất định có thể nghiền ép đại sở quân đội. Một vị khác áo bào xanh trưởng lão lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, đừng quên đại sở còn có một vị Ninh Vương hạng thần mới là chúng ta Tây Thục kình địch chân chính. Người này không chỉ có võ công cao thâm mặt chắc, lại dụng binh như thần, muốn đánh bại Ninh Vương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong dâu dài đường chủ lạnh hừ một tiếng, Dương trưởng lão đây là dài người khác chí khí, diệt ta Tây Thủ Bi Phong. Ninh Vương mặc dù võ công cao thâm, giáo chủ của chúng ta cũng là đại tông sư, chẳng lẽ sẽ không địch lại Ninh Vương? Áo bào xanh trưởng lão bận điệu nói, lão phu không phải nói giáo chủ không địch lại Ninh Vương, chỉ là Ninh Vương không phải dễ đối phó như vậy, cần cẩn thận khởi sự. Đại điện một chúng trưởng lão đường chủ có khẽ vớt cả mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, có thì là một bộ lãnh đạo xem thường biểu lộ. Đúng vào lúc này, một gã chấp sự mang theo một cái ống trúc vội vàng đi vào đại điện, giơ lên trong tay ống trúc hướng ghế đầu Huyền Vô Cực chắp tay vái chào, bẩm giáo chủ, kinh thành số 1 truyền đến tin tức. Huyền Vô Cực rối ra áo bào tím bên trong tay cầm, cái kia gã chấp sự trong tay ống trúc tự động bay lên, bay tới Huyền Vô Cực trong lòng bàn tay. Huyền Vô Cực từ ống trúc bên trong lấy ra tờ giấy, triển khai xem xét, trên tờ giấy viết một hàng chữ, thuộc hạ đã tìm tới Minh Nguyệt công chúa, nàng chính là Ninh Vương Thu Dưỡng nghĩa nữ Tiêu Thu Nguyệt. Sau mặt nạ con ngươi đột nhiên phun phóng ra quang mang, Huyền Vô Cực chợt từ trên ghế ngồi đứng dậy. Đại điện từ trưởng lão đường chủ đều một mảnh ngạc nhiên. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy giáo chủ như thế dị dạng cử động. Kinh thành số 1 đến tuột cùng truyền đến dạng gì tin tức? Huyền Vô Cực nhìn về phía đại điện đám người, thanh âm khàn khàn mà kích động, công chúa tìm được. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện yên tĩnh mấy giây, mọi người đều lộ ra kinh ngạc mở mịt chi tình, nhất thời còn không có tiêu hóa cái này tin tức vô cùng tốt. Lập tức, đại điện đám người đều kích động và phần, có người vui đến phát khóc. Giáo chủ, công chúa nàng hiện tại người ở nơi nào? Dương trưởng lão một mặt kích động chắp tay hỏi Huyền Vô Cực. Đại điện đám người lúc này mới nhớ tới vấn đề này, không khỏi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Huyền Vô Cực, chờ đợi đáp án. Huyền Vô Cực nói, công chúa ở kinh thành, nàng bị Ninh Vương thu dưỡng vì nghĩa nữ. Đại điện đám người sau khi nghe xong, đều kinh ngạc và phẫn, hai mặt nhìn nhau. Công chúa thế mà bị Ninh Vương thu dưỡng, cái này chẳng phải là nhận giặc làm cha. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách công chúa, Tây Thục diệt quốc lúc, công chúa vẫn chưa tới 2 tuổi, nàng lại như thế nào biết mình thân thế. Ninh Vương thật là âm hiểm, năm đó cố ý lưu lại công chúa, chỉ sợ nhất định là có mưu đồ. Ninh Vương thật sự là lòng lang dạ thú, vậy mà để cho chúng ta Tây Thục công chúa nhận hắn vi phụ, đây là đang nhục nhã chúng ta Tây Thục thần dân. Ninh Vương hẳn là đã sớm ngờ tới chúng ta Tây Thục sớm muộn sẽ khởi sự phục quốc, cho nên mà năm đó lưu lại tiểu công chủ, dùng cái này áp chế khống chế chúng ta. Giết vào kinh thành, cứu ra công chúa. Công chúa tại Ninh Vương trong tay, các không thể làm loạn, chúng ta làm phái ra cao thủ, lặng lẽ đem công chúa tiếp về Tây Thục. Trong đại điện, một đám trưởng lão cùng đường chủ đều lòng đầy căm phẫn, nói nhao nhao không ngừng, hận không thể hiện tại liền giết vào Trường An, cứu ra tiểu công chủ. Huyền Vũ Cực Dương lên tay cầm, mọi người đều ngậm miệng, đại điện lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Huyền Vũ Cực quét mắt đám người một chút, chậm rãi mở miệng, bản tọa muốn đích thân đi một chuyến Trường An, tiếp về Minh Nguyệt công chúa. Kinh thành. Giờ tuất qua đi, Hoàng Thiếu Kiệt thay đổi một thân y phục dạ hành thả người ra phụ đệ. Lúc này đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian, phố lớn ngõ nhỏ đều không có mưa hay, chỉ có ngẫu nhiên một đội áo giáp tươi sáng kim nô vệ bốn phía dò xét hoàng thành trị an. Huyết Tăng Vọng Tâm phủ đệ tại An Khang Phường. Đó là một tòa nhị tiến tòa nhà, không tính lớn, cũng không xa hoa, trong phủ tăng thêm hạ nhân cũng bất quá là mười mấy miệng mà thôi, phi thường không phù hợp thân phận của hắn. Cẩm Y Liễu vệ ngăn trong kho ghi chép, Huyết Tăng Vọng Tâm không có thê thiếp gia thất, nhưng lại cách mỗi mấy tháng, liền muốn đổi một nhóm trẻ đẹp tỷ nữ, mà những tỷ nữ này không dùng đến mấy tháng, liền sẽ bị Huyết Tăng dạy vò đến không thành hình người. Điểm này phi thường phù hợp uy quốc biến thái háo sắc nam nhân đặc thủ. Cũng chính vì vậy, Hoàng Thiếu Kiệt mới quyết định trước đi lần theo điều tra Huyết Tăng Vọng Tâm. Hắn một đường thi triển khinh công đi vào Huyết Tăng phủ trạch bên ngoài một gốc cây hoè lớn bên trên, trước xem nhìn một cái. Huyết Tăng phủ trạch bên trong không có nửa cái hộ viện, ngoại trừ trong một cái phòng có ánh nến lộ ra đến, toàn bộ phủ trạch cơ hồ là đen kịt một màu. Mà gian kia trong phòng, mơ hồ có nữ nhân tiếng kêu rên truyền đến. Xem ra, đây chính là Huyết Tăng phòng ngủ, cái này Dâm Tăng muốn nhất định là lại tại tra tấn trong phủ thị nữ. Hoàng Thiếu Kiệt ẩn thân tại hoè bên trong, âm thầm phỏng đoán. Hắn từ hoè trên nhánh cây phiêu nhiên mà xuống, thi triển bộ phong chóc ảnh nhẹ nhõm công lặng yên không tiếng động đi vào gian kia phòng ngủ ngoài cửa sổ mấy chỗ, ẩn thân tại một cái giả sân sau. Huyết Tăng Vọng Tâm là cựu phẩm đại thành tông sư, võ công so với Thanh Long cũng không kém cỏi nhiều thiếu. Hoàng Thiếu Kiệt không dám áp sát quá gần, để tránh bị Huyết Tăng phát hiện. Hắn ẩn thân tại ngoài mấy trượng giả sơn về sau, ngừng thở, từ mở cửa sổ nhìn lại, trong phòng ngủ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Trong phòng ngủ, hai tên mỹ mạo tỷ nữ phát ra trận trận kêu rên, một cái giữ lại giới ba hòa thượng đầu chọc chính làm lấy cầm thú tiến hành. Hình tượng vô cùng thê thảm. Hoàng Thiếu Kiệt nhìn cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này Huyết Tăng so với trung đạo biến thái chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn như vậy đến, cái này Huyết Tăng rất có thể liền là cái kia uy quốc số 2 gian tế phản bên trên. Chính nhìn vào thần, lúc này lại là một đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt vào Huyết Tăng phủ trong nhà. Người tới một thân bó sát người y phục dạ hành, phát họa ra kiểu tiểu diệu man thân thể. Bất quá, người tới khinh công cực cao, như cùng một mảnh lá khô rơi xuống đất hào không một tiếng động, lại ở giữa không trung có thể tùy ý lượn vòng. Hoàng Thiếu Kiệt nếu không phải vừa hay nhìn thấy nàng lướt vào phủ trạch bên trong, đều cơ hồ không phát hiện được nàng đến. Nếu là người kia là từ phía sau của hắn tới, như vậy Hoàng Thiếu Kiệt chẳng những không phát hiện được nàng đến, ngược lại sẽ bị nàng phát hiện. Người này khinh công lại không dưới ta, xem bộ dáng là nữ nhân, không phải là Chu Tức A. Hoàng Thiếu Kiệt ẩn thân tại giả sơn về sau, âm thầm phỏng đoán nói. Chương 190, Thiên Xương Quyền VS nhỏ vô tướng thần công. Từ trước sau lồi lo gợi cảm giác người nhìn lại, sắp thực cùng Chu Tức rất tương tự. Với lại, Lăng Khiếu Thiên cũng đã nói, Chu Tức hiện đang điều tra ngự giám cung 13 thái bảo. Hoàng Thiếu Kiệt quyết định ăn trước một đợt dưa lại nói. Lúc này, cái kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn người áo đen cũng bay lượn đến Huyết Tăng sáng cửa sổ phụ cận. Nàng nhìn bốn phía một chút, phát hiện giả sơn sau là tốt nhất ẩn tàng ngắm nhìn địa điểm, thế là thân hình lóe lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như một cái chỉ nhẹ yến cướp đến giả sơn về sau. Hoàng Thiếu Kiệt không nghĩ tới người áo đen này vậy mà cũng bay đến giả sơn về sau, với lại tốc độ nhanh như vậy, hắn nhất thời còn chưa kịp ẩn nút, chủ yếu là sợ kinh động đến trong phòng Huyết Tăng. Lập tức, hai cái người áo đen bịt mặt tại giả sơn sau xấu hổ đối mặt, giữa song phương cách không đến một thước. Hoàng Thiếu Kiệt thậm chí ngửi được người bịt mặt kia trên thân nhàn nhạt nữ tử mùi thơm cơ thể, đạo này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể Hoàng Thiếu Kiệt vẫn có chút ấn tượng. Không sai, là Chu Tước. Giờ phút này Chu Tước cũng là rất một bức, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà còn có người bịt mặt đã sớm tiềm phục tại giả sơn về sau, nhìn trộm Huyết Tăng gian phòng. Người này đến tột cùng là ai, cũng dám đêm tối thăm dò Huyết Tăng phủ trạch. Hắn đêm tối thăm dò Huyết Tăng phủ mục đích là cái gì? Với lại, người này tiềm phục tại đây, Huyết Tăng cùng nàng cái này hai cựu phẩm tông sư thế mà đều không có phát giác. Chu Tước trong đầu thật nhanh nghĩ đến những vấn đề này, nhất thời cũng không biết người bịt mặt này đến cùng là địch hay bạn. Hai người im ắng xấu hổ nhìn nhau mấy giây sau, Hoàng Thiếu Kiệt dùng mật tâm hỏi, ngươi là Chu Tước đại nhân sao? Chu Tước âm thầm giật mình, người này thế mà nhìn ra ta là ai, chẳng lẽ hắn cũng là người của Cẩm Ý vệ? Nếu là trong Cẩm Ý vệ người, cũng chỉ có cái khác ba vị trấn phủ sứ có tu vi như vậy. Nhưng người này dáng người không có Thanh Long như vậy cao lớn, không có Bạch Hổ như vậy khôi ngô, càng không khả năng là Huyền Vũ cái này mập lùn. Với lại, hắn gọi ta đại nhân, chẳng lẽ hắn là Cẩm Ý Liễu vệ một tên thiên hộ? Cẩm Ý Liễu vệ có cái nào thiên hộ có tu vi như vậy? Chu Tước trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến một người, Hoàng Thiếu Kiệt. Không sai, người này dáng người cao trắng kiện, cùng Hoàng Thiếu Kiệt rất là tương tự. Ngươi là Hoàng Thiếu Kiệt? Chu Tước dùng mật tin tức nói. Chính là. Hoàng Thiếu Kiệt chi tiết đáp, cũng đem trên mặt khăn đen kéo xuống, lộ ra một trường phong thần tuấn lãng mỹ nam tử gương mặt đến. Chu Tước thở dài một hơi, tiến lên đưa tay véo nhẹ Hoàng Thiếu Kiệt rắn chắc cái mông một cái, dùng mật tâm nói, tiểu tử thúi, ngươi tới đây làm cái gì? Thân thể nàng dán chặt lấy Hoàng Thiếu Kiệt, tại lỗ tai hắn thổi hơi nhược lan, bánh bao lớn cũng đè ép đến biến hình. Hoàng Thiếu Kiệt thân thể lập tức không tự chủ được trở nên cứng ngắc bắt đầu, dùng mật tâm nói, thuộc hạ đến hiệp trợ đại nhân điều tra ngự giám cung 13 thái bảo ai là ủy quốc gian tế. Chu Tước mặt lộ vẻ vui mừng, bóp hắn một thanh nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Tỷ tỷ liền thiếu ngươi cái này tướng tài đắc lực. Hoàng Thiếu Kiệt trả lời, đại nhân quá khen. Chu Tước từ chỗ cửa sổ nhìn về phía gian phòng cảnh tượng, không khỏi cũng bị sợ ngây người. Huyết Tăng cái này biến thái con lựa chọc đơn giản quá dâm tà. Chu Tước đối Hoàng Thiếu Kiệt dùng mật tâm nói ra. Hai người gấp kể cùng một chỗ, nhìn xem trong phòng cái kia khó coi cảnh tượng, không khỏi đều toàn thân khô nóng bắt đầu. Chu Tước một cái tay dò xét đi qua. Hoàng Thiếu Kiệt hổ khu chấn động. Ngoa tạo, này nương môn, cũng không nhìn đây là địa phương nào. Chu Tước càng là thân thể mềm mại run lên, thất thanh nói, đại bắp. Ai? Chính trong phòng vùi đầu làm việc huyết tăng vọng tâm nghe được thanh âm, lập tức quát lên một tiếng lớn, người như báo đen xuyên cửa sổ mà ra, một trường đánh về phía Giả Sơn. Oeng. Nặng mười mấy tấn Giả Sơn bị huyết tăng một trường kích cái vỡ nát. Chu Tước cùng Hoàng Thiếu Kiệt thân hình hướng hai bên lóe lên, thuấn di ra xa 4-5 trượng. Đáng chết, lại dám nhìn lén bản thái bảo chuyện tốt. Huyết tăng giận không kèm được, thân hình lóe lên, hướng Chu Tước đánh tới. Hắn nhìn ra được, Chu Tước tựa hồ là nữ nhân, huyết tăng bị hỏng chuyện tốt, hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, đang muốn tìm nữ nhân này phát tiết. Dầm 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 từng đạo cương mãnh hồn hùng trưởng lực không ngừng đánh về phía Chu Tước. Huyết tăng tu luyện là nhỏ vô tướng thần công, uy lực to lớn, lại hắn lại là cựu phẩm đại thành tông sư, một thân công lực thâm bất khả trắc. Chu Tước là cựu phẩm trung kỳ tông sư, nàng lấy khinh công tăng trưởng, thân như nhẹ yến, tại huyết tăng cương mãnh trưởng lực ở giữa xuyên qua mà qua. Mặc dù huyết tăng nhất thời không gây thương tổn nàng, có thể Chu Tước cũng không dám cùng huyết tăng liều mạng đối chiến. Lúc này, một đạo huyễn ảnh lóe lên mà tới, hai chân kẹp lấy thế sét đánh lôi đình hướng huyết tăng phía sau lưng bạo đá mà đi. Phong thần thối thức thứ 6, thần phong độ hảo. Đối phó huyết tăng loại này tuyệt đỉnh cao thủ, Hoàng Thiếu Kiệt trực tiếp bên trên trung cực đại chiêu. Thần phong độ hảo uy lực to lớn, tại Cửu Dương thần công gia chỉ phía dưới càng là vô cùng kinh khủng. Hoàng Thiếu Kiệt hiện tại là ngũ phẩm tông sư, so sánh với tại Đào Hoa đảo lúc thi triển thần phong độ hảo đã không thể so sánh nổi. Hai chân nhanh như bồ lôi, mỗi chân đều có ngàn tấn chi lực. Huyết tăng hoảng hốt. Mặc dù hắn đối một cái khác người bịt mặt có đề phòng, nhưng không có nghĩ đến, người bịt mặt này võ công cư nhiên như thế cao thâm kinh khủng. Huyết tăng đem nhỏ vô tướng thần công vận chuyển tới cực hạn, song trưởng đánh về phía cái kia phong thần chi tử thần chân. Bành 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 rầm 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 phong thần thối cùng nhỏ vô tướng thần công va chạm, tản mát ra kinh người chân khí gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi, lệnh chung quanh vài chục trượng bên trong phòng ốc sụp đổ, cây cối đứt đoạn. Huyết tăng bị chấn động đến bay ra về phía sau xa mười mấy trượng, một cái bước lên rơi xuống dưới địa, lại vụt từ từ liền lùi lại vài chục bước, đem cứng rắn mặt đất dẫm ra hố sâu, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bộ ngực hắn khí tức cuồn cuộn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Mà Hoàng Thiếu Kiệt lại chỉ là ở giữa không trung một cái lật ngược, vững vàng rơi xuống đất. Huyết tăng mặc dù là cựu phẩm hậu kỳ tông sư, lại nhỏ vô tướng thần công tu luyện tới đại thành cảnh, nhưng so với Huyền Vũ nhưng vẫn là muốn hơi kém một chút. Huyền Vũ long tượng bản nhược thần công tu luyện đến tầng thứ 11, có được lực lượng của một con rồng, tuyệt không phải huyết tăng nhỏ vô tướng thần công có thể so sánh. Chu Tước ở một bên quan chiến, không khỏi bị một màn này sợ ngây người. Nàng mặc dù biết Hoàng Thiếu Kiệt người mang tuyệt thế thần công, có thể vượt cấp mà chiến, từng đánh bại Huyền Minh lão quái Âu Dương Lương Lương, hẳn là đạt đến bát phẩm tông sư chiến lực. Có thể huyết tăng vọng tâm là ngự giám cung hai thái bảo, tu vi đạt đến cựu phẩm tông sư hậu kỳ, lại bị Hoàng Thiếu Kiệt một chân đá bay. Hắn vừa rồi thi triển đến tuột cùng là cái gì thối pháp, không chỉ có uy lực vô cùng kinh khủng, với lại chiêu thức lánh khốc xuất khí. Chu Tước một đôi xinh đẹp con ngươi tại bóng đêm chớp động lên ánh sáng nóng bỏng mang, nhìn xem tiêu sái xoay người rơi xuống đất Hoàng Thiếu Kiệt, chắp tay lâm phong mà đứng. Quá đẹp rồi. Chu Tước lần thứ nhất cảm giác mình là thật thích một cái nam nhân. Huyết tăng gầm nhẹ một tiếng, thân cung lại lần nữa bắn lên, dưới ánh trăng, trong tay của hắn nhiều một thanh lóe u lục quang mang đoản kiếm, giống như lưu tinh đâm về Hoàng Thiếu Kiệt. Đây là một thanh có tẩm kịch độc đoản kiếm, kiến huyết phong hầu, lại chém sắc như chém bùn. Hoàng Thiếu Kiệt một quyền hướng tấn công mà đến huyết tăng đánh tới. Trong bóng tối, một cái băng xương cự quyền oanh kích mà ra, lệnh bốn phía không khí kịch hàng 450 độ, phương viên trong vòng 10 trượng cảnh vật trong nháy mắt kết đầy băng xương. Thiên xương quyền thức thứ 10, ngạo tuyết lang xương. Oanh băng xương cự quyền đánh vào huyết tăng vọng tâm trên thân, trực tiếp đem hắn băng phong, bay vụt ra mấy trượng xa, từ giữa không trung rơi xuống. 3. Băng phong nứt ra, thêm nữa huyết tăng nội lực thâm hậu phát ra, mấy giây sau toàn thân hắn khối băng đống nhiên nổ tung. Nhưng mà, Hoàng Thiếu Kiệt thân hình giống như một đạo thiểm điện đánh thẳng tới, lại đấm một quyền đánh vào huyết tăng trên thân. Bành! Huyết tăng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bay bắn đi ra, đụng ngã một cái đỉnh nện rơi xuống đất. Hoàng Thiếu Kiệt như bóng với hình, bay nhanh tới, ngón tay vận công điểm nhanh, phong bế huyết tăng huyệt đạo. Chương 191, đại nhân, không thể. Chu Tước nhảy lên mà tới, đối Hoàng Thiếu Kiệt giơ ngón tay cái, thật là cao thủ. Quá khen. Hoàng Thiếu Kiệt dùng mật tâm hỏi, muốn hay không đem hắn mang về Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn. Chu Tước trả lời, không thể. Chúng ta còn không có bất kỳ chứng cứ nào xác định huyết tăng liền là uy quốc gian tế, nếu là cưỡng ép mang về Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn, ngự giám cung hội hương sư vấn tội. Tuy nói Cẩm Y Liễu vệ bắt người không cần chứng cứ, nhưng đó cũng là nhìn người mà định ra. Đối với phổ thông quan viên, xác thực chỉ cần hoài nghi liền có thể bắt được chiếu ngục tiến hành thẩm vấn, nhưng đối ngự giám cung người cũng không phải có thể tùy tiện bắt được chiếu ngục đi. Huống chi, huyết tăng vẫn là ngự giám cung 13 thái bảo ở trong lão nhị. Đại nhân, nếu không ta chỗ này trông coi huyết tăng, ngươi đi trong phòng của hắn lục soát tra một chút. Hoàng Thiếu Kiệt đề nghị. Ân, ta chính có ý đó. Chu Tước dứt lời, thân hình lóe lên, trong phủ các cái gian phòng bên trong điều tra bắt đầu. Trong phủ những cái kia tỷ nữ mặc dù nghe ra đến bên ngoài đánh nhau động tĩnh, nhưng lại đều từng cái dọa đến co lại trên giường không dám lộ ra. Hoàng Thiếu Kiệt gặp Chu Tước sau khi đi, hắn liền vươn tay đặt tại huyết tăng đỉnh đầu, bắt đầu đối với hắn tiến hành siêu hồn. Lập tức, huyết tăng nhân sinh kinh lịch như phim đoạn ngắn tại Hoàng Thiếu Kiệt trong đầu hiện lên. Huyết tăng bản danh khó đạt, nguyên là Tây vực tát giả chùa là ma, về sau len lén lẻn vào tàng kinh các, trộm ra nhỏ vô tướng thần công bí tịch, từ đó lẩn trốn đến Trung Nguyên một chỗ không người sơn cốc, dốc lòng tu luyện 10 năm. Thần công đại thành về sau, khó đạt tái xuất giang hồ, chuyên môn khiêu chiến các đại giang hồ môn phái cao thủ, chưa tới nửa năm, hắn huyết tẩy 10 cái môn phái lớn nhỏ, giết người vô số, bởi vì mà được người xưng là huyết tăng. Về sau, Thiếu Lâm Võ làm liên hợp 7 đại giang hồ danh môn chính phái, khởi xướng đối huyết tăng truy sát. Tại một lần thất đại môn phái cao thủ vây công bên trong, Huyết Tăng kém chút bị đánh giết, cuối cùng trọng thương phá vây chẳng biết đi đâu. Huyết Tăng trốn ở trong núi sâu chữa trị thương thế về sau, biết rõ mình phạm phải tội lớn ngập trời, khó thoát thất đại môn phái truy sát, thế là liền tới đến kinh thành, đầu nhập vào Tào Côn, gia nhập Ngự Giám Cung. Bởi vì võ công cao thâm, cho nên trở thành Ngự Giám Cung 13 thái bảo ở trong hai thái bảo. Trở thành Ngự Giám Cung 13 thái bảo về sau, Huyết Tăng liền không thể tùy tâm sở dục giết người, thế là hắn liền đem tràn đầy tinh lực dùng tại nữ nhân trên người. Cơ hồ cách mỗi 3 tháng, Huyết Tăng liền muốn đi người môi giới mua sắm 4 tên trẻ đẹp tỷ nữ, cung cấp nó biến thái dâm nhạc. Sau 3 tháng, những tỷ nữ này bị dạy vò đến không thành hình người, Huyết Tăng liền đem các nàng trục xuất phủ, lại lần nữa mua sắm trẻ đẹp tỷ nữ. Ngoa tạo, Huyết Tăng nguyên lai không phải phản bên trên cái này ủy quốc gian thế. Nhìn xem đã khỏe miệng chảy nước bọt, hai mắt đờ đẫn Huyết Tăng, Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi có chút xấu hổ. Người ta không phải gian thế, lại bị hắn đêm nay đánh một trận tơi bời, còn lục soát hồn, biến thành ngớ ngẩn. Dạng này tựa hồ có chút không quá địa đạo a. Bất quá, Hoàng Thiếu Kiệt chỉ là tội lỗi một giây, liền yên tâm thoải mái một quyền đánh vào Huyết Tăng trên đan điền, trực tiếp phế đi võ công của hắn. Đã Huyết Tăng đã biến thành ngu ngốc rồi, cái kia liền dứt khoát phế đi võ công của hắn, miễn cho hắn cuồng tính đại phát, khắp nơi giết lung tung người. Thử nghĩ một hồi, một cái cựu phẩm tông sư một khi phát cuồng khắp nơi giết lung tung người, hậu quả sẽ là cái gì, Hoàng Thiếu Kiệt không dám tưởng tượng. Cho nên, chẳng dứt khoát phế đi Huyết Tăng võ công. Dù sao cái này Huyết Tăng trên tay cũng không biết lấy dính nhiều thiếu cái nhân mạng, hắn làm như vậy cũng coi là võ lâm trừ hại. Huyết Tăng bị điểm huyệt đạo, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Hắn đan điền bị hủy, võ công mất hết, lại bản thân bị trọng thương, giờ phút này ngay cả cái phổ thông lão đầu cũng không bằng. Chu Tước tìm kiếm một phen, trở về Hoàng Thiếu Kiệt bên người. Đại nhân, có tìm được hay không đầu mối gì? Hoàng Thiếu Kiệt biết mà còn hỏi. Chu Tước khẽ lắc đầu, không có, có lẽ Huyết Tăng cũng không phải là ủy quốc gian tế. Nàng ánh mắt liếc về trên mặt đất hấp hối, ánh mắt đờ đẫn Huyết Tăng, không khỏi sững sờ, dò xét một cái Huyết Tăng nội tức, không khỏi thất kinh hỏi, ngươi đem võ công của hắn phế đi. Hoàng Thiếu Kiệt sớm đã nghĩ kỹ lý do, thở dài một cái nói, ta không có. Là chính hắn cưỡng ép vận công muốn xông phá bị ta phong bế huyệt đạo, kết quả tẩu hỏa nhập ma đan điền vỡ vụn, người cũng thay đổi thành ngu ngốc rồi. Thật. Chu Tước có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Thiếu Kiệt, luyện công tẩu hỏa nhập ma bỏ lớn, có thể cưỡng ép xung đột huyệt đạo mà gây nên tẩu hỏa nhập ma thiếu chi lại thiếu. Đại nhân, đúng là dạng này, ngươi nhìn hắn đều biến thành ngu ngốc rồi. Hoàng Thiếu Kiệt chỉ vào miệng méo phiên nhãn Huyết Tăng, nói với Chu Tước. Nhìn Huyết Tăng bộ dạng này giống như thật biến thành ngu ngốc rồi. Hoàng Thiếu Kiệt tổng không có đem người biến thành ngu ngốc bản lĩnh a. Cho nên nói, Huyết Tăng thật chẳng lẽ là vận công cưỡng ép xông huyệt từ đó dẫn phát đan điền vỡ vụn, người cũng thay đổi thành ngớ ngẩn. Chu Tước trong lòng thầm nghĩ, không khỏi đối Hoàng Thiếu Kiệt lời nói tin 7-8 phần. Với lại, việc này có phải hay không Hoàng Thiếu Kiệt làm đã không trọng yếu, sự tình đều đã phát sinh, Huyết Tăng cũng không phải người của Cẩm Ý vệ, phế đi liền phế đi, vừa vặn suy yếu một cái Ngự Giám Cung thực lực. Được rồi, biến thành ngớ ngẩn cũng tốt, tránh khỏi hắn lại đi thai họa những cái kia tỷ nữ. Chu Tước từ tốn nói, cái kia thuộc hạ trước trở về phủ. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay vai chào, chuẩn bị rời đi. Chu Tước nhãn châu xoay động, đột nhiên ai nha một tiếng, một cái ngã ngồi trên mặt đất. Đại nhân, ngươi làm sao rồi? Hoàng Thiếu Kiệt xoay người đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy, Chu Tước lại toàn thân rã rời tê liệt ngã xuống tại Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực. Ta vừa rồi cùng Huyết Tăng đánh nhau thời điểm bị trọng thương, ngươi ôm ta hồi phủ a. Chu Tước đổ vào Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực, một bộ thống khổ biểu lộ rên rỉ nói, bị thương nặng. Có sao? Ta làm sao không thấy được Huyết Tăng đánh tới ngươi? Hoàng Thiếu Kiệt rất là nghi hoặc, vừa rồi này nương môn còn sinh long hỏa hổ, làm sao đảo mắt liền ngay cả đường đều đi không được? Mặc dù trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Chu Tước là trấn phủ sứ, nàng Hoàng Thiếu Kiệt đành phải tuân theo. Lập tức chẳng ngang đem Chu Tước ôm lấy, thi triển khinh công hướng Chu Tước phủ đệ mà đi. Chu Tước phủ đệ cũng tại An Khang Phường, cũng là một chỗ hai tiến sân nhỏ phủ trạch. Nàng không có người thân, một thân một mình, chỉ có mấy tên thị vệ cùng tỷ nữ. Chớ kinh động thị vệ cùng hạ nhân, trực tiếp ôm ta đi gian kia lầu cát. Chu Tước hai tay ôm lấy Hoàng Thiếu Kiệt cổ, cơ hồ là mặt dán mặt, miệng đối miệng nói khẽ. Ôm như thế một cái gợi cảm hữu vật, Hoàng Thiếu Kiệt cũng không khỏi có chút khó mà tự điều khiển, thân thể trở nên càng thêm cứng ngắc lại. Hắn ôm Chu Tước nhẹ nhàng nhảy lên lầu cát, từ mở cửa sổ lọt vào đi vào. Đại nhân, đến. Hoàng Thiếu Kiệt muốn đem nàng đem thả xuống, có thể Chu Tước hai tay ôm lấy cổ của hắn không chịu buông tay, môi sơn đột nhiên hôn tới. Đại nhân, không thể. Chương 192, đánh tơi bởi mỹ nữ cấp trên. Hoàng Thiếu Kiệt muốn làm vùng vây dây chết, nhưng câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, bởi vì bị ngăn chặn. Một lát sau, đầy đất quần áo. Chu Tước da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, một điểm không thua thiếu nữ, hạt dưa khuôn mặt nhỏ, vòng eo tinh tế, ngực mông lại quy mô không nhỏ. Luận ngoại mạo, nàng sát thực so ra kém Tiêu Thu Nguyệt, nhưng luận dáng người gợi cảm, Chu Tước cũng không thua Tiêu Thu Nguyệt. Hoặc là nói, các nàng đều có thiên thu. Tiêu Thu Nguyệt 1m7 tả hữu thân cao, đùi rắn chắc thon dài, hoàng kim 3 vòng tỷ lệ, tựa như một kiện hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật. Chu Tước chỉ có 1m60 thân cao, nhưng 3 vòng tỷ lệ khoa trương, nhỏ nhắn xinh xắn mà cực kỳ gợi cảm. Hoàng Thiếu Kiệt không phải thánh nhân, không cách nào lại khống chế mình, mở ra bạo kích hình thức. Chu Tước kêu tiếng kêu thảm thiết, nằm sấp địa cầu xin tha thứ. Trong phủ thị vệ nghe được động tĩnh, quá sợ hãi, chạy vội tới cứu, nhưng còn chưa vào nhà liền bị Chu Tước quát lui. Thị vệ lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, lặng yên tối lui, trở về phòng náo bổ. Một canh giờ trôi qua, Chu Tước nằm tại Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực, đầu ngón tay nhẹ vô về hắn phát đạt cơ ngực, nàng gương mặt xinh đẹp hồng hà đã lui, thẹn thùng giống như cái tiểu nữ nhân, nơi nào còn có nửa điểm cẩm y liễu vệ tứ đại thiên vương dáng vẻ. Hoàng Thiếu Kiệt ôm nàng, nhìn ra trải giường bên trên cái kia từng mảnh đỏ thẫm, có chút không dám tin. "Ngươi, làm sao vẫn là?" Chu Tước mang đến cho hắn một cảm giác là cái rất phong tao nữ nhân, cùng Thanh Long mở ra hoàng khang, còn tưởng rằng cùng Thanh Long có một chân, không nghĩ tới Chu Tức thế mà còn là chim non. Làm sao, ngươi có phải hay không cho là ta cùng rất nhiều nam nhân trải qua giường? Chu Tước vểnh lên khêu gợi miệng nhỏ, kêu hừ một tiếng. Ta không phải ý tứ này. Hoàng Thiếu Kiệt vội vàng lắc đầu, có chút khó hiểu nói, ngươi ngồi ở vị trí cao, dáng dấp lại mỹ mạo gợi cảm, thích ngươi nam nhân hẳn là có thể cuốn thành Trường An ba vòng đi, làm sao vẫn còn tấm thân xử nữ? Chu Tước bất đắc dĩ cười một tiếng, chính là bởi vì ta ngồi ở vị trí cao, võ công cao cường, nam nhân khác nhìn thấy ta đều sợ hãi, ai còn dám theo đuổi ta? Lại nói, có thể vào được bản trấn phủ sứ pháp nhãn nam nhân, cũng không tìm được mấy cái. Hoàng Thiếu Kiệt nghĩ cũng phải, Cẩm Y Liễu vệ hung danh bên ngoài, một cái tiểu đội bách quan cũng không dám đắc tội, chớ nói chi là Cẩm Y Liễu vệ tứ đại thiên vương. Chu Tước nữ nhân như vậy xác thực không có mấy cái nam nhân dám đối nàng động tâm. Mà lấy điều kiện của nàng, coi như ở kinh thành, cũng không có mấy cái nam nhân có thể làm cho nàng để ý cái kia đại nhân ngươi có phải hay không ưa thích Thanh Long. Hoàng Thiếu Kiệt nắm nuốt Chu Tước đại mễ mễ, dò hỏi: "Tiểu tử thúi, ta đều là nữ nhân của ngươi, còn gọi ta đại nhân làm cái gì, lúc không có người muốn gọi ta bà bối?" Chu Tước rất là bất mãn, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm nhẹ hắn cơ ngực một quyền làm nũng nói: "Ông mỹ nữ cấp trên, còn bị yêu cầu bảo nàng bà bối." Hoàng Thiếu Kiệt rất là xấu hổ, lại cảm thấy có một loại không hiểu kích thích cùng cảm giác thành tựu. Hiện tại hình tượng này nếu để cho Cẩm Y Liễu vệ đồng liêu thấy được, vậy còn không đến toàn đều chấn kinh xe buýt, trong mắt đều rơi ra đến. Chu Tước nói tiếp: "Thanh Long quả thật có thể vào pháp nhãn của ta, ta cũng ưa thích cùng hắn trêu chọc, bất quá hắn dù sao cũng là có thê thất người, cũng không dám cùng ta làm loạn, đại khái là sợ ta dây dưa hắn a." Bạch Hổ rất đẹp trai rất có nam nhân vị, đáng tiếc gia hỏa này không gần nữ sắc, không hiểu tình yêu nam nữ. Bằng không hắn như nguyện ý truy cầu ta, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Về phần Huyền Vũ cái này mập lùn, mặc dù không có thê thiếp, nói chuyện cũng khôi hài, có thể dáng dấp quá xấu, ta thực sự hạ không được miệng. Nói đến đây, nàng giương cổ lên hôn Hoàng Thiếu Kiệt một ngụm, cười dịu dàng nói: "Thẳng đến ngươi xuất hiện, ta có mục tiêu mới, vô luận bề ngoài, võ công, tài hoa, phẩm chất, ngươi đều là trong lòng ta hoàn mỹ nhất nam nhân. Ngoa tạo, Chu Tước sẽ không cần quấn lên ta đi. Ta đời này chỉ muốn cưới Thu Nguyệt làm vợ a." Hoàng Thiếu Kiệt bất đắc dĩ nói: "Tước tỷ, ta đã có người trong lòng, chúng ta không thích hợp." "Là Tiêu Thu Nguyệt ta." Chu Tước ngọc thủ gảy dưới cổ mái tóc, u u thở dài: "Nàng so ta tuổi trẻ mỹ mạo, lại là Ninh Vương nghĩa nữ, ngươi thích nàng cũng là hợp tình lý. Ta không yêu cầu xa vời làm thê tử ngươi, tỷ chỉ cầu làm ngươi cả đời hồng nhan tri kỷ, ngẫu nhiên chúng ta riêng tư gặp một cái, như thế nào? Ai có thể cự tuyệt một cái mỹ nữ cấp trên loại này yêu cầu vô lý?" Hoàng Thiếu Kiệt không phải thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. "Tức tỷ, thời gian không còn sớm, ta nên trở về phủ." Hoàng Thiếu Kiệt ôm nàng hôn một cái, sau đó từ trên giường đứng dậy. "Đi thôi, miễn cho tiểu tình nhân của ngươi nhớ ngươi." Chu Tước nâng lên đùi ngọc, đá vào Hoàng Thiếu Kiệt trần trùng trục tích cô bên trên, đem hắn trực tiếp từ trên giường đạp xuống dưới. Sau đó che miệng ha 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 cười bắt đầu. Hoàng Thiếu Kiệt phát hỏa, một thanh vịn chuyển nàng thân thể, giơ lên bàn tay đối Chu Tước tử hình cốc liền là một trận mãnh liệt đánh. "Tiểu tử thối, ta là ngươi cấp trên, ngươi lại dám đánh tỷ tích cốc, ai nha. Thối đệ đệ, đừng ra tay ác như vậy a." Chu Tước giọng dịu dàng liên tục kêu thảm bắt đầu. "Trước mặt người khác ngươi là ta cấp trên, lúc không có người ngươi là ta Hoàng Thiếu Kiệt nữ nhân, dám không nghe lời ta, liền muốn đánh tích cốc. Hiểu chưa?" Hoàng Thiếu Kiệt hung hăng nói. "Biết tiểu tử thối." "A, tha mạng phu quân." Tại Chu Tước tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Hoàng Thiếu Kiệt lúc này mới hài lòng thu hồi bàn tay, nhìn xem cái kia tuyết trắng tích cốc bên trên tất cả đều là đỏ bừng dấu bàn tay, không khỏi tâm tình mười phần sảng khoái. Đánh mỹ nữ cấp trên tích cốc, đây là nhiều thiếu nam người giấc mộng trong lòng. Nhớ ngày đó, hắn tại xuyên qua trước, bà chủ tích cốc cũng không có thiếu chịu Hoàng Thiếu Kiệt đánh. Đó là một cái 36 tuổi ly dị nữ nhân, dáng dấp cũng là cực kỳ xinh đẹp, điển hình đô thị mỹ nhân, lại tài sản quá trăm triệu. Làm lão bản nương tận lực lưu hắn lại đơn độc tăng ca một đêm kia, Hoàng Thiếu Kiệt liền quyết định không muốn cố gắng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, mới tăng thêm mấy cái buổi tối khoái hoạt ban, liền tại gà tỉnh bắn ra bốn phía trong nháy mắt đó xuyên qua đến cái thế giới này tới. Hồi tưởng chuyện cũ, Hoàng Thiếu Kiệt vẫn còn có chút không thắng tổn thức. "Bà chủ, người ở bên kia trôi qua còn tốt chứ?" "Cái kia ta, hiện tại hắn đối với ngươi như vậy, trở lại hoàng phủ đã là giờ hợi." Hoàng Thiếu Kiệt nhẹ nhàng nhảy vào trong tiểu viện, vốn định trước đi tắm, không nghĩ tới Tiêu Thu Nguyệt nhưng vẫn không ngủ, nghe đến động tĩnh bên ngoài, nhưng ra ngoài phòng xem xét. "Thiếu Kiệt, ngươi trở về." Thấy là Hoàng Thiếu Kiệt, Tiêu Thu Nguyệt bước nhanh tiến lên đón, giữ chặt tay của hắn, một mặt thâm tình nhìn xem hắn. "Trên người ngươi làm sao có mùi vị của nữ nhân?" Tiêu Thu Nguyệt hít hít mũi ngọc tinh xảo, có chút hoài nghi hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt sắc mặt quất bách, hồi tưởng lại vừa rồi cùng Chu Tức kích tình, trong lòng của hắn không khỏi đối Tiêu Thu Nguyệt có một tia cảm giác cái nấy. "À, mới vừa rồi cùng một cái che mặt nữ nhân đánh nhau một phen, hẳn là từ trên người nàng nhiễm đến khí tức." Hoàng Thiếu Kiệt đặt chuyện nói. Kỳ thật cũng không thể xem như bịa chuyện, hắn vừa rồi đúng là cùng một nữ nhân đánh một trận. Chỉ bất quá, là trên giường đánh một cách giờ. "A, nguyên lai là dạng này." Tiêu Thu Nguyệt đối Hoàng Thiếu Kiệt cực là tín nhiệm, không có chút nào hoài nghi, lại hiếu kỳ hỏi, "Nữ nhân này là ai, thế mà có thể cùng ngươi một phen đại chiến? Ngươi cùng nàng ai lợi hại hơn?" Hoàng Thiếu Kiệt vội ho một tiếng, nói ra, "Nữ nhân này xác thực rất lợi hại, ta cùng nàng đánh nhanh một canh giờ, cuối cùng thắng hiểm, nàng chấn kinh mà chạy." "Đánh một canh giờ?" Tiêu Thu Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn đầy kinh ngạc, kinh thành thế mà còn có lợi hại như thế nữ nhân, chỉ sợ võ công của nàng không tại Chu Tức đại nhân phía dưới a. "Ân, cũng không kém bao nhiêu đâu." Hoàng Thiếu Kiệt nói quanh co lời nói, vội vàng đổi chủ đề, "Ngươi đi ngủ đi, ta đi tắm trước. Ta đến hầu hạ ngươi tẩy a." Tiêu Thu Nguyệt hai con ngươi như nước, chứa cười nói, lôi kéo tay của hắn hướng phòng tắm mà đi. Chương 193, mới nếm thử trái cây Chu Tước. Tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, Hoàng Thiếu Kiệt nằm ngã xuống giường. Tiêu Thu Nguyệt leo đến trong ngực hắn, túi đầu hôn tới. Hoàng Thiếu Kiệt nhắm mắt hưởng thụ. Còn tốt hắn có hai phiên đại chiến năng lực. Một lúc lâu sau, Tiêu Thu Nguyệt toàn thân rã rời nằm tại Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực, ôn nhu nói, "Thiếu Kiệt, thật lâu không có nhìn thấy ngươi cha mẹ, ta ngược lại thật ra hơi nhớ nhung bọn hắn, nếu không chúng ta xin phép nghỉ đi Tô Châu thăm hỏi một cái bọn hắn nhị lão a." Kỳ thật, Tiêu Thu Nguyệt ý tứ chân chính là hy vọng Hoàng Thiếu Kiệt sớm một chút đi Tô Châu đem người nhà của hắn tiếp vào kinh thành đến, sau đó đi vương phủ cầu hôn. Chỉ bất quá, nàng không có ý tứ trực tiếp nói rõ, miễn cho Hoàng Thiếu Kiệt cười nàng vội vã gả tới. Hoàng Thiếu Kiệt tự nhiên minh bạch trong ngực mỹ nhân chân chính ý nghĩ, huống hồ, chuyện này cũng xác thực không thể một mực mang xuống. Ngủ người ta Ninh Vương nữ nhi, lại một mực không đi cầu hôn, đây coi là cái gì sự tình? Cũng sẽ để Tiêu Thu Nguyệt tại vương phủ không ngóc đầu lên được. Hắn vô vô mông lớn của nàng, ta ngày mai liền đi hướng Thanh Long đại nhân mời cái nghỉ dài hạn, về Tô Châu đem người nhà đều tiếp vào kinh thành đến. Về phần truy tra 13 thái bảo gian tế một án, có thể mượn cớ đi Tô Châu bên kia điều tra, mặt khác đem bắt công mang tới, đến lúc đó có thể cho bắt công đi âm thầm truy tung cái khác thái bảo, nhìn xem ai là ủy quốc gian tế. Tốt ta. Tiêu Thu Nguyệt một mặt vui mừng, hôn Hoàng Thiếu Kiệt một ngụm, ta cũng xin phép nghỉ, cùng ngươi cùng một chỗ về Tô Châu. Hoàng Thiếu Kiệt khẽ lắc đầu, không cần. Ngươi vẫn là lưu tại vương phủ bồi bồi vương gia cùng vương phi, chờ ta đem phụ mẫu tiếp vào kinh thành đến, liền đi vương phủ cầu hôn. Ân. Tiêu Thu Nguyệt mỉm cười gật đầu, thanh lệ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ chờ mong. Hôm sau, Hoàng Thiếu Kiệt đi vào Thiên Hộ Trị Đường, đối tổng kỳ lấy thượng quan viên tiến hành một phen điểm danh về sau, mở một cái ngắn gọn sớm sẽ, một đám quan viên liền từ các tán đi, về mình giá trị phòng làm việc công đi. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt đi tới Đông Trấn Phủ Ti Đại Đường, tham kiến Trấn Phủ sứ đại nhân. Hoàng Thiên Hộ miễn lễ. Thanh Long thả ra trong tay vừa cua trà ngon ngọt, nhìn về phía Hoàng Thiếu Kiệt, có việc. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay nói, bẩm đại nhân, hôm qua thuộc hạ phụng chỉ huy sứ đại nhân chi mệnh đi điều tra 13 thái bảo bên trong uy quốc gia tế, phát hiện ngự giám cung đại thái bảo Tư Đồ Vô Tội cùng Tô Châu thân phận không rõ người có liên hệ, thuộc hạ muốn đi Tô Châu âm thầm điều tra việc này. Nếu như hướng Thanh Long xin phép nghỉ đi Tô Châu tiếp phụ mẫu tới, Thanh Long có lẽ sẽ không thống khoái như vậy đáp ứng, dù sao hiện tại chính truy tra ngự giám cung 13 thái bảo vụ án này. Vụ án này can hệ trọng đại, mà lại là Lang Phiếu Thiên tự mình điểm danh để Hoàng Thiếu Kiệt đi truy tra, bởi vậy tại gian tế không có tra sau khi đi ra, Thanh Long chỉ sợ sẽ không đáp ứng Hoàng Thiếu Kiệt xin phép nghỉ về Tô Châu tiếp phụ mẫu. Nhưng nếu như nói muốn đi Tô Châu điều tra gian tế một án, cái kia Thanh Long khẳng định sẽ đáp ứng. Khác chỗ còn có một chút, nếu như là xin nghỉ phép lời nói, mỗi ngày một năm đánh dấu ban thưởng liền không có. Đi Tô Châu tiếp người nhà cũng không phải 10 ngày 8 ngày sự tình, khoái mã một chuyến cũng phải chừng 10 ngày, chớ nói chi là lúc đến mang nhà mang người ngồi xe ngựa, thêm bắt đầu chưa có một tháng là không về được kinh thành. Mà đánh lấy đi Tô Châu điều tra gian tế nguy trang, liền là quang minh chính đại ra ngoài giải quyết việc công, có tiền lương có phụ cấp, còn có thể bạch chơi hệ thống đánh dấu ban thưởng. Thanh Long sau khi nghe xong, vuốt râu gật đầu, tốt. Vậy ngươi về nhà thu thập một chút, lập tức lên khải tiến về Tô Châu. Là, đại nhân. Hoàng Thiếu Kiệt bái chào, ra đại đường. Trở lại mình Thiên Hộ Trị Đường, gọi tới thủ hạ mấy tên bách hộ, giao phó một phen. Sau đó lại đi tới Tiêu Thu Nguyệt giá trị phòng. Thiếu Kiệt, Thanh Long đại nhân có hay không phê ngươi giả? Tiêu Thu Nguyệt đóng lại giá trị cửa phòng, lôi kéo tay hỏi Hoàng Thiếu Kiệt. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, ta đã hướng Thanh Long đại nhân xin đi Tô Châu giải quyết việc công, Thanh Long đại nhân để cho ta lập tức lên đường đi Tô Châu. Tiêu Thu Nguyệt hé miệng cười một tiếng, ngươi lấy cớ này tốt, ta vốn đang lo lắng Thanh Long đại nhân không sẽ lúc này phê ngươi về Tô Châu đâu. Tốt, ta đi. Hoàng Thiếu Kiệt ôm eo nhỏ của nàng, hôn nàng một ngụm, chờ ta từ Tô Châu tiếp người nhà hồi kinh, liền để cha ta đi vương phủ cầu hôn. Ân, ta chờ. Tiêu Thu Nguyệt một mặt hạnh phúc gật đầu, hai tay ôm lấy Hoàng Thiếu Kiệt cổ, môi đỏ hôn tới. Mấy phút sau, đôi môi mới lưu luyến không rời tách ra. Hoàng Thiếu Kiệt ra Tiêu Thu Nguyệt giá trị phòng, sau đó một mình cưỡi ngựa ra Đông Trấn Phủ Ti, hướng Tây Trấn Phủ Ti mà đi. Hắn muốn đi gặp một chút Chu Tước, nói cho nàng về Tô Châu tiếp phụ mẫu sự tình. Dù sao Chu Tước hiện tại cũng là nữ nhân của hắn, đi Tô Châu vừa đi vừa về lâu như vậy, hẳn là từ giả nàng một cái. Tây Trấn Phủ Ti đại đường. Chu Tước ngồi tại trên đại sảnh thủ hoàng hoa lê trên ghế gỗ, cầm trong tay gương đồng nhỏ, không ngừng chiếu đến chiếu đi, khi thì lộ ra kiểu mị động lòng người ý cười, khi thì sờ lên mình trên gương mặt cái kia mấy hạt hạt vừng lớn tàn nhang, lại thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Quá đáng ghét nhỏ mặt dỗ, nếu có thể loại trừ rơi, Thiếu Kiệt nhất định sẽ càng ưa thích ta đi. Chu Tước trong lòng sâu kín nghĩ đến. Nàng hôm nay đều không tâm tư làm việc, trong đầu luôn luôn không tự chủ được hiện lên tối hôm qua đêm xuân hình tượng, làm nàng dư vị vô tận. Tiểu tử thúi này nghĩ không ra lợi hại như vậy. Chu Tước hai gò má không khỏi bay lên hai đoàn đỏ ửng, nàng vị này cựu phẩm tông sư đều chịu không được hắn tiến công, vài lần sắp chết đi. Đứng tại đại đường hai bên mấy tên tiếp thân thị vệ giờ phút này đều hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái. Chu Tước đại nhân ngày hôm nay cái này là thế nào rồi? Hôm nay đến một lần đại đường, vẫn cầm gương đồng nhỏ chiếu đến chiếu đi, một bộ thiếu nữ hoài xuân, mới biết yêu dáng vẻ. Nơi nào còn có bình thường bộ kia cao lạnh uy nghiêm bộ dáng. Mấy cái này thị vệ cũng không phải là trong phủ thị vệ, cho nên cũng không hiểu biết đêm qua sự tình. Đúng vào lúc này, ngoài cửa thị vệ đến báo, bẩm đại nhân, Đông Trấn Phủ Ti Hoàng Thiên Hộ cầu kiến. Chu Tước nghe xong, đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, cho mời. Thị vệ lĩnh mệnh ra ngoài, lập tức Hoàng Thiếu Kiệt nhanh chân đi tiến đại đường. Chu Tước bận bịu cất kỹ gương đồng nhỏ, ngồi nghiêm chỉnh. Tham kiến Trấn Phủ sứ đại nhân. Hoàng Thiếu Kiệt hướng Chu Tước chắp tay vái chào. Hoàng Thiên Hộ miễn lễ. Chu Tước hai con ngươi chứa xuân nhìn xem tiểu bạn trai, đối đại đường bọn thị vệ nói, các ngươi đều lui ra đi, không có bản Trấn Phủ sứ mệnh lệnh, ai cũng không cho tiến đến. Mấy tên thị vệ chắp tay rời khỏi đại đường. Bọn thị vệ vừa đi, Chu Tước liền từ thượng thủ đứng dậy đi đến Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt, ôm eo của hắn cười duyên nói, làm sao, nhớ ta không? Đại tỷ, chúng ta tối hôm qua vừa mới đại chiến một canh giờ, làm sao có thể nhanh như vậy lại nhớ ngươi. Hoàng Thiếu Kiệt bất lực đậu đen rau muống, đưa tay méo méo má thơm của nàng nói, ta muốn về Tô Châu quê quán, tiếp cha mẹ ta đến kinh thành ở, trước khi đi hướng ngươi cáo biệt một cái. Chương 194, thật là một cái yêu nghiệt. Chu Tước chớp đôi mắt đẹp, nói ra, tốt. Chờ ngươi đem phụ mẫu tiếp vào kinh thành về sau, ta đến hoàng phủ thăm hỏi một cái bọn hắn. Lập tức lại mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, ngươi đi lần này, chúng ta không biết phải bao lâu mới có thể gặp mặt, tỷ tỷ sẽ nghĩ tới ngươi. 32 tuổi nàng, đêm qua mới nếm thử trái cấm, tựa như mở ra thế giới mới lại môn, hận không thể có thể cùng Hoàng Thiếu Kiệt ngày đêm triền miên một phen, chỗ nào bỏ được tách rời. Hoàng Thiếu Kiệt nói, sẽ không thật lâu, nhiều nhất một cái nhiều tháng a. Hơn một tháng thật là khó chịu. Chu Tước hai tay ôm lấy Hoàng Thiếu Kiệt cổ, nhón chân lên hôn lên. Hôn lấy một lát, Chu Tước lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi, nếu không phải nơi này là đại đường, nàng nhất định phải phóng ngựa rong ruổi một phen. Ta đi. Hoàng Thiếu Kiệt bóp xoa bóp một cái mông lớn của nàng, quay người rời đi. Trở lại mình Thiên Hộ trị đường, mang lên bốn tên thiếp thân thị vệ, cưỡi ngựa ra Đông Trấn phủ ti, trở lại mình trong phủ. Sư phụ, ngài hôm nay sớm như vậy liền trở lại. Lục Trường Không nhìn thấy Hoàng Thiếu Kiệt mang theo bốn tên thị vệ hồi phủ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay nói, Trường Không, vi sư muốn về Tô Châu tiếp người nhà đến kinh ở lại, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu trong phủ dốc lòng tu luyện Cửu Dương thần công, Thu Nguyệt Như gặp được sự tình gì, ngươi muốn toàn lực tương trợ. Lục Trường Không chắp tay nói, sư phụ yên tâm, sư mẫu nếu có sự tình, Trường Không định liệu mình tương trợ. Hoàng Thiếu Kiệt khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ Lục Trường Không là người, nói đến liền nhất định sẽ làm đến. Với lại, Tiêu Thu Nguyệt thật gặp được sự tình gì, kỳ thật cũng không cần đến Lục Trường Không xuất thủ, Ninh Vương sẽ bãi bình hết thảy. Ở kinh thành, vẫn chưa có người nào dám cùng Ninh Vương tiêu chiến, cho dù là hoàng đế, cũng không dám đối Ninh Vương tới cứng. Về Tô Châu tự nhiên đến cho lão cha cùng nương mang về điểm kinh thành đặc sản, Hoàng Thiếu Kiệt lệnh người làm trong phủ đi chuẩn bị một chút kinh thành mỹ thực, cùng với khác một chút vật phẩm. Hoàng Thiếu Kiệt đem những vật này bản đều thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó mang theo bốn tên thị vệ ra hoàng phủ, phóng ngựa đi ra khỏi thành. Giờ dậu tán giá trị về sau, Tiêu Thu Nguyệt cưỡi táo màu đỏ tuấn mã trở lại Bình Tây Vương phủ. Từ khi Hạng Hữu tìm đến Hoàng Thiếu Kiệt sau khi quyết đấu, Tiêu Thu Nguyệt trong khoảng thời gian này một mực chưa có trở về Vương phủ, miễn cho gặp Hạng Hữu xấu hổ. Thu Nguyệt. Hạng Hữu lúc trước đỉnh phía Tây đi tới, mặt chứa mỉm cười nhìn Tiêu Thu Nguyệt. Trong con ngươi của hắn không còn là nhìn tình nhân ánh mắt, mà là huynh trưởng nhìn muội muội ánh mắt. Hạng Hữu một bộ quần áo màu xanh biếc, làn da trắng nõn, khí chất ôn tồn lễ độ, hoàn toàn không có hôm đó đổi phế bộ dáng. Nhị Vương huynh. Tiêu Thu Nguyệt kêu một tiếng, nàng có chút thở dài một hơi, còn tốt Nhị Vương huynh không có vì vậy mà trầm luân. Đi thôi, lâu như vậy không có về vương phủ, nên cho phụ vương cùng mẫu phi vấn an. Hạng Hữu trên mặt nụ cười nói ra. Ân. Tiêu Thu Nguyệt có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Hai huynh muội đi vào thiện sảnh, hai tên tỷ nữ đang bưng các loại món ngon bày ra tại trên bàn cơm. Chỉ chốc lát, Ninh Vương cùng Vương phi đi vào thiện sảnh. Nguyệt Nhi gặp qua phụ vương, mẫu phi. Tiêu Thu Nguyệt cùng Ninh Vương cùng Vương phi thật sâu vái chào, thi lễ nói. Ninh Vương mang trên mặt lãnh ý, nhẹ hừ một tiếng, ngươi còn bỏ về được, bản vương còn tưởng rằng ngươi bị Hoàng Thiếu Kiệt tiểu tử này mà chạy. Phụ vương, là Nguyệt Nhi bất hiếu. Tiêu Thu Nguyệt bịch quỳ giảm xuống Ninh Vương trước mặt. "Tốt, Nguyệt Nhi một lần phủ ngươi cũng đừng trách cứ nàng." Vương phi ôn nhu nói, nàng tiến lên đưa tay đem Tiêu Thu Nguyệt đỡ lên, "Trở về liền tốt, ngồi xuống dùng bữa a." Một nhà bốn người tại trên bàn cơm ngồi xuống, Tiêu Thu Nguyệt nhấc lên bầu rượu cho Ninh Vương đổ đầy một chén rượu. "Hoàng Thiếu Kiệt hắn đánh tính lúc nào đến Vương phủ hướng ngươi cầu hôn?" Ninh Vương bưng chén uống một ngụm rượu, hỏi. Tiêu Thu Nguyệt bận điệu nói, "Bẩm phụ vương, Thiếu Kiệt hôm nay đã lên đường về Tô Châu tiếp người nhà đến kinh, các loại cha mẹ của hắn đến kinh thành về sau, liền sẽ đến đây Vương phủ cầu hôn." "Ân, tính tiểu tử này còn hiểu điểm cấp bậc lễ nghĩa." Ninh Vương sắc mặt hòa hóa lại, có chút có mỉm cười. Nếu là nam nhân khác ủi hắn Ninh Vương nữ nhi, Ninh Vương sớm đã đem hắn nghiền xương thành cho. Có thể Hoàng Thiếu Kiệt tiểu tử này là không thua hắn hạng thần tuyệt thế thiên tài, hắn Ninh Vương rất hài lòng cái này con rể. Cũng bởi vậy dung túng Tiêu Thu Nguyệt trong khoảng thời gian này ở tại hoàng phủ. Nhất là tối hôm qua nghe Thanh Long bẩm báo, Hoàng Thiếu Kiệt chỉ dùng 3 ngày, liền đem Uy Quốc tiềm phục tại kinh thành 7 cái gián điệp cứ điểm toàn bộ diệt trừ, ngay cả Ninh Vương đều kinh hãi không thôi. Tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được? Ninh Vương đều cảm thấy không bằng. Còn tốt, tiểu tử này thích Thu Nguyệt, sau này sẽ là hắn Ninh Vương con rể. Coi như hắn Ninh Vương tạo phản, Hoàng Thiếu Kiệt cũng là cùng người trên một cái thuyền. Phụ vương, mẫu phi, Nguyệt Nhi mời các ngươi một chén. Tiêu Thu Nguyệt bưng chén đứng dậy một kính, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ninh Vương cùng Vương phi có chút mỉm cười. An Khang Phượng, Phượng phủ. Hạng Thanh Dương mặc một bộ tử la lan quần áo, ngồi ở đại sảnh thượng thủ, phía sau của nàng là như hình với bóng áo đen láo phụ tóc trắng. Chính giữa đại sảnh, đứng đấy một bộ hồng y lìa Chu Tước. Cẩm y lìa vệ đối Tây Thục Dương Nhiệt truy tra đến như thế nào? Hạng Thanh Dương ngón tay ngọc nhặt chén khẽ nhấp một miếng trà, nhàn nhạt hỏi. Chu Tước chắp tay cung kính nói, bẩm điện hạ. Cẩm Y Liễu vệ tạm thời còn không có truy xét đến Tây Thục Dương Nghiệt chỗ ẩn thân. Hạng Thanh Dương đôi mi thanh tú cao lại, xem ra Tây Thục Dương Nghiệt tổ chức nghiêm mật, muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chẳng trực tiếp xâm nhập Tây Thục, cũng có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Không thể không nói, Hạng Thanh Dương đề nghị xem như rút tuổi dưới đáy nổi kỳ mưu. Tây Thục Dương Nghiệt hang ổ tám thành là tại Tây Thục trong núi lớn. Chỉ bất quá, Tây Thục thập vạn đại sơn, núi non trùng điệp kéo dài nghìn dặm không có người ở, muốn tìm được Vu Thần giáo vị trí nói nghe thì dễ. Chu Tức nói, công chúa nói cực phải, thuộc hạ ngày mai liền hướng Lăng Chỉ Huy làm gián luôn cái này. Hạng Thanh Dương bưng chén lại nhấp một miếng trà, nói ra, bản cung nghe An Phúc nói, Cẩm Y Lệ vệ gần nhất tiêu diệt toàn bộ Uy Quốc tiềm phục tại kinh thành 7 chỗ cứ điểm tình báo, vậy hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, án này là cái nào trấn phủ ti cho xử lý? Chu Tức nói, bẩm điện hạ, là Đông trấn phủ ti Hoàng Thiếu Kiệt điều tra. A, lại là Hoàng Thiếu Kiệt. Hạng Thanh Dương khuynh thành tuyệt thế mang trên mặt mê người cười yếu ớt, biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, hắn đến kinh thành cũng bất quá 2 tháng đi, nhanh như vậy liền tra ra Huy Quốc tiềm phục tại kinh thành 7 chỗ cứ điểm tình báo, hắn là làm sao làm được? Chu Tức nói, sắp thực tới nói, Hoàng Thiếu Kiệt chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem 7 chỗ Huy Quốc gian tế tổ chức toàn bộ một mẹ hốt gọn, cơ hồ không có cá lọt lưới.
Cái gì? 3 ngày?
Hạng Thanh Dương một mặt kinh ngạc. Đơn giản không thể tin được. Liền ngay cả phía sau nàng cái kia một mực trong mắt lão phụ, đục ngầu con ngươi cũng không khỏi đột nhiên trừng lớn bắt đầu. Ai cũng biết, Uy Quốc gian tế vô khổng bất nhập, rất khó tra tìm bắt được. Cẩm Y Liễu vệ cùng Ngự Giám cung những năm gần đây, thêm bắt đầu cũng không có ở kinh thành bắt được nhiều thiếu Uy Quốc gian tế. Có thể Hoàng Thiếu Kiệt chỉ dùng 3 ngày thời gian, càng đem Uy Quốc tiềm phục tại kinh thành 7 cái gian tế tổ chức toàn bộ một mẹ hốt gọn, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Chấn kinh nửa ngày, Hạng Thanh Dương hít sâu một mạch, cảm thán nói, đây thật là một cái yêu nghiệt. Đó là, ta Chu Tước chọn chúng nam nhân tự nhiên là nhân trung chi long. Chu Tước thầm nghĩ nói, khoe miệng không tự chủ được hiện ra một vòng ngạo kiều thân sắc. Chương 195, Uy Quốc hoàng phi. Người đang suy nghĩ gì? Hạng Thanh Dương nhìn xem Chu Tước hỏi. Chu Tước bận bịu thu liễm thần sắc, cung kính nói, thần đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem Hoàng Thiếu Kiệt loại này tuyệt thế thiên tài lôi kéo đến công chúa dưới trướng. Hạng Thanh Dương mỉm cười, lần trước ta cùng Hoàng Thiếu Kiệt tại Lan Nhược tự chân núi gặp qua một lần, là thời điểm lại an bài hắn cùng bản cung lần thứ 2 ngẫu nhiên gặp. Chu Tước chắp tay nói, bẩm điện hạ, Hoàng Thiếu Kiệt hôm nay lên đường về Tô Châu đi, chỉ sợ ít nhất phải hơn 1 tháng sau mới có thể trở về kinh thành. A, hắn đi Tô Châu phá án, vẫn là thăm viếng nhà hắn người. Hạng Thanh Dương nhấp một ngụm trà, hỏi. Chu Tước nói, hắn tại Thái Viễn Phường mua một tòa 5 tiến đại hào chỗ ở, lần này về Tô Châu là tiếp cha mẹ của hắn đến kinh thành ở lại. Thái Viễn Phường mua tòa nhà cần phải không thiếu bạc, 5 tiến đại hào chỗ ở chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy chục vạn lượng bạc, Hoàng Thiếu Kiệt cái nào đến nhiều bạc như vậy? Hạng Thanh Dương rất là tò mò hỏi. Chu Tước nói, phụ thân của Hoàng Thiếu Kiệt Hoàng Bách Vạn là Tô Châu nổi danh tơ lụa thương nhân, hẳn là có mấy chục vạn lượng bạc. Hoàng Thiếu Kiệt liên tiếp phá được đại án, chém giết 7 đại hung đồ, thưởng bạc thêm bắt đầu chí ít cũng có 10 vạn lượng. Chu Tước kỳ thật trong lòng cũng rất nghi hoặc, nàng xem qua Hoàng Thiếu Kiệt ra thế hồ sơ. Hoàng Bách Vạn tuy là Tô Châu có chút danh tiếng tơ lụa thương nhân, có thể 1 năm nhiều nhất có thể kiếm cái vạn 8 ngàn lượng bạc tả hưu, trừ bỏ trong phủ chi tiêu, 1 năm cũng không thừa nổi mấy ngàn lượng bạc. Theo lý thuyết Hoàng Bách Vạn là không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy cho nhi tử ở kinh thành mua xuống lớn như vậy hào trạch. Nhưng bây giờ Hoàng Thiếu Kiệt là nàng Chu Tước nam nhân, nàng đương nhiên muốn giúp lấy Hoàng Thiếu Kiệt nói chuyện, để tránh Bình Dương công chúa hoài nghi Hoàng Thiếu Kiệt mua hào trạch bạc là tham tới. Hạng Thanh Dương cũng không có lại hỏi tới. Bất quá nàng sau đó lại hỏi Chu Tước một vấn đề khác, ngươi là như thế nào biết được Hoàng Thiếu Kiệt hôm nay về Tô Châu đón hắn người nhà? Bình Dương công chúa là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân, lập tức cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Hoàng Thiếu Kiệt là Đông Trấn phủ Ti Thanh Long người, hắn xin phép nghỉ về Tô Châu tiếp người nhà đến kinh chỉ là việc riêng tư của cá nhân, theo lý thuyết Tây Trấn phủ Ti Chu Tước cũng không biết chuyện này. Có thể Hoàng Thiếu Kiệt hôm nay vừa lên đường về Tô Châu, Chu Tước liền biết được đến nhất thanh nhị sở, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Chu Tước nói, Hoàng Thiếu Kiệt hôm nay đến nơi này của ta giao tiếp một chút án tông, ta hỏi thăm hắn một ít chuyện, cái này mới biết được hắn hôm nay muốn về Tô Châu tiếp người nhà đến kinh. Nàng và Hoàng Thiếu Kiệt ở giữa sự tình tạm thời còn không muốn nói cho Bình Dương công chúa. Hiện tại Bình Dương công chúa đối Hoàng Thiếu Kiệt cực kỳ thưởng thức, cái này nếu là biết Hoàng Thiếu Kiệt cùng nàng Chu Tước có một chân, chỉ sợ sẽ làm cho Hoàng Thiếu Kiệt tại Bình Dương công chúa trong suy nghĩ hình tượng giảm bớt đi nhiều. Đây là Chu Tước không muốn nhìn thấy kết quả. Hạng Thanh Dương cũng không có hoài nghi Chu Tước lời nói, dù sao đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nàng phất phất tay, người đi về trước đi, có tình huống như thế nào lại hướng bản cung bẩm báo. Chu Tước vái chào, rời khỏi đại sảnh, thả người biến mất ở trong màn đêm. Đêm đen như mực. Trương An vùng ngoại ôm một tòa hoang tháp hạ đứng đấy một tên thân mặc hắc y che mặt nam nhân. Hắn thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tựa hồ đang chờ người nào đến. Đột nhiên, nam nhân áo đen trước mặt ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh dần dần trở nên chân thực, đó là một cái che mặt lụa mỏng, thân mặc hồng y, dáng người nổi bật nữ tử. Nam nhân áo đen nhìn thấy tên này trống rỗng xuất hiện nữ tử áo đỏ, lập tức không gối quỳ xuống nói, thần phản bên trên khấu kiến hoàng phi nương nương. Nữ tử áo đỏ khẽ hé môi son, đứng lên đi. Nam nhân áo đen đứng dậy, không người đứng ở một bên, lại vẫn là không nhịn được liếc trộm nữ tử áo đỏ nổi bật thân thể. Nữ tử áo đỏ trách cứ, phản thượng quân, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nhìn lén bản cung? Này, thần đáng chết. Nam nhân áo đen lần nữa bịch quỳ giảm xuống đất, đưa tay hung ác quất cái tát vào mặt mình. Tốt. Nữ tử áo đỏ nhìn xuống quỳ ở trước mặt nàng nam tử áo đen, lạnh hừ một tiếng, bản cung coi như hiện tại giết ngươi, chúng ta Uy Quốc gần nút dũng sĩ cũng đều không thể lại sống lại. Nam nhân áo đen dừng lại phiến cái tát vào mặt mình, túi đầu không nói. 7 cái cứ điểm tình báo thế mà tại 3 ngày thời gian để người của Cẩm Ý vệ toàn mừng, bản cung cũng không tin, Cẩm Ý liền vệ mũi chó sẽ như vậy linh. Cái này nhất định là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hồng Ý liền nữ tử thanh âm băng lãnh mang theo tức giận, đôi mắt trong đêm tối chớp động lên u quang. Nam nhân áo đen thấp giọng nói, thần cũng cảm thấy việc này rất là kỳ quặc, chúng ta cái này 7 cái tổ chức tình báo ẩn nút nhiều năm đều không có chút nào bại lộ, Cẩm Ý liền vệ bọn này chó dại lần này vì sao có thể đột nhiên đem chúng ta một mẹ hốt gọn? Chúng ta nhân viên tình báo đều là nhận qua tàn khốc huấn luyện, cho dù là bọn họ bị bắt được Cẩm Ý liền vệ chiếu trong ngục nghiêm hình tra tấn, bọn hắn cũng sẽ không công khai. Với lại, chúng ta đều là một tuyến liên hệ, cho dù có người chịu không được Cẩm Ý liền vệ cực hình, hắn có thể công khai tin tức cũng là cực kỳ có hạn, Cẩm Ý liền vệ là như thế nào có thể nhanh như vậy đem bọn hắn một mẹ hốt gọn? Nữ tử áo đỏ suy tư một lát, chậm rãi nói, Đông Phương đạo thuật bên trong có một loại pháp thuật gọi siêu hồn thuật, chẳng lẽ nói Cẩm Ý Liễu vệ ở trong có người sẽ siêu hồn thuật? Nam tử áo đen giật nảy cả mình, đây là trong truyền thuyết đạo thuật, Cẩm Ý Liễu vệ tại sao có thể có người sẽ loại đạo thuật này? Nữ tử áo đỏ nói, đại sở nhân tài đông đúc, có lẽ Cẩm Y Liễu vệ mời tới một vị sẽ siêu hồn thuật đạo sĩ. May mắn, bọn hắn cũng không biết người thân phận của ta. Nam tử áo đen hỏi, hoàng phi, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Nữ tử áo đỏ như có điều suy nghĩ, túi đầu nhìn xuống nam tử áo đen, ngươi như ngày nào thân phận bại lộ bị Cẩm Y Liễu vệ chỗ bắt được, bọn hắn nhất định sẽ đối ngươi tiến hành siêu hồn, cho nên, bản cung cần tại ngươi trong đầu hạ cấm chế, làm cho không người nào có thể đối ngươi sử dụng siêu hồn thuật. Dứt lời, nữ tử áo đỏ đưa tay đặt tại nam tử áo đen đỉnh đầu, lặng yên đọc chú ngữ, một đạo cấm chế đánh vào nam nhân áo đen trong đầu. Nam tử áo đen lập tức cảm giác đến đại náo một trận nhói nhói. Còn tốt, nhói nhói chỉ duy trì mấy giây liền dần dần biến mất. Về sau làm việc cẩn thận một chút, đừng để Cẩm Y Liễu vệ cùng ngự giám cung người theo dõi. Nữ tử áo đỏ dứt lời, thân thể dần dần biến thành hư vô, biến mất trong đêm tối. 10 ngày sau, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo 4 tên thị vệ đi tới Tô Châu. Tiến thành Tô Châu, hắn liền có một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Mặc dù hắn xuyên qua đến cái thế giới này không đến 1 năm, tại Tô Châu chờ đợi cũng mới nửa năm, có thể trước chủ ký ức tăng thêm chính hắn nửa năm qua này ở chung người và sự việc, làm hắn đã đem Tô Châu trở thành cố hương. Cũng không biết phụ mẫu 2 tháng này tới qua đến tốt không. Tiểu Hà có muốn hay không hắn công tử này? Bắt công cái này tiện chim trong khoảng thời gian này có hay không trung thực đợi tại hoàng phủ, võ trấn phong thần tối luyện được như thế nào? Cưỡi ngựa tại trải qua Tô Châu Cẩm Y Liễu vệ nha một lúc, Hoàng Thiếu Kiệt nhịn không được tung người xuống ngựa, mang theo mấy tên thị vệ đi hướng chỗ cửa lớn. Cảm tạ đồng tôn đại lao đại thần chứng nhận lễ vật. Chương 196, áo gấm về quê. Hoàng đại nhân, ngài về Tô Châu. Tham kiến Hoàng Bách Hộ. 2 tên thủ vệ giáo úy nhận ra Hoàng Thiếu Kiệt, không khỏi bận bịu không mình hành lễ vân an, bọn hắn cũng không biết Hoàng Thiếu Kiệt đã thăng lên làm thiên hộ, cho nên cứ gọi Hoàng Bách Hộ. Mù mắt chó của ngươi, đây là thiên hộ đại nhân. Hoàng Thiếu Kiệt bên người tên thị vệ kia tiểu đội trưởng lạnh giọng quát. Cái kia tên giáo úy nghe xong, doa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu nói, tiểu nhân không biết Hoàng đại nhân đã thăng nhâm thiên hộ, ngôn ngữ mạo phạm, còn xin thiên hộ đại nhân thứ tội. Đem quan viên chức quan gọi thấp, đây chính là tối kỵ. Có thể cái này 2 tên giáo úy làm sao biết Hoàng Thiếu Kiệt mới đi kinh thành bất quá 2 tháng mà thôi, liền đã từ bách hộ thăng liền 2 cấp, làm đến thiên hộ. Một tên khác giáo úy âm thầm may mắn mình vừa rồi kêu là Hoàng đại nhân, mà không phải Hoàng bách hộ. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, giơ tay lên nói, người không biết vô tội, đứng lên đi. Tạ thiên hộ đại nhân. Cái kia tên giáo úy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, từ dưới đất bò lên bắt đầu. Hoàng thiên hộ, tiểu nhân đi thông chi Châu đại nhân, nói cho ngài đã tới. Một tên khác giáo úy chắp tay vái chào, sau đó chạy vội đi vào, đi lại đường hướng Nưu Nhân bẩm báo đi. Giờ phút này, trong hành lang, Nưu Nhân đang ngồi ở trên đại sảnh thủ thành thơi uống trà. Từ khi Hoàng Thiếu Kiệt bị điều vào kinh thành về sau, nhắc tới cũng kỳ, Tô Châu cũng thái bình, cơ bản đều không có gì đại án tử phát sinh, hắn cái này Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ cũng rơi vào cái thanh nhàn tự tại. Cũng không biết Hoàng Thiếu Kiệt tiểu tử này điều vào kinh thành về sau, hiện tại lẫn vào thế nào. Nưu Nhân nhấp một ngụm trà, trong lòng không khỏi nhớ tới Hoàng Thiếu Kiệt tới. Lúc này, cái kia tên giáo úy bước nhanh đi vào đại đường, hướng Nưu Nhân không người vái chào nói, bẩm đại nhân, Hoàng Thiên Hộ tới. Hoàng Thiên Hộ? Vị nào Hoàng Thiên Hộ? Nưu Nhân không khỏi sửng sở, thực sự không nghĩ ra được có vị nào họ Hoàng Thiên Hộ. Giáo úy nói, về đại nhân, liền là 2 tháng trước từ Tô Châu Cẩm Y Liễu vệ điều đến kinh thành Hoàng đại nhân. Hoàng Thiếu Kiệt? Hắn hiện tại đã là thiên hộ. Nưu Nhân một cái trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc, Hoàng Thiên Hộ hiện tại người ở nơi nào? Giáo úy đã nói, Hoàng Thiên Hộ mang theo mấy tên thị vệ mới từ kinh thành trở về, hiện đang ở nha môn bên ngoài. Hô trướng, còn không mau đem Hoàng đại nhân nên tiến đại đường đến. Nưu Nhân nổi giận nói, là đại nhân. Giáo úy quay người đang muốn ra ngoài, Nưu Nhân đứng lên nói, vẫn là bản quan tự mình đi nên đón Hoàng đại nhân tiến đến. Dứt lời, bước nhanh từ đại đường đi xuống, mang theo mấy tên thị vệ ra đại đường mà đi. Cung cấp quan viên đến thăm, vốn không cần tự mình đi ra ngoài đón lấy, huống chi Hoàng Thiếu Kiệt đã từng vẫn là Nưu Nhân cấp dưới. Ở trong quan trường, thân tín cấp dưới liền là môn sinh, cái nào môn sinh sau này chức quan lại cao hơn, nhìn thấy lao cấp trên vẫn là sẽ tôn sưng một tiếng ân sư. Nhưng Hoàng Thiếu Kiệt không tính là Nưu Nhân môn sinh, người ta là bằng thực lực leo đi lên. Hiện tại Hoàng Thiếu Kiệt đã thăng làm Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, mặc dù cùng Nưu Nhân là cùng cấp, nhưng kinh thành thiên hộ cũng không phải địa phương bên trên thiên hộ có thể đánh đồng. Với lại, Hoàng Thiếu Kiệt mới 21 tuổi liền đã làm được Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, Nưu Nhân có thể không dám thất lễ hắn. Nưu Nhân mang theo mấy tên thị vệ bước nhanh đi vào cửa nha môn, nhìn thấy một bộ nguyệt bạch quần áo Hoàng Thiếu Kiệt đứng chắc tay, đứng phía sau 4 tên lưng đeo ngỗng linh đao thị vệ. Ai ra, Hoàng Thiên Hộ, ngài khi nào từ kinh thành trở về, hạ quan không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Nưu Nhân chắp tay, một mặt cười ha hả nói. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay đáp lễ, Châu đại nhân nói quá lời, ta mới từ kinh thành trở về, dọc đường Cẩm Y Liễu vệ nha môn, liền muốn tới xem một chút Châu đại nhân cùng các vị ngày xưa đồng liêu. Hoàng đại nhân, mau mau cho mời. Nưu Nhân nhiệt tình kêu gọi Hoàng Thiếu Kiệt đi vào. Một đoàn người đến đại sảnh, Nưu Nhân đưa tay dùng tay làm dấu mời, đối Hoàng Thiếu Kiệt nói, Hoàng đại nhân xin mời ngồi. Hoàng Thiếu Kiệt liên tục khoát tay, không thể không có thể, ta ha có thể tiếng động lớn tân vật chủ, ngồi Châu đại nhân vị trí. Nưu Nhân chắp tay cung kính nói, đại nhân ngài hiện tại là kinh thành tới bên trên kém, hạ quan lý làm phái vị, còn xin Hoàng đại nhân chớ có khách khí nữa. Hoàng Thiếu Kiệt gặp hắn như thế thành khẩn, cũng không khách khí nữa, nhanh chân đi đến tọa thủ, tại Nưu Nhân vị trí bên trên ngồi xuống. Đừng nói, cảm giác này cũng thực không tồi. Mặc dù cũng là thiên hộ vị trí, có thể cái này dù sao cũng là Tô Châu Cẩm Y Liễu vệ lão đại. Một tên thị vệ là Hoàng Thiếu Kiệt pha một ly trà, bưng lên bánh ngọt trái cây. Một tên thị vệ khác rời một cái ghế, bày ra tại Hoàng Thiếu Kiệt bên trái hơi chỗ nghỉ tạm, mời Nưu Nhân nhập tọa. Truyền lệnh tất cả tiểu kỳ lấy thượng quan viên, toàn bộ đến đại sảnh đến tham kiến Hoàng Thiên Hộ. Nưu Nhân đối thị vệ ra lệnh. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, kỳ thật ta chỉ là tới thăm hỏi một cái các đồng liêu, cũng không cần khiến cho long trọng như vậy. Nưu Nhân bận điệu nói, hoàng đại nhân là kinh thành bên trên kém, hạ quan nhóm há có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó lại đối tùy tùng biện hộ, phân phó, chuẩn bị thực rượu, là hoàng đại nhân bày tiệc mời khách. Hoàng thiếu Kiệt khoát tay áo, không cần, ta còn chưa hồi phủ, chỉ là tùy tiện tới ngồi một chút liền đi, bữa cơm này vẫn là hồi phủ bồi nhị lao ăn đi. Nưu Nhân không lại kiên trì, hỏi, hoàng đại nhân lần này về Tô Châu, là công vụ vẫn là việc tư? Hoàng thiếu Kiệt nhấp một ngụm trà, nói ra, công vụ là chủ yếu, thuận tiện đem cha mẹ ta tiếp vào kinh thành ở lại. Nưu Nhân chắp tay nói, vậy hạ quan liền chúc mừng hoàng đại nhân. Hôm nào hạ quan lại mang cẩm y diệ vệ đồng liêu đến đây đại nhân trong phủ bái phòng lệnh tôn lệnh đường. Hai người chính trò chuyện, một đám tiểu kỳ lấy thượng quan viên lần lượt đi vào đại đường, nhìn thấy hoàng thiếu Kiệt ngồi tại Nưu Nhân vị trí lúc không khỏi toàn đều ngạc nhiên. Hai tháng trước hoàng thiếu Kiệt vẫn là một cái thử bách hộ điều vào kinh thành thành là bách hộ, hiện tại thế mà trở thành kinh thành cẩm y diệ vệ thiên hộ. Ngay cả Nưu Thiên hộ đều muốn ngồi tại hạ thủ. Một đám quan viên cùng nhau hướng ngồi ở vị trí đầu hoàng thiếu Kiệt chắp tay vái chào, cao giọng nói, tham kiến hoàng thiên hộ. Hoàng thiếu Kiệt có chút đưa tay, không cần đa lễ. Đám người cung kính tách ra đứng tại hai bên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng thiếu Kiệt. Nhất là lẫn trong đám người tiểu kỳ Chu Thạch, giờ phút này nhìn xem ngồi ở vị trí đầu hoàng thiếu Kiệt trong lòng càng là cảm khái và phần. Nhớ ngày đó, Hoàng Bách Vạn bỏ ra 2000 lượng bạc cầu hắn an bài hoàng thiếu Kiệt tiến vào Cẩm Y Liễu vệ làm một tên giáo úy, ai có thể nghĩ tới, mới ngắn ngủi 8 tháng, hoàng thiếu Kiệt từ một cái tiểu giáo úy một đường lên tới Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ. Loại này tốc độ lên cấp đơn giản vô tiền khoáng hậu. Chu Thạch hiện tại trong lòng rất là sợ hãi, lúc trước làm sao lại dám nhận lấy Hoàng Bách Vạn cái kia 2000 lượng bạc. Không được, đến lui về cho hoàng lão gia. Ngồi tại trên đại sảnh thủ, nghe Nưu Nhân cùng một chúng Cẩm Y Liễu vệ quan viên lấy lòng thúc ngựa, hoàng thiếu Kiệt vẫn là rất thụ dụng. Người sống một đời nha, đơn giản liền là truy cầu tiền tài, quyền lực, sắc đẹp ba món đồ. Hiện tại cái này ba món đồ, hoàng thiếu Kiệt đã đều chiếm được tay. Thiếu niên đắc chí, còn cầu mong gì? Ngồi thời gian một chén trà, hoàng thiếu Kiệt tại Nưu Nhân dẫn đầu một chúng Cẩm Y Liễu vệ quan viên cùng tiến hạ ra Cẩm Y Liễu vệ nha môn, mang theo 4 tên thị vệ cưỡi ngựa hướng hoàng phủ mà đi. Lão cha, nương, con trai của ngài áo gấm về quê. Chương 197, công tử trở về rồi. Hoàng phủ trước cổng chính. Người mặc liều áo xanh váy tiểu hà ngồi tại trên bậc thang, hai tay nâng cái má, một đôi mắt to có chút vô thần nhìn xem A Quý quét dọn trước cổng chính vệ sinh. Trời chiều ngã về tây, đã đến giờ dậu. Dĩ vãng lúc này, công tử tán gia trị cưỡi ngựa mà trở về phủ. Từ khi từ gia công tử đi kinh thành về sau, tiểu hà liền luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, ăn cơm cũng không thơm, đi ngủ cũng hầu như là mộng đến công tử. Ở trong mơ, công tử ôm nàng, nắm nuốt cái mông của nàng trêu chọc nói, ta tiểu hà cái mông trứng mà càng lúc càng lớn, tương lai cho bản công tử nhiều sinh mấy cái đại tiểu tử béo. Bất quá, trong mộng tổng đến thời điểm then chốt, nàng liền tỉnh lại, sờ về phía dưới thân giường đơn, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ bừng nóng bức. Quét sạch sẽ điểm, nơi này còn có một đống cất chim không có quét đến, nếu để cho lão gia dẫm lên, không phải chụp ngươi tiền công không thể. Một cái xanh biếc lông vũ tiện chim tại A Quý đỉnh đầu lượn vòng lấy, miệng chim hùng hùng hổ hổ, một bộ giám sát dáng vẻ. A Quý quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia đống cất chim, còn bốc hơi nóng, A Quý ngồi xổm xuống hít hà cái kia đống bốc hơi nóng cất chim, mùi rất là quen thuộc. Thối bác công, cái này đống cất chim rõ ràng liền là ngươi vừa rồi kéo xuống, ta vừa mới đem nơi này quét sạch sẽ, ngươi ngay ở chỗ này tùy chỗ đại tiểu tiện, thế mà còn vu hãm ta không có quét sạch sẽ, nhìn ta đánh không chết con này xú điểu. A Quý tức giận đến giơ lên cây chổi hướng phía Bát Công mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà Bát Công linh xảo vô cùng, hai cánh khẽ vỗ, nhẹ phiêu phiêu tránh khỏi. Đến nha, ngươi nếu có thể đánh tới bản chim liền thừa nhận cái này đống phân là ta kéo, nếu là đánh không đến, cái này đống phân liền là ngươi kéo. Bát Công cũng không trốn xa, cố ý tại A Quý trước mặt bay tới bay lui, các loại khiêu khích. Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. A Quý cơ cây chổi, miệng bên trong hô to trợ uy, sử xuất từ võ trấn nơi đó học được côn pháp, hướng phía Bát Công một đường truy đánh. Bát Công nhẹ nhõm bay lên bay xuống. Tại A Quý vung vẩy cây chổi bên trong xuyên tới xuyên lui, ngay cả nửa phiến lông vũ đều không có bị A Quý đánh xuống. Không chỉ có như thế, Bát Công còn ngẫu nhiên bay đến A Quý đằng sau, mổ sau gáy của hắn mấy lần, tức giận đến A Quý là hoa hoa kêu to, cây chổi càng là múa đến như gió xe giống như. Ngồi tại trong cửa lớn trên bậc thang tiểu hà thấy cảnh này, không khỏi cười khanh khách lên, nước mắt đều nhanh bật cười. Mỗi ngày cũng chỉ có Bát Công xuất hiện thời điểm, tiểu hà mới có thể cười đến vui vẻ như vậy, tạm thời quên tưởng niệm công tử. Chính làm A Quý khua lên cây chổi tại trước cổng chính đuổi theo Bát Công đập thời điểm, đường phố nơi xa truyền đến đắc đắc tiếng vó ngựa. A Quý dừng lại cùng Bát Công đùa giỡn, nhìn về phía đường phố tiếng vó ngựa chuyển đến chỗ. Tiểu Hà cũng từ trên bậc thang đứng dậy, một đôi mắt to tràn đầy chờ đợi nhìn sang. Mỗi lần nghe được đường phố truyền đến tiếng vó ngựa, Tiểu Hà liền khát vọng là từ gia công tử trở về, chạy ra phủ đi quan sát, bất quá lại luôn thất vọng mà về. Nơi xa chạy tới mấy con tuấn mã, cầm đầu một tấc màu nâu tuấn mã bên trên cơi chính là một tên người mặc nguyệt bạch quần áo tuấn lãng công tử, đằng sau đi theo 4 tên thị vệ đeo đao. Vô số lần tại Tiểu Hà trong động xuất hiện bộ này tình cảnh. Tiểu Hà hai mắt lập tức tỏa sáng tài năng, nàng kích động chạy tới kêu to, là công tử. Công tử trở về. A Quý giờ phút này cũng nhận ra là từ gia công tử trở về, kinh hỉ kêu to, quả thật là công tử. Quá tốt rồi, ta đi nói cho lão gia cùng phu nhân. Dứt lời, ném cây chổi, hướng trong phủ chạy như bay. Bát Công hướng phía Hoàng thiếu Kiệt vỗ cánh bay đi, hét lớn, ngọa tạo, công tử ngươi có thể cuối cùng trở về, bản chim còn tưởng rằng ở bên ngoài treo đâu. Hoàng thiếu Kiệt cười mắng, chết Bát Công, ngươi liền không thể trông mong điểm điểm tốt lắm. Bát Công bay đến Hoàng thiếu Kiệt trên bay, kêu lên, kinh thành cao thủ nhiều như mây, bản chim lo lắng ngươi cái này công phu mèo ba chân đến kinh thành căn bản vốn không đủ nhìn a. Công phu mèo ba chân. Hoàng thiếu Kiệt khí cười, đưa tay gậy Bát Công đầu chim một cái, bản công tử thần công cái thế, thế mà bị ngươi con này tiện chim nói thành là công phu mèo ba chân, ngươi còn để không khiến người khác sống. Một người một chim đấu lấy miệng, đem đằng sau đi theo bốn tên thị vệ thấy sửng sốt một chút. Biết nói chuyện chim bọn hắn đã qua, có thể như thế biết ăn nói lại miệng tiện chim bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Không phải sao, hiện tại gặp được. Hoàng Thiếu Kiệt phóng ngựa đi vào hoàng phủ trước cổng chính, từ trên ngựa nhảy xuống. Công tử. Tiểu Hà hoan hô chạy vội tới, kích động đến kém chút muốn nhào vào Từ gia công tử trong ngực. Nhưng vẫn là cố nén, nàng chỉ là một cái nha hoàn, hơn nữa còn là giữa ban ngày tại trước cổng chính, người khác thấy được sẽ mắng nàng là cái không biết liêm sỉ câu dẫn công tử thấp hèn nha hoàn. Hoàng Thiếu Kiệt đưa tay méo méo nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, cười nói, hai tháng không thấy, nhà ta Tiểu Hà giống như gầy à? Có phải hay không thiếu nữ Tư Xuân muốn tên thiếu niên nào lang? Tiểu Hà một mặt thẹn thùng, công tử, vừa thấy mặt ngươi liền trêu chọc người ta. Người ta mỗi ngày chỉ mong lấy công tử từ kinh thành trở về. Hoàng Thiếu Kiệt ha ha cười nói, trông mong ta về tới làm gì? Bát công một bên kêu lên, nàng muốn công tử ngươi. Mỗi lúc trời tối nghĩ đến ngủ không yên, buổi sáng bắt đầu đổi ga giường. Chết bát công, thối bát công, ngươi đang nói bậy bạ gì? Nhìn ta không xé nát ngươi trương này xú điều miệng. Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn đuổi theo bát công đánh. Bát công một bên bay, một bên kêu to, không xong, bản chim biết nữ nhân này bí mật, nàng muốn giết chim diệt khẩu. Hoàng Thiếu Kiệt cười ha ha, mấy tên thị vệ cũng đều là một mặt ý cười, dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem cái kia đuổi theo tiện chim quần màu lục thiếu nữ. Một cái xinh đẹp nha hoàn thế mà nghĩ như vậy, Từ gia công tử nghĩ đến ngủ không được, buổi sáng còn đổi ga giường. Thế tin tức này lượng rất lớn a. Hoàng phủ trong đại sảnh, Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân ngồi ở vị trí đầu, uống trà, trò chuyện việc nhà. Một thân màu lam cẩm y võ trấn đứng Hoàng Bách Vạn sau lưng, thân như thanh tùng thẳng. Kiệt Nhi đi kinh thành đều 2 tháng, cũng không biết ở kinh thành hắn trôi qua có được hay không. Hoàng phu nhân u u thở dài, khắp khuôn mặt là tưởng niệm thật lớn mà chi tình. Hoàng Bách Vạn uống trà nói, Kiệt Nhi tháng trước không tới thư ạ, hắn đều nói ở kinh thành sống rất tốt, gọi chúng ta thông muốn quản niệm, còn nói chờ sau này ở kinh thành mua tòa nhà, liền tiếp chúng ta đi kinh thành ở cùng nhau. Hoàng phu nhân nở nụ cười xinh đẹp nói, kinh thành tòa nhà nhưng so sánh Tô Châu muốn quý nhiều, Kiệt Nhi lấy tiền ở đâu ở kinh thành mua xuống tòa nhà, vẫn phải ngươi cái này người làm cha nghĩ biện pháp giúp hắn kiếm tiền mua cái tòa nhà. Hoàng Bách Vạn cười ha ha, đó là tự nhiên. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, lừa bạc còn không đều lưu cho hắn hoa. Đang nói, A Quý chạy vội chạy vào đại sảnh đến, miệng bên trong hưng phấn hét lớn, lao ra, phu nhân, công tử trở về. Chương 198, nhà ta Tiểu Hà đã không phải là tiểu cô nương. Kiệt Nhi trở về. Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân một mặt vui mừng, đồng thời từ trên ghế vụt đứng lên, tràn đầy mừng rỡ bước nhanh hướng đại sảnh đi ra ngoài. Lao ra, ngài chờ một chút. Võ Trấn bước lên phía trước đỡ lấy Hoàng Bách Vạn, sợ lao ra cái này hơn 200 cân thân thể không cẩn thận ngã sắp xuống. Mới ra đại sảnh, liền chuyển biến tốt con trai cả mang theo bốn tên thị vệ đeo đao lúc trước đỉnh đi nhanh tới, Tiểu Hà cười má lún đồng tiền như hoa đi theo công tử bên người, vui vẻ vô cùng. Lao ra, phu nhân, các ngươi thật lớn mà trở về. Bát công bay tới, âm thanh hét lớn. Hoàng Bách Vạn chỉ vào Bát công cười mắng, ngươi con này tiện chim, hiện tại mới đến thông báo, ngươi làm lao ra mắt của ta mù sao? Bát công bay nhảy cánh kêu lên, lao ra, ta muốn không chính là cái này bầu không khí sao? Hoàng Bách Vạn cười ha ha, nói rất có lý. A Quý, nhanh đi cầm khối roi lớn pháo đi trước cổng chính thả. Tốt, lao ra. A Quý mừng khấp khởi chạy như bay. Cha, nương. Hoàng Thiếu Kiệt đi tới, kêu phụ mẫu một tiếng. Kiệt Nhi. Hoàng phu nhân kéo qua tay của con trai, cười không ngớt nhìn từ trên xuống dưới nhi tử bà bối, nhìn xem nơi nào có không có biến hóa. Mẹ ngươi vừa mới còn tại lẩm bẩm ngươi, cái này không ngươi liền trở lại, hai mẹ con nhà ngươi thật đúng là mẹ con đồng lòng. Hoàng Bách Vạn cười ha hà nói. Ra mắt công tử. Võ Trấn chắp tay hướng Hoàng Thiếu Kiệt vái chào, nhìn thấy công tử trở về, hắn cũng là thật cao hứng. Không cần đa lễ. Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, đưa tay vô vô Võ Trấn vai, ta không tại Tô Châu 2 tháng này, vất vả ngươi thủ hộ hoàng phủ an uy. Võ Trấn bận điệu nói, công tử nói chỗ nào lời nói, mệnh của ta đều là công tử, hoàng phủ liền là Võ Trấn nhà, Võ Trấn từ lúc này lấy tính mệnh thủ hộ. Hoàng Thiếu Kiệt đối với Võ Trấn tới nói, đã là ân công, lại là ân sư, cũng là chủ tớ quan hệ, phần này tình cảm không là bình thường sâu. Gặp qua lão gia, phu nhân. Lúc này, Hoàng Thiếu Kiệt sau lưng cái kia bốn tên thị vệ cùng nhau chắp tay hướng Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân vái chào thi lễ. Các ngươi là? Hoàng Bách Vạn hơi kinh ngạc nhìn xem cái này mấy tên bộ đao tùy tùng, trước đó nhi tử có thể chưa từng có mang tùy tùng hồi phủ. Tên thị vệ kia đội trưởng chắp tay nói, về lão gia, chúng ta là thiên hộ đại nhân tiếp thân thị vệ, lao ra cùng phu nhân có cái gì phân công cũng có thể cứ việc phân phó chúng ta. Hoàng Bách Vạn sững sờ, ngươi nói cái gì? Nhi tử ta hiện tại là thiên hộ. Tên thị vệ kia đội trưởng cung kính nói, về lao ra, hoàng đại nhân hiện tại là cẩm y liễu vệ đông trấn phủ ti thứ 1000 hộ. Hoàng Bách Vạn cùng phu nhân liếc nhau, hai người vừa mừng vừa sợ. Nhi tử tại Hoa Thả kinh thành 2 tháng, thế mà liền lên tới thiên hộ vị trí, hơn nữa còn là cái gì đông trấn phủ ti thứ 1000 hộ, nghe liền vô cùng châu. Tiểu Hà cùng Võ Trấn nghe, cũng đều là mừng rỡ không thôi. Mới ngắn ngủi 2 tháng vừa dài lên tới thiên hộ, con ta thật sự là ngút trời kỳ tài a. Hoàng Bách Vạn kích động đến khoa tay múa chân, toàn thân thịt mỡ thẳng run, ha ha cười nói, ngày mai xếp đặt tiệc rượu, ăn mừng con ta cao thăng. Ai ra nha, ta hoàng gia mộ tổ đây thật là mạo khói xanh. Đến mai cái đến mất đầu dê đi tế bái một cái mộ tổ. Tiểu Hà một bên đối Hoàng Bách Vạn che miệng cười nói, lao ra, đây là ngài lần thứ 8 nói mộ tổ bước lên khói xanh, khanh khách. Hoàng phu nhân cười nói, từ khi Kiệt Nhi tiến vào cẩm y liễu vệ người hầu về sau, ta hoàng gia mộ tổ liền tiếp bước lên khói xanh, lao ra, theo ta thấy được thật tốt tu sửa một cái mộ tổ. Hoàng Bách Vạn vuốt râu gật đầu, ân, có đạo lý. Ngày mai ta liền tốn mấy trăm lượng bạc, tìm người hảo hảo xây dựng thêm ta hoàng gia mộ tổ, nhất định phải khí phái. Lao ra, phu nhân, đồ ăn đã làm tốt, nên dùng bữa tối. Lúc này, một tên tỷ nữ đi tới, bẩm báo nói. Nàng nhìn thấy Hoàng Thiếu Kiệt, không khỏi nhãn tình sáng lên, bận điệu đi cái vạn phúc, nô tỷ ra mắt công tử. Hoàng Bách Vạn nói với nàng, công tử trở về, các ngươi lại đi làm nhiều mấy cái thức ăn ngon, là công tử bày tiệc mời khách. Là, lao ra. Tỷ nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về sau chủ mà đi, nàng muốn đem công tử từ kinh thành trở về tin tức nói cho mọi người. Sau khi ăn cơm tối xong, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo Tiểu Hà trong phủ bốn phía đi dạo một vòng. Bọn hạ nhân nhìn thấy Hoàng Thiếu Kiệt, đều nhao nhao thi lễ thỉnh an. Công tử là hoàng phủ kiêu ngạo, cũng là bọn hắn những này bọn hạ nhân kiêu ngạo. Từ khi Hoàng Thiếu Kiệt tại Cẩm Y Liễu vệ bình bộ thanh vân về sau, những này bọn hạ nhân đi ra ngoài cũng không ai dám lấn phụ bọn họ. Chỉ cần báo ra bọn hắn công tử thân phận, cho dù là một chút phú thương tư lại, đối bọn hắn hoàng phủ những này hạ nhân cũng lập tức trở nên khách khí hữu lễ. Đi dạo một vòng, đi vào võ trấn nơi ở, kiểm tra một chút võ công của hắn. Võ trấn đã đạt đến nhị phẩm tông sư hậu kỳ, phong thần thối 6 thức cũng luyện được không sai biệt lắm. Lấy võ trấn thực lực bây giờ, đối chiến ngũ phẩm tông sư hoàn toàn không nói chơi. Từ võ trấn trô đi ra, mang theo Tiểu Hà trở lại mình ở lại tiểu viện, sắc trời đã dần dần mở tối. Công tử, Tiểu Hà hiện tại cũng sẽ chiến võ công. Tiểu Hà ngẩng lên cái đầu nhỏ nói với Hoàng Thiếu Kiệt. A, ngươi học với ai võ công? Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi hỏi. Cùng võ trấn học, Vũ tổng quản còn khen ta là tu võ thiên tài đâu. Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp mang theo một tia nhỏ kiêu ngạo. Thật sao? Vậy ngươi luyện mấy chiêu cho bản công tử nhìn xem. Hoàng Thiếu Kiệt nhiều hứng thú nói. Cái kia Tiểu Hà liền nêu xấu. Tiểu Hà tại tiểu viện ở trong đứng vững, bắt đầu luyện một bộ công phu quyền cước. Nhưng gặp nàng quyền cước hổ hổ sinh phong, nhảy lên nhảy vọt dị thường linh mẫn, so với những cái kia mới nhập môn hậu thiên võ giả đều phải mạnh hơn. Một bộ quyền pháp luyện qua, Tiểu Hà hơi có chút thở hổn hển, bộ ngực chập trùng. Nàng đi vào Hoàng Thiếu Kiệt bên người, chứa cười hỏi, công tử, ta luyện đến thế nào? Không sai, so trước kia lớn hơn. Hoàng Thiếu Kiệt nhìn xem Tiểu Hà cao ngất chập trùng bộ ngực cười nói, cái gì so trước kia lớn hơn? Tiểu Hà đầu tiên là sức sở, lập tức nhìn thấy Từ Gia công tử ánh mắt dừng lại tại mình bộ ngực bên trên, không khỏi lập tức mặt ngọc đỏ bừng, hé miệng mỉm cười. Nếu là lúc trước Hoàng Thiếu Kiệt như thế trêu chọc nàng, Tiểu Hà sẽ ngượng ngùng nói công tử lại không đứng đắn. Có thể đêm nay Hoàng Thiếu Kiệt như thế trêu chọc nàng, nàng thế mà hé miệng xấu hổ, cười không nói. Xem ra, ta Tiểu Hà đã không phải là tiểu cô nương. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng cảm thán nói. Lúc này, A Quý đi tới, cung kính nói, công tử, phòng tắm nước đã chuẩn tốt, mời công tử tắm rửa. Hoàng Thiếu Kiệt gật gật đầu, biết, ngươi trở về nghỉ ngơi a. Ta công tử. A Quý vái chào, quay người mà đi. Tiểu Hà, ngươi vừa rồi cũng ra một thân mồ hôi, liền bồi bản công tử cùng một chỗ đi tắm a. Hoàng Thiếu Kiệt méo méo bánh bao lớn lại cười nói. Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nàng thấp giọng nói, ta giúp công tử trà lưng a. Trong phòng tắm, điểm hai ngọn ánh nến. Chính giữa trưng bày một cái đặc biệt thùng tắm lớn, bên trong chứa hơn nửa thùng ấm áp nước. Tiểu Hà hai tay ôn nhu giúp Hoàng Thiếu Kiệt bỏ đi quần áo trên người, làm bỏ đi công tử cuối cùng một kiện quần áo lúc, Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp đỏ đến giống như chân trời giáng chiều. Nàng giật mình há to mồm, trái tim nhỏ bình bình chực nhảy. Thật đáng sợ. Chương 199, công tử ngươi quá thô lỗ. Làm sao? Sợ? Hoàng Thiếu Kiệt nâng lên nàng cái cằm đáng yêu, hỏng cười hỏi. Ân. Tiểu Hà ngượng ngùng gật đầu. Yên tâm, công tử ta sẽ rất ôn nhu. Hoàng Thiếu Kiệt chặn ngang ôm lấy Tiểu Hà đi vào trong thùng tắm, túi đầu hôn tới. Tiểu Hà thân thể mềm mại run lên, hai tay ôm lấy Từ Gia công tử cổ, nhắm lại hai con ngươi, vụng về đáp lại. Sau nửa canh giờ, Tiểu Hà toàn thân rã rời rúc vào Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực, nàng mặt từng đỏ, toàn thân đau bứt nhức, không cách nào đứng thẳng. Hoàng Thiếu Kiệt ôm nàng từ trong thùng tắm đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua trong thùng tắm ửng đỏ nước tắm, không khỏi đau lòng hôn Tiểu Hà một ngụm. Nói ôn nhu vậy cũng là gạt người. Bất quá nha, nữ nhân lại ưa thích thô lỗ hung ác nam nhân. Hơi lau một cái trên thân hai người nước đọng. Sau đó ôm Tiểu Hà ra phòng tắm, hướng tiểu viện dương phòng mà đi. Tiểu Hà song tay ôm lấy công tử cổ, mặt mũi tràn đầy đều là thẹn thùng hạnh phúc chi sắc. Vô số lần trong ngộng hướng tới sự tình, nghĩ không ra công tử vừa về đến liền thực hiện. Nguyên lai đau đến chỗ sâu nhất, lại là cực hạn khoái cảm. Hoàng Thiếu Kiệt ôm Tiểu Hà đi vào xương phòng phòng ngủ, méo méo cái mông của nàng cười hỏi, ta Tiểu Hà cái mông lớn như vậy, tương lai nhất định có thể sinh đại tiểu tử béo. Tiểu Hà thẹn thùng nói, công tử đi kinh thành về sau, Tiểu Hà lại luôn là mơ tới công tử, ở trong mơ công tử cũng là như thế đối Tiểu Hà nói như vậy. Hoàng Thiếu Kiệt hôn nàng một ngụm, cười nói, nguyên lai bắt công nói đều là thật, ngươi thật thường xuyên tẩy đổi ga giường. Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp càng là nóng bỏng đỏ bừng, xấu hổ nói, công tử vừa đi, Tiểu Hà không biết chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy thân thể vắng vẻ, ban đêm đi ngủ luôn luôn không tự chủ được mơ tới công tử, giữa chúng ta còn. Mặc dù đã nhân sự, có thể thiếu nữ vẫn là xấu hổ mở miệng. Nhìn xem thiếu nữ cái kia thẹn thùng bộ dáng khả ái, Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi túi đầu hôn tới. Ngoài cửa sổ, bát công chừng lớn chim mắt nhìn lén lấy trong phòng tiểu diễm hình tượng, thấy say sương ngon lành, trong lòng cứ gọi thẳng ngọa tào. Thẳng đến ba canh qua đi, trong phòng lúc này mới an tĩnh lại. Tiểu Hà nằm tại Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực ngủ thật say. Nàng thật sự là quá mệt mỏi. Dù sao nàng chỉ là một cái không có nội công người bình thường, như thế nào địch nổi có được kim cương bất phôi thần công Hoàng Thiếu Kiệt. Hoàng Thiếu Kiệt yêu thương ôm thiếu nữ, lặng lẽ dùng nội công vì nàng chữa trị vết thương. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hà sau khi tỉnh lại cảm giác mình tinh thần tỏa sáng, ngay cả vết thương cũng không có nửa điểm đau đớn, tối hôm qua vết thương của nàng thế nhưng là nóng bỏng. Thế nào, có phải hay không cảm giác mình lại đi? Hoàng Thiếu Kiệt bóp xoa nàng cười hỏi. Tiểu Hà thẹn thùng cười một tiếng, hôn lấy hắn một ngụm, công tử, là ngươi tối hôm qua trị liệu cho ta sao? Hoàng Thiếu Kiệt gật đầu, ngươi ngủ về sau, ta cho trong cơ thể ngươi chuyển vận một điểm chân khí chữa khỏi một cái. Tiểu Hà chớp mắt to, nguyên lai chân khí có nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là trong cơ thể ta cũng có chân khí liền tốt. Hoàng Thiếu Kiệt nói, ngươi muốn học lời nói, ta dạy cho ngươi một môn tuyệt thế nội công tâm pháp. Tối hôm qua nhìn Tiểu Hà luyện quyền cước, đúng là cái tu võ thiên tài. Hoàng Thiếu Kiệt dự định truyền thụ nàng Thiên Xương Quyền. Thiên Xương Quyền là tuyệt thế võ học, tự nhiên cũng đã bao hàm tuyệt thế nội công tâm pháp, khinh công bộ pháp. Thiên Xương Quyền nội công tâm pháp tên là Thiên Xương Khí, khinh công bộ pháp tên là Xương Dày Mỏng Băng. Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền, Bài Vân Trưởng, cái này ba loại tuyệt thế võ học nội công tâm pháp hợp làm một thể, liền là ba phần quy nguyên khí. Thật. Tiểu Hà kinh hỉ và phần, một thanh ôm công tử, gà con mổ thóc giống như bá tức mãnh liệt thân bắt đầu. Tốt, chớ hôn, bản công tử hiện tại liền chuyển cho ngươi Thiên Xương Quyền nội công tâm pháp. Hoàng Thiếu Kiệt một bàn tay dùng sức đập vào nàng cái kia tuyết trắng tử hình cốc bên trên. Tiểu Hà bận bịu ngồi dậy, tại Hoàng Thiếu Kiệt dạy bảo hạ ngồi xếp bằng, trước tiến hành nhập môn thổ nạp luyện tập. Không đến nửa nén hương, Tiểu Hà cũng đã thuần thục nắm giữ nhập môn khí tức thổ nạp. Sau đó, Hoàng Thiếu Kiệt bắt đầu truyền thụ nàng Thiên Xương khí nội công khẩu quyết tâm pháp. Muốn tu công pháp, trước nhớ khẩu quyết. Không đến chén trà nhỏ thời gian, Tiểu Hà liền đem Thiên Xương khí nội công khẩu quyết tâm pháp một mực nhớ kỹ. Tiếp theo, Hoàng Thiếu Kiệt bắt đầu truyền thụ nàng như thế nào căn cứ khẩu quyết tâm pháp thổ nạp luyện khí, tu luyện Thiên Xương khí nội công tâm pháp. Tiểu Hà vốn là thông minh, vô cùng có võ đạo thiên phú, tăng thêm Hoàng Thiếu Kiệt người danh sư này thân truyền, một nén nhang sau cũng đã tiến vào trạng thái. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó nghe được một cái nha hoàn ở ngoài cửa kêu lên, "Công tử, bắt đầu dùng đồ ăn sáng." Tiểu Hà nghe xong, không khỏi hoảng hồn, để Trần Tích Cốc nhảy xuống giường, bốn phía tìm y phục mặc. Dĩ vãng đều là nàng gọi công tử bắt đầu, đánh tốt rửa mặt nước, có thể tối hôm qua cùng công tử triền miên một đêm, buổi sáng lại cùng công tử tu luyện nội công, sớm đem việc này đem quên đi. Hai người mặc quần áo tử tế, Hoàng Thiếu Kiệt mở cửa phòng, nhưng gặp cửa phòng một tên 17-18 tuổi nha hoàn đang bưng một chậu rửa mặt nước chờ lấy khai môn. Tên này nha hoàn tên là Thu Cúc, là cùng tại hoàng phu nhân bên người hầu hạ, mặc dù không có Tiểu Hà dáng dấp như vậy mỹ mạo, nhưng cũng rất có vài phần tư sắc. Hoàng phu nhân buổi sáng hôm nay gặp nhi tử bảo bối còn không có rời giường tới ăn đồ ăn sáng, nhưng phấn phó nha hoàn Thu Cúc đi gọi. Thu Cúc đầu tiên là đi Tiểu Hà trong phòng nhìn một chút, phát hiện tiểu nha đầu không tại, liền mình đánh buồn thanh thủy đi gọi công tử rời giường. Cửa phòng mở ra, Thu Cúc nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, tóc có chút xốc xếch Tiểu Hà thế mà cũng tại công tử phòng bên trong, không khỏi lập tức cái gì đều hiểu. Thật sự là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Thu Cúc nhìn xem Tiểu Hà, trong lòng không ngừng hâm mộ. Thu Cúc tỷ, ta tới đi. Tiểu Hà mắc cỡ đỏ mặt tiến lên, tiếp nhận Thu Cúc trong tay đổ đầy thanh thủy chậu đồng. Công tử, còn có gì cần Thu Cúc đi làm sao? Thu Cúc mỉm cười nhìn xem công tử hỏi. A, không cần. Ngươi nói cho phu nhân ta lập tức tới ngay dùng nữa. Hoàng Thiếu Kiệt khoát khoát tay, đi hướng buồn đỡ. Là, công tử. Thu Cúc nghiêng người doanh doanh làm cái vạn phúc, có chút không thôi rời đi. Rửa mặt xong, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo Tiểu Hà đi vào thiện sảnh. Thiện trong sảnh, Hoàng Bách Vạn cùng Hoàng phu nhân ngồi tại thiện bên cạnh bàn, phía trên bày biện 7-8 loại các thức sớm một chút. Cha, nương. Hoàng Thiếu Kiệt hướng phụ mẫu thi lễ một cái. Lao ra, phu nhân. Tiểu Hà cũng đi theo hướng Hoàng Bách Vạn cùng Hoàng phu nhân doanh doanh thi lễ. Hoàng phu nhân mỉm cười nhìn về phía Tiểu Hà, ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu Hà bị phu nhân thấy một trận chột dạ, cúi đầu. Tiểu Hà, ta mới vừa nghe Thu Cúc nói, ngươi sáng nay là từ công tử phòng bên trong đi ra. Tiểu Hà mắc cỡ đỏ mặt, yếu ớt mũi kêu ừ một tiếng. Hoàng Bách Vạn lại cười ha ha một tiếng, không có việc gì. Tiểu Hà dù sao là kiệt nhi động phòng nha hoàn, mặc dù sớm một điểm, nhưng cũng không sao. Hoàng phu nhân có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải phản đối Tiểu Hà hầu hạ kiệt nhi, chỉ là kiệt nhi hiện tại còn chưa cưới vợ, như thế trước cùng Tiểu Hà ngủ ở cùng một chỗ, nếu là Tiểu Hà mang thai kiệt nhi có đủ, về sau. Hoàng phu nhân không có đem lời nói làm rõ, ý là Tiểu Hà chúng quy là cái động phòng nha hoàn, không thể trở thành Hoàng Thiếu Kiệt chính thê. Hoàng phu nhân trong suy nghĩ lý tưởng nhi, hy vọng tức là Tiêu Thu Nguyệt. Nhưng bây giờ Tiêu Thu Nguyệt cũng còn không có cưới, nhi tử bảo bối ngược lại trước cùng Tiểu Hà làm ở cùng một chỗ, chuyện này là sao? Chương 200, Hoàng gia mộ tổ lại lần nữa bước lên khói xanh. Hoàng Thiếu Kiệt vội ho một tiếng, nói ra, nương, yên tâm đi, ta cùng Tiểu Hà tạm thời sẽ không có hài tử. Nghe được nhi tử nói như vậy, Hoàng phu nhân không khỏi cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần tại cưới vợ trước đó không có đem Tiểu Hà làm bụng lớn, cái này tất cả đều dễ nói chuyện. Tốt tốt, ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Tiểu Hà, cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Hoàng Bách Vạn cười ha hả hô. Hiện tại Tiểu Hà cùng Hoàng Thiếu Kiệt cùng phòng, giá trị bản thân tự nhiên dâng lên, không còn làm nha hoàn đối đãi. Hoàng Thiếu Kiệt lôi kéo Tiểu Hà ngồi ở bên người. Kiệt Nhi, ngươi đi kinh thành về sau, có hay không cùng Thu Nguyệt Thư lui tới a? Hoàng phu nhân khuấy động bắt bắt cháo, hỏi nhi tử. Hoàng Thiếu Kiệt cắn một cái bánh bao hấp, nói ra, Thu Nguyệt cùng ta cùng một chỗ về kinh thành, chúng ta đều tại Đông Trấn phủ ti người hầu, nàng là thuộc hạ của ta. Nguyên lai Tiêu tiểu thư trở lại kinh thành, ta đạo vì sao nàng lại chưa từng tới chúng ta hoàng phủ. Hoàng phu nhân giật mình. Hoàng Bách Vạn thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, ngươi điều vào kinh thành thành, Tiêu tiểu thư cũng đi theo trở lại kinh thành, xem ra nàng đối ngươi xác thực có ý tứ kia. Tiểu Hà một bên lại cười nói, kỳ thật nô tỳ đã sớm nhìn ra Tiêu tiểu thư đối công tử có ý tứ, bằng không Tiêu tiểu thư cũng sẽ không đến chúng ta hoàng phủ ăn Tết. Với lại, nàng nhìn công tử ánh mắt rất là không giống nhau. Nàng sẽ không đối Tiêu Thu Nguyệt có nửa điểm ghen tuông, mà là tại trong lòng đã đem Tiêu Thu Nguyệt xem như tương lai thiếu phu nhân. Đêm qua trở thành công tử nữ nhân, đã là Tiểu Hà hạnh phúc lớn nhất, nàng không dám hy vọng xa vời mình có thể trở thành công tử tiểu thiếp. Hoàng phu nhân cười doanh doanh nhìn xem nhi tử, Kiệt Nhi, ngươi có thể phải nắm chắc chủ động một điểm, tổng không có thể khiến người ta Thu Nguyệt hướng ngươi thổ lộ a. Hoàng Thiếu Kiệt uống một ngụm thêm đường đậu tương, nói ra, nương, Thu Nguyệt đã cùng ta ở cùng một chỗ. A, ngươi cùng Thu Nguyệt đã ở cùng một chỗ. Hoàng phu nhân vừa mừng vừa sợ, do hỏi, các ngươi cùng ở một cái phòng ngủ sao? Hoàng Thiếu Kiệt cười nói, không chỉ có cùng một cái phòng ngủ, vẫn là cùng một cái giường. Nương, lần này ngươi yên tâm à? Hoàng Bách Vạn nghe không khỏi thẳng giơ ngón tay cái, vẫn là con ta lợi hại. Nhanh như vậy liền cầm xuống Tiêu tiểu thư loại mỹ nữ tuyệt sắc này, không hổ là ta con trai của Hoàng Bách Vạn. Tiểu Hà một mặt ngạo kiều nói, công tử đương nhiên lợi hại. Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tiểu Hà. Tiểu Hà ý thức được cái gì, gương mặt xinh đẹp bá màu đỏ bừng bắt đầu, ngập ngừng nói, ta nói lợi hại, không phải chỉ cái kia. Nàng như thế một giải thích càng là giấu đầu lòi đuôi, Hoàng Bách Vạn vợ chồng nghe không khỏi đều nhìn nhau xấu hổ mà cười. Hoàng thiếu Kiệt rất là im lặng, gậy thiếu nữ một cái khấu đầu, hảo hảo uống ngươi sữa đậu nành đi, nhất định phải xem vào. Thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt túi đầu cô đông uống vào trong chén sữa đậu nành, có thể trong đầu lại hồi tưởng đến tối hôm qua cảm giác. Ân, đừng nói, mùi vị kia vẫn rất tương tự. Không nên nói khác nhau, cái kia chính là một cái tăng thêm đường, một cái là nguyên vị. Thiếu nữ đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Hoàng phu nhân đối với nhi tử nói, Kiệt nhi, ngươi bây giờ cùng Thu Nguyệt đều ở chung, người nhà của nàng biết không? Nàng vẫn còn có chút lo lắng Tiêu Thu Nguyệt phụ mẫu phản đối cửa hôn sự này, người ta dù sao cũng là kinh thành đại hộ nhân gia, chưa chắc sẽ để ý bọn hắn Tô Châu hoàng gia. Hoàng thiếu Kiệt ăn miệng bánh bao, nói ra, ta lần này về Tô Châu liền là tiếp các ngươi đi kinh thành, thuận tiện để cha đi vương phủ cầu hôn. Vương phủ cầu hôn? Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân đồng thời trừng lớn mắt, doa đến đôi đũa trong tay đều kém chút rớt xuống đất. Bọn hắn loại này nhỏ dân chúng, trước đó gặp thất phẩm huyện thái gia đều muốn quỳ xuống dập đầu, vương gia đối với bọn hắn tới nói, kia liền càng là vô thượng tồn tại, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ cùng vương gia trèo cao kết làm thân gia. Kiệt nhi, Thu Nguyệt chẳng lẽ là vương gia nữ nhi? Hoàng Bách Vạn ổn ổn tâm thần, có chút không dám tin hỏi. Hoàng thiếu Kiệt nói, nàng là Ninh Vương từ nhỏ nuôi lớn nghĩa nữ, bất quá Ninh Vương đãi nàng như thân sinh. Cái kia Ninh Vương sẽ đồng ý cửa hôn sự này sao? Hoàng Bách Vạn một mặt lo lắng hỏi. Hoàng phu nhân giờ phút này cũng là vẻ mặt buồn thiu, nàng vốn cho rằng Tiêu Thu Nguyệt là kinh thành đại hộ nhân gia, có lẽ là trong triều đại quan thiên kim, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại là vương gia nữ nhi. Vương gia sao lại đem nữ nhi gả cho bọn hắn loại này bách tính nhân gia hải tử? Hoàng thiếu Kiệt cười cười, cha, nương, các ngươi yên tâm đi, vương gia đang chờ chúng ta nhanh đi vương phủ cầu hôn đâu. Lại nói, con của các ngươi dù sao cũng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, tiền đồ vô lượng, cũng không có bôi nhọ vương gia nữ nhi. Hoàng Bách Vạn vợ chồng nghe, lúc này mới yên lòng lại. Hoàng Bách Vạn một mặt hưng phấn thẳng xoa tay trưởng, con ta thật sự là có năng lực, thế mà có thể lấy được vương gia nữ nhi, đây chính là làm rạng rỡ tổ tông đại sự, ta hoàng gia mộ tổ lúc này thật đúng là mạo khói xanh. Hoàng phu nhân cũng là một mặt sắc mặt vui mừng nói, lão gia, chúng ta đến sớm một chút đi kinh thành, chuẩn bị xính lễ đi vương phủ cầu hôn. Hoàng Bách Vạn liên tục gật đầu, phu nhân nói cực phải, chúng ta là phải nắm chắc thời gian đi vương phủ cầu hôn, cái này nếu là đi trễ gây vương gia không cao hứng, giáng tội xuống tới, chúng ta cả nhà đầu đều không đủ chặt. Hoàng thiếu Kiệt cười nói, cha, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, cha vợ của ta không phải người dã man như vậy, hắn nhưng thật ra là cái rất giảng đạo lý người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Bách Vạn nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, nhưng sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ u sầu, muốn cưới vương gia nữ nhi, cái này xính lễ cũng không thể ít nhất phải 3 vạn lượng bạc trở lên. Còn muốn vì ngươi ở kinh thành mua cái tòa nhà lớn, cái này chỉ sợ chí ít lại được 10 mấy vạn lạng bạc. Cha hiện trong tay nhiều nhất có thể chủ cái 10 mấy vạn lạng bạc, còn thiếu rất nhiều a. Hoàng phu nhân nói, lao ra, nếu không chúng ta đem Tô Châu tòa nhà bán, hẳn là cũng có thể đăng cái 10 mấy vạn lượng bạc a. Hoàng Bách Vạn nói, tòa này tòa nhà vội vã xuất thủ, tối đa cũng chỉ có thể bán cái 20-30 ngàn lượng bạc, còn chưa đủ dự toàn a. Hoàng thiếu Kiệt ăn xong bánh bao, lau miệng, nói ra, cha, ngươi đừng quan tâm, ta đã ở kinh thành mua một tòa năm vào phủ đệ. Hoàng Bách Vạn vợ chồng nghe, không khỏi ngây ngẩn cả người, hai người đưa mắt nhìn nhau, một mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Lập tức, Hoàng Bách Vạn chỉ vào nhi tử cười mắng, tiểu tử thối, ngươi bất ở chỗ này thổi, ở kinh thành mua năm vào phủ đệ ngươi biết muốn bao nhiêu bạc sao? Đại khái muốn mấy chục vạn lượng bạc a. Hoàng thiếu Kiệt tựa ở cái ghế, cầm cây tăm xỉa răng, một bộ xem thường nói. Hoàng Bách Vạn nói, cái kia không là được rồi, ngươi lấy ở đâu mấy chục vạn lượng bạc mua năm vào phủ đệ? Hoàng thiếu Kiệt nói, tòa nhà này là cha vợ của ta, hắn lấy 50.000 lượng bạc cải trắng giá bán cho ta. Đừng hỏi ta 50.000 lượng bạc từ đâu tới, đó là ta phá án có được thưởng bạc. Hoàng Bách Vạn vợ chồng lúc này mới chợt hiểu, hai người đều là sắc mặt vui mừng. Vừa rồi bọn hắn thật đúng là có chút lo lắng vương gia trướng mắt cái này con rể, không nghĩ tới còn chưa có đi cầu hôn, liền đưa một tòa năm tiến hào trạch, xem ra vương gia là thật tâm ưa thích cái này con rể. Hoàng Bách Vạn vui vẻ ra mặt nói, cái kia Tô Châu tòa nhà cũng không cần bán, chuẩn bị mấy ngày, chúng ta sớm một chút xuất phát đi kinh thành. Chương 201, hồi kinh. Hai ngày này, hoàng phủ bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi kinh thành. Bởi vì phủ trạch không cần đấu giá, cho nên ngược lại cũng không cần làm sao thu thập, chỉ mang theo một chút quần áo cùng thường ngày vật dụng là được. Dù sao kinh thành phủ đệ cái gì cũng có, trực tiếp dọn sách vào ở là được. Hoàng Bách Vạn gọi tới tất cả hạ nhân đến đại sảnh, triệu mở một lần hội nghị, trưng cầu bọn hắn lưu đi ý kiến. Hoàng phủ tổng cộng có hơn 10 người hạ nhân, trong đó có nhiều hơn một nửa là trực tiếp bán mình, loại này hạ nhân liền là chủ nhân vật phẩm tư nhân, bọn hắn là không có nửa điểm tự do thân thể quyền, nhất định phải phục tùng vô điều kiện chủ nhân mệnh lệnh. Mặt khác 7-8 danh nghĩa người là thuê, trong đó bao quát 2 tên tiên thiên cảnh hộ viện, còn có mấy tên gia đình, bọn hắn là có lựa chọn lưu thủ quyền lực. Nhưng cái này mấy tên hộ viện cùng gia đình đều biểu thị nguyện ý đi theo lão gia cùng đi kinh thành. Hoàng lão gia đối xử mọi người không sai, công tử lại là cẩm y liễu vệ thiên hộ, dạng này có tiền có thế đông gia thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Mặc dù đều nguyện ý đi kinh thành, nhưng Hoàng Bách Vạn vẫn là lưu lại 2 tên gia đình trông coi Tô Châu tòa nhà, ngày bình thường quét sạch một cái vệ sinh, để tùy thời trở về ở thuận tiện. Hoàng thiên hộ về Tô Châu tin tức rất nhanh truyền khắp Tô Châu quan trường, 2 ngày này, Tô Châu thật to nho nhỏ quan viên cơ hồ toàn đều dẫn theo lễ vật đến đây hoàng phủ bái phỏng, có đưa châu báu ngọc khí, có đưa danh gia tranh chữ, còn có trực tiếp nhét ngân phiếu. Hoàng thiếu kiệt cũng không khách khí, toàn đều chiếu đơn thu hết, dù sao không cần thị phí. Thu những quan viên này còn thật vui vẻ, không thu ngược lại sẽ để trong lòng bọn họ bất ổn. Quan trưởng chính là như vậy, không cần thiết chứa thanh cao gì, làm cho không thích sống chung đối với mình không có gì tốt chỗ. Nhưng là, kiềm chế lễ có thể, nhưng có chút tiền không thể loạn tham, đây là vấn đề nguyên tắc. Những cái kia chi phủ, thông phán, chi châu, huyện lệnh từng cái cuồng đập hoàng thiếu kiệt mông ngựa, nhìn thấy hoàng bách vạn vợ chồng càng là cung kính một ngụm hoàng lao ra một ngụm hoàng phu nhân đều hận không thể trực tiếp quỳ xuống nhận làm cha nuôi mẹ nuôi. Thế đạo liền là như thế hiện thực. Trước kia hoàng thiếu kiệt chưa đi đến cẩm y liễu vệ trước đó, những quan lão gia này thế nhưng là ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn hoàng bách vạn một chút. Hiện tại hoàng thiếu kiệt trở thành kinh thành cẩm y liễu vệ thiên hộ, những quan lão gia này đều hận không thể đem hoàng bách vạn vợ chồng làm tổ tông cung cấp đến. Cẩm y liễu vệ là làm gì? Đây chính là chuyên môn giám sát bọn hắn những quan viên này bên trên kém, liền giống một thanh treo tại bọn hắn trên đầu đao. Càng quan trọng hơn là vị này hoàng công tử mới năm gần 21 tuổi, tiền đồ có thể nói là bất khả hạ lượng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ vậy cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí tương lai có khả năng làm đến cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ vị trí. Những quan viên này biết được hoàng thiếu kiệt muốn tiếp người nhà đi kinh thành ở lại, đều nhao nhao biểu thị sẽ phái người trông coi tốt hoàng phủ, quyết sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần. Thanh minh trung nguyên các loại ngày lễ, bọn hắn cũng sẽ đích thân đi hoàng gia mộ tổ thay tế bái. Hoàng Bách Vạn nhìn xem những quan viên này đối với hắn tất cung tất kính túi đầu không lưng, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Nhớ ngày đó ta Hoàng Bách Vạn tại Tô Châu làm chút kinh doanh, đối với các người đám này cầu quan là bốn phía chuẩn bị, liền ngay cả những cái kia tư lại đều năm thì mười họa đến dọa dẫm một thanh. Hiện tại nhi tử ta làm đại quan, các ngươi liền cùng cái cháu trai giống như tới cửa đến tặng lễ vớt mông ngựa. Đây thật là phong thủy luân chuyển a. Hoàng Bách Vạn trong lòng cảm khái, không khỏi càng là may mắn chính mình lúc trước xài bạc đem nhi tử đưa đến cẩm y để vệ đi người hầu đây là một cái cỡ nào quyết định anh minh. Chu Thạch cũng tới, là hướng hoàng lão gia buổi lễ nói xin lỗi. Hắn quỳ gối hoàng lao ra trước mặt, khóc ròng ròng phiến mình cái tát, mang chính mình lúc trước là tham tiền tâm hồn, mắt chó đuôi mù dám thu hoàng lao ra bạc. Nói xong móc ra 2.000 lượng ngân phiếu trả lại hoàng bách vạn, mặt khác còn tăng thêm 1.000 lượng ngân phiếu là mời hoàng lao ra uống trà. Hoàng bách vạn cười ha hả nhận lấy, không sai, tiền vốn chẳng những thu hồi lại, còn trắng lừa 1.000 lượng. 3 ngày sau, hoàng phủ trước cổng chính ngừng lại mười mấy cỗ xe ngựa, bên trong chứa mang đi kinh thành các loại vật phẩm. Lúc đầu những vật này đều có thể thu nhập trong không gian giới chỉ, nhưng hoàng thiếu kiệt tạm thời còn không muốn để cho người khác biết hắn có không gian giới chỉ. Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân ngồi ở trong đó một cỗ rộng rãi nhất xa hoa trong xe ngựa. Tiểu Hà cùng hoàng thiếu kiệt hai người cưỡi một chiếc xe ngựa. Trong phủ hắn nha hoàn của hắn tỷ nữ chen tại mặt khác hai chiếc trong xe ngựa. A Quý, Tiểu Võ, còn có cái khác mấy tên gia đình thì phụ trách điều khiển mang người xe ngựa, cái khác mấy chiếc chứa vật phẩm xe ngựa mặt khác thuê mấy tên người đánh xe. Võ Trấn cùng hai gã khác hộ viện, cùng hoàng thiếu kiệt bốn tên tiếp thân thị vệ thì cưỡi ngựa, đảm nhiệm đội xe cảnh giới an toàn. Mười mấy cỗ xe ngựa trùng trùng điệp điệp lái rời hoàng phủ, hướng ngoài thành mà đi. Còn chưa ra khỏi thành, nhu nhân mang theo cẩm y để vệ tất cả quan viên đến đây đưa tiễn. La Thích Sứ cũng xuất lĩnh lấy Tô Châu thật to tiểu tiểu trên trăm quan viên đến đây đưa tiễn. Nhất thời thời điểm, kinh động toàn bộ thành Tô Châu, dẫn tới lao bách tính môn đều đến đây quan sát, lẫn nhau tìm hiểu, nghị luận ầm ĩ ngoại tảo, đây là nhà ai xe ngựa à, thế mà để cẩm y liễu vệ Nưu Thiên Hộ cùng Thích Sứ đại nhân đều đến tự mình cung tiễn. Cô lậu quả vân a, đây là hoàng lao gia cả nhà chuyển đi đến kinh thành ở. Hoàng Bách Vạn, mặt của hắn so người khác cái mông còn lớn hơn sao? Bất quá là người có tiền viên ngoại mà thôi, dựa vào cái gì để Tô Châu tất cả quan viên đều đến tiễn hắn nhà a? Ta đi, ngươi là bao lâu không có ra cửa? Người ta hoàng lão gia công tử hiện tại thế nhưng là kinh thành cẩm y liễu vệ thiên hộ đại nhân, có được tiền trạm hậu tấu quyền lực, ngươi cho rằng đâu? Không thể nào, hoàng lão gia công tử hiện tại như vậy như phê, trước kia có thể nghe nói là cái hoàn khố công tử à, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Người ta hoàng công tử trước đó đó là chân nhân bất lộ tướng, hiểu không? Nưu nhân cùng La Thích Sứ mang theo một đám quan viên đưa đến ra khỏi thành vài dặm, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, lúc này mới quay người về thành. Kinh thành. Ngoài thành mấy chục dặm chỗ một chỗ sân gốc, đứng đấy hai nam nhân. Một người thân hình cao lớn, một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo một cái giữ tợn mặt nạ. Hắn chính là Vu Thần dạy một chút chủ, Huyền Vô Cực. Một người khác dáng người mập lùn, dán mấy lạc râu dài, mang theo tứ phương ngũ, mặc một thân viên ngoại y phục, người này chính là hơi chút dịch dung Huyền Vũ. Huyền Vũ hướng phía Huyền Vô Cực không người vái chào, thuộc hạ gặp qua giáo chủ. Huyền Vô Cực chắp tay nhìn xem Huyền Vũ, ngươi xác định Linh Vương dưỡng nữ liền là Minh Nguyệt công chúa? Huyền Vũ một mặt vẻ kiên định, thuộc hạ có thể xác định, Tiêu Thu Nguyệt liền là Minh Nguyệt công chúa. Dung mạo của nàng cùng hoàng hậu nương nương năm đó đơn giản liền là giống như lúc, với lại, thuộc hạ cũng tìm hiểu qua, Tiêu Thu Nguyệt cũng là không đến 2 tuổi lúc bị Linh Vương thu dưỡng, nói là một người thị vệ nữ nhi. Cái này thị vệ năm đó vì cứu Ninh Vương mà chết, thị vệ thê tử cũng tự tử mà chết, nhưng điều này hiển nhiên là Ninh Vương là tiểu công chủ biên tạo nên thân phận. Huyền Vô Cực sau khi nghe xong, sau mặt nạ hai con ngươi lẩn lánh ánh sáng nóng bỏng mang. Dáng dấp cùng hoàng hậu giống như lúc, tuổi tác cũng đối được, thị vệ chi nữ thân phận càng là khả nghi. Ninh Vương cỡ nào võ công, há cần thị vệ cứu giúp. Cho nên, Tiêu Thu Nguyệt có chín thành khả năng là năm đó mất tích Minh Nguyệt công chúa. Ngươi ngày mai đem Tiêu Thu Nguyệt dẫn ở đây đến, bản tọa mang đến năm đó chiếu cố Minh Nguyệt công chúa một tên cung nữ, nàng có thể nghiệm mình công chúa chính bản thân. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Huyền Vũ vẫy chào, thả người mà đi. Chương 202, Huyền Vũ, ngươi là Tây Thục Dương Nghiệt. Hôm sau, giờ dậu tán giá trị về sau, Tiêu Thu Nguyệt cưỡi ngựa từ Đông trấn phủ ti đi ra, mang theo hai tên thị vệ hướng Bình Tây Vương phủ mà đi. Xuyên qua mấy con phố, còn chưa đi vào lòng tỉnh phường lúc, Đột nhiên, một đạo quang mang bắn về phía Tiêu Thu Nguyệt phía sau lưng. Đó là một chôi phi đao, tốc độ rất nhanh, tông sư phía dưới võ giả tuyệt khó né tránh. Bất quá, Tiêu Thu Nguyệt thế nhưng là nhị phẩm tông sư, lại người mang phong thần thối tuyệt thế thần công, tự nhiên có thể nhẹ nhõm né tránh. Cảm nhận được phía sau kình phong đánh tới, Tiêu Thu Nguyệt thân thể vặn một cái, từ lưng ngựa bên trên nhún người nhảy lên, phi đao từ nàng dưới chân kích bắn đi. Tiêu Thu Nguyệt nhìn thấy trên nóc nhà một cái mang theo mũ rộng vành che mặt nam nhân áo đen lóe lên một cái rồi biến mất. Trốn chỗ nào? Tiêu Thu Nguyệt tiểu quát một tiếng, thi triển phong thần thối khinh công hướng người bịt mặt kia nhanh chóng đuổi theo. Hai tên thị vệ cũng đều phóng ngựa nhanh chóng truy đuổi mà đến. Người bịt mặt tại trên nóc nhà chạy vội, tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một tung đều có xa 7-8 trượng. Bất quá, Tiêu Thu Nguyệt tốc độ càng nhanh, nàng bộ phong chóc ảnh đã luyện đến đại thành cảnh giới, thêm nữa lại phục dụng thối thể đan, thể năng càng tăng lên gấp bội. A, nghĩ không ra công chúa khinh công tốt như vậy. Người bịt mặt trong lòng âm thầm kinh hỉ, lập tức tăng nhanh tốc độ. Tiêu Thu Nguyệt vốn cho là mình có thể đuổi kịp cái kia tập kích nàng người bịt mặt, không nghĩ tới người bịt mặt này đột nhiên gia tốc, mỗi một tung đều có xa 10-15 trượng. Tiêu Thu Nguyệt cũng lập tức đem bộ phong chóc ảnh tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo gió táp hướng người bịt mặt lao đi. Lấy công chúa khinh công, có thể so với thất phẩm tông sư. Người bịt mặt trong lòng âm thầm tán thưởng. Chẳng lẽ là Ninh Vương truyền thụ nàng tuyệt thế khinh công? Không đúng, công chúa khinh công thân pháp làm sao cùng Hoàng Thiếu Kiệt tiểu tử này khinh công thân pháp rất tương tự? Chẳng lẽ nói, công chúa khinh công là Hoàng Thiếu Kiệt truyền thụ cho nàng? Nhìn như vậy đến, Hoàng Thiếu Kiệt tiểu tử này đối công chúa ngược lại là một mảnh chân tình, nếu không cũng sẽ không đem như thế tuyệt thế khinh công truyền cho công chúa. Người bịt mặt này không là người khác, chính là Huyền Vũ. Đêm hôm đó, Huyền Vũ cùng Hoàng Thiếu Kiệt lẫn nhau truy đuổi hơn 200 dặm, tự nhiên đối Hoàng Thiếu Kiệt khinh công thân pháp có chút quen thuộc, giờ phút này hắn liên tiếp quay đầu nhìn Tiêu Thu Nguyệt khinh công thân pháp cùng Hoàng Thiếu Kiệt cực kỳ tương tự, lập tức đoán ra nguyên nhân. Huyền Vũ lần nữa hơi tăng thêm tốc độ, bất quá lại cùng Tiêu Thu Nguyệt giữ vững vài chục trượng khoảng cách, có khi còn giả bộ như có chút nội lực không tốt dáng vẻ. Tiêu Thu Nguyệt tinh thần đại chấn, nàng thề phải bắt được cái này đánh lén nàng người bịt mặt, người này nói không chừng liền là Tây Thục Dương Nghiệt, đoạn không thể để cho hắn đào tẩu. Về phần có hay không thể đánh thắng người bịt mặt này, Tiêu Thu Nguyệt rất có lòng tin, từ vừa rồi người bịt mặt này dùng ám khí đánh lén nàng đến xem, thực lực nhiều nhất là nhất phẩm tông sư. Mà nàng, người mang phong thần thối tuyệt thế thần công, lại phục huyền giai thối thể đan, một thân thực đủ sức để đối kháng thất phẩm phía dưới tông sư. Cái kia hai tên thị vệ chỉ đuổi một con đường, liền không nhìn thấy Tiêu Thu Nguyệt cùng người bịt mặt thân ảnh. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không bức bỏ ngựa thi triển khinh công truy? Một tên thị vệ hỏi một tên thị vệ khác. Một cái khác thị vệ lắc đầu nói, vô dụng. Tiêu Thiên Hộ cùng người bịt mặt kia khinh công tốt như vậy, chúng ta căn bản là đuổi không kịp, vẫn là trở về bẩm báo a. Hai người bọn họ bất quá là tiên tiên cảnh võ giả mà thôi, ngay cả phổ thông nhất phẩm tông sư đều đuổi không kịp, chớ nói chi là có được phong thần thối Tiêu Thu Nguyệt. Hai tên thị vệ quay đầu ngựa đi trở về, một người tiến về Thanh Long phủ đệ bẩm báo, một người khác tiến về Bình Tây Vương phủ, hướng Ninh Vương bẩm báo. Huyền Vũ thi triển khinh công hướng nam bay nhanh mà đi, Tiêu Thu Nguyệt thi triển bộ phong chóc ảnh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau từ trên tường thành bay qua, hướng ra phía ngoài thành bay vút mà đi. Đuổi theo ra ngoại thành hơn 10 dặm về sau, Huyền Vũ hướng phía Liên Miên Sơn lĩnh bỏ chạy. Tiêu Thu Nguyệt giờ phút này không khỏi có chút do dự, nàng đến cùng còn muốn tiếp tục hay không đuổi tiếp. Tiếp tục đuổi xuống dưới, sợ bên trong dãy núi có người bịt mặt kia đồng bọn, đến lúc đó nàng độc thân nan địch. Nhưng nếu liền từ bỏ như vậy không đuổi, nàng lại rất là không cam tâm. Huyền Vũ phát hiện Tiêu Thu Nguyệt tựa hồ hãm lại tốc độ, liền trong lòng biết nàng nhất định là đang do dự muốn không cần tiếp tục truy. Xem ra công chúa hẳn là sợ trúng kế, giờ phút này ta nếu là dừng lại, hoặc là thả chậm tốc độ, nàng tất nhiên sẽ càng thêm sinh nghi. Huyền Vũ trong lòng suy tư, liền không có chậm dần tốc độ, y nguyên tiếp tục hướng phía sơn lĩnh chạy trốn mà đi. Tiêu Thu Nguyệt do dự mấy giây, mắt thấy người bịt mặt kia sắp chạy lúc vào núi lĩnh bên trong, lại không truy khả năng liền sẽ để người bịt mặt này chạy trốn. Xem ra, hẳn là ta đang nghi, người bịt mặt nếu như là cố ý dẫn ta mà đến, giờ phút này gặp ta không đuổi theo, chắc chắn quay đầu khiêu khích, hoặc chậm dần tốc độ, quyết sẽ không tự lo đào tẩu. Với lại, ta đã đuổi tới thành người chỗ không có người, nếu bọn họ thật mai phục, giờ phút này cũng hẳn là đi ra. Tiêu Thu Nguyệt trong đầu hiện lên những ý niệm này, nàng cắn răng một cái, bắn lên, đem bộ phong chóc ảnh tăng lên tới cực hạn, hướng người bịt mặt nhanh chóng đuổi theo. Phát giác được Tiêu Thu Nguyệt vẫn là đuổi theo tới, Huyền Vũ mừng thầm trong lòng. Công chúa vẫn là còn non chút ta. Tiêu Thu Nguyệt đuổi theo Huyền Vũ tiến vào sơn lĩnh bên trong, tại bên trong dãy núi lại bay vút hơn 10 dặm, đi vào một chỗ nơi sơn cốc. Huyền Vũ không chạy trốn nữa, hắn ngừng tới, quay người nhìn về phía bay vút mà đến Tiêu Thu Nguyệt. Tiêu Thu Nguyệt thả người đi vào người bịt mặt ba trượng có hơn, nhìn xem người bịt mặt, cười lạnh nói, làm sao không trốn? Người bịt mặt đưa tay kéo trên mặt khăn đen, lộ ra một trương tròn mập mặt đến. Huyền Vũ đại nhân. Tiêu Thu Nguyệt trừng lớn hai mắt, lập tức ngộp. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đánh lén nàng người bịt mặt lại là Huyền Vũ. Huyền Vũ làm sao lại đem nàng dẫn đến nơi đây? Lấy thân phận của Huyền Vũ, muốn gặp nàng một cái phó thiên hộ, chỉ cần một cái truyền lệnh là được, vì sao còn muốn dùng loại phương thức này dẫn nàng tới? Chẳng lẽ? Lập tức, Tiêu Thu Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Nàng hai con ngươi nhìn chăm chú Huyền Vũ, lạnh giọng hỏi, "Huyền Vũ đại nhân, ngươi không phải là Tây Thục Dương người ta?" Huyền Vũ cười ha ha một tiếng, công chúa quả nhiên thông minh. Không sai, ta là Tây Thục Cửu Thần, nhưng Dương Nhiệt hai chữ người khác nói thì cũng thôi đi, công chúa ngài sao nhưng như thế nói mình thần tử là Dương Nhiệt. Công chúa. Tiêu Thu Nguyệt trừng lớn đôi mắt đẹp, lại một lần nữa mộng bức. Người kêu người nào công chúa? Lần này mộng bức so vừa rồi nhìn thấy Huyền Vũ bóc khăn đen lúc còn muốn mộng bức. Huyền Vũ cung kính vai chào nói, nơi này lại không có người khác, thần đương nhiên là gọi ngài là công chúa. Ngài chính là chúng ta Tây Thục nước Minh Nguyệt công chúa. Tiêu Thu Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng là Tây Thục Cố Đô công chúa. Cái này sao có thể? Tuyệt đối không khả năng. Nàng ngu ngơ mấy giây, lập tức cười lạnh nói, "Huyền Vũ, ngươi đừng muốn tại cái này nói bậy loạn nói lừa gạt tại ta, ngươi thật sự cho rằng ta là 3 tuổi hài đồng mặc cho ngươi lừa gạt sao?" Huyền Vũ hít một tiếng, nói ra, "Công chúa, thần không dám lừa gạt ngươi, ngươi đúng là chúng ta Tây Thục Cố Đô công chúa." Tiêu Thu Nguyệt nổi giận nói, "Đánh rắm. Phụ thân ta là Ninh Vương trước điện thị vệ, 20 năm trước bởi vì cứu Ninh Vương mà chết, mẫu thân của ta cũng tự tử mà chết. Ninh Vương nể tình phụ thân ta trung tâm hộ chủ phân thượng, liền thu dưỡng ta vì nghĩa nữ. Như thế nào lại là các ngươi Tây Thục Dư Nguyệt công chúa?" Chương 203, ta lại là vong quốc công chúa. Huyền Vũ lắc đầu nói, "Đó là Ninh Vương vì ngươi lập thân phận giả, Ninh Vương cỡ nào võ công, lại há cần một tên thị vệ vì cứu hắn mất mạng. Mẫu thân ngươi há lại sẽ vứt bỏ một cái không đến 2 tuổi nữ nhi mặc kệ, mà tự tử tự sát. Ninh Vương bực này thân phận, há lại sẽ tùy tiện thu dưỡng một người thị vệ chi nữ." Tiêu Thu Nguyệt nghe Huyền Vũ một phen, không khỏi không phản bắt được. Những nghi vấn này nàng trước đó không phải là không có nghĩ tới, nhưng nàng lại không tin mình nghĩa phụ sẽ cho nàng lập thân phận. Có nguyên nhân gì có thể làm một cái thân vương đi lập nàng như thế một tiểu nhân vật thân phận đâu? Nhưng hôm nay, Huyền Vũ lại đột nhiên nói cho nàng, nàng lại là Tây Thục Cố Đô công chúa. Nếu nàng thật sự là Tây Thục Cố Đô công chúa, như vậy Ninh Vương xác thực sẽ vì nàng lập một cái thân phận. Đúng vậy a, nghĩa phụ võ công cái thế, thiên hạ lại có ai có thể bị thương hắn? Không cần một người thị vệ vì cứu hắn mà mất mạng. Ta nếu thật là thị vệ kia nữ nhi, mẫu thân coi như lại bi thống, như thế nào lại bỏ qua không đến 2 tuổi nữ nhi mà đi? Chẳng lẽ ta thật là Tây Thục Cố Đô công chúa? Huyền Vũ nói tiếp, 20 năm trước, Ninh Vương phụng chỉ xuất 30 vạn đại quân tiến đánh Tây Thục, nửa năm sau Ninh Vương đánh vào hoàng cung, bệ hạ tại Đức thả cung tự vẫn. Thân là hậu cung thái giám tổng quản, muốn bảo hộ hoàng hậu giết ra khỏi chúng đây, hoàng hậu nương nương biết được bệ hạ tự vẫn, cực kỳ bi thương, cũng treo xả tự vẫn. Thân bi thống và phần, mang theo mười mấy tên trong cung cao thủ giết ra khỏi chúng đây, sau cùng đại nội tổng quản Huyền đại nhân hội hợp, tiềm phục tại Tây Thục thập vạn đại sơn bên trong. Ninh Vương công phá hoàng thành về sau, đem bị cầm Tây Thục người trong hoàng thất toàn bộ chém đầu gian chúng, Huyền đại nhân nhận được tin tức, mang theo chúng ta tiến đến cứu giúp, nhưng cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Nói đến đây, Huyền Vũ thở dài một cái. Trên thực tế, Huyền Vũ nửa câu sau cũng không có nói thật. Ngay lúc đó tình huống thật dưới, Huyền Vũ biết được Ninh Vương muốn xử trảm người trong hoàng thất, thỉnh cầu Huyền Vô Cực dẫn bọn hắn đi cướp pháp trường, cứu ra mấy cái hoàng tử. Nhưng Huyền Vô Cực không có đồng ý Huyền Vũ đề nghị. Huyền Vô Cực lý do là, Ninh Vương sở dĩ dòng chống khua chiên xử trảm Tây Thục người trong hoàng thất, nó mục đích là vì dẫn những cái kia đảo tàu Tây Thục cựu thần đến đây cướp pháp trường, từ đó một mẹ hốt gọn. Nếu như bọn hắn giờ phút này đi cướp pháp trường, vừa vặn rơi vào Ninh Vương bày cái bẫy, không những cứu không được người trong hoàng thất, ngược lại sẽ bị Ninh Vương toàn bộ một mẹ hốt gọn. Huyền Vô Cực phán đoán là chính xác. Ninh Vương trắng trợn tuyên dương, muốn đem Tây Thục người trong hoàng thất tại hoàng cung ngọ môn bên ngoài toàn bộ xử trảm, hắn dụng ý chính là vì hấp dẫn Tây Thục dư nghiệt trước tới cứu người. Xử trảm hôm đó, Huyền Vô Cực cùng Huyền Vũ đều tới, bọn hắn chịu đựng to lớn bi thống nhìn xem đao phủ thủ đem mấy tên hoàng tử cùng mấy vị công chúa toàn bộ xử trảm, bọn hắn không thể đi cứu, cũng cứu không được. Chỉ là, cái này chân tướng, Huyền Vũ không liền đối với Tiêu Thu Nguyệt nói thẳng, cho nên mà nói đến chậm một bước. Huyền Vũ thở dài xong, tiếp lấy nói ra, bất quá bị xử trảm thành viên hoàng thất cũng không có nhỏ nhất Minh Nguyệt tiểu công chủ, nàng lúc ấy vẫn chưa tới 2 tuổi, tính lên đến nàng hiện tại đã tuổi mụ 22. Thằng đến thần gặp được Tiêu cô nương ngươi, lại phát hiện cùng năm đó hoàng hậu nương nương sinh ra giống nhau như lúc, lại thân thế ly kỳ khả nghi, thần liền kết luận, Ninh Vương năm đó cũng không có giết chết tiểu công chủ, mà là xem như nghĩa nữ thu dưỡng đi lên. Tiêu Thu Nguyệt nghe đến đó, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Huyền Vũ nói tới đủ loại nhân tố, hoàn toàn cùng nàng đối được. Nếu như nàng thật sự là Tây Thục năm đó còn sót lại tiểu công chủ, như vậy Ninh Vương liền là Tiêu gia vương triều diệt quốc đại cửu nhân. Phủ dưỡng nàng 20 năm, một mực là trong mắt của nàng kính trọng nhất phụ vương, lại là nàng Tiêu gia diệt tộc đại cửu nhân. Tiêu Thu Nguyệt lập tức chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người đứng chết chân tại chỗ. Ngươi có phải hay không Minh Nguyệt công chúa, bản tọa còn muốn cuối cùng nghiệm chứng một chút. Một đạo trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức, một tên thân mặc hắc bào, đầu đội giữ tận mặt nạ nam nhân đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thu Nguyệt trước mặt. Hắn tựa như là trống rỗng xuất hiện, không có dấu vết mà tìm kiếm, như là tuấn di. Tiêu Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này áo bào đen người đeo mặt nạ, người này cho cảm giác của nàng vô cùng cường đại, vậy mà không kém Linh Vương. Ngươi là ai? Tiêu Thu Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem người đeo mặt nạ hỏi. Người đeo mặt nạ nói, bản tọa Huyền Vô Cực, năm đó Tây Thục hoàng cung đại nội tổng quản. Ngươi chính là Huyền Vô Cực. Tiêu Thu Nguyệt không tự chủ được lui về sau một bước, thần sắc hơi đổi. Huyền Vô Cực có chút vây vây tay. Một đạo nhân ảnh từ một tảng đá xanh sau bay vút mà đến, đó là một cái áo xám lao giả, trong tay của hắn còn kẹp lấy một nữ nhân. Áo xám lao giả trong nháy mắt bay đến Huyền Vô Cực sau lưng rơi xuống, đem trong tay nữ nhân đem thả xuống. Nữ nhân ước chừng 36-37 tuổi, mặc dù mặc thô váy vải, một bộ thôn phụ cách ăn mặc, nhưng lại ngày thường rất có vài phần tư sắc. Nữ tử kia vừa thấy được Tiêu Thu Nguyệt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động, lẩm bẩm nói, "Hoàng hậu nương nương." Nàng vậy mà cùng hoàng hậu nương nương năm đó tương tự như vậy. Nàng nhất định là tiểu công chủ. "Ngươi là ai?" Tiêu Thu Nguyệt nhìn xem nữ tử kia, hỏi. Nữ tử hướng Tiêu Thu Nguyệt khom gối hành lễ nói, "Nô tỳ gọi Xuân Lan, là hoàng hậu nương nương bên người cung nữ, tiểu công chủ sau khi sinh, nô tỳ cùng mấy tên khác cung nữ liền phụ trách hầu hạ tiểu công chủ." Tiêu Thu Nguyệt nhìn xem nàng hỏi, "Ngươi đã phụ trách hầu hạ tiểu công chủ, vậy ngươi có biết trên người nàng có cái gì đặc thù bất?" Xuân Lan gật đầu nói, "Nô tỳ mỗi ngày muốn vì tiểu công chủ tắm rửa thay y phục, nàng trái hạ nách chỗ có cái giống hoa mai màu đỏ bớt, bất quá, bớt có sẽ biến mất, nô tỳ cũng không dám khẳng định công chúa hiện tại trái hạ nách phải chăng còn có cái kia bớt, nhưng công chúa ngài hẳn là nhớ được bản thân dưới nách từng có hoa mai ấn bớt." Âm ầm, Tiêu Thu Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng sấm nổ, thân thể mềm mại nhoáng một cái, kém chút tại chỗ té ngã trên đất. "Không sai." Nàng khi còn bé dưới nách trái xác thực có một cái màu đỏ hoa mai ẩn bớt, chỉ bất quá, theo tuổi tác tăng trưởng, cái kia bớt cũng đang từ từ biến mất. Hiện tại chỉ còn lại một cái mơ hồ màu đỏ ẩn ký, đây cơ hồ là không người nào biết tuyệt mật sự tình. Có thể cái này cung nữ lại nói chúng, cái này chỉ có thể nói rõ một việc, nàng liền là năm đó thuộc quốc tiểu công chủ. Huyền Vô Cực cùng Huyền Vũ nhìn thấy Tiêu Thu Nguyệt biểu lộ như vậy, liền biết Xuân Lan nhất định nói chúng. Ngươi kiểm tra một chút dưới nách của nàng a. Huyền Vô Cực nói với Xuân Lan. Là, giáo chủ. Xuân Lan ứng tiếng, đưa đến Tiêu Thu Nguyệt trước mặt, cung kính nói, Tiêu cô nương, có thể làm cho nô tỳ nhìn xem ngài dưới nách trái sao? Tiêu Thu Nguyệt không nói gì, chỉ là thật thà nhẹ gật đầu. Huyền Vô Cực đám ba người đều xoay người sang chỗ khác. Một lát sau Xuân Lan tra xét xong tất, nàng kích động hướng Huyền Vô Cực bẩm giáo chủ, nô tỳ đã nghiệm mình Tiêu cô nương ngọc thể, nàng dưới nách trái xác thực có một cái hoa mai ẩn bớt, mặc dù bất nhan sắc có chút làm giảm bớt, nhưng nô tỳ có thể khẳng định, Tiêu cô nương liền là năm đó mất tích Minh Nguyệt tiểu công chủ. Nghe được Xuân Lan lời nói, Huyền Vô Cực đám ba người bỗng nhiên quay người, bịch một cái toàn quỳ rạp xuống Tiêu Thu Nguyệt trước mặt, lễ bái nói, thần Huyền Vô Cực khấu kiến công chúa điện hạ. Thần Tạ Vinh khấu kiến công chúa điện hạ. Thần Triệu Chân khấu kiến công chúa điện hạ. Chương 204, công chúa, xin theo ta trở về Tây Thục a. Tiêu Thu Nguyệt đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình lại là Tây Thục vong quốc công chúa. Dưỡng dục nàng 20 năm, đãi nàng như thân sinh Ninh Vương lại là Tiêu gia đại tiểu nhân. Mặc dù, Ninh Vương là phụng chỉ trinh phạt Tây Thục, nhưng vô luận như thế nào, Tây Thục là bị Ninh Vương mang binh tiêu diệt, nàng phụ vương, mẫu hậu đều vì vậy mà tự vận bỏ mình, hoàng huynh của nàng hoàng tỷ cũng đều là bị Ninh Vương hạ lệnh chém giết. Ninh Vương đối nàng có dưỡng dục tri ân, lại càng có huyết hải thâm cứu. Công chúa, công chúa. Huyền Vô Cực cung kính hoán vài tiếng, Tiêu Thu Nguyệt y nguyên một mặt ngốc trệ không phản ứng chút nào. Huyền Vô Cực ba người đưa mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi đứng dậy. Công chúa, mời theo chúng ta về Tây Thục a. Huyền Vô Cực chắp tay hướng Tiêu Thu Nguyệt vái chào nói. Công chúa, mời theo chúng ta về Tây Thục a. Huyền Vũ cùng Triệu trưởng lão cũng chắp tay cùng kêu lên thần cầu. Về Tây Thục. Tiêu Thu Nguyệt thì thào mở miệng, nàng gái kia một đôi thu thủy đôi mắt sáng ngấn lệ chớp động. Phu hoàng, mẫu hậu, hài nhi bất hiếu, 20 năm qua nhận giặc làm cha. Huyền Vô Cực nói, công chúa điện hạ không biết mình thân thế, tình có thể hiểu. Bất quá, 20 năm, công chúa cũng nên về Tây Thục đi bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương trước mộ phần tế bái một cái, lấy an ủi bệ hạ cùng nương nương trên trời có linh thiêng. Huyền Vô Cực rất rõ ràng, lúc này Tiêu Thu Nguyệt tâm tình rất loạn, nhất thời khó mà tiếp nhận hiện thực này. Muốn để công chúa cùng bọn hắn về Tây Thục, tốt nhất trước dùng thân tình để đả động nàng. Huyền Vô Cực lời nói quả nhiên xúc động Tiêu Thu Nguyệt nội tâm tình cảm chỗ sâu. Nàng hốc mắt hồng nhuận phấn phớt, hút dưới mũi ngọc tinh xảo, nghẹn ngào gật đầu. Huyền Vô Cực đám ba người đại hỉ. Huyền Vô Cực đối Huyền Vũ nói, ta hộ pháp, bản tọa hiện tại liền mang công chúa điện hạ về Tây Thục, chuyện nơi đây ngươi xử lý một chút, giả tạo công chúa bị giết giả tượng. Huyền Vũ chắp tay nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau đó, Huyền Vũ lại đối Tiêu Thu Nguyệt không người vái chào, công chúa, mời đến bên kia đổi một bộ kế quần áo, còn có ngài trên người một chút thân phận tín vật loại hình cũng muốn lưu lại. Tiêu Thu Nguyệt biết đạo Huyền Võ đây là muốn dùng để chế tạo nàng giả chết hiện trường, nàng khẽ gật đầu. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới đã về Tô Châu Hoàng Thiếu Kiệt. Nàng nhìn về phía Huyền Vô Cực, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắp nói, giáo chủ, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Huyền Vô Cực vội cung kính vái chào nói, công chúa có gì phân phó cứ mở miệng chính là, dù cho là núi đao biển lửa thần cũng muôn lần chết không chối từ. Tiêu Thu Nguyệt nói, vô luận như thế nào, tuyệt đối không nên tổn thương Hoàng Thiếu Kiệt. Hoàng Thiếu Kiệt. Huyền Vô Cực một mặt mở mịt nhìn về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ chắp tay nói, bẩm giáo chủ, Hoàng Thiếu Kiệt là cẩm y liễu vệ thiên hộ, hắn cùng công chúa quan hệ cá nhân rất tốt. Huyền Vô Cực lập tức minh bạch. Hắn hướng Tiêu Thu Nguyệt vái chào nói, công chúa xin yên tâm, chúng thần quyết sẽ không tổn thương Hoàng Thiếu Kiệt một cọng lông măng, lại sẽ để cho Huyền Vũ bảo vệ tốt Hoàng Thiếu Kiệt an toàn. Huyền Vũ thầm cười khổ một tiếng, Hoàng Thiếu Kiệt là chỉ đánh bất tử con rán, chỗ nào còn cần hắn đến bảo hộ. Tiêu Thu Nguyệt lập tức yên lòng, lại đối Huyền Vũ nói, đại Huyền Vũ, Thiếu Kiệt nếu là hồi kinh, ngươi nói cho hắn biết ta về Tây Thục đi, để hắn chớ nghiệm. Huyền Vũ vái chào nói, thần lĩnh mệnh. Thanh Long phủ đệ, ngươi nói cái gì? Tiêu Thiên Hộ đuổi theo một tên người áo đen bịt mặt ra bên ngoài thành mà đi. Thanh Long nghe xong tên thị vệ kia bẩm báo, hai đạo nghiêng lông mày không khỏi vặn một cái, biến sắc. Tiêu Thu Nguyệt mặc dù là nhị phẩm tông sư, có thể ở kinh thành cái này tàng long ngọa hổ chi địa, tháng qua nàng cao thủ nhiều không kể xiết. Đương nhiên, Thanh Long cũng không rõ ràng Tiêu Thu Nguyệt thực lực chân chính. Giờ phút này Thanh Long phi thường lo lắng Tiêu Thu Nguyệt chúng người bịt mặt kia kế dụ địch, nếu thật có cao thủ tiềm phục tại ngoài thành, như vậy Tiêu Thu Nguyệt tính mệnh đáng uy. Nếu là Đường Phó Thiên Hộ, Thanh Long cũng sẽ không như thế lo lắng. Có thể Tiêu Thu Nguyệt là Tây Thục Cố Đô công chúa, Ninh Vương nghĩa nữ, thân phận đặc thù, nếu nàng thật xảy ra bất trắc, như thế nào hướng Ninh Vương giao nộp? Truyền lệnh, cẩm y liễu vệ bách hộ trở lên người, toàn bộ tìm kiếm Tiêu Thu Nguyệt tung tích. Thanh Long đối thị vệ phát ra mệnh lệnh về sau, hắn thả người lướt đi phủ đệ, hướng phía Tiêu Thu Nguyệt đuổi theo phương hướng bay vút mà đi. Bình Tây Vương phủ. Ninh Vương nghe báo Tiêu Thu Nguyệt đuổi theo một tên người bịt mặt ra khỏi thành về sau, cũng không khỏi khẽ chau mày. Phụ vương, hài nhi đi tìm một cái Thu Nguyệt muội muội. Hạng Hữu mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đứng dậy đối phụ thân nói ra. Ninh Vương khẽ gật đầu, ngươi tử vương phủ mang hơn vài chục tên tông sư cấp cao thủ đi tìm một cái Thu Nguyệt. Là, phụ vương. Hạng Hữu vội vàng mà đi. Tìm đòi một đêm, không có tìm Tiêu Thu Nguyệt cùng người bịt mặt kia tung tích. Ngày thứ hai, Thanh Long hướng Lang Phiếu Thiên bẩm báo Tiêu Thu Nguyệt mất tích sự tình. Cẩm Y Liễu vệ Phó Thiên Hộ truy tung hung thủ mà mất tích, cái này vốn là một kiện đại sự. Huống chi, cái này Phó Thiên Hộ vẫn là Ninh Vương nghĩa nữ. Lang Phiếu Thiên lúc này điều động kinh thành mấy ngàn Cẩm Y Liễu vệ, toàn diện loại bỏ tìm kiếm Tiêu Thu Nguyệt tung tích. Ninh Vương cũng ý thức được sự tình có ổn, hắn điều động Tây Bình Vương phủ 5000 thân binh ra khỏi thành bốn phía tìm kiếm nghĩa nữ tung tích. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Đến ngày thứ 3, gặp được thi thể. Huyền Vũ thủ hạ một tên tổng kỳ tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện một bộ bị dã thú gặm ăn đến hoàn toàn thay đổi, thân thể không trọn vẹn nữa thi. Mặc dù thi thể đã không cách nào phân biệt, nhưng mặc chính là Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ quan phục, còn có Tiêu Thu Nguyệt mang theo người thủy nguyệt ngọc bội, cùng nàng sử dụng trôi này thanh bình kiếm. Không hề nghi ngờ, cô này nữ thi hẳn là Tiêu Thu Nguyệt. Không trọn vẹn thi thể có bao nhiêu vết đao chém cùng kiếm thương, hiển nhiên khi còn sống tao ngộ nhiều người vây giết. Làm Thanh Long nhìn thấy cỗ thi thể này lúc, tim của hắn chìm đến đáy cốc. Rốt cục vẫn là xuất hiện kết quả xấu nhất. Thanh Long làm cho người đem cỗ này không trọn vẹn nữ thi chứa vào quan tài bên trong, tự mình áp giải đến Bình Tây Vương phủ. Ninh Vương làm cho người mở ra quan tài, hắn nhìn chăm chú trong quan tài cỗ kia không trọn vẹn nữ thi một lát sau, trong mắt lóe lên một đạo lanh sắc. Chôn. Vào đêm, Ninh Vương chắp tay đứng ở lầu các phía trước cửa sổ, giống như đang trầm tư. Một tên đầu mang mặt nạ cao đại nhân ảnh phi thân lướt vào trong lầu các, hướng phía Ninh Vương phía sau lưng một chân quỳ xuống vái chào, thuộc hạ vô năng, không có chiếu cố tốt Thu Nguyệt của chúa, xin vương gia trách phạt. Ninh Vương quay người quay đầu, nhìn xem quỳ trên mặt đất Thanh Long, khẽ lắc đầu, không, Thu Nguyệt cũng chưa chết, cỗ thi thể này không phải Thu Nguyệt. A. Thanh Long kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Vương, vương gia làm thế nào biết cỗ này nữ thi không phải Thu Nguyệt của chúa? Ninh Vương dạo bước đi đến bàn sau trên ghế ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, bản vương quan sát cái này cụ thể thi thể khí hải gân mạch, có thể kết luận nàng khi còn sống chỉ là một tên tiên thiên cảnh võ giả, mà Thu Nguyệt là nhị phẩm tông sư. Cho nên, cỗ thi thể này tuyệt không có khả năng là Thu Nguyệt. Chương 205, trên đường gặp giặc cướp. Thanh Long sau khi nghe xong không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức lẩm bẩm, cái kia cỗ thi thể này lại là người phương nào? Thu Nguyệt quận chúa người nàng lại ở nơi nào? Ninh Vương nói, cỗ này nữ thi là ai không trọng yếu, bất quá là một cái thế thân mà thôi. Bản vương hiện tại lo lắng chính là Thu Nguyệt rất có thể là bị Tây Thục Dư Nguyệt mang đi. Thanh Long lần nữa kinh ngạc, chẳng lẽ Tây Thục Dư Nguyệt đã biết Thu Nguyệt quận chúa thân phận chân thật? Ninh Vương tự lo lại rót một chén trà, bản vương gặp qua Tây Thục hoàng hậu Di Dung, Thu Nguyệt cùng mẫu thân của nàng dung nhan cực kỳ tương tự, chắc hẳn vì vậy mà gây nên Tây Thục Dư Nguyệt suy đoán, cho nên thiết kế đưa nàng bắt đi, nghiệm minh thân phận. Thanh Long nghiêng lông mày hơi vặn, suy tư nói, nếu là Tây Thục Dư Nguyệt nghiệm minh Tiêu Thu Nguyệt liền là Tây Thục công chúa, như vậy bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng Tiêu Thu Nguyệt công chúa thân phận, đánh lấy phục quốc cờ hiệu phát động phản loạn, lung lạc lòng người, đây đối với triều đình cực kỳ bất lợi. Âm ầm một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, tiếp lấy vang lên một tiếng điếc tai nhức óc kinh lôi. Gió đêm được khởi, ồ ồ hô rít gào, thổi đến lầu các cửa sổ cạch cạch rung động. Ninh Vương đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, chắp tay nhìn qua dưới bóng đêm tại trong cuồng phong chập chờn những cây, thấp giọng ngâm lên, mưa gió sắp đến phong mãn lâu, cố cốc cây lên giao đồng lưu. Thiêm Long tại huyên đợi mưa gió, phong vân tế hội cửu tiêu du lịch. Tại thông hướng kinh thành một đầu trên quan đạo, mười mấy cỗ xe ngựa lộc cộc mà đi. Võ Chấn cưỡi một thất tuấn mã màu đen ở phía trước mở đường. Hắn người mặc một bộ màu lam bó sát người trang phục, lưng đeo thanh cương kiếm, hắn dáng người trắng kiện, tướng mạo đường đường, rất có hộ vệ tổng quản khí thế. Hoàng Thiếu Kiệt bốn tên thị vệ thì nương theo tại xe ngựa đội ngũ hai bên, khác hai tên hộ viện thì cưỡi ngựa đi theo tại cuối cùng. Hộ vệ người số không nhiều, tổng cộng mới 7 người, nhìn lên đến không nhiều, nhưng đều là cao thủ. Các huynh đệ, làm nhanh một chút, bằng không trước khi trời tối tìm không thấy lạc sừng nghỉ ngơi dịch trạm. Một con chim tại thật dài xe ngựa đội ngũ trên không bay tới bay lui, miệng chim phát ra gào to thanh âm, thúc giục những cái kia người phu xe. A Quý vội vàng xe, đợi con chim này bay đến trước mặt hắn, giơ lên roi đột nhiên quất hướng bắt công, cười mắng, ngươi cái này miệng tiện chim liền biết gọi bậy, đường này có thể chạy nhanh à? Nếu là điên hỏng lao ra cùng phu nhân ngươi phụ nổi trách sao? Tám chim linh xảo tránh đi, A Quý rút tới roi, kêu lên, đó là ngươi đánh xe kỹ thuật không tốt, phàm là kỹ thuật lái xe của ngươi hơi tốt một chút, lại nát đường xe ngựa cũng có thể chạy vội, lao ra cùng phu nhân trong xe ngựa cũng sẽ không cảm thấy sốc này. Có bản lĩnh ngươi đến a, nửa cân mẹ tám lượng miệng, hết biết tất tất. A Quý tức giận đến vung roi chỉ vào bắt công mắng to. A Thối bắt công bay đến A Quý đỉnh đầu, há miệng hướng trên đầu của hắn nhổ ngụm nước, vỗ cánh nên ngang rời đi. Đám người không khỏi đều cười ha ha bắt đầu. Chim chết, có loại đừng bay đi. A Quý sờ soạng trên đầu một thanh chim nước bọt, tức giận đến chửi ầm lên, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không không phải đem chim của ngươi lông lột sạch không thể. Tám chim lại quay lại bay đến A Quý đỉnh đầu, kêu lên, tiểu tử, tính tình vẫn còn lớn, tin hay không bắt ra lúc này tại ngươi trên đỉnh đầu đi tiêu. A Quý lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, bận điệu hướng lên trên trống không bắt công vừa chắc tay, đừng đừng đừng, ta chính là cùng bắt ra ngài chỉ đùa một chút, ngài cũng đừng sinh khí. Người ta thế nhưng là không quân, tùy tiện ném cái tạc đạn xuống tới, A Quý chỗ nào chịu được. Đừng nói A Quý cái này hậu thiên nhất trọng võ giả, liền xem như cái kia hai tên tiên thiên cảnh hộ viện cũng thường xuyên bị bắt công đùa giỡn, nhưng cũng lấy nó không có biện pháp, cũng chỉ có học được phong thần thối võ chấn mới có thể bắt đến bắt công. Thính ngươi còn thức thời, đi tiêu này trước giữ lại. Bắt công dương dương tự đắc bay mất. Đám người lần nữa cười ha ha bắt đầu. Hoàng Thiếu Kiệt cùng Tiểu Hà ngồi tại trong đội ngũ cuối cùng trong một chiếc xe ngựa, nghe phía bên ngoài bắt công cùng A Quý đối thoại, Tiểu Hà không khỏi hé miệng mà cười. Bắt công bình thường có hay không trêu cả ngươi? Hoàng Thiếu Kiệt ôm Tiểu Hà, méo méo khuôn mặt của nàng cười hỏi. Trêu cợt thật không có, bất quá ngược lại là yêu cùng ta cãi nhau. Tiểu Hà nằm tại công tử trong ngực, một mặt hạnh phúc chi sắc. Cái này tiện chim đối ngươi ngược lại là rất không tệ, xem ra cũng là một cái háo sắc chim. Hoàng Thiếu Kiệt cười trêu chọc nói. Tiểu Hà phốc cười nói, cái này bắt công thích nhất nhìn lén người khác, ta đều bắt được nó nhiều lần nhìn lén trong phủ nha hoàn tắm rửa. Cái gì? Bắt công thế mà như thế sắc? Hoàng Thiếu Kiệt đều dở khóc dở cười. Hai người chính trò chuyện, quan đạo hai bên trong rừng rậm đột nhiên thoát ra mấy chục tên cầm đao người bịt mặt, đứng tại quan đạo ở giữa ngăn lại ngựa đường xe chạy. Cầm đầu một tên che mặt đại hán cao giọng nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. muốn từ đó qua, lưu lại nữ nhân cùng tiền tài. Ngự 10 cái người đánh xe vội vàng ghìm chặt ngựa cương, toàn đều biến sắc. Trong xe ngựa cái kia mấy tên tỷ nữ cũng không khỏi ôm một đoàn, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lao ra, chúng ta gặp được giặc cướp. Hoàng phu nhân cũng có chút sợ hãi, không khỏi bắt lấy trượng phu thô to tay. Đừng sợ, một chút mâu tặc mà thôi, võ trấn liền có thể thu thập bọn họ. Hoàng Bách Vạn vỗ vỗ phu nhân tay, an ủi. Bốn tên thị vệ cùng hai tên hộ viện toàn đều rút ra bên hông bội đao, trong đó hai tên thị vệ phóng ngựa tiến lên, chuẩn bị cùng võ trấn cùng nhau đối phó nhóm này sơn tặc. Hai gã khác thị vệ cùng hai tên hộ viện thì canh giữ ở xe ngựa hai bên, để phòng ngoài ý muốn. Công tử, giống như có giặc cướp a. Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp thế mà lộ một tia hưng phấn. Nàng biết công tử võ công cái thế, những này giặc cướp lại dám đến kiếp xe ngựa, quả thực là đến đây đưa đồ ăn. Đường đi từ từ, ngẫu nhiên đến chút giặc cướp đuổi một cái nhàm chán thời gian, cũng là một kiện chuyện thú vị. Hoàng thiếu Kiệt từ cửa sổ xe thò đầu ra nhìn lại, 20-30 trượng tiền chạm lấy mười mấy cái người bịt mặt, trong tay cầm sáng loáng đao. Bởi vì cách quá xa, Hoàng thiếu Kiệt còn không cách nào đánh giá ra võ công của bọn hắn tu vi. Bất quá, Hoàng thiếu Kiệt tạm thời còn không có ý định ra ngoài, trước xem tình huống một chút lại nói. Một đám sơn tặc mà thôi, đoán chừng võ công cũng cao không đi nơi nào, có võ trấn bọn hắn đầy đủ thu thập. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, dám chặn đường Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ đại nhân xa giá? Quỳ xuống dập đầu, có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Võ trấn rút kiếm chỉ vào cầm đầu một tên người bịt mặt tức giận quát. Hắn mới dò xét một cái cầm đầu tên này giặc cướp tu vi, lại là một tên nhất phẩm tông sư. Cái này vẫn vượt xa võ trấn ngoài ý muốn, nói như vậy tông sư là khinh thường tại đi làm giặc cướp, trừ phi làm tiền lớn mua bán. Rất hiển nhiên, nhóm này giặc cướp liền là chuyên môn làm mua bán lớn. Bất quá, nhất phẩm tông sư tại võ trấn trước mặt ngay cả cái giấm cũng không bằng. Khẩu khí thật lớn. Giết. Cầm đầu người bịt mặt lạnh hừ một tiếng, hai chân bắn ra, nhún người nhảy lên, trong tay tấn thiết đại vòng đao hướng võ trấn chém bổ xuống đầu. Thanh này tấn thiết đại vòng đao nặng tại hơn 100 cân, cứng rắn sắc bén, một đao kia đánh xuống tuy là ngàn cân thạch sư cũng có thể tùy tiện chặt thành hai nửa. Không biết tự lượng sức mình. Võ trấn lạnh hừ một tiếng, người từ trên ngựa vọt lên, hai chân như điện đá ra. Bành bành. Lên ken tên kia người bịt mặt trong tay thép dòng đại hoàn đao bị võ trấn đá bay, ngực cũng bị võ trấn phong thần thối đá trúng một ước, phun ra một đạo huyết vụ, cả người bay ra xa mười mấy trượng, đập tầm ầm vào trong rừng, ngất đi tại chỗ. Chương 207, tiêu diệt toàn bộ Hắc Vân Bảo. Kinh thành tới Cẩm Y Diệp vệ thiên hộ tại Từ Châu trên địa bàn tao ngộ sơn phỉ cướp bóc, hơn nữa còn là kẻ tái phạm, bọn hắn những này Từ Châu quan viên cũng khó khăn từ tội lỗi. May mắn Hoàng Thiên Hộ an nhiên đến Từ Châu, nếu như Hoàng Thiên Hộ xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là nhà của hắn quyến mệnh tang sơn phỉ trong tay, vậy bọn hắn những quan viên này chỉ sợ đều không trái cây ăn. Đều đứng lên đi, bản Thiên Hộ tha thứ các ngươi vô tội. Hoàng thiếu Kiệt có chút đưa tay. Dù sao vừa mới lão cha còn thu người ta nhiều như vậy lễ vật, với lại nhóm này sơn tặc cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, Hoàng thiếu Kiệt đương nhiên sẽ không trách phạt những quan viên này. Vừa rồi chỉ là cho những quan viên này một hạ mã uy mà thôi. Cái gọi là ân uy tịch thi, cái này đạo lý này. Trúc Chi phủ cùng một đám quan viên không khỏi đều thở dài một hơi, luôn miệng nói tạ, từ dưới đất bò lên bắt đầu. Võ trấn, đem cái kia giặc cướp đầu người lấy ra. Là, công tử. Võ trấn đứng dậy, đến chuồng ngựa chỗ tìm tới cái kia cái đầu người, mang theo tóc về đến đại sảnh, ném xuống đất. Trúc Chi phủ cùng một đám quan viên cũng không khỏi nhìn về phía trên mặt đất người kia đầu. Hoàng thiếu Kiệt uống một ngụm rượu, chỉ trên mặt đất đầu người nói ra, Trúc Chi phủ, chư vị đại nhân, các ngươi cố gắng nhìn xem. Cái này đầu người có phải là hay không Hắc Vân Bảo đầu mục thứ nhất? Chi phủ nha môn Lưu Bộ đầu nhấc lên trên đất đầu người nhìn kỹ một hồi, nói ra, không sai, này sơn tặc chính là Hắc Vân Bảo tam đương gia Cầu Bình, giang hồ ngoại hiệu Kim Đao Cầu Đản. Phủ nha có Hắc Vân Bảo ba cái chủ nhà chân dung, Lưu Bộ đầu đối cái này ba cái chân dung là nhất cực kỳ quen thuộc, bởi vì mà không cần so sánh chân dung, liền một chút nhận ra. Đại nhân uy vũ, đi qua từ qua, liền thuận tay trừ bỏ Hắc Vân Bảo tam đương gia, thật là khiến hạ quan vô cùng khâm phục. Chúc chi phủ không mất cơ hội cơ đập bên trên Hoàng thiếu Kiệt mông ngựa. Cái khác mấy chục tên quan viên cũng đều ngươi một lời ta một câu đi theo đập lên cầu vồng cái giam đến. Bọn hắn vốn cho rằng Hoàng thiếu Kiệt mang theo mấy cái này tùy tùng chỉ là đánh chạy nhóm này sơn tặc, không nghĩ tới vậy mà đem Hắc Vân Bảo tam đương ra đầu đều chặt đi xuống. Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ quả nhiên lợi hại. Trước kia bọn hắn còn tưởng rằng Hoàng thiếu Kiệt là có hậu đại cá nhân liên quan, bằng không còn trẻ như vậy liền làm được Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chi vị, hiện tại xem ra, vị này Hoàng thiên hộ xác thực có chút tài năng. Hoàng thiếu Kiệt thản nhiên nói, mười mấy cái tiểu mâu tặc mà thôi, không cần bản thiên hộ tự mình xuất thủ, bản quan hộ vệ liền đem bọn hắn toàn giết. Chúc chi phủ các loại một đám quan viên nghe không khỏi càng là kinh dị không thôi. Vị này Hoàng Thiên Hộ thủ hạ hộ vệ võ công đều cao cường như vậy, có thể nghĩ Hoàng Thiên Hộ có bao nhiêu lợi hại, khó trách trẻ tuổi như vậy liền làm được Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ chức vụ. Hắc Vân Bảo làm hại một phương, tội ác tại trời. Hôm nay bản thiên hộ đã tới chỗ này, nhất định phải đem toàn bộ diệt trừ. Hoàng thiếu Kiệt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cao giọng nói ra. Chúc chi phủ chắp tay hỏi, đại nhân hẳn là muốn tại Từ Châu dừng lại một đoạn thời gian, tọa trấn chỉ huy vây quét Hắc Vân Bảo. Hoàng thiếu Kiệt mỉm cười, mấy trăm mâu tặc mà thôi, một buổi tối liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Chúc chi phủ cùng một đám quan viên nghe không khỏi đều hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Một buổi tối liền giải quyết Hắc Vân Bảo sơ tặc, vị này Hoàng Thiên Hộ khẩu khí khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Không nói đến Hắc Vân Bảo còn có hai vị đại đương gia võ công càng là cao cường, vẹn vẹn cái này mấy trăm sơn tặc cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Huống chi, muốn tại cái này phương viên trăm dặm trong núi sâu tìm tới Hắc Vân Bảo hang ổ, như là mò kim đáy biển, lại như thế nào đem bọn hắn nhóm này sơn tặc một mẹ hốt gọn. Đại nhân, ngươi tính lúc nào đi vây quét Hắc Vân Bảo? Chúc chi phủ dò hỏi. Đêm nay. Hoàng thiếu Kiệt dứt lời, đứng dậy. Bản thiên hộ hiện tại liền xuất phát, tiến đến Hắc Vân Bảo đem sơn tặc một mẹ hốt gọn. Trúc Chi phủ cùng một đám quan viên càng là vô cùng ngạc nhiên. Trúc Chi phủ chắp tay hỏi, đại nhân, hạ quan ngay lập tức đi triệu tập Từ Châu tất cả quan binh, nghe lời đại nhân điều khiển. Hoàng thiếu Kiệt khoát tay nói, không cần, bản thiên hộ một người đi là đủ. Trúc Chi phủ cùng một đám quan viên toàn đều cả kinh há to mồm, từng cái một mặt một bức. Vị này Hoàng thiên hộ lại muốn một người độc thân đi tiêu diệt toàn bộ Hắc Vân Bảo mấy trăm sơn tặc, hắn đây là điên rồi sao? Hoàng phu nhân có chút không thả thầm nghĩ, Kiệt Nhi, ngươi vẫn là mang lên võ trấn bọn hắn cùng đi chứ? Võ trấn chắp tay hỏi, công tử, muốn ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến sao? Hoàng thiếu Kiệt lắc đầu, không cần, các ngươi liền lưu tại dịch trạm, bảo vệ tốt lao ra cùng phu nhân an toàn. Dứt lời, nhanh chân ra sảnh mà đi. Trúc Chi phủ các loại một đám quan viên cũng vội vàng đi theo đi ra đưa tiễn. Nhưng Hoàng thiếu Kiệt hai chân bắn ra, người đã hóa thành một đạo huyễn ảnh biến mất ở trong màn đêm. Trúc Chi phủ các loại một đám quan viên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hoàng thiếu Kiệt thi triển bộ phong chóc ảnh khinh công, dựa vào cầu bình ký ức hướng Hắc Vân Bảo bay vút mà đi. Hắc Vân Bảo tại hơn 100 dặm chỗ Hắc Phong Linh chỗ sâu, ẩn thân tại một ngọn núi giữa sườn núi trong sơn động, cực kỳ ẩn nấp. Hoàng thiếu Kiệt thi triển khinh công không đến 10 phút liền đi vào ngọn núi này phía dưới. Lúc này, giữa sườn núi trong động phủ, đại đương gia Thiết Lang cùng nhị đương gia Mèo Rừng mang theo hơn 10 người tiểu đầu mục đang tại uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, tốt không vui. Đại ca, tam đệ hôm nay làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhị đương gia Mèo Rừng uống một hớp rượu lớn, quyện miệng, quay đầu hỏi Thiết Lang. Thiết Lang trong tay cầm một cái nướng thành màu vàng kim dã chân giờ heo, chính say sưa ngon lành gặm đến miệng đầy là dầu, vừa ăn vừa nói, không cần lo lắng, Lao Tam dù sao cũng là cái tông sư, thủ hạ còn mang theo mấy chục hào huynh đệ, coi như thật gặp được khó giải quyết, đào mệnh vẫn là không thành vấn đề. Đang nói, liền nghe được bên ngoài sơn động truyền đến tuần tra ban đêm sơn phỉ hét lớn một tiếng, người nào? Bành bành bành. Mấy tiếng kêu thảm thiết, bên ngoài lập tức không có động tĩnh. Thiết Lang cùng Mèo Rừng biến sắc, hai người nắm lên binh khí liền xông ra động phủ. Cái kia hơn 10 người tiểu đầu mục cũng đều nhấc đao lên kiếm đi theo xông ra ngoài động phủ. Trong bóng đêm, một tên thanh niên áo trắng đứng chắc tay, hai con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú lên từ trong sơn động lao ra Thiết Lang cùng Mèo Rừng. Ngươi là người phương nào? Thiết Lang trong tay ngân thương trực chỉ Hoàng thiếu Kiệt, lạnh giọng quát hỏi. Đến người giết các ngươi. Hoàng thiếu Kiệt khẽ miệng mang theo một vòng lãnh khốc chi sắc, tự mình động thủ vẫn là bản công tử đuổi các ngươi lên đường. Muốn chết? Thiết Lang quát to một tiếng, trong tay ngân thương nổi lên mấy bá thương hoa đâm về Hoàng thiếu Kiệt quanh thân bảy chỗ yếu hại. Hắn là một tên tam phẩm tông sư, không biết nhiều thiếu giang hồ hào kiệt chết tại hắn ngân thương phía dưới. Chỉ tiếc Thiết Lang lần này gặp phải là Hoàng thiếu Kiệt. Hoàng thiếu Kiệt đưa tay tìm đòi, liền bắt lấy cái kia cán ngân thương, Thiết Lang hoảng hốt, muốn kéo tay về bên trong ngân thương, lại không nhúc nhích tí nào. Giết! Một đạo nhân ảnh nhanh như con báo, lóe lên mà tới, một thanh ngỗng linh đao vô thanh vô tức đâm về Hoàng thiếu Kiệt trái tim. Bành! Hoàng thiếu Kiệt một chân quét ra, đem Mèo Rừng đá phịt xa tám trượng, đâm vào trên sân nham, tươi huyết cuồn phun, ngũ tạng đều nát, bị mất mạng tại chỗ. Chương 208, đánh giết mấy trăm sơn tặc. Hoàng thiếu Kiệt một chân đem Mèo Rừng đá bay, đồng thời nắm tay phải đánh về phía Thiết Lang. Thiết Lang kinh hãi, vung ra trường thương, hướng về sau nhanh lùi lại muốn chạy trốn, nhưng mà nơi nào đến được đến. Bành! Một đạo huyết vụ nổ tung, Thiết Lang thân thể bị Hoàng thiếu Kiệt một quyền đánh cho vỡ nát, vô số thịt nát vẩy ra ra. Cái kia hơn 10 người tiểu đầu mục đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Đại đương gia Thiết Lang tam phẩm tông sư, nhị đương gia Mèo Rừng nhị phẩm tông sư, thế mà vừa đối mặt liền bị cái này thanh niên thần bí đánh chết. Thanh niên này đơn giản kinh khủng như vậy. Các huynh đệ, cùng tiến lên, ai giết tiểu tử này, ai sau này sẽ là Hắc Vân Bảo đại đương gia. Không biết ai hét lớn một tiếng, vung đao phóng tới Hoàng thiếu Kiệt. Còn lại sơn phỉ tiểu đầu mục cũng đắc thủ cầm các loại binh khí công hướng Hoàng thiếu Kiệt, giờ phút này bọn hắn không có đường lui, dù sao là một chết, chỉ có liều chết một trận chiến. Với lại, bọn hắn cũng xác thực đều muốn trở thành Hắc Vân Bảo mới đương gia. Hoàng thiếu Kiệt hai chân như gió, vô số đạo thối ảnh đá hướng cái kia hơn 10 người sơn phỉ tiểu đầu mục. Bành bành bành, từng đạo huyết vụ nổ tung, vô số thịt nát vẩy ra. Trong nháy mắt, cái này hơn 10 người tiểu đầu mục tất cả đều bị Hoàng thiếu Kiệt đá bể, đầy đất đều là thi thể thịt nát. Lúc này, tả hưu trong sơn động vọt ra mấy trăm Hắc Vân Bảo sơn tặc, toàn đều cầm trong tay sáng loáng cương đao, từng cái đều là giết người không chớp mắt kẻ liều mạng. Bọn hắn nhìn xem hơn 10 người đầu mục bị đá bạo, đều hoảng sợ há to miệng. Trong đó một cây đồ vật vừa vặn bắn tới một cái mở ra miệng rộng sơn tặc trong miệng, thẳng vào yết hầu, lệnh tên kia sơn tặc miệng bên trong phát ra o o tiếng kêu. Giết! Mấy trăm sơn tặc toàn đều nâng đao phóng tới Hoàng thiếu Kiệt. Hoàng thiếu Kiệt đấm tới một quyền. Một cái băng xương cự quyền đánh về phía bên trái cái sơn động kia vọt ra tới hơn 100 sơn tặc. Oeng! Phương viên trong vòng 10 trượng nhiệt độ chợt hạ 50 độ, nhất là băng xương quyền đánh ngay phía trước, càng là mở ra nhanh đông lạnh hình thức. Thiên xương quyền thức thứ 10, ngạo tuyết lang xương. Cái kia hơn 100 tên trùng sắt mà đến sơn tặc lập tức tất cả đều bị băng phòng, vẫn còn duy trì trùng sắt tiến lên tư thế. Bên phải sơn động trùng sắt mà đến cái kia hơn 100 sơn tặc toàn thân một cái giật mình, cóng đến toàn thân kết xương, nhao nhao triệt thoái phía sau. Ngang Hoàng thiếu Kiệt trở tay một cái hàng long trưởng đánh ra. Oeng! Hơn 10 người sơn tặc bị oanh đến huyết nhục văng tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Dầm 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 Hoàng thiếu Kiệt liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo hàng long thập bát trưởng, đem cái kia hơn 100 tên sơn tặc toàn đều đánh chết. Mà bên trái cái kia đóng băng cái kia hơn 100 sơn tặc thân thể đột nhiên nổ tung, toàn đều ngã xuống đất bỏ mình. Hô rốt cục giải quyết. Hoàng thiếu Kiệt dài nổ một ngụm trọc khí, vỗ tay một cái, duy nhất một lần giết vài trăm người thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại hao phí hắn đại lượng chân khí. Liên tục mười mấy chiêu hàng long trưởng cũng không phải bình thường người tiêu hao nổi, thiên xương quyền càng là cực kỳ hao tổn nội công. Lấy hắn hiện tại nội công tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra thiên xương quyền thức thứ 10. Nhớ ngày đó, lấy tần xương công lực cũng chỉ có thể thi triển ra thiên xương quyền thức thứ 8, thức thứ 9 hay là hắn về sau công lực tăng trưởng về sau, mình ngộ ra tới. Giải quyết xong tất cả sơn tặc, Hoàng Thiếu Kiệt đi vào chính giữa ngọn núi lớn kia trong động, một đến xem còn có không có sơn tặc cẩn thân trong động chưa hề đi ra, thứ hai là tìm kiếm một cái nhìn xem có hay không vàng bạc tài bảo. Những sơn tặc này cướp bóc nhiều như vậy qua lại quan thường, không có khả năng không có vàng bạc tài bảo. Hoàng Thiếu Kiệt đi vào đại trong sơn động, trước tiên ở lỗ lớn trong sảnh tìm tòi một lần, trừ một chút rượu thịt, không có phát hiện cái gì tài bảo. Sau đó, hắn thuận sơn động hướng chỗ sâu mà đi, đi vào đại đường gia Thiết Lang Đậu Phủ, nhưng gặp trên vách động treo hai chén đèn liền dầu. Trong đậu phủ, ba tên quần áo không chỉnh tề nữ nhân có quắp tại trải có đệm chăn nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, hiển nhiên thường xuyên nhận Thiết Lang tàn phá. Ba người nữ nhân này nhìn thấy có người tiến đến theo bản năng ôm nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Có thể khi các nàng thấy rõ tiến đến lại là một tên tướng mạo anh tuấn công tử áo trắng lúc, ba nữ nhân không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Các ngươi đều là bị sơn tặc bắt lại tới a? Hoàng Thiếu Kiệt đánh giá ba người nữ nhân này hỏi. Mấy cái này nữ nhân đều sinh đắc ra thị tuyết trắng, dung mạo xuất chúng, lớn tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, năm tiểu nhân ước chừng mười mấy tuổi, xem ra cũng đều là quan thương nhân nhà phu nhân tiên kim. Ba nữ nhân đều hoảng sợ nhẹ gật đầu. Tên kia hơn 30 tuổi phu nhân xinh đẹp cả gan hỏi, xin hỏi công tử là người phương nào? Hoàng Thiếu Kiệt nói, ta là một tên hành tẩu giang hồ hiệp khách, nghe nói nơi này có một đám sơn tặc, liền tới đem bọn hắn đều giết. Sơn tặc đều bị giết chết, quá tốt rồi. Ba nữ nhân nghe xong, không khỏi ôm nhau vui đến phát khóc. Lập tức, cái kia người mỹ phụ hướng Hoàng Thiếu Kiệt quỳ xuống đất lễ bái, đa tạ ân công cứu mạng. Cái kia hai tên mười mấy tuổi thiếu nữ cũng đều quỳ rạp xuống Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt, dập đầu tạ ơn. Đứng lên đi. Hoàng Thiếu Kiệt có chút đưa tay, hỏi, các ngươi là nơi nào người, khi nào bị Hắc Vân Bảo Sơn tặc bắt ở đây đến? Mỹ phụ nhân gạt lệ khóc kể lể, thiếp thân là Ngô Trung người, phu quân là Ngô Trung huyện úy, tháng trước đi từ Châu thăm người thân, không muốn nửa đường bị sơn tặc chốt kiếp, trợ phu ta cùng mấy tên gia phó bị giết, chúng ta bị bắt cóc đến trong sơn động, gặp cái kia sơn tặc đầu mục lăng đủ. Nói đến chỗ này, mỹ phụ kia đã là khóc không thành tiếng. Hai tên thiếu nữ nghĩ đến chỗ này trước như ác ngộng tao ngộ, cũng đều là cất tiếng đau buồn khóc giống. Cũng thật là thật đáng buồn. Hoàng Thiếu Kiệt cũng không khỏi là ba người nữ nhân này đồng tình 3 giây đồng hồ, sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm tài bảo. Quả nhiên tại Thiết Lang trong động phủ tìm tới 5 cái dương lớn, mở ra bên trong xem xét, bên trong đựng đều là vàng bạc châu báu, đồ trang sức ngọc khí, còn có một số ngân phiếu loại hình. Hoàng Thiếu Kiệt đem những vật này toàn đều thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó lại đi cái khác động phủ tìm tòi một phen. Tại nhị đương gia mèo rừng trong động phủ cũng tìm ra 3 cái bảo dương, ngoài ra còn có 2 cái rất có vài phần tư sắc phụ nhân. Tam đương gia cậu đản trong động phủ cũng lục soát 3 cái bảo dương, cũng có 2 tên cô gái trẻ tuổi. Cái này mười mấy dương tài bảo thô sơ giản lược đoán chừng chí ít cũng có mấy chục vạn lượng bạc. Không sai, cái này một đợt lửa phát. Hoàng Thiếu Kiệt đem những này tài bảo đều thu nhập trong không gian giới chỉ, tâm tình rất tốt. Cái này 4 tên được cứu nữ tử đều đúng Hoàng Thiếu Kiệt quỳ xuống đất khấu tạ, cảm ơn và phần. Hoàng Thiếu Kiệt đem các nàng 4 người đều đưa đến Thiết Lang trong động phủ, cùng cái kia 3 tên mẹ con cùng một chỗ. Mấy người các ngươi đêm nay liền ở tạm nơi đây, ngày mai ta sẽ để cho quan phủ người tiếp các ngươi trở về. Đêm nay một mình hắn tự nhiên là mang không được nhiều như vậy nữ nhân trở về, chỉ có để các nàng ở tạm trong động phủ, chờ ngày mai phủ quan người đến xử lý. Công tử, ngươi có thể hay không lưu ở chỗ này cùng chúng ta một đêm, nơi này khắp nơi đều là thi thể, chúng ta rất sợ hãi. Một người mỹ phụ sờ lấy bộ ngực, 2 con ngươi ẩn tình nhìn xem Hoàng Thiếu Kiệt, giọng dịu dàng khẩn cầu. Cái khác 6 tên nữ tử một song song đôi mắt cũng đều khát vọng nhìn xem Hoàng Thiếu Kiệt, cũng đều hy vọng vị này tuấn tú công tử có thể lưu lại. Vị công tử này cứu các nàng cũng không trải qua là báo. Đương nhiên, mấy người các nàng nữ nhân ở Hoang Sơn Giã Linh trong sơn động sát thực sẽ biết sợ. Chương 209, ban thưởng tuyệt thế thần công bài vấn trưởng. Nhìn thấy cái này 7 tên nữ tử ánh mắt nóng lửa, Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi tuấn mặt đỏ lên, vội ho một tiếng nói, người chết không có gì đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Thế nhưng, cái này Hoang Sơn Giã Linh bên trong, nếu là có giã thú tiến đến, vậy chúng ta chỉ sợ đều muốn mất mạng tại những này giã thú trong miệng. Huyện úy Thiên Kim nhẹ hàm tình mạch mạch nhìn xem Hoàng Thiếu Kiệt, xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đáng tiếc nàng đã tàn phá thân thể, nếu không nhất định phải đối vị công tử này lấy thân báo đáp. Đang nói, bên ngoài sơn động truyền đến trận sói tru thanh âm. Hiển nhiên, hẳn là đàn sói nghe đến nơi này mùi máu tươi đều chạy tới. Cái kia mấy tên nữ tử nghe được ngoài sơn động tiếng sói tru, lập tức đều lộ ra vẻ sợ hãi, toàn đều ôm lấy Hoàng Thiếu Kiệt, thân thể thẳng phát run. "Đừng sợ, ta đi giải quyết những này gia thú." Hoàng Thiếu Kiệt thật vất vả đẩy ra mấy cái này nữ nhân ra động phủ. Nhưng gặp ngoài động phủ, dưới bóng đêm, mấy chục cái sói hoang mắt bốc cú lục quang mang đang tại gặm ăn trên mặt đất tàn toái thi thể, thấy có người đi ra, những sói hoang đó cũng không dám nhào tới cắn hắn, ngược lại 10 phần cảnh giác nhìn chăm chú lên Hoàng Thiếu Kiệt. Xem ra, những này sói hoang cũng biết đạo nhân loại võ giả lợi hại, không dám tùy tiện tiến lên. Hoàng Thiếu Kiệt vỗ tới một trường, mười mấy con sói hoang bị đánh bay đến chân núi đi, còn lại sói hoang đều dọa đến hoảng hốt mà chạy. Đánh chạy chút sói hoang về sau, Hoàng Thiếu Kiệt lại phân biệt tả hữu 2 trong sơn động tìm kiếm một phen. 2 cái này sơn động ở đều là sơn tặc lâu la, không bài trừ còn có người sống ẩn thân ở trong đó. Một phen tìm kiếm, quả nhiên phát hiện còn có hơn 10 người sơn tặc ẩn thân tại sơn động chỗ sâu nhất, đều bị Hoàng Thiếu Kiệt giải quyết hết. Mặt khác, cái này 2 trong sơn động cũng tìm được 10 cái nữ nhân, những nữ nhân này tư sắc liền kém xa 3 tên đương gia chiếm lấy mấy cái kia nữ nhân mỹ mạo, thậm chí còn có 2 cái mà bà. Nhưng đối với những này đói khát sơn phỉ tới nói, theo mẹ đều có thể thi đấu điều thuyền, chỗ nào còn biết kén cá chọn canh. Những này sơn phỉ lâu la liền không có bao nhiêu tiền tài, 2 sơn động tổng cộng cũng mới tìm được 3-4 vạn lượng bạc. Hoàng Thiếu Kiệt đem 2 cái này trong động phủ nữ nhân toàn bộ đưa đến Thiết Lang trong động phủ, đối cái này hơn 20 danh nữ nhân an ủi một phen, để các nàng đêm nay liền ở trong sơn động, ngày mai liền sẽ có quan binh đến đây mang các nàng trở về. Những nữ nhân này mặc dù không bỏ được vị này cứu nàng nhóm tuấn tú công tử rời đi, nhưng cũng không có biện pháp, cũng không thể cưỡng ép giữ chặt. Hoàng Thiếu Kiệt ra cửa hang, tìm mấy khối cự thạch, đem miệng huyệt động đại khái cho chặn lại. Như vậy, cho dù có dã thú tới, cũng vào không được trong động phủ. Xong xuôi đây hết thảy, trong đầu vang lên hệ thống ban thưởng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ diệt đi Hắc Vân Bảo tất cả sơn phỉ, giải cứu 28 tên lương gia nữ tử, ban thưởng tuyệt thế thần công bài vân trưởng. Vành bài vân trưởng tất cả công pháp chiêu thức toàn bộ sâu đưa vào Hoàng Thiếu Kiệt trong cơ thể. Bài vân trưởng tổng cộng có 12 thức, phân biệt là: thức thứ nhất, Lưu Thủy Hành Vân; thức thứ hai, Phi Vân Đánh Nguyệt; thức thứ ba, Phiên Vân Phúc Vũ; thức thứ tư, Bài Sơn Đảo Hải; thức thứ năm, Ô Vân Tế Nhật; thức thứ sáu, Trọng Vân Tâm Tỏa; thức thứ bảy, Thê Thiên Bài Vân; thức thứ tám, Vân Hải Ba Đảo; thức thứ chín, Thiếp Vân Vô Định; thức thứ mười, Ương Vân Thiên Hàng; thức thứ 11, Vân Lai Tiên Cảnh; thức thứ 12, Huyền Vân Vô Định. Bài vân trưởng nội công tên là Hư Vân Kình, khinh công thân pháp tên là Vân Tung Mị Ảnh. Nội công tâm pháp, khinh công thân pháp, bài vân trưởng thức toàn đều rót vào Hoàng Thiếu Kiệt trong thân thể, như là tu luyện mấy chục năm đạt tới cảnh giới viên mãn. Nghĩ không ra trừ đi Hắc Vân Bảo Sơn Phỉ, hệ thống thế mà phần thưởng bài vân trưởng. Hoàng Thiếu Kiệt không khỏi có chút tiểu kinh hỉ. Vậy liền nhìn xem bài vân trưởng uy lực như thế nào a. Nơi này là Hoang Sơn Giá Lĩnh, có thể thỏa thích thi triển một phen. Lập tức vận chuyển bài vân trưởng tâm pháp, đánh ra thức thứ nhất trưởng pháp, Lưu Thủy Hành Vân. Chiêu này mặc dù uy lực nhỏ, nhưng trưởng lực lại như nước chảy mây trôi, liên tục không dứt. Tiếp lấy lại là thức thứ hai, Phi Vân Đánh Nguyệt. Này thức làm thủ chiêu, chân khí bên ngoài phát, hình thành khí giáp hộ thuẫn. Oanh! Hoàng Thiếu Kiệt thi triển ra thức thứ tư, Bài Sơn Đảo Hải, một đạo kinh khủng khí lãng oanh kích mà ra, giống như là biển gầm đem phía trước mấy chục cây đại thụ toàn đều kích cái vỡ nát. Thức thứ 10, Ương Vân Thiên Hàng. Âm ầm to lớn đỏ thẫm khí lãng từ trên bầu trời oanh kích mà xuống, đem phương viên hơn 10 trượng núi lâm oanh đánh chúng hoàn toàn thay đổi, cự thạch vỡ nát, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cực kỳ kinh người. Bài vân trưởng uy lực không tại Thiên Dương quyền phía dưới. Hoàng Thiếu Kiệt cảm thán nói, bất quá một thức này trưởng pháp cũng là cực kỳ hao tổn nội lực, nếu không phải hắn có Cửu Dương thần công, chỉ sợ là khó mà phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Thứ 11 trưởng Vân Lai Tiên Cảnh uy lực càng lớn mấy lần, bất quá lấy Hoàng Thiếu Kiệt hiện tại nội lực chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Hùng bá ba loại tuyệt thế thần công ta hiện tại đều toàn bộ nắm giữ, cái kia có hay không có thể đem cái này ba loại nội công hợp làm một thể, biến thành ba phần quy nguyên khí. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiếu Kiệt lúc này tìm khối đá xanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đồng thời vận chuyển ba loại thần công tâm pháp, đem hợp ba làm một. Thần Phong Kình, Hư Vân Kình, Thiên Sư Khí. Ba loại tuyệt thế nội công tại Hoàng Thiếu Kiệt vận chuyển phía dưới, ba đạo chân khí trong cơ thể hắn chạy vội. Vận hành gần sau một canh giờ, Hoàng Thiếu Kiệt cũng không có đem cái này ba đạo chân khí dung hợp một thể, trở thành ba phần quy nguyên khí. Cái này cũng rất bình thường, ba phần quy nguyên khí là càng hơn phong thần tối, bài vân trưởng, thiên xương quyền tuyệt thế thần công, há có dễ dàng như vậy liền nắm giữ. Năm đó Tam Tuyệt lão nhân cũng chỉ ít hao phí khổ tu thời gian 10 năm, mới đưa cái này ba loại tuyệt học tan toàn một thể, tu luyện ra ba phần quy nguyên khí. Hoàng Thiếu Kiệt mặc dù cái này ba loại tuyệt thế thần công đều đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng muốn hợp ba làm một, tu luyện ra ba phần quy nguyên khí ít nhất cũng phải 3 năm năm lâu. Thống ca, có thể hay không giúp ta dung hợp cái này ba loại thần công, tu luyện ra ba phần quy nguyên khí đến? Hoàng Thiếu Kiệt đành phải cầu trợ ở hệ thống. Thật xin lỗi, ký chủ nhất định phải thông qua công lao mà lấy được thưởng. Hệ thống rất là dứt khoát tự tuyệt. Mẹ nó, muốn hay không nhỏ mọn như vậy a? Hoàng Thiếu Kiệt oán thầm một câu, bất đắc dĩ đứng dậy. Được rồi, cùng lắm thì mình chậm rãi tu luyện a. Nói không chừng lần tiếp theo ban thưởng liền là ba phần quy nguyên khí cũng rất khó nói. Tóm lại, hệ thống ban thưởng tựa như là mở lục bút, hoàn toàn dựa vào vật khí. Nhưng bất kể nói thế nào, hệ thống hiện tại vẫn là hào phóng rất nhiều, ban thưởng tuyệt thế thần công không còn là không chọn vẹn theo giai đoạn. Có thể là hệ thống cũng sợ bị độc giả lao ra phun a. Đêm nay diệt trừ Hắc Vân Bảo Sơn Phỉ, Hoàng Thiếu Kiệt thu được giá trị mấy chục vạn lượng vàng bạc châu báu, còn có hệ thống ban thưởng tuyệt thế thần công bài vân trưởng, có thể nói là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Nếu như hắn nguyện ý, đêm nay còn có thể trong động phủ ngủ một đêm, thưởng thụ những này được cứu nữ nhân phục thị. Nhưng hắn không phải ngựa giống, không phải loại kia nhìn thấy có mấy phần tư sắc nữ nhân liền muốn lên nam nhân, cho nên cự tuyệt những nữ nhân này giữ lại. Hắc Vân Bảo đã giải quyết, có thể đi về, ngày mai có thể thông chi trúc chi phủ tới cứu người, hẳn là còn có thưởng bạc a. Hoàng Thiếu Kiệt đắc ý nghĩ đến, thi triển Vân Tung Mị Ảnh khinh công hướng từ châu thành phương hướng bay vút mà đi. Chương 210, trở lại kinh thành. Vân Tung Mị Ảnh khinh công cũng không yếu tại phong thần thối bộ phong chóc ảnh. Mấy phút sau, Hoàng Thiếu Kiệt liền xuyên qua hơn 100 dặm sơn lĩnh, trở về từ châu. Trúc chi phủ cùng một đám quan viên còn chờ đợi tại dịch trạm, Thiên Hộ đại nhân độc thân tiến đến chém giết Hắc Vân Bảo Sơn Phỉ, không có về trước khi đến, bọn hắn những quan viên này cũng không dám tự tiện rời đi. Lúc này Trúc chi phủ cùng một đám quan đang tại dịch trạm đại sảnh đứng ngồi không yên, hiện trong lòng bọn họ kỳ thật đều ước gì vị này Thiên Hộ đại nhân dễ tìm nhất không đến Hắc Vân Bảo chỗ. Nói trắng ra là chính là sợ Hoàng Thiếu Kiệt xảy ra chuyện. Nếu là vị này Thiên Hộ đại nhân bởi vì độc thân tiến đến tiêu sát Hắc Vân Bảo Sơn Phỉ mà bị chết, cái kia Trúc chi phủ cùng những quan viên khác chỉ sợ đều muốn bị hỏi tội. Về phần Hoàng Bách Vạn cùng Hoàng Phu Nhân đã sớm tắm rửa xong, trở về phòng đi chu công chi lễ đi. Cũng không phải bọn hắn không quan tâm nhi tử, mà là biết bảo bối này nhi tử võ công cái thế, đối phó mấy cái này sơn tặc hẳn là không có vấn đề gì cả. Đúng vào lúc này, Hoàng Thiếu Kiệt từ dịch trạm bên ngoài nhanh chân tiến đến. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hộ rốt cục trở về, Trúc Chi Phủ cùng một đám quan viên đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy. Đại nhân, ngài trở về. Đại nhân, có tìm được hay không Hắc Vân Bảo Sơn tặc hang ổ? Một tên quan viên không khỏi hỏi. Những quan viên khác cũng không khỏi thầm mắng cái này người không biết thời thế. Hoàng Thiên Hộ đi ra ngoài đến bây giờ không đến 2 canh giờ, làm sao có thể đã tìm được Hắc Vân Bảo tung tích? Có lẽ Hoàng Thiên Hộ là ra ngoài chuẩn đi cái vòng trở về, căn bản không có đi tìm cái gì Hắc Vân Bảo tung tích. Lúc này hỏi Hoàng Thiên Hộ vấn đề này, đây không phải là hết chuyện để nói sao? Hắc Vân Bảo tại mênh mông trong núi lớn, nào có nhanh như vậy tìm được. Trúc Chi phủ trừng tên kia quan viên một chút, vội vàng thay Hoàng Thiên Hộ giải vây. Hoàng Thiếu Kiệt thẳng đi đến đại sảnh thượng thủ ngồi xuống, đối Trúc Chi phủ nói, bản quan mới đã đem Hắc Vân Bảo sơn tặc toàn bộ chém giết, các ngươi ngày mai dẫn người tiến đến đem trong sơn động bị bắt nữ nhân đều mang về, đưa về các tử trong nhà. Lời này vừa nói ra, Trúc Chi phủ cùng một đám quan viên đều kinh ngạc há to miệng, nhất thời đều có chút ngộng. Bọn hắn vốn cho rằng Hoàng Thiếu Kiệt chỉ là ra ngoài mù gà cái cổ trượt đáp một vòng, vạn không nghĩ tới Hoàng Thiếu Kiệt thế mà thật tìm được Hắc Vân Bảo hang ổ, còn đem nhóm này sơn tặc toàn đều chém giết. Không phải, Hắc Vân Bảo cách nơi này chí ít cũng có mấy chục dặm a. Hơn nữa còn giấu ở núi non trùng điệp bên trong, coi như giữa ban ngày đi tìm, một hai tháng tìm không thấy đều rất bình thường. Vị này Thiên Hộ đại nhân hai canh giờ không đến đã tìm được Hắc Vân Bảo chỗ, với lại giết sạch tất cả sơn vị, lại đường cũ trở về. Hắc Vân Bảo chí ít đều có 300-400 sơn tặc a. Quan giết hết những sơn tặc này chỉ sợ đều muốn mấy canh giờ. Chớ nói chi là Hắc Vân Bảo còn có hai vị võ công cao cường đầu lĩnh. Vị này Hoàng Thiên Hộ là làm sao làm được? Chúng quan viên mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, có thể ai cũng không dám ở trước mặt chất vấn. Trúc Chi phủ sửng sốt mấy giây sau, chắp tay hỏi, đại nhân, hạ quan không biết cái này Hắc Vân Bảo chỗ ở nơi nào, cái này ngày mai sợ là khó mà đi mang về những cái kia bị bắt nữ nhân. Trúc Chi phủ lời này rất cao minh, đã không có chút nào hoài nghi Hoàng Thiếu Kiệt có hay không khoác lác, mà là thuận lý thành trường tìm hiểu Hắc Vân Bảo tung tích. Hoàng Thiếu Kiệt nếu không có đi giết Hắc Vân Bảo sơ tặc, tất nhiên cũng không biết Hắc Vân Bảo ở nơi nào, đến lúc đó liền sẽ tùy ý lấp liếm cho qua, mà Trúc Chi phủ cũng sẽ không hỏi nhiều nữa xuống dưới. Hoàng Thiếu Kiệt nói, chuẩn bị bút mực, bản quan họa một tấm bản đồ cho ngươi. A, chẳng lẽ Hoàng Thiên Hộ thật đúng là tìm được Hắc Vân Bảo tung tích? Trúc Chi phủ trong lòng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là làm cho người nhanh đi chuẩn bị bút mực tới. Dịch trạm nhân viên lập tức lấy ra bút mực cùng một trương giấy tuyên. Hoàng Thiếu Kiệt cầm lấy bút lông nhúng lên mực, bắt đầu vẽ lên bản vẽ. Chỉ chốc lát, liền vẽ xong một chương thô sơ giản lược bản vẽ, ghi rõ phương hướng, đi qua nào sơn lĩnh, khoảng cách bao nhiêu ít, mặc dù bản vẽ đơn giản, nhưng lại nhất thanh nhị sở. Chỉ cần quan binh dựa theo bản vẽ này đi tìm, là có thể tùy tiện tìm tới Hắc Vân Bảo hang động. Ngày mai phái thêm điểm quan binh sớm một chút xuất phát, dựa theo bản vẽ này đi tìm, những nữ nhân kia bị giam trong động phủ, bản quan dùng cự thạch đem động thạch ngăn chặn, các ngươi phải cẩn thận tìm kiếm, sớm một chút đem những này nữ nhân rất đáng thương mang về. Là, đại nhân. Hạ quan cáo lui. Trúc Chi phủ hai tay tiếp nhận bản vẽ, mang theo một đám quan viên rời đi. Hoàng Thiếu Kiệt đi theo sau tắm rửa một cái, đi vào dịch trạm an bài phòng trên, Tiểu Hà đã sớm tắm xong, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nhìn thấy công tử trở về, không khỏi một mặt mừng rỡ bổ nhào vào trong ngực hắn. Hoàng Thiếu Kiệt sờ lấy thiếu nữ đầu, túi đầu hôn môi. Ban đêm yên tĩnh, dịch trạm phòng trên bên trong chuyển đến Tiểu Hà thanh âm. Hôm sau, sáng sớm, Trúc Chi phủ liền để Lưu Bộ Đầu mang theo 100 quan binh, cưỡi ngựa dựa theo bản vẽ tiến đến Hắc Vân Bảo, tại lúc xế chưa rốt cuộc tìm được Hắc Vân Bảo mấy cái động phủ. Lưu Bộ Đầu cùng cái kia 100 quan binh đều bị động phủ trước khắp nơi trên đất toái thi sợ ngây người. Sau đó, bọn quan binh đẩy ra ngăn chặn cửa động cự thạch, tiến vào trong động phủ đem cái kia 20 mấy tên bị bắt nữ nhân mang ra ngoài, hạ sơn, cưỡi lên ngựa một đường trở về Từ Châu. Trở lại Từ Châu phủ nha, hướng Trúc Chi phủ giao liêu xoa, Trúc Chi phủ nghe xong Lưu Bộ Đầu bẩm báo, trong lòng kinh dị không thôi, đối vị này Hoàng Thiên Hộ giờ phút này là kính nể sát đất. Hoàng Thiếu Kiệt vẫn chưa đi, hắn còn đang chờ Trúc Chi phủ đưa bạc tới đây chứ. Chỉ chốc lát, Trúc Chi phủ quả nhiên mang theo 6 vạn lượng ngân phiếu đến đây, cung kính đưa cho Hoàng Thiếu Kiệt, đây là diệt trừ Hắc Vân Bảo sơn tặc tiền thưởng. Hoàng Thiếu Kiệt vốn là cẩm y liề vệ, theo lý thuyết là không có có nhiều như vậy thưởng bạc, nhưng Trúc Chi phủ cũng không dám thiếu vị này Thiên Hộ đại nhân nửa phần bạc. Hoàng Thiếu Kiệt đầu tiên là giả ý từ chối một phen, cái này mới miễn cưỡng thu nhập. Ngày kế tiếp đội xe lên đường, tiếp tục hướng Trường An mà đi. Trên đường đi, không còn có gặp được cái gì giặc cướp. Đi qua gần 20 ngày hành trình, Hoàng phủ đội xe rốt cục đi tới Trường An. Tuy nói Tô Châu cũng là đất phồn hoa, có thể khi đi tới Trường An, Hoàng phủ đám người không khỏi đều bị Trường An đại khí bàng bạc rung động. 8 đường phố chín mạch, nhuyễn hồng 10 trượng, đều không đủ lấy miêu tả Trường An phồn hoa giống như gấm một phần vạn. Dựa vào cẩm y liề vệ Thiên Hộ thân phận, mười mấy cỗ xe ngựa thông suốt đi tới nội thành Thái Viễn Phường tòa kia chiếm diện tích mấy chục mẫu hào hoa phủ đệ. Hoa, thật là lớn phủ đệ. So với Tô Châu phủ trạch thế nhưng là lớn gấp bội mật. Tiểu Hạ như là Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên, tròn căng mắt to hiếu kỳ bốn phía thưởng thức trong phủ đệ nhà đẹp điện đường, đài cao sân khấu. Hoàng Bách Vạn cùng Hoàng Phu Nhân cũng đều là vừa mừng vừa sợ. Tuy nói nhi tử nói cho bọn hắn, kinh thành mua là năm vào phủ chỗ ở, có thể Hoàng Bách Vạn vợ chồng vẫn là không có nghĩ đến cái này năm vào phủ chỗ ở lại to lớn như thế xa hoa. Không hổ là vương gia bán ra phủ trạch. Lục tổng quản người đâu? Hoàng Thiếu Kiệt không thấy được Lục Trường Không thân ảnh, không khỏi hỏi trong phủ một tên hạ nhân. Tên kia hạ sắc mặt người có chút khó coi, thấp giọng nói ra, Lục tổng quản đi Tiêu tiểu thư trước mộ phần dâng hương đi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiếu Kiệt một phát bắt được tên kia hạ nhân cổ áo, quát lên, cái nào Tiêu tiểu thư? Tiêu Thu Nguyệt. Chương 211, mời công chúa đăng cơ. Hoàng Thiếu Kiệt chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trời đất quay cuồng, một cái lảo đảo kém chút tại chỗ té ngã trên đất. Công tử, ngươi thế nào? Tên kia hạ nhân gấp vội vươn tay đỡ lấy Hoàng Thiếu Kiệt. Thu Nguyệt nàng làm sao rồi? Nàng làm sao lại chết? A. Hoàng Thiếu Kiệt giống như điên, hai tay cầm lên tên kia hạ nhân cuồng loạn hét lớn. Cái này tiểu nhân cũng không biết. Công tử, người chết không thể được sinh, ngài mời nén bi thương. Tên kia hạ nhân dọa đến run lẩy bẩy, nhưng trong lòng đối Hoàng Thiếu Kiệt tràn ngập đồng tình, cảm thán công tử đối Tiêu tiểu thư dùng tình chi sâu. Công tử, người làm sao rồi? Tại cách đó không xa thưởng thức phủ đệ cảnh đẹp, Tiểu Hà nghe được Hoàng Thiếu Kiệt giống lên một tiếng, không khỏi bước nhanh chạy vội tới. Hoàng Thiếu Kiệt không để ý đến Tiểu Hà, nắm lấy hạ nhân giống kêu lên, nàng ở nơi nào? Thu Nguyệt chôn ở nơi nào? Nói a. Tiểu Hà cũng không khỏi ngộng, cả người đều sợ ngây người. Tiêu tiểu thư, chết, chôn ở Tây Sơn núi lĩnh. Hạ nhân nơm nớp lo sợ nói. Hắn vừa nói xong câu đó, đã cảm thấy bên thai sinh phòng, cảnh vật hai bên phi tốc lui lại, cả người đã ở giữa không trung bay nhanh. Tây Sơn núi lĩnh tại Trường An Tây ngoại ô mấy chục dặm chỗ, nơi đó là kinh thành bách tính mộ địa. Một lát sau, Hoàng Thiếu Kiệt mang theo tên kia hạ người tới Tây Sơn núi lĩnh, liếc nhìn lại khắp nơi đều là từng tòa phân mộ, hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể. Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng một mảnh bi thương, Tiêu Thu Nguyệt mặc dù không phải Ninh Vương con gái ruột, nhưng cũng đợi như thân sinh, không nghĩ tới sau khi chết, Ninh Vương lại chỉ là đưa nàng chôn ở phổ thông bách tính chỗ. Thu Nguyệt mộ phần ở nơi nào? Ta ngẫm lại. Hạ nhân nhìn bốn phía một cái, chỉ vào một chỗ đỉnh núi nói, giống như tại cái kia đỉnh núi. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiếu Kiệt đã dẫn theo hắn hướng ngọn núi nào bay vút mà đi. Bay đến ngọn núi nào phía trên, Hoàng Thiếu Kiệt vận mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc quỳ rạp xuống một tòa ngôi mộ mới trước, đang tại lễ bái. Người kia chính là Lục Trường Không. Hoàng Thiếu Kiệt bay vút mà xuống, sau lưng Lục Trường Không rơi xuống. Lục Trường Không giật mình, đột nhiên quay đầu, không khỏi sửng sở. Lập tức bịch quỳ rạp xuống Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt, dập đầu nói, "Sư phụ, đồ nhi vô năng, không có chiếu cố tốt sư đường, mời sư phụ trách phạt." Hoàng Thiếu Kiệt mỉm mặt làm ngơ, hắn hai mắt đờ đẫn nhìn xem lấy ngôi mộ mới đó mộ bia, trên đó viết: "Tiêu Thu Nguyệt chi mộ Thu Nguyệt." Hắn một thanh vọt tới trước mộ bia, ôm mộ bia gào khóc bắt đầu. Khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt tứ mưa lớn. Lục Trường Không không có đi khuyên hắn, chỉ là quỳ sau lưng Hoàng Thiếu Kiệt yên lặng rơi lệ. Hồi ức trước kia, sư nương âm dung thiếu mạo giống như còn ở trước mắt. Thật không nghĩ đến, sư phụ vừa đi, nàng lại bị người giết chết tại hoang dã, thảm tao dã thú cắn xé, rơi xuống cái thi cốt không hoàn toàn hạ tràng. Hắn Lục Trường Không thật sự là thẹn với sư phụ nhắc nhở. Hoàng Thiếu Kiệt trọn vẹn khóc nhanh nửa canh giờ, cái này mới chậm rãi đứng dậy, hắn song mắt đỏ bừng nhìn về phía Lục Trường Không, cắn răng hỏi, "Nói cho vi sư, Thu Nguyệt là chết như thế nào?" Lục Trường Không đem Tiêu Thu Nguyệt nguyên nhân cái chết thuật nói một lần. Hoàng Thiếu Kiệt sau khi nghe xong, song quyền nắm chặt, móng tay hãm sâu trong thịt. Hắn diện mục dữ tợn, thanh âm mang theo vô tận sắc cơ, chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định phải diệt hắn tập tộc. Tây thủ, Vu Thần giáo. Sâm Nghiêm hùng vĩ trong đại điện, đen nghịt đứng đấy mấy trăm Vu Thần giáo người, bọn họ đều là chấp sự trở lên cấp bậc người. Cung thỉnh công chúa nhập điện. Theo một tiếng hô to, hơn 10 người mặc hồng y lý thị nữ vây quanh Tiêu Thu Nguyệt từ trong đại điện đi đến. Nàng tóc đen kéo cao, cuộn lại loan phượng lăng vân búi tóc, trên búi tóc cắm một chi ngọc phượng cuốn châu xích kim triển ti chân châu trâm, mặc một bộ tuyết trắng cung trang váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý. Tiêu Thu Nguyệt từ phủ lên ba tư thảm trong đại điện đi qua, thẳng đi đến đại điện thượng thủ, leo lên chín đạo thai dài, tại cái kia trường phượng trên ghế chậm rãi ngồi xuống. Chúng thần khấu kiến công chúa. Đứng tại đại điện phía trước nhất Huyền Vô Cực vẩy lên áo bào đen, xuất lĩnh mấy trăm giáo chúng hướng ngồi cao thượng thủ Tiêu Thu Nguyệt đi quỳ lạy chi lễ. Tiêu Thu Nguyệt nhìn xem trong đại điện quỳ tây thuộc cửu thần, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng vốn cho là mình chỉ là Ninh Vương một cái nghĩa nữ, Lao Thiên lại cùng với nàng mở cái trò đùa, thân thế của nàng vậy mà như thế ly kỳ, đã cao quý lại bi thảm. Giờ phút này nàng từ đại sở cẩm y liễu vệ phó thiên hộ, lắc mình biến hóa, trở thành tây thuộc cố đô công chúa, có thể hiệu lệnh mấy chục vạn Vu Thần giáo đệ tử, có trùng kiến cố quốc hy vọng. Giờ phút này tâm tình của nàng là kích động, cũng cảm nhận được trên vai phục quốc trách nhiệm chỉ nặng nề. Các khanh bình thân. Tiêu Thu Nguyệt khẽ hé môi son, thanh lệ thanh âm tại đại điện quân quẩn, dễ nghe mà không mất đi uy nghiêm. Huyền Vô Cực đám người từ dưới đất đứng dậy, phân hai bên cạnh đứng thẳng. Huyền Vô Cực nhìn về phía chúng nhân nói, hiện tại công chúa điện hạ đã về, có thể thương nghị một chút phục quốc khởi sự kế sách, chư vị có gì dán luôn không ngại nói tới. Nguyên Tây thuộc binh bộ thượng thư ngựa hiện lên ở phương đông liệt, chắp tay hướng Tiêu Thu Nguyệt vái chào nói, thần trình lên quên ngăn, khẩn cầu công chúa điện hạ chọn ngày tốt đăng cơ xứng đế, phục ta Tây thuộc quốc hiệu, triệu tập thiên hạ các bang sẽ đệ tử về Tây thuộc, mở ra phục quốc đại nghiệp. Chúng thần tán thành. Ngựa đông dán luôn đạt được đám người nhất trí đồng ý, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồng nói, mời công chúa đăng cơ. Tiêu Thu Nguyệt nhìn xem quỳ gối trong đại điện của thần, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Mười mấy ngày trước nàng vẫn là đại sở cẩm y diề vệ, đến một lần Tây thuộc lại để cho bị mọi người đẩy nâng làm nữ đế, nàng thật sự là một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Tiêu Thu Nguyệt còn nhớ rõ, hai tháng trước nàng cùng Hoàng Thiếu Kiệt ra vẻ công tử nha hoàng đi thăm dò kinh thành thiếu nữ mất tích một án lúc, Hoàng Thiếu Kiệt còn nói đùa hỏi qua nàng, có muốn hay không làm nữ đế. Không nghĩ tới lại một câu thành sấm. Chỉ bất quá, nàng đối quyền lực xác thực cũng không có hứng thú. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện là người bình thường, cùng Hoàng Thiếu Kiệt ẩn cư tại trong núi sâu, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Nhưng mà tạo hóa trêu người, nàng đúng là vong quốc công chúa. Mà hết lần này tới lần khác nàng cái này vong quốc công chúa, thủ hạ còn có một đám trung thành tuyệt đối cựu thần, muốn đẩy nàng ngồi lên nữ đế bảo tọa. Đương nhiên, Tiêu Thu Nguyệt còn không dám kết luận, những này cựu thần là có hay không trung tâm, vẫn là có ý khác. Bọn hắn là có hay không tâm ủng lập nàng làm đế, vẫn là muốn lợi dụng nàng tây thuộc công chúa thân phận lung lạc lòng người, thành là trong tay bọn họ khơi lỗi. Nhất là Huyền Vô Cực. Người này võ công cao thâm mặt chắc, lại là Vu Thần dạy một chút chủ, cái này mấy trăm ngàn đệ tử đều là hắn phát triển mà đến, hắn sẽ cam tâm đem đế vị chắp tay tặng cho nàng Tiêu Thu Nguyệt. Cho nên, nàng hiện tại còn không thể đáp ứng đăng cơ xứng đế, để tránh trở thành Huyền Vô Cực quân cờ. Nếu như Huyền Vô Cực thật có hai lòng, về sau hắn tự nhiên sẽ lộ ra chân diện mục. Tiêu Thu Nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh, trong đầu nghĩ tới những vấn đề này. Nàng có chút đưa tay, mở miệng nói, "Chư vị ái khanh trước hết mời lên, đăng cơ can hệ trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Huyền Vô Cực dẫn đầu đứng dậy, đám người lúc này mới đi theo thân đến. Chương 212, Thu Nguyệt không có chết. Tiêu Thu Nguyệt nhìn về phía Huyền Vô Cực, mở miệng hỏi, "Huyền giáo chủ, chúng ta Tây thuộc bây giờ phát triển nhiều thiếu đệ tử." Huyền Vô Cực đáp nói, "Bẩm công chúa, tổng cộng có lớn nhỏ 468 cái bang hội phân bố đại sở các nơi, bàn bạc đệ tử 38 vạn có thừa. Tiêu Thu Nguyệt khẽ gật đầu, 38 vạn đệ tử số lượng xác thực không ít, bất quá, cùng đại sở triều đình thực lực so sánh, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Mã trưởng lão nói, công chúa điện hạ chớ muốn lo lắng, chúng ta Vu Thần giáo phát triển 38 vạn đệ tử từng cái đều là võ giả, theo thống kê, tông sư cảnh trở lên người có hơn 700 người, tiên thiên cảnh trở lên người có hơn 3000 người, hậu thiên ngũ trọng cảnh trở lên người đạt tới 10 vạn trở lên. Thực lực như thế, đủ để cùng đại sở tranh đoạt thiên hạ. Tiêu Thu Nguyệt lắc đầu nói, Mã trưởng lão, đại sở thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng, vẻn vẹn chúng ta gấm. Chỉ là Cẩm Y Liễu vệ liền có 4-500 tông sư, gần 2000 tiên thiên cảnh, 50000 hậu thiên cảnh. Ngoài ra còn có 30000 ngự giáng cung, 100000 dũng tướng vệ, 500000 cấm quân, triều đình các nơi tổng cộng hơn 200 vạn tướng sĩ. Càng không nói đến còn có Ninh Vương, Tào Côn, Lăng Khiếu Thiên các loại đại tông sư tọa trấn kinh thành, tuyệt không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng được. Đám người nghe Tiêu Thu Nguyệt lời nói, không khỏi đều một trận trầm mặc. Xác thực, khổng lồ như thế quân đội, nhiều như thế cao thủ, còn có mấy danh đại tông sư, cái này thật không phải Tây Thục bây giờ có thể đối phó được. Coi như không tiến đánh Trường An, muốn cố thủ Tây Thục cũng chỉ sợ rất khó. Một khi phát động khởi sự, liền không có đường lui, mang ý nghĩa muốn cùng đại sở triều đình cứng rắn. Tiêu Thu Nguyệt nói tiếp, hiện tại chúng ta cánh chim không gió, còn cần ẩn nút phát triển lớn mạnh, chờ đợi thời cơ lại khởi sự phục quốc. Đám người có gật đầu, có trầm mặc không nói. Huyền Vô Cực nói, chư vị, 20 năm chúng ta cũng chờ, cũng không vội ở cái này nhất thời, liền theo công chúa nói, chúng ta lại ẩn nút 1-2 năm, lại đi khởi sự. Đám người gặp Huyền Vô Cực cũng tỏ thái độ, đều là chắp tay đồng nói, cần tuân công chúa, giáo chủ chi lệnh. Hoàng phủ. Hoàng Bách Vạn cùng hoàng phu nhân ngồi tại xa hoa đại sảnh, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn. Vốn chuẩn bị đến kinh thành đi vương phủ cầu hôn, thật không nghĩ đến vừa đến kinh thành, tương lai con dâu không có. Liền ngay cả Hoàng Bách Vạn loại này cả ngày giống như Phật Di Lặc vui vẻ người, giờ phút này cũng là một bộ mặt như ăn mướp đắng, đơn giản so thua lô mấy vạn lượng bạc còn khó chịu hơn. Tốt bao nhiêu con dâu a? Nói thế nào không có liền không có đâu. Vào đêm, lâu cắt trong phòng, Hoàng Thiếu Kiệt một người ngồi yên trong phòng đã mấy canh giờ. Hắn đến bây giờ còn không tiếp thụ được Tiêu Thu Nguyệt chết. Bi thương mấy canh giờ về sau, hắn bắt đầu tỉnh táo phân tích Tiêu Thu Nguyệt nguyên nhân cái chết. Rốt cuộc là ai giết Thu Nguyệt? Cẩm Y Liễu vệ mặc dù làm đều là xét nhà bắt người các loại đắc tội với người sống, có thể lại có ai dám trắng trợn giết chết Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ? Chớ nói chi là Tiêu Thu Nguyệt vẫn là Ninh Vương nghĩa nữ. Đầu tiên, cơ bản có thể bài trừ là trong triều đình người. Trong triều đình còn không có cái nào quan viên dám đối Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ ra tay, lại không dám đối Ninh Vương nghĩa nữ ra tay. Còn lại đơn giản là ba loại người. Một là giang hồ ma đầu, hai là Tây Thục Dương Nghiệt, ba là uy quốc gian thế. Giang hồ ma đầu hẳn là còn không dám chạy đến kinh thành tàn sát Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ, với lại giang hồ ma đầu vì sao muốn vẹn vẹn giết Tiêu Thu Nguyệt? Nếu là ngấp nghé Tiêu Thu Nguyệt mỹ mạo mà đem nàng bắt đi, cái kia còn có thể. Tây Thục Dương Nghiệt khả năng cũng không lớn, Cẩm Y Liễu vệ hiện tại chính bốn phía lùng bắt bọn hắn, lúc này bọn hắn ứng nên ẩn tàng ẩn nút bắt đầu mới đúng, làm sao còn dám ở thời điểm này chạy đến giết Cẩm Y Liễu vệ phó thiên hộ. Huống chi, Tiêu Thu Nguyệt cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, Tây Thục Dương Nghiệt không có lý do mạo hiểm lớn như vậy tới giết một cái đối bọn hắn nguy hại không lớn nữ nhân. Còn lại lớn nhất khả năng liền là uy quốc gian tế. Nguyên nhân chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, Tiêu Thu Nguyệt tham dự phá hủy uy quốc 7 cái cứ điểm tình báo hành động. Thứ hai, uy quốc gian tế biết đại khái Tiêu Thu Nguyệt là hắn Hoàng Thiếu Kiệt nữ nhân, cho nên thừa dịp hắn rời đi kinh thành, liền bắt đầu triển khai trả thù. Nếu thật là uy quốc người làm, như vậy Thu Nguyệt tại lúc còn sống nhất định chịu đủ những này uy quốc nam nhân tàn phá. Vừa nghĩ tới uy quốc nam nhân háo sắc cùng biến thái, Hoàng Thiếu Kiệt giờ phút này không khỏi lên cơn giận dữ, tim như bị đao cắt. Đúng vào lúc này, một mảnh bạch quang vèo từ ngoài cửa sổ bắn vào. Hoàng Thiếu Kiệt rũi ra hai chỉ cái lấy, lại là một tờ giấy. Trên tờ giấy viết một hàng chữ: Tiêu Thu Nguyệt không có chết, nàng có chuyện trọng yếu tạm thời rời đi kinh thành, về sau sẽ cùng ngươi trùng phùng. Việc này không thể truyền ra ngoài, nhớ lấy. Nhìn thấy trên tờ giấy hàng chữ này, Hoàng Thiếu Kiệt đầu tiên là sức sở, lập tức trong lòng cũng hỉ. Hắn từ cửa sổ nhảy lên mà đi, nhảy vào lầu các nóc nhà, phóng tầm mắt bốn phía nhìn lại, trong đêm tối, chỗ nào còn nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Người này đến tột cùng là ai? Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thần không biết quỷ không hay chui vào hoàng phủ bên trong, hắn vậy mà không có chút nào phát giác, có thể thấy người này công lực độ cao chí ít đã đạt cửu phẩm tông sư. Bất quá, hiện tại Hoàng Thiếu Kiệt chuyện quan tâm nhất cũng không phải là ném mạnh tờ giấy người ai, mà là trên tờ giấy nội dung đến cùng phải hay không thật. Thu Nguyệt thật không có chết. Hắn đột nhiên nhớ tới Lục Trường không giảng thuật Tiêu Thu Nguyệt thi thể bị phát hiện lúc, đã bị dã thú gặm ăn đến không trọn vẹn hoàn toàn thay đổi, là thông qua trên người Cẩm Y Liễu vệ lệnh bài cùng ngọc bội mà xác định cô kia nữ thi là Tiêu Thu Nguyệt. Lúc ấy Hoàng Thiếu Kiệt ở vào bi thống thời khắc, không có suy nghĩ tỉ mỉ những vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, đây quả thật là khả nghi. Nếu như Thu Nguyệt thật không có chết, như vậy nàng là bị người bắt đi, còn là mình thiết hạ giả chết kế mà rời đi kinh thành. Từ trên tờ giấy nội dung đến xem, Thu Nguyệt là bởi vì có chuyện trọng yếu mà rời đi kinh thành. Như vậy vấn đề tới, Thu Nguyệt đến cùng có chuyện trọng yếu gì cần giả chết rời đi kinh thành? Vừa rồi cái kia truyền đưa tấm giấy cao thủ thần bí là ai? Thu Nguyệt là cái không có cái gì tâm cơ lòng dạ nữ nhân, ở trước mặt hắn càng là cho tới bây giờ không giữ lại chút nào, làm sao lại đột nhiên trở nên thần bí như vậy bắt đầu? Hoàng Thiếu Kiệt trong lòng kích động, mừng rỡ, nghi hoặc, không hiểu, các loại tâm tình đều có. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Thu Nguyệt còn sống, đây đối với Hoàng Thiếu Kiệt tới nói, liền là tin tức tốt nhất. Ân, bụng có chút đói, đi phòng bếp tìm ít đồ ăn đi. Cơm trưa cùng cơm tối hắn đều không có ăn, hiện khi biết Tiêu Thu Nguyệt không có chết, Hoàng Thiếu Kiệt tâm tình rất là chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới cảm giác bụng có chút đói bụng. Đi vào phòng bếp mình nấu một tô mì sợi ăn, sau đó lại đi tắm rửa một cái, đi vào tiểu Hà gian phòng. công tử, nén bi thương một tiểu hà nhẹ nhàng giúp vào Hoàng Thiếu Kiệt trong ngực, ôn nhu an ủi. Nghe được Tiêu Thu Nguyệt tin chết, tiểu hà cũng là khó qua một đêm. Cũng không phải nàng đối Tiêu Thu Nguyệt tình cảm sâu bao nhiêu, mà là từ gia công tử khó chịu. Công tử khoái hoạt nàng cũng khoái lạc, công tử khổ sở nàng cũng đi theo khổ sở. Hoàng Thiếu Kiệt ôm tiểu hà, túi đầu thân đi qua. Tiểu hà tuyệt đối không nghĩ tới công tử thế mà tại loại này bi thương thời khắc, vậy mà còn có tâm tình cùng nàng. Ân, công tử nhất định là muốn phát tiết trong lòng thống khổ. Vậy liền thỏa thích phát tiết tại tiểu hà trên thân a. Chương 213, Chu Tước đến hoàng phủ. Hôm sau, Hoàng Thiếu Kiệt đi vào đồng trấn phủ ti đại đường, hướng Thanh Long phục mệnh. Bẩm trấn phủ sứ đại nhân, thuộc hạ không có ở Tô Châu tra được tư đồ vô tội thông ý chứng cứ. Không sao, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. Thanh Long uống một ngụm buổi sáng vừa pha tốt long đỉnh, từ tốn nói. Hắn đã biết Hoàng Thiếu Kiệt về Tô Châu đem người nhà tiếp vào kinh thành, vốn là muốn đi vương phủ hướng Tiêu Thu Nguyệt cầu hôn sự tình. Nếu như không có dặn dò gì, thuộc hạ liền cáo lui. Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay, thần sắc có chút đờ đẫn. Thanh Long là biết hắn cùng Tiêu Thu Nguyệt quan hệ, trên mặt dù sao cũng phải giả trang ra một bộ dáng bi thương. Tối hôm qua người thần bí kia khuyên bảo hắn không thể đem Tiêu Thu Nguyệt giả chết tin tức để lộ ra đi. Hoàng Thiếu Kiệt tin tưởng người thần bí hẳn là Tiêu Thu Nguyệt người, nếu không cần thiết đem Tiêu Thu Nguyệt giả chết sự tình nói cho hắn biết. Người chết không có thể sống lại, ngươi chớ có quá bi thương. Thanh Long nhìn xem Hoàng Thiếu Kiệt, ý vị thâm trường an ủi một câu, có lẽ cô thi thể này cũng chưa hẳn là Tiêu Thu Nguyệt. Ân, chẳng lẽ Thanh Long cũng đã nhìn ra, hắn chỉ là đang an ủi ta, hay là tại nhắc nhở ta? Hoàng Thiếu Kiệt chắp tay vai chào, ta đại nhân an ủi, thuộc hạ cáo lui. Trở lại mình chỉ đường, xử lý một chút công văn tông quyền. Đến nhanh giữa trưa lúc, Hoàng Thiếu Kiệt ra Đông Trấn Phủ Ti, cưỡi ngựa đi tới Tây Trấn Phủ Ti. Chu Tước đang ngồi ở đại đường sau trên ghế nhàn nhã gặm lấy hạt dưa, một tên giáo úy tiến đến bẩm báo, bẩm đại nhân, Đông Trấn Phủ Ti Hoàng Thiên Hộ tới. Chu Tước nghe vậy không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, bận điệu đem qua tử trong tay đem thả xuống, nói ra, mời Hoàng Thiên Hộ tiến đến. Giáo úy lĩnh mệnh mà đi. Chu Tước lấy tay khăn quệt miệng, lại nâng chung trà lên uống một hớp thấu xuống miệng, cầm lấy trên bàn gương đồng nhỏ đối với mình soi mấy lần, coi như hài lòng. Rất nhanh, Hoàng Thiếu Kiệt đi vào đại đường, hướng Chu Tước chắp tay vái chào, tham kiến trấn phủ sứ đại nhân. Miễn lễ. Chu Tước mỉm cười đưa tay, đối đại đường tứ lập mấy tên thị vệ nói, các ngươi đều lui ra đi. Bọn thị vệ đều ngầm hiểu, bọn hắn đã nghe nói vị này Hoàng Thiên Hộ cùng Chu Tước đại nhân có một chân, khó trách Chu Tước đại nhân bây giờ trở nên mỗi ngày đều yêu soi gương. Thị vệ vừa ra đại đường, Chu Tước liền đứng dậy đi vào Hoàng Thiếu Kiệt trước mặt, hai tay ôm cổ của hắn, nhón chân lên hôn lấy hắn một ngụm. Hoàng Thiếu Kiệt méo méo nàng thẹn thùng gương mặt xinh đẹp, ngươi chừng nào thì về kinh thành? Nàng ôm Hoàng Thiếu Kiệt sói đường hông ra nói. Hôm qua. Hoàng Thiếu Kiệt từ tốn nói, thần mâu bên trong cất giấu một chút yêu thương. Người chết không có thể sống lại, hy vọng ngươi có thể tỉnh lại bắt đầu. Chu Tước lòng có không đành lòng an ủi hắn nói. Hoàng Thiếu Kiệt nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Chu Tước thở dài một hơi, lôi kéo hắn đến đại sảnh thượng thủ tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Sau đó, nàng đặt mông hoành ngồi tại Hoàng Thiếu Kiệt trên đùi, song tay ôm cổ hắn, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ. Hoàng Thiếu Kiệt vỗ một cái Chu Tước cặp mông đầy đặn cười nói, đường đường trấn phủ sứ đại nhân ngồi ở ta nơi này cái thiên hộ trên đùi, ngươi liền không sợ có người tiến đến nhìn thấy? Chu Tước cười duyên nói, yên tâm, nơi này là địa bàn của ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám đi vào? Hoàng Thiếu Kiệt ôm nàng, hai lòng ngồi tại trấn phủ sứ trên đế, thưởng thụ lấy mỹ nhân trong ngực cảm giác. Hai người hàn huyên sẽ thiên, tự ôn chuyện, Chu Tước hỏi Hoàng Thiếu Kiệt trong khoảng thời gian này sự tình. Nghe được Hoàng Thiếu Kiệt thuận tay ngoại trừ hắc vân bảo, Chu Tước thẳng giơ ngón tay cái. Tốt, ta phải đi. Hoàng Thiếu Kiệt hôn lấy nàng một ngụm, nói ra. Ân. Chu Tước có chút không thôi từ trên người hắn bắt đầu, nói ra, tán giá trị sau ta đến hoàng phủ thăm hỏi cha mẹ ngươi thích gì lễ vật? Hoàng Thiếu Kiệt mỉm cười, ngươi đến liền tốt, không cần mua lễ vật gì. Giờ dậu tán giá trị về sau, Hoàng Thiếu Kiệt trở lại trong phủ. Công tử trở về, đi chuẩn bị bữa tối a. Hoàng Bách Vạn đối một tên tỷ nữ phân phó nói. Tỷ nữ đang chuẩn bị rời đi, Hoàng Thiếu Kiệt đâm đầy miệng, đêm nay chuẩn bị thêm mấy đạo món ngon. Là, công tử. Tỷ nữ không người nói, sau đó bước nhanh hướng về sau chủ mà đi. Hoàng Bách Vạn cùng phu nhân hơi sững sờ, nhi tử hôm nay cái này là thế nào rồi? Thế mà để tỷ nữ chuẩn bị thêm điểm món ngon. Hôm qua hắn nhưng là tự giam mình ở trong lầu cát, hai bữa không ăn. Nhưng bây giờ nhìn nhi tử tâm tình ngược lại là thật không tệ, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem Tiêu Thu Nguyệt đem quên đi? Ân, dạng này cũng tốt. Người chết không có thể sống lại, nhanh chóng từ trong bi thương đi tới là chuyện tốt. Ngươi hôm qua hai bữa không ăn, tối nay là nên ăn tốt một chút. Hoàng Bách Vạn cười ha hả đối với nhi tử nói ra. Kiệt Nhi, ngươi muốn ăn chút gì không? Nương phân phó bọn hạ nhân đi làm. Hoàng phu nhân cũng nói gấp. Lúc này, dù là nhi tử muốn ăn thịt thiên nga, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho người ta đi làm đến. Hoàng Thiếu Kiệt ở đại sảnh một bên trên ghế ngồi xuống, nói ra, cha, nương, đêm nay Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ đại nhân muốn tới, cho nên ta để bọn hạ nhân chuẩn bị điểm thức ăn ngon chiêu đãi. Trấn phủ sứ đại nhân muốn tới. Hoàng Bách Vạn cùng phu nhân không khỏi sửng sở, hai mặt nhìn nhau. Là các ngươi Đông trấn phủ ti vị kia Thanh Long đại nhân sao? Hoàng Bách Vạn hỏi. Trước kia Hoàng Bách Vạn đối với Cẩm Y Liễu vệ chức quan không hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ nhi tử đều là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, Hoàng Bách Vạn cùng phu nhân tự nhiên đối Cẩm Y Liễu vệ chức quan rõ như lòng bàn tay. Cẩm Y Liễu vệ tứ đại thiên vương đây chính là tiếng tăm lừng lẫy. Hoàng Thiếu Kiệt cầm lấy trên bàn trái cây cắn một cái, nói ra, không phải Thanh Long, là Tây trấn phủ ti Chu Tước đại nhân. Chu Tước đại nhân, nàng vì sao đến chúng ta hoàng phủ? Hoàng Bách Vạn trương trước miệng, cảm thấy ngoài ý muốn. Lao ra, nhìn ngươi nói, người ta là trấn phủ sứ đại nhân, chịu hạ mình đến chúng ta hoàng phủ, đã là thiên đại mặt mũi, chúng ta có thể được thật tốt chiêu đãi mới là. Hoàng phu nhân nhắc nhở Hoàng Bách Vạn nói. Hoàng Bách Vạn liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đây chính là trấn phủ sứ đại nhân, có thể ngàn vạn không thể chậm trễ, bằng không nàng sẽ cho Kiệt Nhi tiểu Hải Xuyên. Phu nhân, ngươi đi phân phó hậu chủ chuẩn bị rượu ngon nhất đồ ăn, đúng, còn muốn chuẩn bị chút lễ vật hiếu kính cho Chu Tức đại nhân. Dứt lời, nhìn về phía thật lớn mà, thiếu Kiệt, vị này Chu Tức đại nhân tựa như là nữ nhân a. Chúng ta nên đưa điểm lễ vật gì cho nàng? Vòng tay vẫn là ngọc. Nếu không, trực tiếp đưa ngân phiếu ngươi thấy thế nào? Trước đó, những quan viên kia thế nhưng là đưa không thiếu hảo lễ cho Hoàng thiếu Kiệt, Hoàng Bách Vạn nghĩ thầm lúc này trấn phủ sứ đại nhân muốn tới, tự nhiên được thật tốt định bợ một cái, nhiều đưa chút đáng tiền lễ vật, để miễn cho tội vị này Chu Tức đại nhân. Hoàng thiếu Kiệt cười nói, không cần phiền phái như vậy, làm mấy đạo thức ăn ngon chiêu đãi một chút nàng liền có thể. Hoàng Bách Vạn lắc đầu liên tục, như vậy sao được? Đây chính là cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ đại nhân, sao có thể như thế chậm trễ? Nếu là đắc tội vị này Chu Tức đại nhân, nàng tùy thời đều có thể đẻ chết ngươi. Đang nói, A Quý Tử thu nhập thêm chạy bộ tiến đại sảnh, chắp tay bẩm báo, bẩm công tử, lao ra, cẩm y liễu vệ Chu Tức đại nhân đến.